Chương 162. Không có kiếm lớn chính là thua thiệt ta. Chương 162. Không có kiếm lớn chính là thua thiệt ta, đến cùng là dạng gì tiêu chuẩn, chỉ cần đạt đến liền có thể tiến vào. Như vậy, làm sao phán đoán chính mình phải chăng đạt đến tiêu chuẩn đâu? Lão giả mỉm cười, kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần nhục thân đạt tới cùng cảnh giới nhất long chi lực, liền có thể tiến vào. Có lẽ, sức chiến đấu đạt đến cùng cảnh giới cựu long chi chiến lực, liền có thể tiến vào. Trừ đạt tiêu chuẩn người, mà khác tiến vào chân long nguyên, chỉ sợ một mực sẽ bị gạt bỏ. Đương nhiên, nếu như ở đây có tiên nhân, cái kia khi lão hủ thả cái rắm. Hiện trường người, hai mặt nhìn nhau. Tiêu chuẩn này, ngươi mẹ nó nói đơn giản. Rồng là tất cả sinh vật bên trong cường đại nhất một loại. Cùng cảnh giới nhất long chi lực, là chân long hay là rồng là được. Nếu như là chân long, chẳng phải là muốn đạt tới tiên thể trình độ mới có thể tiến vào. Dù sao chân long tương đương tiên, đây là nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa cộng đồng nhận biết. Nếu như là rồng là được, cái kia tối thiểu cũng muốn thần thể mới có thể tiến nhập trong đó. Còn có chính là cùng cảnh giới cựu long chi chiến lực. Có ý tứ gì? Nói cách khác nguyên anh nhất giai tu sĩ, tối thiểu nếu có thể đánh bại 9 cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mới tính thực lực đạt tiêu chuẩn. Rồng vốn chính là cường đại tiêu chí. Bình thường long thú, nguyên anh sơ kỳ lúc, chiến lực cũng ít nhất là nguyên anh hậu kỳ. Cựu long chi chiến lực không phải tương đương với tại nguyên anh nhất giai lúc đánh bại 9 cái nguyên anh hậu kỳ đối thủ. Nói cách khác, nguyên anh nhất giai lúc, tối thiểu có thể cùng hóa thần nhất giai một trận chiến, mới có tư cách tiến vào trong đó. Cái này không kéo con bé thôi. Lập tức liền có người hỏi thăm, là chân long hay là? Nếu như là chân long, ở đây có thể vào người không cao hơn một tay số lượng. Khẳng định không phải chân long, nếu như là chân long nhất long chi lực, còn có thể lý giải, cái tiêu cựu long chi chiến lực liền không hợp thói thường. Bộ này kéo con bé a, một đầu chân long, chẳng khác nào cùng cảnh giới mạnh nhất. 9 đầu chân long chiến lực, vậy thì đồng nghĩa với người này một người có thể đánh 9 cái cùng cảnh giới mạnh nhất. Lý luận này bên trên liền không tồn tại ở thế gian được chứ? Loại này không hợp thói thường yêu cầu, giống như muốn cầu một cái người điều khiển lái xe đi đụng xe hàng lớn, còn phải đụng đổ 9 chiếc xe hàng lớn mới tính thắng. Ngươi cho rằng người điều khiển cũng là xe hàng lớn? Kỳ thật đại bộ phận người điều khiển là cưỡi xe đạp, một số ít là cưỡi mô tô, chỉ có trong đó người nổi bật mới là mở xe hơi nhỏ. Trong đó thể lượng đạt đến xe hàng lớn cấp bậc phượng mao lân giác. Vấn đề là, liền xem như cái này phượng mao lân giác một bộ phận xe hàng lớn, cũng không tồn tại có thể đụng đổ 9 chiếc cùng cấp bậc xe hàng lớn a. Lão nhân cười, dĩ nhiên không phải chân long, mà là phổ thông long thể. Tiểu nói này, không ít người thở dài một hơi, nhưng càng nhiều người bó tay rồi. Nói cách khác, chính mình căn bản vào không được chân long nguyên. Chính mình tới chỗ này, đó chính là đến góp đủ số. Lập tức liền có người trong bóng tối hỏi thăm, tiến vào bên trong, liền có thể đạt được chân long truyền thừa tư cách. Lão nhân bày đầu, lớn thái tử điện hạ đã biết tình huống nơi này, điện hạ nói qua, tiến vào nơi này đơn giản, nhưng muốn mở ra truyền thừa, nhất định phải đã tại truyền thừa người cho phép, sau tiến nhập người mới có thể đạt được truyền thừa tư cách. Đám người hai mặt nhìn nhau, quả nhiên, tin tức không sai. Muốn truyền thừa bên trong người đồng ý, kẻ đến sau mới có thể tiến nhập truyền thừa. Nói cách khác, nhất định phải Diệp Thiên Lộc cùng Tinh Hiên đồng thời đồng ý, mới có thể tiến nhập trong đó. Lão nhân, rồng sinh 9 con không giống nhau, chân long truyền thừa chỉ có 9 cái danh ngạch. Cho nên, hiện tại còn lại 7 cái. Lão hủ lời nói truyền xong, chư vị, gặp lại. Nói xong, lão nhân quay đầu đi hướng chân long nguyên. Có người ngăn cản, hỏi lại một vấn đề, ngươi vì cái gì có thể ra vào? Lão nhân cười cười, truyền thừa giả thân phận sao mà tôn quý truyền thừa giả. Tự nhiên có thể cho tôi tớ tiến vào bên trong. Nhưng là, tôi tớ không có tư cách tiếp nhận truyền thừa, bất quá ngược lại là cũng có một chút chỗ tốt thôi. Nói xong, lão nhân trực tiếp đi hướng chân long nguyên bên trong đám người hai mặt nhìn nhau. Có người cười, ha 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 ha. Đám người nhìn lại, chính là Long Tiểu Tân. Long Tiểu Tân cười tê, xem ra, chỉ có cấp cao nhất như ta thiên tài bình thường, mới có tư cách tiến vào trong đó. Thạch Long trước đó, Hàn Chu mở hai mắt ra. Một cỗ tinh khí nổ bắn ra mà ra. Thiên địa vị trí biến sắc, phong vân tế hội, mây đen dày đặc. Hàn Chu mở mắt trong nháy mắt, liền phát hiện cảnh giới của mình đạt tới nguyên anh tam giai, duy nhất một lần vượt qua hai giai. Sau đó Hàn Chu nhìn về hướng chính mình tiểu thế giới đạo tắc. Lúc này, Thái Cực đại đạo đã phát sinh biến hóa. Thái Cực vẫn như cũ là âm dương ngư cùng thiên phạt đạo đường phân cách, mà lúc này, đường phân cách đã biến thành màu vàng nhạt. Long Vương pháp, đoán chừng rất nhanh liền có thể hợp thành. Hàn Chu chính thất thần, tiểu bút tệ tử xông ra, chủ ngân, Diệp Tiên Lộc tìm ngươi. Hàn Chu lập tức tiến nhập thái sơ trong thế giới giả lập. Rất nhanh Hàn Chu mở ra chỗ mình ở cửa. Diệp Tiên Lộc long hành hộ bộ, bước vào đại viện. Hàn Chu ngâm một bình trà, đặt lên bàn, đại hoàng tử điện hạ. Diệp Thiên Lộc giơ tay lên một cái biểu thị không cần lễ nghi phiền phức, gọn gàng dứt khoát, Tinh Hiên có phải hay không chết rồi? Hàn Chu mỉm cười, đại hoàng tử điện hạ, ta nói ta còn chưa kịp động thủ ngươi tin không? Diệp Thiên Lộc, đừng quên ta cũng có thể xem xét thái sơ thế giới giả tưởng hạch tâm hậu trường. Hôm đó Tinh Hiên cùng ngươi tại sân thi đấu một trận chiến về sau, hốt hoảng rời khỏi thái sơ thế giới giả tưởng, sau đó liền rốt cuộc không có đăng nhập qua. Cho nên, sân thi đấu một trận chiến thời điểm, ngươi liền đã giết Tinh Hiên. Hiện tại, ta suy tư chính là, đang tiếp thụ chân long truyền thừa một người khác là ai? Nói, Diệp Thiên Lộc dùng vẻ suy tư nhìn xem Hàn Chu mỉm cười. Hàn Chu giới cười, đại hoàng tử điện hạ, nghiên cứu cái này có ý gì? Đại hoàng tử mỉm cười, ta đoán ngươi sau khi đi vào liền hết sức chăm chú đang tiếp thụ truyền thừa, cho nên không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nếu không ngươi xem trước một chút gần nhất tin tức. Hàn Chu vung tay lên, xuất hiện trước mặt một cái trong suốt màn hình, phía trên đều là tiểu bút tể tử ghi chép gần nhất phát sinh sự tình. Thánh Huyền bên kia có một ít tin tức. Hiện tại, Thánh Huyền lại công phá một tòa Thiên Huyền động trời. Tê Hà động thiên làm Thiên Huyền cường đại nhất động thiên một trong, bị Hàn Bất Quy trực tiếp công phá đại quân áp cảnh. Hàn Bất Quy thủ đoạn so tất cả mọi người tưởng tượng đều càng kịch liệt càng huyết tinh. Trong chiến đấu, Hàn Bất Quy lợi dụng như kế lừa gạt Tê Hà Động Thiên Lâm thời đại quân cùng hắn tại Bắc Sơn đại chiến. Sau đó Hàn Bất Quy từ bỏ Bắc Sơn phe mình bộ đội, trực tiếp từ mặt khác góc độ, trong nháy mắt công phá Tê Hà Động Thiên. Tê Hà Động Thiên đại quân cấp tốc từ Bắc Sơn rút lui, muốn vượt qua Động Thiên biên cảnh, cùng Thiên Huyền Nghị hội đại quân tụ hợp đáng tiếc, Hàn Bất Quy vây ba thiếu một chờ chính là bọn hắn hướng phía Thiên Huyền mà đi. Trên đường, kinh khủng lôi khu chờ lấy bọn hắn. Về phần nhiều như vậy đầu đi nghị hội đường, Tê Hà đại quân vì cái gì tuyển có địa lôi trận mai phục con đường kia, không người nào biết, tin tức cũng không nói. Nhưng ở trong đó chỉ sợ có dài đằng đẵng chí lực đánh cờ. Dù sao kết quả chính là một khối dài ngàn dặm lôi khu đồng thời bộc phát, toàn bộ Tê Hà đại quân trong nháy mắt bạo chết tám thành trở lên. Những người còn lại bị mai phục đại quân chia cắt, ba ngày thời gian, giết đến đại địa toái nước, máu chảy thành sông. Cuối cùng một cái đều không có đi ra ngoài. Trừ Thánh Huyền tin tức, chính là Tiên Huyền tin tức. Tiên Huyền gần nhất tin tức cũng không ít, đầu tiên chính là Đông Vực Hải Dương, có một đầu siêu cấp hải yêu tiến cấp tới luyện hư cảnh giới, sau đó ra biển trả thù năm đó cửu nhân, trực tiếp giết tới một cái tên là Hộp Lớn tông môn này đều bị con yêu thú này hủy diệt. Cuối cùng, Tiên Huyền Hoàng Thất Tam Hoàng Tử Phong Vân Không Tứ cùng con yêu thú này đại chiến, cuối cùng, con yêu thú này bị Phong Vân Không Tứ hàng phục. Còn có chính là Thiên Đạo Liên Minh gần nhất trên đấu giá hội, xuất hiện một mảnh mảnh vỡ thiên khí, cuối cùng bị hư hư thực thực Đông Hoàng Cung người lấy một cái khó có thể tưởng tượng giá trên trời mua đi. Lại sau đó chính là Tam Thần Sơn Chân Long Nguyên. Chương 162. Hàn Chu nhìn hồi lâu, cho nên, hiện tại nếu có người tiến đến, cần chúng ta đồng thời đồng ý, mới có thể tiến nhập. Đại Hoàng Tử gật đầu, ngươi quả nhiên đang tiếp thụ truyền thừa. Ngươi lại như thế nào thay thế Tinh Hiên? Vì cái gì không có trải qua đồng ý của ta, vòng qua chân long truyền thừa cơ chế? Hàn Chu cười cười, văn đạo thủ đoạn. Đại Hoàng Tử nhẹ gật đầu, văn đạo hoàn toàn chính xác phi thường cường đại, mặc dù tương lai, bất quá có lẽ coi ngươi đến đỉnh phong lúc, sẽ có thời gian mấy chục năm, trấn áp toàn bộ Tiên Huyền tinh vực. Ta chờ mong một ngày này đến. Hàn Chu cười cười, hay là nói một chút mặt khác à, chúng ta thương thảo một chút bỏ vào đến danh sách. Bây giờ còn có 7 cái danh ngạch đại hoàng tử, ta muốn 5 cái danh ngạch, ta bồi thường ngươi 1000 mai ngộ đạo quả, 1000 viên ngũ phẩm thần thủy, một chỉ bạ cựu diệp linh chi phi lá. Hàn Chu suy tư đứng lên. Hiện tại Lãnh Vân Tâm chờ ở bên ngoài, nàng khẳng định phải tiến đến. Còn có chính là Long Tiểu Tân, Thu Khê, cùng Diệp Hàn Chi. Hàn Chu, chờ ta một hồi. Rất nhanh Hàn Chu đi ra một chuyến, liền trở lại. Diệp Hàn Chi đối với truyền thừa không hứng thú. Thu Khê cùng Long Tiểu Tân muốn tiến đến. Thế Tu Hiền nói mình không đạt được tiến vào tiêu chuẩn. Trương Bách Nhẫn muốn tiến đến. Hàn Chu, đại hoàng tử điện hạ, ngươi muốn thả cái nào mấy người tiến đến? Diệp Thiên Lộc cấp ra danh sách, Trương Bách Nhẫn, phụ hoàng nói hắn tu luyện Hoàng Đạo Long Khí Thiên Phú còn tại phụ hoàng phía trên, hắn nhất định phải tiến đến. Long Tiểu Tân phải vào đến, đương nhiên Long Tân Tả mở cho ta một cái ta không có phát cự tuyệt giá cả. Còn có ba người ngươi không tính đặc biệt quen thuộc. Nói cách khác, trừ Thu Khê, ta còn có một cái danh ngạch cho Lãnh Vân Tâm. Hàn Chu xoa cằm suy nghĩ, đại hoàng tử mỉm cười, nếu như còn muốn thêm một cái danh ngạch, vậy ta cung cấp tài nguyên giảm phân nửa. Nếu như ngươi suy nghĩ nhiều muốn hai cái danh ngạch, ngươi ra giá cho ta xem một chút. 7 cái danh ngạch, đại hoàng tử dựa theo 3.5 cái phân phối. Nói thật đã là coi Hàn Chu là thành bình đẳng đối đãi. Theo đạo lý Hàn Chu lúc này thực lực, căn bản không có tư cách cùng đại hoàng tử có kẻ mặc cả. Nhưng là đại hoàng tử cân nhắc đến hai vấn đề, thứ nhất Hàn Chu cùng Diệp Hận Chi đính hôn, là người một nhà. Thứ hai, Hàn Chu tu luyện là văn đạo, tu luyện văn đạo không cách nào trường sinh, nhưng là tương lai mấy chục năm thực lực sẽ bạo tạc thức tăng trưởng, trưởng thành đặc biệt nhanh. Cân nhắc đến tương lai mấy chục năm, cùng Diệp Hận Chi, cho nên Diệp Thiên Lộc mới cho Hàn Chu bình đẳng đối đãi địa vị. Hàn Chu cẩn thận suy nghĩ một chút, đợi thêm ta một chút. Hàn Chu rời đi sảnh phòng, đi tới phòng nghỉ. Tiểu Bút Tể Tử xuất hiện, "Chủ ngân, ta giúp ngươi thu một cái chiến buộc, thực lực rất mạnh, ngươi có thể cân nhắc để nàng tiến vào truyền thừa." Chiến buộc? Hàn Chu ngây ngẩn cả người. Tiểu Bút Tể Tử, Ninh Vũ. Ninh Vũ? Hàn Chu nghi hoặc, Ninh Vũ không phải đã chết rồi sao? Tiểu Bút Tể Tử, kỳ đạo khách chính là Ninh Vũ, Ninh Vũ chính là kỳ đạo khách. Ninh Vũ vì hố chết Tinh Hiên, cho nên đem tin tức thả ra, nàng chỗ nào biết Tinh Hiên sớm đã bị chủ ngân cắt mất rồi. Hàn Chu suy tư, Ninh Vũ còn sống nói, Tinh Hiên ban đầu là làm sao thu hoạch được địa tinh chi lực? Để Ninh Vũ tới. Sau một khắc, Ninh Vũ xuất hiện ở Hàn Chu trước mặt. Gặp qua, chủ nhân. Ninh Vũ đương nhiên không thích đứng nhận chủ, nhưng lại nói đi ra, Ninh Vũ nhận. Hàn Chu, lúc trước Tinh Hiên không có giết ngươi. Giết? Ninh Vũ cúi đầu. Hàn Chu nghi ngờ hơn, vậy ngươi vì cái gì không có chết? Ninh Vũ, ban đầu ở khoáng vật tinh, Tinh Hiên đột nhiên tập kích, giết chết ta. Nhưng hắn mai táng ta thi thể thời điểm, đem ta chôn ở một đầu đại địa linh mạch phía trên. Khi đó tông môn cáo phá, khoáng vật tinh trận chiến cuối cùng, một viên ngũ phẩm đạn pháo rơi xuống, xé rách đại địa, ta từ mai táng địa phương lăn tiến vào ngàn dặm sâu đại địa linh mạch bên trong. Hấp thu thân thể hấp thu linh mạch về sau, ta tại sau khi chết, thu hoạch được đại địa khôi phục pháp tắc, chúng sinh đi qua. Thân thể triệt để trở thành đại địa chi nữ hoàn toàn thể, đại địa thân thể. Linh Vũ nói rất nhẹ nhàng, nói ra có thể tức chết không ít người đây là cỡ nào kỳ ngộ. Đại địa linh mạch là cực lớn quy mô tinh cầu mới có đồ vật, mà lại đại địa linh mạch sẽ còn chạy trốn, vừa có nguy hiểm, lập tức bỏ chạy, căn bản bắt không được. Trừ phi hợp đạo cấp bậc cường giả, mới có thể bắt được đại địa linh mạch. Nhưng đối với hợp đạo cảnh giới cường giả tới nói, cùng bắt đi đại địa linh mạch để tinh cầu khô kiệt, không bằng chiếm cứ tinh cầu để cho mình tộc đàn tông môn ở phía trên phát triển, tỷ lệ lợi nhuận so tát áo bắt cá cao hơn gấp trăm ngàn lần. Linh Vũ đâu, nàng là chết cuối cùng tiến vào đại địa linh mạch bên trong đại địa linh mạch làm sao lại đối với người chết cảm nhận được nguy hiểm? Đương nhiên không có chạy trốn. Có thể Linh Vũ là đại địa chi nữ thể chất, thi thể hấp thụ rộng lượng linh năng chữa trị thần hồn của nàng cùng thân thể, tựa như là ăn hết không biết bao nhiêu khỏa tam chuyển kim đan một dạng. Càng đáng sợ chính là, thân thể chuyển hóa làm đại địa thần thể về sau, hấp thu hoàn chỉnh đại địa linh mạch, Ninh Vũ thực lực mạnh phi thường. Chỉ bất quá, lấy thực lực của nàng, muốn trả thù Tinh Hiên còn chưa đủ. Tinh Hiên thân thể so thần thể mạnh hơn, pháp tắc lĩnh ngộ cũng viễn siêu nàng. Hàn Chu xoa cằm, chân long truyền thừa, muốn không? Ninh Vũ sửng sốt một chút, lập tức chấn kinh, chân long truyền thừa tư cách. Ta hấp thu linh mạch, chính là hình rồng linh mạch. Hàn Chu gật đầu, đã ngươi theo ta, vậy cái này chủng cơ duyên, liền phân cho ngươi một phần. Ta bỏ ra 500 mai ngộ đạo quả, 500 lá cựu diệp linh chi, 500 phiến ngũ phẩm thần thủy mới cầm tới tư cách. Những vật này, có thể bồi dưỡng 500 tên nguyên anh cường giả, ngươi đừng để ta tài nguyên uổng phí. Đối với Hàn Chu tới nói, kiếm ít chẳng khác nào thua lỗ. Ninh Vũ hít sâu một hơi, thật cho ta tư cách này sao? Hàn Chu, về sau ngươi liền khôi phục Ninh Vũ cái tên này, đừng lại lấy kỳ đạo khách thân phận hoạt động. Đại hoàng tử biết ngươi đằng sau, khẳng định giết ngươi. Tại dưới trướng của ta, ta hộ ngươi chu toàn. Ninh Vũ cúi đầu, vâng, chủ nhân. Ninh Vũ đem đại hoàng tử bí mật nói ra, đại hoàng tử tuyệt đối muốn giết nàng, đặc biệt là bí mật này còn cùng Lục Tiên Trâm có quan hệ. Ninh Vũ biết bí mật này, nói rõ nàng biết nhiều bí mật hơn. Lúc trước chân long truyền thừa lúc, nàng khẳng định ở đây. Nàng khẳng định không phải lấy đại hoàng tử thủ hạ thân phận tiến vào, cũng không thể nào là Tinh Hiên quan hệ. Như vậy, Ninh Vũ lúc trước đi theo cái kia vẫn lạc tại chân long nguyên luyện hư cường giả. Lúc trước Ninh Vũ khẳng định là mượn một bước, không có trực tiếp trà trộn vào trong truyền thừa, nhưng nàng nếu biết được tin tức, cho nên luyện hư cường giả thi hải còn có di ngôn khẳng định bị nàng lấy được. Hàn Chu phân tích một trận về sau, chưa hề nói vấn đề này. Mọi thứ nhìn tự giác, nếu như Ninh Vũ không muốn nói ra bí mật này, như vậy người này liền không thể tiến vào Hàn Chu hạch tâm thế lực vòng tròn. Một cái luyện hư cường giả, nói đến khẳng định rồi rào kinh thiên. Nhưng là Hàn Chu mạng lưới quan hệ cùng thế lực trợ giúp, còn ở lại chỗ này cái phía trên. Nếu như Ninh Vũ không chỉ là không muốn nói ra, còn không nguyện ý toàn tâm toàn ý là Hàn Chu làm việc, như vậy tương lai một ngày nào đó, Hàn Chu nhất định sẽ giết người đoạt bảo, đây là một lần khảo nghiệm. Hàn Chu đưa tiễn Ninh Vũ về sau, về tới đại khách sảnh. Ta muốn ba cái danh ngạch. Đại hoàng tử gật đầu, được, cái kia còn lại nửa cái danh ngạch, giá cả giảm phân nửa, ngươi muốn để cái nào mấy người tiền đến? Lãnh Vân Tâm, Thu Khê, Ninh Vũ. Đại hoàng tử sắc mặt cổ quái. Hàn Chu còn tưởng rằng đại hoàng tử nhìn ra Ninh Vũ mánh khỏe. Nào biết được đại hoàng tử vỗ vỗ Hàn Chu bả vai, làm nam nhân, ta có thể lý giải ngươi. Ngươi làm ta tương lai muội phu, ta nhắc nhở ngươi, tiểu cửu nếu là nắm ta đánh ngươi, ta sẽ không lưu thủ. Hàn Chu lúc này mới phát hiện, tự chọn ba người, ba cái đều là nữ nhân. Mặc dù là trùng hợp, nhưng thấy thế nào, làm sao không đứng đắn. Chương 163. Lãnh Vân Tâm Long Vương Pháp. Chương 163. Lãnh Vân Tâm Long Vương Pháp. Chân Long Nguyên trước. Rất nhiều người do dự không tiến. Hiện tại có một vấn đề rất trọng yếu. Hiện tại tiến vào bên trong, có thể hay không thông từng chiếm được cơ sở tuyển bạn, mọi người trong lòng mình nhất thanh nhị sở. Nhưng có thể hay không đạt được truyền thừa cơ hội, không ai biết. Mà bây giờ, một khi tiến vào trong truyền thừa, liền đại biểu tự bạo có thần thể trở lên thể chất, hoặc là tương đương tự bạo có được gấp 9 cùng cảnh giới Long Chi chiến lược. Những vật này đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, là sống yên phận át chủ bài. Một khi tiến vào bên trong, không cách nào thu hoạch được truyền thừa, vậy liền xong đời. Cho nên, không ai khởi hành. Lúc này, Long Tiểu Tân khiêng ngũ hành thần thương nên ngang đi ra, không thể nào không thể nào, sẽ không có người không có thần thể a. Người vây xem, không có thần thể đều muốn đánh hắn, đương nhiên, không có thần thể cũng đánh không lại hắn. Có thần thể, đều muốn nhìn xem Long Tiểu Tân đến cùng muốn làm gì. Long Tiểu Tân, hay là nói tiên huyền người quá sợ rồi. Vậy ta đi trước một bước. Nói xong, Long Tiểu Tân bước vào chân Long Nguyên bên trong, dọc theo đuôi rồng, đi lên phía trước lấy. Nhìn xem Long Tiểu Tân bóng lưng, Trương Bách Nhẫn đi ra. Cùng cảnh giới gấp 9 Long Chi chiến lực. Thần thể. Trương Bách Nhẫn cười tủm tỉm, hy vọng sau khi tiến vào đừng chết ở bên trong. Cùng Long Tiểu Tân Trương Dương khác biệt, rất nhiều người căn bản không biết Trương Bách Nhẫn. Có người hỏi thăm, người này ai vậy? Trương Bách Nhẫn, thánh huyền trong thế hệ tuổi trẻ, thực lực thế đội thứ nhất, đã từng cùng Hàn Chu vật lộn đến thời khắc sinh tử, tiếp bại. Đừng nói cái gì, đều là dư thừa. Liên câu này cùng Hàn Chu vật lộn đến thời khắc sinh tử tiếp bại, đã nói lên hết thảy. Không ít người hít vào khí lạnh, thánh huyền một đời, còn có người trẻ tuổi có thể cùng Hàn Chu vật lộn đến thời khắc sinh tử tiếp bại. Đây chẳng phải là nói, đối đầu Trương Bách Nhẫn, cùng đối đầu Hàn Chu, không có khác biệt lớn. Có người bày đầu, không đúng, đối đầu Hàn Chu, ngươi khả năng bị âm tử, khả năng bị pháp tắc đè chết, khả năng bị hành hạ chết, khả năng có đủ loại kiểu chết. Ừm. Vậy đối đầu Trương Bách Nhẫn đâu? Đối đầu Trương Bách Nhẫn, ngươi sẽ cảm nhận được thiên đạo bất công. Rất nhiều người đều làm động, vì cái gì? Có người mở miệng, Trương Bách Nhẫn hiện tại là hóa thần nhị giai. Hóa thần 3. Nhị giai, 4. Làm sao có thể? Tiên huyền nhân khẩu xa nhiều hơn thánh huyền, trẻ tuổi một đời bên trong cường đại nhất Hứa Thanh Dương cũng mới nguyên anh tứ giai, liền xem như cảnh giới cao nhất Bàng Dũng cũng mới nguyên anh thất giai, người này làm sao hóa thần nhị giai rồi? Không có gì không thể nào, Hàn Chu mới trúc cơ tứ giai thời điểm cùng Trương Bách Nhẫn chiến đấu, khi đó Trương Bách Nhẫn liền đã kim đan nhất giai, tại mấy năm trước truyền đến thánh huyền thiên huyền bộ phát chiến tranh lúc, Trương Bách Nhẫn liền đã nguyên anh cửu giai. Người này tu luyện là tu chân, nhưng theo ta được biết, tu chân càng là đến cảnh giới cao, tu luyện càng chậm. Nhưng là loại hạn chế này ở trên người hắn, phản phất không tồn tại đồng dạng. Chờ một chút, Trương Bách Nhẫn cảnh giới viễn siêu Hàn Chu, lại cùng Hàn Chu đấu cái lực lượng ngang nhau. Vậy hắn chiến lực biểu hiện chẳng phải là rất bình thường. Vậy hắn tiến vào nơi này, không phải chịu chết. Đúng à, chân Long Nguyên truyền thừa, yêu cầu có thần thể, hoặc là gấp 9 Long Chi chiến lực, hắn khẳng định không có a. Có người cười, hắn kim đan lúc không có, nguyên anh lúc không có, làm sao ngươi biết hắn hóa thần kỳ còn không có? Trương Bách Nhẫn tiến vào, cũng là bị đám người thảo luận thật lâu. Lúc này, có tiên huyền người động. Ồ, một tên nam tử áo trắng chắp hai tay sau lưng, sải bước hướng phía chân Long Nguyên mà đi. Đó là Lạc Gia Tử đệ, tựa hồ gọi là Lạc Viễn. Người này tại Lạc gia không phải một cái bình thường đệ tử a, thế mà có được thần thể. Có lẽ hắn chính là trong truyền thuyết Lạc gia thần thể, trước kia mọi người đoán đến đoán đi, kỳ thật Lạc gia thần thể căn bản không phải gia chủ Lạc gia ba cái nhi tử một trong, mà là hắn. Loại chuyện này nói thế nào rõ ràng, ai biết trên mặt nổi ba người kia có phải thật vậy hay không gia chủ Lạc gia chi tử. Trong đám người, có người cười lạnh, Lạc gia gia Lạc Hoa thần thể, tại thần tử lúc sinh ra đời liền bị tra được, chuyển ra ngoài, không biết có bao nhiêu người muốn đem thần tử gạt bỏ ở trong tã lót. Đáng tiếc ai cũng không nghĩ tới, thần tử được đưa đến xa xôi bằng chi, bây giờ một lần nữa trở về. Đám người lại quay đầu nhìn về phía Lạc Viễn bóng lưng. Lạc Viễn đi qua, trung quanh tựa hồ có từng đóa thời gian chi hoa tàn lụi, rơi xuống. Lạc Hoa thần thể, danh bất hư truyền. Sau đó, lại có người bước nhanh tiến vào chân Long Nguyên, tốc độ nhanh đến căn bản thấy không rõ. Người này chân đạp đại địa, một bước rõ ràng chỉ đi ra một thước thôi, nhưng người lại hướng phía trước di động mấy trượng, cứ như vậy đi tới, tốc độ thế mà so rất nhiều thông cảnh giới tu sĩ phi nước đại lúc còn nhanh không biết bao nhiêu. Người kia là ai? Không thấy rõ. Đi được quá nhanh, còn không có chú ý tới, cũng chỉ còn lại có bóng lưng. Trong đám người, Tề Tu Hiền xoa cằm, người này tốc độ có thể cùng ta tranh phong. Diệp Hận Chi hiếu kỳ, ngươi nhìn ra hắn toàn lực bộc phát tốc độ a? Tề Tu Hiền, không biết, nhưng tất không bằng ta nhanh. Lúc này, hai đạo nhân ảnh đồng thời đi ra, một nam một nữ. Nam là Tiên Huyền người, nữ chính là Lãnh Vân Tâm. Tề không nghĩ tới Tiên Huyền quân đội trong truyền thuyết siêu cấp thiên tài Chiến Vô Cực ở chỗ này. Chiến Vô Cực sau khi ra ngoài, nhìn thấy Lãnh Vân Tâm cũng đi ra, cười lạnh, ta nhìn người phía sau liền không cần lại tiến vào. Nếu không, nào có nhiều như vậy vị trí có thể cướp đoạt. Ngươi, lui về. Lãnh Vân Tâm nhìn về hướng Chiến Vô Cực, trên dưới đánh giá hai mắt, và ngươi. Rất nhiều người thảo luận đứng lên, nữ nhân này là ai? Còn không người cho ra đáp án, trên trận Chiến Vô Cực, ngực bụng ở giữa đã lưu lại một cái xuyên qua thương. Lãnh Vân Tâm trong tay nắm lấy Chiến Vô Cực Nguyên Anh, ngươi vừa mới nói cái gì, lặp lại lần nữa. Lãnh Vân Tâm là ai? Lãnh Vân Tâm, tính cách ngang ngược. Nếu như lúc trước không phải Hàn Chu làm học sinh của nàng, chỉ sợ không dễ dàng như vậy cùng nàng làm bằng hữu. Hiện tại, Long Hồn thức tỉnh, Lãnh Vân Tâm từng bước một áp chế xuống ngang ngược, lại đã thức tỉnh. Người này, một chiêu đánh bại Chiến Vô Cực. Làm sao có thể? Tiên Huyền quân đội trong truyền thuyết siêu cấp thiên tài, lại là mặt hàng này. Có người run rẩy, không phải Chiến Vô Cực yếu, là nữ nhân này. Quá kinh khủng. Ta đánh với Chiến Vô Cực một trận, 300 chiêu sau bị thua, nói cách khác, nữ nhân này giết ta, bất quá cũng là một chiêu thôi. Nếu như là những người khác nói lời này, mọi người khả năng không nhìn. Nhưng nói câu nói này người, là tuổi trẻ tán tu thiên tài cao thủ, Tuần Phong. Am hiểu dùng một đôi một tay kích, tại chiến tháp, học tập thương loại binh khí dài, không có một cái nào không nhìn hắn video chiến đấu. Cái này chiến đấu của nhân, thế mà đã từng bại bởi qua Chiến Vô Cực. Cái kia nữ nhân trước mắt này, không cần nhiều hỏi, nữ nhân này là thánh huyền trẻ tuổi một đời trên mặt nổi đệ nhất cao thủ. Rất nhiều người ngây ngẩn cả người. Làm sao tới cái Hàn Chu, lại tới cái Trương Bách Nhẫn, hiện tại trên mặt nổi đệ nhất cao thủ lại là một nữ nhân như vậy. Có người âm thầm lên tiếng, nữ nhân này 14 tuổi thời điểm, kim đan tứ giai. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người choáng váng. Phải biết, người tu hành hạt giống, nảy mầm phi thường khó. Hạt giống nảy mầm, đến ngưng khí đỉnh cấp liền cần dài đằng đằng thời gian. Mà chúc cơ kỳ, càng là quyết định một người tu sĩ thiên phú trong tương lai có thể phát huy ra bao nhiêu. Cho nên bình thường tới nói, 18 tuổi tả hữu đến chúc cơ hậu kỳ là thiên tài một cái tiêu chuẩn. Tại Tiên Huyền cũng không ngoại lệ. Nhưng là, 14 tuổi kim đan tứ giai là cái quỷ gì? Có người lại âm thầm lên tiếng, 15 tuổi Lãnh Vân Tâm, một mình lên Thánh Huyền cùng Thiên Huyền kim đan kỳ tu sĩ chiến trường, một người giết đến chiến trường biến sắc, mà lại tính cách ngang ngược tàn nhẫn. Đã từng, nàng đem người từng bước một bước đến Thiên Huyền binh trạm trước mặt, ngay trước mấy chục vạn Thiên Huyền đại quân mặt nhì, giết chết địch nhân. Chương 163. Khi đó, không có một người dám đi đuổi nàng. Có người cười lạnh, Lãnh Vân Tâm am hiểu âm dương pháp, ngũ hành pháp, đồng tu kiếm, thể, võ, huyễn, trận, bởi vì cảnh giới quá nhanh, cho nên nàng cơ hồ tu luyện tất cả cùng cảnh giới pháp môn tu luyện, tới áp chế cảnh giới tiến bộ tốc độ, đúng nghĩa không có chút nào nhược điểm. Những người này ở đây âm thầm phát ra tiếng, đưa tới Diệp Hận Chi nghi hoặc. Theo đạo lý trong đó có chút tư liệu là Thánh Huyền bên kia trên mạng tra được, nhưng có một ít đồ vật là cơ mật. Tại sao có thể có người biết mà lại âm thầm hô lên đến? Có người Thiên Huyền đi tới Tiên Huyền. Bất quá, cái này cũng bình thường, mặc dù Thiên Huyền cùng Tiên Huyền ở giữa cách Thánh Huyền, nhưng từ Thánh Huyền lén qua hoặc là từ võ huyền một đường, đều có thể đến Tiên Huyền. Chân Long Nguyên miệng hàng, Lãnh Vân Tâm tay cầm Chiến Vô Cực Nguyên Anh, liếc nhìn đám người. Vừa quay đầu lại này, Vô Tận Long Uy đột nhiên bộc phát. Kinh khủng Long Uy, để cho người ta phảng phất có thể nhìn thấy một đầu sống sờ sờ man long đang ở trước mắt. Lãnh Vân Tâm tiết cầm chặt Chiến Vô Cực Nguyên Anh, đột nhiên bóp nát Nguyên Anh. Nhưng vào lúc này, trong đám người có người phát ra cười lạnh. Lãnh Vân Tâm trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt người này trước. Lúc này, tất cả mọi người mới biết được, vừa mới Lãnh Vân Tâm phát động huyễn thuật, chế tạo huyễn cảnh, không khác biệt bao phủ hiện trường tất cả mọi người. Lúc này, Chiến Vô Cực Nguyên Anh còn rất tốt tại trong tay nàng. Lãnh Vân Tâm chính là muốn nhìn một chút, đến cùng là ai tại lên tiếng. Khi bóp nát Chiến Vô Cực lúc, chính mình trong bóng tối cựu địch khẳng định sẽ rất đắc ý mà đắc ý, chính là tử vong bắt đầu. Lãnh Vân Tâm giết tới đây. Có người cấp tốc xuất hiện tại cái kia thân người trước, ngăn trở Lãnh Vân Tâm, đạo hữu, quá mức ngang ngược không phải chuyện tốt. Lãnh Vân Tâm nhìn xem hắn, Thiên Huyền tu sĩ, gặp một cái giết một cái, ai cản ta thì phải chết. Ngăn trở Lãnh Vân Tâm người cười lạnh, ta biết ngươi là Thánh Huyền thiên tài, thổi đến vô cùng kỳ diệu, bất quá ngươi lại không làm gì được lão phu. Là Tinh Hải Thương hội Thiên Đô Tam trưởng quỹ. Người này bảo đảm. Minh bạch. Rất rõ ràng, Tinh Hải Thương hội cùng Thiên Huyền có nhất định trình độ bên trên thương nghiệp vãng lai. Lần này, có Thiên Huyền tu sĩ tới, khẳng định cùng Tinh Hải Thương hội có quan hệ. Tinh Hải Thương hội Thiên Đô Tam trưởng quỹ gọi là Sở Nhất Minh, thiên phú thường thường, nhưng là rất biết làm ăn, dựa vào thiên tài địa bảo kéo dài tính mạng, bây giờ đã 7000 tuổi hơn, hóa thần lục giai. Khoảng cách hóa thần hậu kỳ cách xa một bước. Lãnh Vân Tâm vung lòng ra chiến vô cực nguyên anh, nhìn chằm chằm Sở Nhất Minh, thiên huyền tu sĩ, giết người vô độ, tàn sát phàm nhân, mỗi một cái thiên huyền tu sĩ trong tay, tất có hơn vạn thậm chí mấy chục vạn mấy trăm vạn cái nhân mạng. Tinh Hải Thương hội giữ gìn thiên huyền tu sĩ, là muốn cùng thiên đạo là địch. Sở Nhất Minh sắc mặt thay đổi một chút, sau đó cười lạnh, nho nhỏ nguyên anh, vọng luận thiên đạo. Coi như thiên phú của ngươi dị bẩm, chiến lực nhưng cũng nhiều lắm là cùng lão phu tương tự, lão phu tu đạo mấy ngàn năm, tích lũy kinh nghiệm cùng pháp bảo là ngươi có thể so sánh được sao? Ta đã cho ngươi cơ hội. Lãnh Vân Tâm mặt không biểu tình, nói xong quay đầu nhìn về phía Diệp Hận Chi. Diệp Hận Chi gật đầu, giết đi, nho nhỏ Tinh Hải Thương hội, Thánh Huyền không để vào mắt. Lãnh Vân Tâm đương nhiên muốn ước định, cùng Tinh Hải Thương hội trở mặt về sau, có thể hay không ảnh hưởng Thánh Huyền. Nếu Thần Hoàng công chúa nói có thể, cái kia Lãnh Vân Tâm cũng không có lưu tay cần thiết. Lãnh Vân Tâm, khi tu luyện tới Nguyên Anh cảnh giới đằng sau, lần thứ nhất không chút kiêng kỵ xuất thủ. Một đạo kỳ dị pháp tắc phát tán đi ra. Rất nhiều người nhìn xem pháp tắc cảm thấy cổ quái. Cái này không giống như là Thiên Địa Đại Đạo pháp tắc, bởi vì Thiên Địa Đại Đạo sản phẩm, rất khó xuất hiện quả táo đáy, quả quy đeo, quả lê đỉnh, cây mận lá loại này cổ quái hoàn chỉnh pháp tắc. Tất cả mọi người rất rõ ràng, đây là rồng đặc điểm. Rồng, bản thân liền là hiệu giác mã mặt, thân rắn, ương trảo các loại khác biệt động vật tạo thành. Long Hoàng Đạo Long Vương pháp chính là như vậy. Tất cả mọi người minh bạch, Lãnh Vân Tâm nắm giữ lấy hoàn chỉnh Long Vương pháp. Như vậy, ở nơi này, chân chính thích hợp nhất truyền thừa này, ngược lại chính là Lãnh Vân Tâm. Long Vương pháp sau khi xuất hiện phi thường quái dị, âm dương không giống âm dương, ngũ hành không giống ngũ hành. Nhưng bao hàm âm dương, giấu vào ngũ hành âm dương lưu chuyển, ngũ hành luân hồi. Luân hồi ngũ hành, đầu đuôi tương liên, phản phất một đầu ngậm lấy cái đuôi rồng. Không có khác, chính là nghiền ép. Long Vương pháp nghiền ép phía dưới, Sở Nhất Minh quá sợ hãi, quanh thân thanh quang bạo tẩu, muốn bắn ra Long Vương pháp đáng tiếc, đây đều là nằm mơ. Thánh hiền thời cổ nói qua, người người như rồng. Long Vương pháp là tất cả tu sĩ trên đường thành tiên đại đạo bản mẫu. Có người giải thích, lúc đầu, tu sĩ chỉ có nắm giữ hoàn chỉnh một loại đạo, đột phá hợp đạo cảnh giới mới có thể bắt đầu nếm thử hợp thành pháp tắc của mình. Mà Long Vương pháp là một loại cổ lão mà đặc thù pháp tắc, tại đại đạo tu luyện mới bắt đầu, liền muốn dung luyện độc thuộc về mình, cùng chư thiên vạn đạo đều không giống nhau pháp tắc. Ai cũng không biết Lãnh Vân Tâm loại pháp tắc này, đến tột cùng có làm được cái gì, bây giờ thấy được, chỉ sợ cũng chỉ là trong đó một loại cách dùng thôi. Lãnh Vân Tâm ra chiêu lúc, cũng không có nói một chiêu này danh tự. Rất nhiều người ý thức được một chút, đây khả năng là Lãnh Vân Tâm công kích thường, cũng không phải là cái gì đại chiêu. Sở Nhất Minh thân thể xác, bắt đầu từng khúc sụp đổ, máu tươi từ xé rách trong da chảy ra. Người đang ép lão phu giết người. Sở Nhất Minh bảo a phía dưới, phía sau dâng lên một thanh. Tính toán gõ, không ngừng tính toán. Lãnh Vân Tâm nhìn chằm chằm Sở Nhất Minh phía sau tính toán, sau đó từ phía sau lưng dâng lên một thanh giống nhau như lúc tính toán đám người vây xem, đều kinh ngạc. Sở Nhất Minh choáng váng, làm sao có thể? Làm sao có thể? Tính toán này, là Tinh Hải Thương hội 16 vạn năm trước một vị luyện hư cảnh giới tiền bối đạo khí, thiên hạ chỉ này một thanh, vì cái gì ngươi cũng có một thanh? Lãnh Vân Tâm, ngươi không biết còn tưởng rằng tính toán là các ngươi Tinh Hải Thương hội phát minh đâu. Nhân tộc đặt chân tinh không thái cổ trước đó, không thì có tính toán a? Sở Nhất Minh bảo a, hù ta. Tính. Sở Nhất Minh phía sau tính toán ra một cái đột phá khẩu, một đạo lưu quang màu vàng hướng chạy ép bại mà đến Long Vương pháp khí thế. Quả nhiên có chút tài năng, Sở Nhất Minh tính ra Long Vương pháp khí thế ép bại quy luật, tìm được sơ hở. Lãnh Vân Tâm, chán. Lãnh Vân Tâm phía sau tính toán đồng dạng lưu chuyển ra một đạo lưu quang màu vàng. Chỉ là, Sở Nhất Minh vị trí công kích chính là Lãnh Vân Tâm bù đắp vị trí. Ngươi. Lãnh Vân Tâm nhìn xem Sở Nhất Minh, ngươi có thể đi chết rồi. Lãnh Vân Tâm tính toán tại chỗ băng liệt, tới đồng thời băng liệt, là Sở Nhất Minh phía sau tính toán. Lãnh Vân Tâm tính toán băng liệt, biến thành nguyên khí, tiêu tán tại giữa thiên địa, thổi đến Lãnh Vân Tâm váy dài phiêu tán rơi rụng, giống như thần nữ. Mà Sở Nhất Minh tính toán bạo liệt, trực tiếp phản phệ Sở Nhất Minh, hạt bàn tính kích xạ, đem Sở Nhất Minh nhục thân phá hết. Bị thương nặng Sở Nhất Minh cũng không còn cách nào ngăn cản Long Vương pháp nghiền ép, trong nháy mắt bị nghiền thành thịt nát. Sở Nhất Minh bạo chết, bị hắn bảo hộ ở sau lưng Thiên Huyền tu sĩ cũng là bạo chết. Có người xem thấu hết thảy, thiên biến vạn hóa, Long Vương pháp bên trong cấp cao nhất một loại cấu thành pháp, thiên biến vạn hóa. Nguyên lai là cái này. Có người gian nan thừa nhận, đương kim trẻ tuổi một đời, luận pháp tắc, cái này Lãnh Vân Tâm chỉ sợ là thứ nhất. Rồng, tinh thông biến hóa, Long Vương pháp, cấp cao nhất cấu thành chính là thiên biến vạn hóa. Lãnh Vân Tâm pháp tắc, tại Sở Nhất Minh đạo khí sau khi ra ngoài, lập tức mô phỏng Sở Nhất Minh đạo khí. Sau đó huyễn ảnh băng liệt, đạo khí bản thể cũng bị băng liệt, đây là nhân quả pháp tắc tác dụng. Thiên biến vạn hóa thời gian ngắn có thể sử dụng 3 lần, nói cách khác, Lãnh Vân Tâm chí ít có thể lấy tất sát 3 tên cùng thực lực đối thủ. Nhìn thấy vốn có thú sách, nhân vật chính cũng gọi Hàn Chu Minh Tinh này nghi là bệnh tâm thần có chút ý tứ, đề cử. Chương 164. Tinh hiên cậu tặc kia. Chương 164. Tinh hiên cậu tặc kia. Tất sát 3 người. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều, người khác sẽ không chạy sao? Nàng có thể mô phỏng ngươi chạy trốn tuyệt kỹ, ngươi không bỏ rơi được nàng. Cái này mẹ nó. Long Vương pháp chẳng phải là chơi xỏ lá. Cái kia ngươi coi là vì cái gì trẻ tuổi cao thủ một đời hoặc sáng hoặc tối đều chạy đến chỗ này đến? Tới chơi sao? Đối với nắm giữ cơ hồ hoàn chỉnh đạo thậm chí hoàn chỉnh đại đạo người mà nói, Long Vương pháp không đáng sợ, đương đạo đến rất cao thâm trình độ, chỉ cần một Long Vương pháp, không thể nào mô phỏng nhiều như vậy pháp tắc. Có thể nói Long Vương pháp đến một bước nào, liền cơ hồ không còn tác dụng gì nữa, cùng mặt khác pháp tắc một dạng, bất quá là một đầu pháp tắc mà thôi. Nhưng là đối với hóa thần cảnh giới nguyên anh cảnh giới tu sĩ tới nói, thiên biến vạn hóa Long Vương pháp, quá kinh khủng. Chưa chắc, nếu như đủ cường đại, Long Vương pháp chưa chắc có thể nhất kích tất sát, chỉ cần đỉnh qua ba chiêu đầu, cũng liền không sợ nàng. Làm sao ngươi biết nàng sẽ chỉ Long Vương pháp? Những người này thảo luận một vòng lớn, đều cảm thấy Lãnh Vân Tâm quá khủng bố. Trước mắt, trẻ tuổi một đời, không có một cái nào có thể ở trên pháp tắc phá Long Vương pháp. Bởi vì không ai nắm giữ 10 loại trở lên pháp tắc đương nhiên, bọn hắn cũng không biết Diệp Hận Chi pháp tắc lĩnh ngộ khủng bố đến mức nào. Giết chết trong bóng tối Thiên Huyền tu sĩ về sau, Lãnh Vân đi hướng thông đạo. Lần này, tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của nàng đã khác biệt. Như vậy tinh thông Long Vương pháp chờ nàng tiến vào Chân Long truyền thừa, lúc trở ra, thực lực. Sau đó, càng nhiều người tiến nhập Chân Long Nguyên bên trong. Bởi vì, tựa hồ bảo tồn thần thể át chủ bài đã không còn tác dụng gì nữa. Tại Lãnh Vân Tâm Trương Bách Nhẫn dạng này tu sĩ trước mặt, loại vật này có làm được cái gì? Khi đối phương tay cầm Đan Vương một đối hai thời điểm, ngươi cất giấu một tấm á khí át chủ bài, ý nghĩa rất lớn sao? Có lẽ có điểm dùng, nhưng cơ hồ không dùng được. Lúc này, làm địa chủ ba tấm bài đặt ở chỗ ấy, một tấm vương hai tấm hai, ngươi đoạt không đoạt? Ngươi đoạt, cùng nàng đi đến cùng một cái cấp độ bên trên. Ngươi không đoạt, người ta song vương bốn cái hai, ngươi tiếp tục đơn giấu một tấm a. Đại lượng trẻ tuổi một đời tuyệt đỉnh thiên tài đi vào Chân Long Nguyên bên trong. Nữ nhân này là ai? Khi Ninh Vũ đi hướng Chân Long Nguyên thời điểm, không có người nhận biết nàng. Cũng là thánh huyền người sao? Không có thánh huyền tu sĩ đi ra tiếp tra, tìm một chút hư thực. Có người hướng phía Ninh Vũ xuất thủ. Ninh Vũ dưới chân hơi giật giật, thân thể tránh ra ngoài gần 10 trượng. Có người hơi híp mắt, nhìn về hướng Ninh Vũ. Người xuất thủ mỉm cười, vị đạo hữu này nhìn lạ mặt, không biết là tông môn nào ẩn tàng cao thủ. Ninh Vũ nhìn về phía hắn, lạnh giọng, Thánh Huyền Văn Chính Quốc công Hàn Chu tọa hạ đệ nhất thần tướng. Hàn Chu thủ hạ. Rất nhiều người đổi sắc mặt. Hàn Chu chính mình không có tới truyền thừa, thế mà để một tên chiến tướng đến đây. Ha ha, có lẽ Hàn Chu tự mình tới, còn có tư cách cướp đoạt truyền thừa tư cách. Ngươi thăm dò ra thân phận, những người này cũng liền không xuất thủ. Càng ngày càng nhiều người đã tiến nhập Long Đạo bên trong. Phúc. Trong lúc hành động, có thân thể người như là túi một dạng ngã xuống. Có thể tưởng tượng, bên trong huyết nhục đã sớm biến thành thịt nát. Thiên phú không quá quan, còn tiến đến chịu chết. Có người nhìn thấy Trương Bách Nhẫn thi thể a. Trương Bách Nhẫn cảnh giới cao như thế, nói không có đặc thù thần thể ta là không tin, chỉ sợ sẽ không xảy ra vấn đề gì. A, đến chân núi. Chỉ có thể bên trên xương rồng. Đám người từ Chân Long Nguyên đi qua, kỳ thật chính là từ xương rồng khoang bụng một đường đi lên phía trước. Nhưng là, thánh điện bị xương rồng nâng ở phía sau, tại vị trí giữa sườn núi. Mà đi lên, xương rồng uy áp càng lúc càng lớn, muốn từ xương rồng bên dưới đi qua, cơ hồ đã không thể nào. Có người cảm thấy xương rồng phần bụng bạch cốt bên trong khẳng định còn có bí bảo, nhưng là không ai có thể thu được nó. Đám người từ chân núi vị trí leo lên Long Hậu Trảo, bò lên trên xương rồng. Rồng lưng như là liên miên không dứt ngọn núi, hướng phía chân chính đỉnh núi kéo dài. Bởi vì cái gọi là bắt tiên quá hải các hiện thần thông, trên đường này thanh niên các thiên tài riêng phần mình hướng phía trước. Nơi này là khu không người, đây là có thể so với tiên nhân chân long xương rồng. Nơi này có nguy hiểm gì, thật khó mà nói. Nếu như lúc trước Long Thi rơi xuống, có ma vật sinh sôi, hoặc là có đại yêu thực long thịt mà đắc đạo, đều rất bình thường, đừng nói đại yêu, coi như năm đó có chuột gặm thịt rồng, đến bây giờ phát triển ra một cái kinh khủng thử yêu tộc đàn, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Nhìn qua trên bạch cốt không có vật gì, nhưng người nào cũng không dám chủ quan. May mắn, trên đường đi vô sự phát sinh, đại lượng cao thủ đã tiến nhập trước thánh điện quảng trường. Ở chỗ này có hai nhóm người chờ ở ngoài điện, đại điện hết thảy có 9 đạo cửa, tất cả cửa toàn bộ đóng lại cái này. Hai nhóm người này chờ ở trong đó hai cánh cửa bên ngoài trên quảng trường. Trong đó một đợt, mọi người nhìn ra được, đó là Thánh Huyền Đại Thái tử Diệp Thiên Lộc người. Một cánh cửa khác bên ngoài, rất rõ ràng là Tinh Hiên người. Diệp Thiên Lộc người hầu mở to mắt, cảnh cáo các vị, ở chỗ này không thể động thủ. Người tới, không phải một cái hai cái, mà là hơn 10 người. Trên quảng trường mấy chục người này cũng không có tập hợp một chỗ, mà là đứng rất phân tán. Diệp Thiên Lộc người hầu muốn đi vào người, bước vào quảng trường một khắc, nên rất rõ ràng truyền thừa là thế nào mở ra. Đại Thái tử sẽ không cự tuyệt bất luận người nào xin mời, các vị tự tiện. Tất cả mọi người nhìn về hướng bên ngoài đại điện một cái khác đám người. Người ở đây cũng không nhiều, một già, một trung niên, một thiếu nữ. Thiếu nữ cười lạnh, nằm mơ. Lão nhân mỉm cười, thiếu gia không đồng ý, ai cũng vào không được. Mà lúc này, một cái viên giấy từ xa xôi sân thí luyện bắn ra, xuyên qua phủ điêu đường hầm, đi vào trước cửa đại điện, cửa mở ra, tờ giấy xuất hiện ở cửa ra vào. Lão giả lập tức đi lấy tờ giấy. Lúc này, đại lượng thần thức mãnh liệt mà tới. Lão giả thần thức bộc phát, ngăn kháng mặt khác thần thức, không cho phép tham dò vào, sau đó nhìn tờ giấy, lập tức đem nó hủy diệt. Lão đầu, Tinh Hiên nói thế nào? Ha ha, ta cùng Tinh Hiên bằng hữu một trận, cũng không thể hắn không đồng ý ta đi vào đi. Lão giả cười lạnh, thiếu gia nói, muốn trải qua đồng ý của hắn, các ngươi muốn xuất ra thành ý của mình tới. Thành ý? Rất nhiều người nhíu mày. Lão giả, đem bọn ngươi bảng giá cho ta, ta sẽ cùng nhau đưa đi trong điện. Ai giá cả cao hơn, ai liền có thể tiến vào bên trong. Phía ngoài đám người, thần sắc ngốc trệ. Cái này mẹ nó. Có người trầm mặc một lát mở miệng, có hay không đề cập ta như thế nào, ta cũng phải cho sao? Lão giả gật đầu, không có ngoại lệ, hết thể như vậy. Tốt. Tinh Hiên, năm đó ở phi thạch giảng cứu ngươi mạng chó, coi như ta ngụy mẫu người mắt bị mù. Chương 164. Hắn xuất ra một thanh kim đan kỳ dùng binh khí, vứt cho lão giả, chính là nó. Lão giả cười, thứ này, đừng nói thiếu gia, ta cũng không có khả năng để ý, ngươi xác định. Hừ. Năm đó cùng Tinh Hiên cùng đi cầu học, cùng một chỗ bán thanh này binh khí, bây giờ thấy nó liền chán ghét. Lão giả cười cười, nhận truy thủ. Tiếp theo, Long Tiểu Tân tiến lên, đưa lên một cái viên giấy, đừng nhìn lén ngươi sẽ chết rất thảm. Đại Thái tử đã nói với Long Tiểu Tân, nhất định có thể đi vào, nhưng là đừng rêu rao, cho nên Long Tiểu Tân biết, đưa cái gì kỳ thật kết quả đều như thế. cho nên đưa ra một tờ giấy trắng. Rất nhiều người thảo luận đứng lên, chẳng lẽ lại cái này Long Tiểu Tân đưa lên ngân hàng nào đó tài khoản cùng mật mã, như vậy trong tài khoản thả bao nhiêu tiền vậy? Long Tiểu Tân khỏe môi vểnh lên, các ngươi đoán. Đám người làm khó. Rất nhanh, Ninh Vũ tiến lên, đồng dạng là một trang giấy, hơn nữa là không có cái gì viết giấy, trực tiếp mở ra đưa đi lên. Lão giả lật tới lật lui nhìn, nhìn không ra nguyên cớ, đây là Ninh Vũ, thiếu gia của ngươi nhìn thấy, tự nhiên là biết đây là cỡ nào giá trị liên thành. Lão giả hài lòng cười cười, có thể. Tiếp theo, Lãnh Vân Tâm tiến lên, đưa ra một tấm nhan sắc tương đối quái dị giấy. Rất nhiều tiên huyền tu sĩ đều thảo luận, xem ra Thánh Huyền bên kia cầu người làm việc, ưa trực tiếp đưa tiền. Có người tiến lên, đây là một thanh hóa thần đỉnh cấp đại bình, còn có một bình nguyên anh trở xuống tu sĩ có thể sử dụng tam chuyển kim đan, tái tạo lại toàn thân, hết thảy ba viên. Người này cảm thấy chính mình đưa ra đồ vật, giá cả tuyệt đối cao hơn ở đây phần lớn cực hạn chịu đựng, cho nên trực tiếp nói ra đưa cái gì. Lúc này, Trương Cửu đi lên trước, đây là 35 vạn năm trước, một vị đỉnh cấp tầm tu sử dụng tiêu vi cầm, giá trị bao nhiêu không cần thuật lại, nghe đồn rằng, đàn này đàn thân, là 100 vạn năm trước một vị nào đó cường đại nho tu chuẩn bị, kết quả bị vị kia đỉnh cấp tầm tu tìm được, làm thành đàn. Đám người xem xét, đàn này rất phổ thông a, nhưng Trương Cửu không quan trọng, bởi vì hắn chính là tại nói mỏ. Hắn là Diệp Tiên Lộc tuyển định người. Ai cũng không biết, Tiên Huyền cung đình nhà sư Trương Cửu, lại là Thánh Huyền đại thái tử người. Mà Trương Cửu đưa ra như vậy một kiện âm tu trọng bảo ra ngoài, những người khác cũng sẽ không có lòng nghi ngờ. Tiếp theo, từng cái tu sĩ đưa lên đồ vật của mình, một bên âm thầm chửi mắng Tinh Hiên. Luôn cảm thấy cái này Tinh Hiên làm việc, tựa hồ khá quen, nhưng chính là nhớ không nổi là ở đâu gặp qua đến tột cùng là ai, ưa thích làm loại chuyện này. Cái này Tinh Hiên không sợ sau khi ra ngoài dẫn phát nhiều người tức giận, cho hắn cắt rồi. Khi tất cả người đều đưa lên chính mình bảng giá về sau, lão giả đem tất cả mọi thứ cùng nhau đưa đến trong đại điện. Lúc này, lại một tờ giấy bay tới. Nhìn thấy trên tờ giấy nội dung về sau, lão giả sửng sốt một chút, lập tức cười, chắp tay gật gù, thiếu gia, minh bạch. Sau khi nói xong, lão giả đóng cửa lại, đi ra đại điện, cao giọng, chư vị, thiếu gia nhà ta rất rõ ràng, các ngươi đều muốn tiến vào nơi này, nhưng danh ngạch chỉ có 7 cái, không có khả năng tất cả đều đi vào. Cho nên, thiếu gia nhà ta sẽ đồng ý ra giá cao nhất người xin mời, người trả giá cao được, công bình nhất. Về phần không có chúng tuyển người, chúng ta đi trước một bước, liệt vị ở chỗ này chờ, chỉ cần 3 ngày, nhất định sẽ có câu trả lời. Lão giả nhìn về hướng trung niên nhân cùng thiếu nữ, chúng ta đi. Trung niên nhân, thiếu gia nói thế nào? Lão giả cười lạnh nhìn về phía hiện trường đám thiên tài, trong những người này, khẳng định sẽ có người tại không thể đạt được tư cách về sau, đối với chúng ta ra tay. Thiếu gia phân phó chúng ta đi trước một bước, rời đi tiết lộ, thiếu gia liền sẽ công bố danh sách. Nếu như chúng ta trong 3 ngày bị cướp hoặc là bị giết, như vậy ai cũng đừng nghĩ tiến vào bên trong. Tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Nếu có người giết bọn hắn, chẳng phải là ai cũng không có cách nào đi vào. Có người cao giọng, ai dám đối với 3 cái người hầu ra tay, chính là cùng ta Thiên Đạo Liên Minh là địch. Đám người nhìn sang, là Thiên Đạo Liên Minh trẻ tuổi một đời đệ tam cường giả trái đường. Lão giả mỉm cười, chúng ta đi trước một bước, liệt vị, chúc các ngươi có thể thu hoạch tư cách. Nói xong lão giả vội vàng mang theo hai người rời đi. Chờ đi xa, trung niên nhân hỏi, thiếu gia thế mà cân nhắc sinh tử của chúng ta. Thiếu nữ, chúng ta vẫn chưa tới là thiếu gia tận trung thời điểm, lần này thiếu gia để cho chúng ta đi, chính là muốn để cho chúng ta trước chạy đi che giấu. Lão giả, đừng nói nhảm nhiều, đi nhanh lên, trên đường sẽ không có người đụng đến bọn ta, thậm chí còn có thể có người bảo hộ. Chờ đến tiết lộ, chúng ta tùy tiện tìm một chỗ đẳng cấp thấp một chút hiểm địa vượt qua, sau đó từ tiết lộ những vị trí khác vụng trộm rời đi. Trung niên nhân vẫn có chút do dự, xác định là thiếu gia chữ viết. Lão giả gật đầu, xác định. Kỳ thật, Tinh Hiên chữ viết quá tốt mô phỏng. Lúc trước Hàn Chu gặp qua Tinh Hiên viết chính hắn cùng Ninh Vũ danh tự trên bia mộ chữ. Hàn Chu muốn đẩy ra Tinh Hiên toàn bộ chữ viết có chút khó. Nhưng đây đối với trí tuệ nhân tạo tiểu bút tể tử tới nói, đó chính là việc rất nhỏ. Cho nên mới có cái này hai tờ giấy đầu. Mà Hàn Chu hiện tại việc cần phải làm, chính là để 3 người này chạy đi, cho người ta một loại Tinh Hiên đắc thủ sau cũng sẽ đào tẩu giả tượng. Mà khi đó, Hàn Chu chỉ cần có thể thuận lợi rời đi đại điện không bị người phát hiện, như vậy nhất định có thể vàng trao lẫn lộn. Không có người sẽ biết Tinh Hiên đã chết, càng không có người sẽ biết Hàn Chu đạt được truyền thừa. Làm như vậy có 3 cái tốt chỗ, đầu tiên là giấu giếm chính mình đạt được truyền thừa. Thứ hai là ẩn tàng Tinh Hiên tin chết, ẩn tàng Hàn Chu thông qua mạng lưới đánh chết Tinh Hiên, đồng thời tranh đoạt cơ duyên sự tình. Thứ ba, chính là thu hoạch một cái tiểu hảo. Không sai, Hàn Chu cảm thấy, Tinh Hiên thân phận này, về sau còn có thể dùng, cho nên, hiện tại mới làm như thế. 3 ngày thời gian vội vàng đi qua. Trên quảng trường trong đám người, tất cả mọi người kết nối với Thái Sơ thế giới giả tưởng, biết ra giới làm sao cái tình huống. Tinh Hiên 3 cái người hầu, sau khi rời khỏi đây lập tức rời đi Chân Long Nguyên. Sau đó liền tiến vào tiết lộ. Trên đường có người muốn ra tay với bọn họ, nhưng lại bị người ngăn cản. Có người tại trong truyền thừa chờ đợi thế lực, đương nhiên không hy vọng tăng thêm khó khăn chắc trở, chỉ hy vọng người của mình sẽ là đạt được truyền thừa tư cách người. Nhất định phải bảo trụ 3 người. 3 người ở trên tiết lộ, vẫn như cũ có người theo đuôi. Rất nhanh, 3 người xông vào một cái tuyệt địa. Tuyệt địa này có một cái đặc điểm, đó chính là đi vào người sẽ bị lung tung truyền tống đi. Mà có một cái quy luật, đó chính là càng là tiếp cận đêm trăng tròn, bị truyền tống đến Tiên Huyền Đại Lục hiện nay khu vực sát suất càng cao, cao nhất lúc đạt đến 9.5% sát suất. Mà càng đến gần trăng huyết, bị truyền tống đến thập tử vô sinh tuyệt địa sát suất càng lớn. 3 người đi vào hôm nay có 80% sát suất bị truyền tống về Tiên Huyền Đế quốc khống chế khu vực. Cho nên, 3 người này chỉ cần không chủ động bại lộ vị trí, là truy tung không lên. Mà chờ ở trước đại điện người, cũng đã nhận được nhắc nhở. Long Tiểu Tân cười, đứng dậy, đi hướng trong đó một cánh cửa, xem ra vẫn là của ta ra giá cao nhất. Tiếp theo, Trương Bất Nhẫn, Thu Khê, Lăng Vân Tâm, Ninh Vũ, Trương Cửu, theo thứ tự đẩy ra một cánh cửa. Mà cái cuối cùng tiến vào đại điện người, ai cũng không biết. Rất nhanh liền có người đem hắn video truyền tống đến Thái Sơ thế giới giả tưởng, lập tức liền bị người tìm được dấu vết để lại. Tiên Huyền Hoàng Thất, Chiến Thân Vương Thế Tử. Phong hào là Chiến Thân Vương, không cần quá nhiều đi dò xét, đều biết là thực lực cao cường Tiên Huyền Hoàng Thất. Mà Chiến Thân Vương Thế Tử hay là lần thứ nhất xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt. Hai cái Tiên Huyền người, Trương Cửu, Chiến Thân Vương Thế Tử, năm người khác đều là Thánh Huyền người. Xem ra, cái gọi là người trả giá cao được đều là giả, chỉ sợ là đại thái tử đã sớm để Tinh Hiên khuất phục, cho nên đại thái tử tuyển năm người, Tinh Hiên tuyển hai người. Không nhất định, có lẽ Thánh Huyền mấy người thật ra giá cao nhất. Ai biết đến tột cùng là thế nào một chuyện. Lúc này, Hàn Chu để Chu Nghệ đi đại điện, đem lễ vật tất cả đều lấy trở về. Một bên lĩnh ngộ Long Vương pháp, một bên suy tư, bên ngoài bây giờ người chắc chắn sẽ không tán đi. Bọn hắn tất nhiên muốn chờ trên tiên cốt tử khí tản ra. Cho nên, hiện tại là thời điểm bắt đầu nhặt xác. Thu tiên nhân thi cốt, chương 165. Tiểu Mông Tử cùng Tiểu Trung Tiên. Chương 165, Tiểu Mông Tử cùng Tiểu Trung Tiên. Chân Long Nguyên bên ngoài, đại lượng tu sĩ kỳ thật đã không quan tâm chân long truyền thừa như thế nào. Chân long truyền thừa tuy tốt, nhưng không phải thích hợp mỗi người, cũng không phải mỗi người đều có học tập loại truyền thừa này thiên phú. Nhưng núi mặt khác một bên lại khác biệt. Tiên cốt bất kỳ người nào đều muốn. Tiên cốt bên trong chứa tiên linh khí, có tiên vận. Nếu như vận khí tốt, một ít trên tiên cốt mặt, thậm chí sẽ có đạo tắc. Phải biết, tiên nhân đạo tắc không phải cơ sở đại đạo, mà là tại cơ sở trên đại đạo, một mình sáng tạo những cái kia đại đạo, mỗi một loại đều không còn có tại thậm chí mạnh hơn âm dương đạo uy năng. Nói cách khác, tiên đạo là tăng cường bản Long Hoàng đạo, lại hoặc là nói, Long Hoàng đạo vốn chính là tiên đạo một trong, chẳng qua là tiên đạo bên trong tương đối kém kình một loại. Long Hoàng đạo duy nhất ưu thế chính là bước đầu tiên Long Vương pháp, liền sử dụng độc thuộc bản thân pháp tắc điểm này, cho nên tại giai đoạn cất bước chiếm cứ nhất định ưu thế. Nếu như thu được trên tiên cốt tiên đạo truyền thừa, đó chính là thu được thông hướng trường sinh vé vào cửa. Trừ cái đó ra, tiên cốt bản thân tác dụng cũng vô cùng lớn, luyện chế đạo khí đạo binh, tuyệt đối là đỉnh cấp vật liệu. Lấy tiên cốt luyện đạo khí, luyện ra sẽ có một ít tiên khí đặc thù, nhảy lên trở thành bán tiên khí. Trừ cái đó ra, thiên nhân trong di hải còn có cái gì cơ duyên? Ai nói rõ được? Chân Long Nguyên bên ngoài, những này chạy tới người, lại đang lúc đầu trên cơ sở tiếp tục tu kiến phòng xá. Bây giờ, trong khoảng thời gian ngắn, đã biến thành một tòa hùng thành. Không có tường vây hùng thành. Ngoài thành trì biên giới, có một cọng cỏ nhà cửa ruộng đất, nhà cửa ruộng đất không có nhiều đồ vật, chỉ có một tên thanh niên, người mặc áo xanh trường sam, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Bàn này đầu gối, chính là hơn 10 ngày. Hơn 10 ngày đi qua, một cái vai khiêng hồ lô rượu thanh niên đi tới nhà tranh bỏ ngoài hàng rào. Từ từ đi qua, đẩy cửa ra hồ lô rượu thanh niên dáng tươi cười rào rạt, "Ơ, đại ca." Khoanh chân thanh niên mở to mắt, "Tới rồi." Tiết lộ tin tức truyền ra về sau, hai người chạy đến Tam Thần Sơn đại ca đi trước một bước, nhị đệ tại Tây Hoang mua rượu. Một mua chính là nhiều ngày như vậy, đại ca nhìn về phía hồ lô rượu, chảy nước miếng chảy ra, lần này là. Nhị đệ lật tay buông xuống hồ lô rượu, gỡ ra nắp hồ lô, sống mơ mơ màng màng. Nắp hồ lô nhổ, ngập trời mùi rượu, ẩm vang bên ngoài vườn. Hồ lô là một cái không gian thiết bị, giả bộ không biết bao nhiêu rượu. Những ngày này rượu ở bên trong bốc hơi, không biết có bao nhiêu mùi rượu. Cái này một cỗ mùi rượu phóng lên tận trời, điện thoại di động cười nhảy đến không trung, mở to miệng, cái kia dậy sóng mùi rượu ở bên ngoài tiết bên trong, quần quần quay đầu. Tất cả đều hướng chảy miệng của hắn. Nhị đệ vô hồ lô rượu bên trong rượu phóng lên tận trời, nhị đệ cầm hồ lô bầu, tại rượu trong suối phun, lấy một bầu động tĩnh khổng lồ, người quanh mình cũng đều phát hiện. Có người sử sốt, hai người này tới. Báo cáo tin tức đi, hai người này tới mà nói rõ Tam Thần Sơn sắp loạn a. Rất nhanh, tin tức này liền truyền khắp toàn bộ Chân Long Nguyên bên ngoài thành trì. Tiểu Mông Tử, Tiểu Trung Tiên, hai người này lai lịch ra sao? Nhìn ra được, không ít thế lực lớn, đối bọn hắn rất kiêng kỵ. Rất nhanh, một cái tin tức làm người ta khiếp sợ truyền ra. Hai người kia cũng là trẻ tuổi một đời, đại ca bất quá 28 tuổi, nhị đệ bất quá 27 tuổi, đại ca gọi là Tiểu Mông Tử, nhị đệ gọi là Tiểu Trung Tiên. Trong truyền thuyết nói, đại ca truy sát Thiên Đạo Liên Minh thiếu minh chủ Hứa Thanh Dương 7 năm. Phải biết, Hứa Thanh Dương là trên mặt nổi tiên huyền trẻ tuổi một đời đệ nhất cao thủ, nguyên anh trung kỳ tu vi, pháp tác lĩnh ngộ không kém gì Hàn Chu, trên thân pháp bảo vật vô số, chiến lược khủng bố. Thế mà bị người đuổi giết 7 năm. Đừng nói bị đuổi giết 7 năm, coi như hắn truy sát 7 năm mà không chết, cái kia đều có thể nói là trẻ tuổi một đời vạn người không được một nhân tài kiệt xuất. Người nào dám truy sát Hứa Thanh Dương 7 năm? Cái kia Tiểu Mông Tử, vì cái gì truy sát Hứa Thanh Dương? Hứa Thanh Dương thế mà không đối hắn động thủ, hay là nói, đánh không lại? Rất nhanh, liền có người âm thầm tiết lộ nguyên nhân. 7 năm trước, năm đó Hứa Thanh Dương mới kim đan ngũ giai, nhưng chiến lực đã sớm đạt đến nguyên anh cực hạn chiến lực. Hứa Thanh Dương ở bên ngoài ra lịch luyện thời điểm, đạt được tông môn nhiệm vụ, đi thanh trừ một cái tên là Sát Huyết Minh tổ chức. Năm đó, cái này tên là Sát Huyết Minh tổ chức, tại một viên tên là Thủy Châu Quan Sinh Mệnh Tinh cầu hành hành bá đạo. Hứa Thanh Dương đã điều tra sau một hồi, quyết định một tên cũng không để lại. Thế là, Hứa Thanh Dương tại Thủy Châu Quan ra tay đánh nhau, phàm là Sát Huyết Minh thành viên, một cái đều không dung tha. Vì phối hợp thiếu minh chủ hành động, Thiên Đạo Liên Minh cũng dùng phi thuyền phong tỏa toàn bộ Thủy Châu Quan tinh cầu tinh không. Cứ như vậy, Hứa Thanh Dương dùng thời gian 10 ngày, giết đến Thủy Châu Quan bên trên Sát Huyết Minh nhân khẩu tàn lụi. Cũng chính là khi đó, Tiểu Mông Tử ngay tại Thủy Châu Quan. Lúc trước, Tiểu Mông Tử tìm được một tên luyện hư cảnh giới cao nhân tiền bối còn sót lại độc phủ, uống cạn trong đó rượu ngon, say mềm, một mình bay vào vũ trụ, đến Thủy Châu Quan. Kém chút không chết ở trong tinh không, thế là liền ở trong Thủy Châu Quan trong một tòa thành trì dưỡng thương. Mà Tiểu Mông Tử ở gia đình kia, chính là Sát Huyết Minh thành viên vào ngoài. Một đôi vợ chồng, chỉ là Sát Huyết Minh dưới cờ một nhà cửa hàng thủ vệ, thực lực bất quá trúc cơ kỳ thôi. Loại sâu kiến này một dạng tồn tại, tại một lần nào đó Hứa Thanh Dương lúc xuất thủ, cùng một chỗ cho bụi chôn bụi. Hai vợ chồng này có cái nữ nhi, nữ hài nhi này biết phụ mẫu tin chết về sau, thương tâm gần chết. Tiểu Mông Tử lấy rượu dưỡng thương, cả ngày say mềm, hỏi nàng muốn rượu. Nàng nói, ta cho ngươi rượu, ngươi có thể hay không giúp ta báo thù? Tiểu Mông Tử là ai? Hắn cười to đáp ứng xuống. Cho rượu gì? 10 cân khoai lang đốt. 10 cân khoai lang đốt bao nhiêu tiền? 230 tiên huyền tệ 2 khối linh thạch, mấy triệu phần có 2 khối linh nguyên tinh giá cả. Liền xem như 200.000 linh nguyên tinh 2 triệu linh nguyên tinh, đối với Hứa Thanh Dương tới nói, cũng là chẳng thèm ngó tới nhìn một chút số lượng, chớ đừng nói chi là cái gì 230 tiên huyền tệ. Nhưng chính là bởi vì cái này 230 tiên huyền tệ, cho Hứa Thanh Dương mang đến tu đạo trên đường phiền toái lớn nhất. Từ ngày đó trở đi, Tiểu Mông Tử truy sát Hứa Thanh Dương 7 năm. Mỗi một lần, Tiểu Mông Tử đều là uống say mềm, xuất hiện tại Hứa Thanh Dương trước người. Từ trước tới giờ không các loại Hứa Thanh Dương sau đại chiến có thể là trạng thái không tốt, mà là mỗi một lần đều uống đến say mềm, tìm tới trạng thái toàn thịnh Hứa Thanh Dương. 7 năm qua, Hứa Thanh Dương càng ngày càng thấp điều, rất ít tham gia cái gọi là thịnh sự đại sự, chính là bị Tiểu Mông Tử đối sợ. Không phải đâu, Hứa Thanh Dương sẽ sợ hắn. Truy sát Hứa Thanh Dương 7 năm, Hứa Thanh Dương lại không làm gì được hắn, nói rõ cái này Tiểu Mông Tử thực lực, chỉ sợ cùng Hứa Thanh Dương sàn sàn với nhau. Trên đời còn có người như vậy? Khó trách trước kia một chút cũng chưa nghe nói qua, Thiên Đạo Liên Minh không có ý tứ để tin tức truyền ra ngoài đi. Thiên Đạo Liên Minh thiếu chủ Hứa Thanh Dương, trên mặt nổi tiên huyền trẻ tuổi một đời người thứ nhất, thế mà bị đuổi giết dòng dã 7 năm, mà lại mỗi lần đều là chính diện đối quyết, lại bắt không được đối thủ. Nói như vậy, hiện tại tiên huyền thế hệ tuổi trẻ trên mặt nổi người thứ nhất đã thành đặt song song. Tiểu Mông Tử cùng Hứa Thanh Dương đặt song song thứ nhất. Chỉ sợ, không lâu sau đó xếp hạng liền muốn sắp xếp lại. Không biết bao nhiêu nút trong bóng tối cao thủ, lại bởi vì tiên cốt mà ra tay. Nếu như muốn nói chiến lực, chỉ sợ Thánh Huyền cái kia Hàn Chu, còn có cái kia Lãnh Vân Tâm, còn muốn tăng thêm cái kia Trương Bách Nhẫn, thực lực của ba người này tuyệt đối không dung nhỏ du. Tiểu Mông Tử cái kia nhị đệ Tiểu Trung Tiên lại là chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, Tiểu Trung Tiên đã từng một ít chuyện cũng bị đào lên. Cùng Tiểu Mông Tử truy sát Hứa Thanh Dương loại này điên cuồng hành vi khác biệt. Tiểu Trung Tiên lần thứ nhất bị truyền ra tên tuổi là tại trên một chiếc thuyền hoa. Cái gọi là thuyền hoa đương nhiên là Câu Lan nơi trốn. Lúc trước có một vị hóa thần cao thủ chúc mừng 3000 năm võ đạn, tại trên một chiếc thuyền hoa yến khách. Trên thuyền hoa treo một bức họa, vẽ lên là một tên nam tử tuấn mỹ. Trong bữa tiệc, hoa khôi kia đột nhiên nói thời điểm đến, hóa thành mực nước, rồi về bức họa kia. Mà trong bức tranh nam tử khiêng hổ lô rượu từ trong bức tranh đi ra. Sau đó, nam tử đi vào trong tân khách, nhìn nữ tử lưu tại vẽ lên. Nguyên lai, Tiểu Trung Tiên tại 2 tháng trước đi vào thuyền hoa, uống hoa tiểu. Lấy hắn nốc từ ngược đồng dạng tiểu lượng, kết quả uống đến không có tiền. Thế là thuyền hoa chủ nhân nói, để hắn lưu lại làm việc gắn nợ. Tiểu Trung Tiên liền điểm hóa trong bức tranh thị nữ, để thị nữ trở thành chân nhân, còn hắn thì thay thế bức họa kia. Thị nữ kia cầm kỳ thư họa đều tinh thông, rất nhanh liền trở thành hoa khôi, nhận rất nhiều người truy phủng. Thậm chí bao gồm hóa thần kỳ cao thủ. Chương 165. Chờ Tiểu Trung Tiên đi ra, mọi người mới biết, nguyên lai hết thảy lại là huyễn cảnh. Đưa qua thọ hóa thần cao thủ cũng không tức giận, cười xin mời Tiểu Trung Tiên uống rượu. Tiểu Trung Tiên hỏi hắn xin mời không nhờ được lên, hóa thần cao thủ đương nhiên nói mời được. Ngày đó, Tiểu Trung Tiên một người đem tòa kia tên là Tần Hoài trong thành trì rượu uống sạch sẽ. Vì báo đáp hóa thần kỳ cao thủ, Tiểu Trung Tiên mời hắn tiến trong bức tranh ở một tháng. Một tháng sau hóa thần kỳ cao thủ sau khi ra ngoài đã đến luyện hư cảnh giới, mà Tiểu Trung Tiên đã phiêu nhiên đi xa. Nguyên bản tất cả mọi người coi là Tiểu Trung Tiên căn bản không phải nguyên anh cảnh giới tu sĩ, mà là hợp đạo thậm chí cảnh giới cao hơn cường giả, dạo chơi nhân gian. Hiện nay Tiểu Trung Tiên gọi Tiểu Mông Tử đại ca, mới làm rõ ràng hắn lại là trẻ tuổi một đời tu sĩ. Sau đó rất nhiều người đi tra tìm Tiểu Trung Tiên các loại tin tức, mới đem tin tức tập hợp đứng lên, từ từ một cái phong cách hành sự phiêu dật, lấy uống rượu làm thú vui tu sĩ hình tượng bị miêu tả đi ra. Tiểu Trung Tiên mới 26 tuổi, nguyên anh cảnh giới, điểm hóa hóa thần cảnh giới cường giả, để kỳ trùng đánh tới luyện hư cảnh giới. Xác định đây là chuyện thật nhi, mà không phải truyền thuyết. Có người tại Thái Sơ thế giới giả tưởng, liên lạc cường giả kia. Cái kia luyện hư cường giả tự mình xác nhận, mặc dù cố sự có một ít xuất nhập, nhưng lại thể như vậy. Chuyện như thế, không ai dám tin, nhưng luyện hư cảnh giới cường giả sao lại nói láo? Thật giống như một người sinh viên đại học làm sao lại biên lời nói dối nói mình thi đậu 98 năm là bởi vì một cái học sinh cấp 2 dạy chính mình mấy chiêu. Mà luyện hư khoảng cách nguyên anh chênh lệch, tuyệt đối lớn xa hơn sinh viên cùng học sinh cấp 2 chênh lệch. Cái này càng không khả năng là nói dối. Tiểu Trung Tiên, hiện nay đã có thể biết được, Tiểu Mông Tử cực kỳ cường đại, không thua Hứa Thanh Dương. Tiểu Trung Tiên cực kỳ thần bí, thực lực không biết, nhưng hơi nghĩ một hồi liền có thể ra kết luận, Tiểu Trung Tiên tất nhiên không kém gì Tiểu Mông Tử. Có hay không một loại khả năng, Tiểu Mông Tử là cha được Hứa Thanh Dương muốn tới, cho nên mới tới. Rất nhanh liền có người ý thức được điểm này, đương nhiên, cái này kỳ thật căn bản không cần người đi nghĩ. Bởi vì, toàn bộ thành trì trên không, một đầu như là đại giang đồng dạng phun trào rượu sông sôi trào mấy liệt. Một tên người mặc tơ vàng gấm vóc người trẻ tuổi vượt qua, bị đại giang ngăn cản. Tiểu Mông Tử trên mặt đỏ bừng, con mắt nhắm lại, lung la lung lay, đi ở trong hư không, hứa. Nấc ba. Cái này nấc, vang lên thông thiên triệt địa. Hứa Thanh Dương cái mũi đều muốn tức điên, bất quá còn giả bộ như lạnh nhạt, cần gì chứ? Mặt khác, ta gọi Hứa Thanh Dương, không gọi Hứa Nấc. Vì cái gì ngươi mỗi lần gọi ta danh tự, đều muốn ở hơi? Tiểu Mông Tử tại Hứa Thanh Dương thừa nhận thân phận của mình về sau, gật đầu, rất tốt, dạng này liền sẽ không giết nhầm người. Người quan chiến đều ngộng. Tiểu Mông Tử đã uống cũng không xác định người trước mắt chính là Hứa Thanh Dương rồi. Chẳng lẽ 7 năm qua, hắn chính là như thế truy sát Hứa Thanh Dương? Hứa Thanh Dương lộ ra bảo kiếm, tới đi, nhìn xem ngươi tinh tiến bao nhiêu. Tiểu nông tử bước chân lảo đảo, lại quỷ dị một bước liền mặt dán mặt Hứa Thanh Dương, nhìn kỹ sau một quyền đánh ra. Trong thành người, sắc mặt đều là biến. Quả nhiên, tiểu nông tử thực lực tất không thua Hứa Thanh Dương, nếu không làm sao có thể một bước liền gần sát Hứa Thanh Dương bên người. Một trận đại chiến đã bắt đầu. Trong thành, Thiên Đạo Liên Minh đông đảo trẻ tuổi một đời đằng không mà lên. Một cái đại bằng điệu ầm vang xuất hiện, ngăn cản đám người đường đi đại bằng điệu bên trên, tiểu trung tiên nằm nghiêng, trong tay cầm một cái tiểu hào hồ lô rượu, rượu không ngừng chảy xuôi. Hắn liền há miệng tiếp lấy. Tại ta uống xong trước, ai dám vượt qua bước này, chết. Cái kia trong tiểu hồ lô chứa bao nhiêu rượu? Căn bản không ai biết. Làm không tốt Hứa Thanh Dương cùng tiểu mông tử đánh xong, trong tiểu hồ lô liền còn không có chút xuống ra một phần vạn. Trong đám người, Sở Vân ngẩng đầu, điện hạ, ngươi đối đầu cái này tiểu trung tiên có phần thắng sao? Diệp Hận Chi bày đầu, khó mà nói. Sở Vân, ta đối đầu hắn, tất thua không thể nghi ngờ. Người này kiếm đạo rất mạnh, trên thân ẩn nhận lấy một cỗ kiếm đạo ý chí, không phải định cấp kiếm tu, không phát hiện được. Diệp Hận Chi nhìn về phía Sở Vân, kiếm tu. Nói xong lại quay đầu đi xem. Lúc này, Thiên Đạo trong liên minh có người cười lạnh, giả thần giả quỷ. Đang khi nói chuyện, đã lấy nhanh đến cực hạn tốc độ, vượt qua đại bằng điểu. Nhưng mà, hắn càng là gia tốc bay về phía trước, thân hình lại càng là lui ra phía sau. Dần dần bị kéo đến cùng đại bằng điểu ngang hàng vị trí. Ta nói qua, vượt qua bước này, chết. Người kia giữa trời xé rách, không biết như thế nào mà chết. Bất quá, hiện trường cao thủ vẫn là nhìn ra tiểu trung tiên là như thế nào xuất thủ. Trong lúc nói chuyện, miệng thổi mùi rượu, mang theo một giọt rượu nước, cắt chém đi qua, một giọt rượu, đem cái kia Thiên Đạo Liên Minh trẻ tuổi một đời cường giả, cắt chém thành không biết bao nhiêu phần. Núi xa, không phải là tiên lộ phương hướng, mà là khu không người đỉnh núi. Có người cao giọng cười to, ha 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 ha. Hứa Thanh Dương, ngay cả một cái uống say người đều không đối phó được sao? Đám người nhìn về hướng người kia, không phải từ tiên lộ qua tới, mà là vượt qua khu không người mà đến. Người kia là ai a? Lương Meo Huyền Thiết Kiếm, kiếm thần bộ tộc. Người này là vương gia đời này truyền nhân. Lương Meo Huyền Thiết Kiếm người kia từ đỉnh núi đi xuống dưới, một đầu kinh khủng, không biết bị cái gì quái dị mà trở nên vặn vẹo hổ yêu đột nhiên xuất hiện, nào về phía hắn. Huyền Thiết Kiếm ra, cương đại mà cổ quái hổ yêu trong nháy mắt bị cắt thành hai mảnh, tách ra xen vào nhau rơi xuống. Huyền Thiết Kiếm mở đường, người kia cứ như vậy giết tới đây. Kiếm thần bộ tộc, lai lịch ra sao? Không biết, truyền thuyết kiếm thần bộ tộc mỗi một thời đại chỉ có một tên truyền nhân sẽ ở chính mình sau khi thành niên xuống núi tìm kiếm một tên đạo lữ, sau đó trở về tộc địa. Kiếm thần sơn bên trên, ở một tên đại thừa kỳ sinh mệnh đại đạo cao thủ, trong truyền thuyết kiếm thần bộ tộc là hắn sáng tạo thần nhân tạo thể tộc đàn. Đủ loại tin tức ngầm bay loạn. Lương Meo Huyền Thiết Kiếm vương gia truyền nhân, chạy tới chân Long Nguyên thành lớn dưới. Người này nết miệng cười một tiếng, nghe nói tiên cốt xuất thế, vượt qua 8 chỗ tuyệt địa, cuối cùng là đuổi kịp. Trên bầu trời, Hứa Thanh Dương cùng Tiểu Mông Tử đánh tới kịch liệt nhất thời điểm. Hứa Thanh Dương kiếm, tại Tiểu Mông Tử trên khuôn mặt, mở một đạo dài 4 tấc khủng bố miệng vết thương. Mà Tiểu Mông Tử trong tay, nắm lấy Hứa Thanh Dương nửa cái bàn tay. Hứa Thanh Dương một tay cầm kiếm, người đã không có cách nào uống rượu, tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa. Tiểu Mông Tử lúc này đã tỉnh rượu, nhìn về phía Hứa Thanh Dương, không nghĩ tới ngươi lại mạnh lên, nhưng ngươi cuối cùng rồi sẽ chết tại tay ta. Nói xong, Tiểu Mông Tử rơi xuống trong thành, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Trung Tiên tọa hạ đại bằng điệu tiêu tán thành một làn khói, bản nhân thì là cầm hồ lô rượu miệng đối với miệng hồ lô, một bên uống vừa đi. Không trung Hứa Thanh Dương rơi xuống đất, vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại chữa trị. Bao quát bị chém rụng bàn tay. Lúc này, Lương Meo Thiết Kiếm Vương gia truyền nhân chạy tới Hứa Thanh Dương trước mặt. Rất chật vật sao? Hứa Thanh Dương nhìn về phía hắn, nở nụ cười, "Vương Đoan Minh, ngươi rời núi rồi." Vương Điểm cúi đầu, "Hai người kia, lai lịch ra sao?" Hứa Thanh Dương bày đầu, "Không biết." Lại một hồi, lần này là xương cánh tay. Hàn Chu viết dáng trước đến Lam Quan bảy gia cháu trai tương không ngừng vận chuyển tiên cốt. Bất quá mỗi một lần chỉ có thể chuyển động đến một khối đại cốt cách, hoặc là bàn tay bàn chân một loại xương cốt bảy. Mà thi triển một lần sau lại thi triển, triệu hoán đi ra nhà xác người tiếp nhận tử khí còn không có tiêu tán sạch sẽ, liền sẽ thất bại. Cho nên, chỉ có thể chuyển một lần, cách mấy giờ dùng lại lần nữa. Hàn Chu đối với cái này quên cả trời đất. Dù sao tu luyện Long Vương pháp lúc, không cần toàn thân tâm đầu nhập, có thể sờ bao nhiêu tiên cốt là bao nhiêu. Chờ tử khí tan hết, tiên cốt lần nữa lộ ra chân dung, đến lúc đó nhưng là không còn dễ dàng như vậy tranh đoạt. Ừm. Hàn Chu tiếng lòng tiến nhập thái sơ trong thế giới giả lập. Tiểu Mông Tử, Tiểu Trung Tiên, khẩu khí thật lớn, ta còn thi tiên đâu. Ừm. Vương gia truyền nhân, Kiếm Thần Sơn, đại thừa kỳ sinh mệnh đại đạo tu sĩ. Chương 166. Đại thế sắp tới, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp. Chương 166. Đại thế sắp tới, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp. Thiên Đạo Liên Minh người, hôm nay ở trong thành khắp nơi phát xin mời tiếp. Thiên Đạo Liên Minh thiếu minh chủ Hứa Thanh Dương, tại bên cạnh thành yến khách. Thành trì thành lập vị trí bên ngoài, không thuộc về Tam Thần Sơn phạm vi, mà thuộc về một chỗ khác tuyệt địa, Nguyên Dụa Thâm Nguyên. Hôm nay Vương Đoan từ Nguyên Dụa Thâm Nguyên một đường giết tới, những cái kia tập kích Vương Đoan yêu thú tất cả mọi người thấy được. Những yêu thú kia hình thù kỳ quái, bị Nguyên Dụa ô nhiễm thể xác cũng không để cho người ta sợ sệt, để cho người ta sợ sệt chính là, Vương Đoan đầu này hình người man long từ đỉnh núi mà đến, lại có nhiều như vậy yêu thú không làm rõ ràng được tình huống đi tập kích Vương Đoan, điều này nói rõ, bọn chúng căn bản là đã mất đi ý thức, chỉ có giết chóc bản năng. Mà Hứa Thanh Dương yến khách địa phương, nói theo một ý nghĩa nào đó, đã rời đi Tam Thần Sơn, tiến nhập Nguyên Dụa Thâm Nguyên phạm vi. Có thể nhận được Hứa Thanh Dương mở tiệc chiêu đãi, đều là trong thành cường đại nhất có thiên phú nhất trẻ tuổi một đời đương nhiên, trừ Tiểu Mông Tử cùng Tiểu Trung Tiên ở trong đó, trên mặt nổi tuyệt đại bộ phận đều là cường giả hạng nhất, nhưng người nào cũng nói không rõ ràng ở giữa có bao nhiêu người ẩn giấu thực lực, trên thực tế là có thể so với Hứa Thanh Dương siêu cường giả hạng nhất. Xin mời thiếp ở trong tay, Diệp Hận Chi cũng không phải là rất muốn đi. Thánh Huyền trong đám người, chỉ có mấy người đi tham gia, những người khác cũng không có động. Loại này xa giao, đối với tu sĩ tới nói, có ý nghĩa cũng không có ý nghĩa. Bất quá, Sở Vân đi. Sở Vân cùng Hàn Kỳ cùng một chỗ kết bạn mà đi, đi tới bên cạnh thành ở chỗ này, Hứa Thanh Dương mới xây một tòa đỉnh đỉnh một bên, đều là trong thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, cùng các đại thế lực đại biểu tính nhân vật. Sở Vân, ngươi tới đây làm sao? Hàn Kỳ cũng không phải là rất rõ ràng vì cái gì Sở Vân có hứng thú tham gia loại tụ hội này. Sở Vân cười, đến đưa chiến thư, cho nên ta mới kéo lên ngươi, bởi vì kéo lên ngươi, liền không có người dám đụng đến ta. Hàn Kỳ, gần son thì đỏ, gần mực thì đen, đi theo Hàn Chu đi quá gần, học cái xấu vừa ra trượt. Lúc này trung tâm trong đám người, có người mở miệng, Thánh Huyền Hàn Chu, thực lực siêu cường, lúc trước đánh với Tinh Hiên một trận, Tinh Hiên triển lộ ra lĩnh ngộ 9 loại pháp tắc khống chế tử vi viên thực lực, lại bị Hàn Chu đánh bại. Người này thực lực rất mạnh. Đông Hoàng cung cửu hoàng tử cười lạnh, nguyên anh nhất giai mà thôi. Có người âm thầm phát ra tiếng, ồ, cái kia Thánh Huyền Lãnh Vân Tâm như thế nào? Cửu hoàng tử trầm mặc. Nguyên anh hậu kỳ, khống chế Long Vương pháp Lãnh Vân Tâm, tuyệt đối là trong thế hệ trẻ tuổi, thực lực mạnh mẽ nhất người một trong. Mặc dù Lãnh Vân Tâm hiện tại đã 30 tuổi, nhưng 40 tuổi thậm chí 100 tuổi trở xuống, đều xem như người cùng thế hệ. Tại trong người thế hệ này, Lãnh Vân Tâm đã coi như là phi thường trẻ tuổi. Thánh Huyền Trương Bách Nhẫn thì như thế nào? Trong thế hệ trẻ tuổi, có rất ít người đột phá đến hóa thần kỳ, mà Trương Bách Nhẫn bất quá 26 tuổi, đột phá đến hóa thần cảnh giới, tuyệt đối là trong đó nhân tài kiệt xuất. Những người này sau khi nói xong, lại có người đưa ra những cường giả khác, thậm chí có người nói thẳng Tiểu Mông Tử cùng Tiểu Trung Tiên. Hứa Thanh Dương trên diễn hội nói như vậy, đương nhiên là cùng Thiên Đạo Liên Minh cũng không đối phó thế lực đám người tiếng thảo luận bên trong. Sở Vân cùng Hàn Kỳ đi tới trong đám người. Sở Vân cao giọng, Hứa Thanh Dương. Hứa Thanh Dương bên cạnh, có người lớn tiếng quát lớn, lớn mật. Ngươi thân phận gì, cũng dám gọi thẳng thiếu minh chủ danh tự? Hàn Kỳ sửng sốt một chút, Hứa Thanh Dương còn có biệt danh đây. Sở Vân cũng một mặt ngộng, không biết ta. Những người khác muốn cười, nhưng là ngạnh sinh đình chỉ. Có ít người không nhịn được, bả vai lắc một cái lắc một cái. Thân mẹ nó biệt danh. Hứa Thanh Dương giơ lên một chút tay, để tôi tớ lùi ra phía sau. Sau đó mở miệng, vị huynh đài này, còn chưa thỉnh giáo. Sở Vân chắp tay, Thánh Huyền Sở Vân. Hứa Thanh Dương nhíu mày, ồ. Sở huynh tìm ta có việc. Sở Vân mỉm cười, ta thay người mang câu nói. Hứa Thanh Dương mỉm cười, mời nói. Sở Vân mỉm cười, ta nói thẳng nguyên thoại, lời này không phải ta nói, mà là tiện thể nhắn, xin hãy tha lỗi. Nói, Sở Vân mô phỏng Long Tiểu Tân giọng điệu, ta nghe nói tiên huyền trên mặt nổi đệ nhất cao thủ chính là ngươi Hứa Thanh Dương. Có dám hay không tại Thái Sơ thế giới giả tưởng cùng ta Long Tiểu Tân một trận chiến? Nói mang xong, Hứa Thanh Dương sau lưng, một tên chiến tướng tiến lên một bước, lại bị Hứa Thanh Dương đưa tay ngăn lại. Trong đám người có tiên huyền tu sĩ không dằn nổi nhảy ra ngoài, hai người các ngươi là thành tâm tới quấy rối đúng không? Khiêu chiến Tiên Đạo Liên Minh thiếu minh chủ, hay là tiện thể nhắn? Ngươi cũng dám? Muốn chết? Cũng có người phụ họa, có đường đến chỗ chết, không biết sống chết. Long Tiểu Tân, hắn cũng dám khiêu chiến thiếu minh chủ. Sở Vân lấy tuổi trò đụng Hàn Kỳ khuỷu tay. Hàn Kỳ mỉm cười, chúng ta tới không chỉ là giúp Long Tiểu Tân tiện thể nhắn, ta giúp ta đệ đệ cũng mang một câu. Đệ đệ ngươi, ngươi là ai a? Người nào đều đến truyền lời, không dám tự mình tới. Để cho ngươi hai người tới làm người mang tin tức, các ngươi có chết ở chỗ này giác ngộ sao? Không ít người ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, cũng không biết là thật cùng Thiên Đạo Liên Minh đứng ở một bên, hay là cố ý đổ thêm dầu vào lửa. Hàn Kỳ mỉm cười, ta, Thánh Huyền Trần yêu hầu Hàn Kỳ, ta giúp ta đệ đệ Hàn Chu cho liệt vị mang một câu, ta tự mình tới mang câu nói này, các ngươi cảm động a? Cảm động? Không dám không động đậy dám động, cô nãi nãi ngài giảng. Đám người đổi sắc mặt, không có người lại mở miệng ở chỗ này, nhiều người như vậy tại, ai dám đối với Hàn Cẩu tỷ tỷ nói năng lỗ mãng? Ngươi sợ là chán sống rồi. Hứa Thanh Dương không nghĩ tới Hàn Chu hai chữ như vậy dọa người, trong khoảnh khắc không ai dám nói tiếp. Thế là mỉm cười, Hàn Kỳ đạo hữu, Hàn Chu huynh muốn dẫn mà nói, cũng là đem đến cho ta. Hàn Kỳ bày đầu, đó cũng không phải mang cho ngươi, hắn cũng không nhận ra ngươi, mang cho ngươi là gì? Hàn Chu nói, xin mời ở đây thiếu tiền hắn, tốt nhất tại kỳ hạn đến trước đó tranh thủ thời gian trả. Bằng không đợi hắn tới, liền phải thu lợi tức. Nói mang xong, các vị từ từ trò chuyện. Sau khi hai người đi, ở giữa đám người này mới cuồng vọng người Thánh Huyền. Hàn Cẩu, thật là bất đương nhân tử. Xuất sinh, hãm hại lừa gạt, mà đức. Lúc trước làm sao lại trúng chiêu? Cũng có người cảm thấy Hàn Chu không dễ trọng, không dám nhận lấy nhiều người như vậy mặt mà mắng Hàn Chu, mà là đem đầu mâu chuyển hướng Long Tiểu Tân. Long Tiểu Tân người này, bất quá là cái thần thể thôi, cũng dám cuồng vọng như vậy. Thiếu minh chủ, không bằng tiến vào Thái Sơ thế giới giả tưởng, giáo huấn một chút hắn. Cũng có người nói thẳng, Long Tiểu Tân cuồng vọng là có vốn liếng cuồng vọng. Làm ngũ hành thân thể, hắn cuồng một chút cũng rất bình thường. Hứa Thanh Dương nhíu mày, ngũ hành thân thể. Ngũ hành làm thiên địa đại đạo bên trong đỉnh cấp đại đạo, thập phần cường đại. Mà ngũ hành thần thể cũng đại biểu cho mạnh nhất thần thể một trong. Cùng tiên thể ai mạnh ai yếu, thật đúng là khó mà nói. Thánh Huyền trẻ tuổi một đời, thiếu khuyết tài nguyên, bây giờ đến tiên huyền tương đương với rồng xuất huyên, không biết sẽ có bao nhiêu cường giả sinh ra. Tại Thánh Huyền hoàn cảnh kia dưới, những người này xuất sinh chính là vì là chiến tranh làm chuẩn bị, một đời bên trong truyền thừa xuống, trong đó thiên tiêu, tự nhiên càng phát ra khủng bố. Thánh Huyền bên kia, trẻ tuổi một đời thành tài xuất, so với chúng ta cao. Trên thực tế, đây chính là hoàn cảnh khác biệt tạo nên. Tại Thánh Huyền, trẻ tuổi một đời trưởng thành lúc, tài nguyên là có khoảng cách, nhưng là phóng tới tu sĩ nguyên anh tầm mắt nhìn, những cái kia chênh lệch cũng rất nhỏ. Thánh Huyền lấy học viện hình thức, tận lực đem tất cả người thiên phú dị bẩm đều cho sàng chọn đi ra. sau đó từng bước một bồi dưỡng, sau đó tham gia các loại chiến tranh, sống sót chính là cường giả. Mà Tiên Huyền bên này, thế lực lớn nắm giữ đại lượng tài nguyên, bọn hắn tài nguyên tự nhiên là muốn nện cho dòng chính trực hệ. Chương 166. Dưới loại tình huống này, vì thu nhỏ chênh lệch, kém một bậc ra đời tu sĩ, tự nhiên muốn càng nhiều cấp lấy tài nguyên. Mà cấp lấy tài nguyên chính là lần nữa cấp một tu sĩ tài nguyên. Cho nên, đến trong người bình thường hiện lên người tu luyện tầng này cấp, phân đến tài nguyên ngược lại so cẩn cỗi thánh huyền tu sĩ còn ít hơn. Như vậy, trong đó có chút thiên tài, tại còn chưa bắt đầu phát sáng lúc, liền đã bị mai một. Mà thánh huyền hình thức, bồi dưỡng những thiên tài kia, bây giờ đến tiên huyền, tài nguyên liền phóng đại. Phóng đại về sau, sẽ sinh ra bao nhiêu năm xanh một đời cường giả. Đây cũng là vì cái gì đại thái tử trọng yếu như vậy nhân vật, sẽ bị đế hoàng an bài đến tiên huyền thượng chủ nguyên nhân. Thánh huyền từ xưa đến nay, chính là như vậy tại trong khe hẹp cầu sinh tồn. Bởi vì thời gian quá xa xưa, hiện tại thánh huyền không hề giống là tiên huyền bên ngoài quốc gia, ngược lại giống như là tiên huyền cảnh nội thế lực lớn nhất một trong. Hứa Thanh Dương, mấy năm trước, tìm khắp tiên huyền, chưa gặp được đối thủ, vì tìm một cái đối thủ, còn mạo hiểm leo lên kiếm thần sơn, mới nhìn thấy Vương Đoan Hinh. Bây giờ, càng ngày càng nhiều thiên tài trẻ tuổi xuất thế. Đại thế sắp tới. Thiên tiêu xuất hiện lớp lớp. Hôm nay bị thảo luận người, tùy tiện xuất ra một cái, đặt ở mấy chục vạn năm trước, đều là đỉnh cấp thiên tài, thậm chí che đậy một đời thiên tiêu. Nhưng đặt ở lập tức, lại có nhiều như vậy loại người này. Thiên địa đang thay đổi. Chỉ là không biết vì cái gì mà biến đại yến như vậy kết thúc, rất nhanh, đám người liền tản. Vương Đoan Lương đeo thiết kiếm, "Hứa Minh, ta nghe nói cái kia thái sơ thế giới giả tưởng chơi rất vui đây, nhưng là cần gì thiết bị mới có thể đăng nhập, ngươi có sao?" Hứa Thanh Dương mỉm cười, "Đương nhiên là có, vật kia không đáng tiền. Đăng nhập thiết bị, mấy trăm bộ hợp lại, cũng không bằng hôm nay tiệc rượu tùy tiện vẩy xuống một giọt rượu nước." Tại muốn tới thái sơ thế giới giả tưởng đăng nhập thiết bị về sau, Vương Đoan tìm khắp nơi người đem thiết bị tổng thể tiến chính mình quang não, thế mới biết, hiện tại ngoại giới quang não đã bắt đầu thay đổi chiều đại một đời mới chim. Hơn nữa còn là thánh huyền chim, nói là cái gì văn đạo chim. Vương Đoan móc ra một viên sinh mệnh quả thực, bán ra, mua một bộ mới nhất cấp cao nhất quang não, lúc này mới đăng nhập thái sơ thế giới giả tưởng. Thánh huyền. Chớ nói thánh huyền, Vương Đoan đối với tiên huyền đều không hiểu rõ. Kiếm thần sơn, ngay tại trên tiên lộ, sinh ra ở nơi này, Vương Đoan cơ hồ có thể nói căn bản cũng không phải là tiên huyền người. Sau khi ra ngoài, Vương Đoan trước tiên giải được lại không phải bao nhiêu tiên huyền sự tình, mà là hiểu rõ một đống lớn thánh huyền người và sự việc. Tỷ như, thánh huyền lúc này đang cùng tiên huyền đánh trận, tiên huyền liên tục bại lui, bại vong là tất nhiên, nhưng trận chiến tranh này chắc chắn tiếp tục trăm năm đối với vừa mới xuất sinh hai mươi mấy năm người mà nói, cái này quá dài dằng dặc. Tỷ như thánh huyền bên kia có bao nhiêu thanh niên thiên tài, thánh huyền làm ra thái sơ vũ trụ giả định, thánh huyền làm ra chỉ mới, mà tiến vào thái sơ thế giới giả tưởng. Vương Đoan cấp tốc bị sân thi đấu hấp dẫn, thiết lập bất luận cái gì mình muốn đối thủ, cùng bất kỳ đối thủ nào ở chỗ này tiến hành chiến đấu. Còn có vượt quan hình thức, có thể khiêu chiến đủ loại cực hạn. Cũng tỷ như tốc độ cực hạn, Vương Đoan đi vào liền khiêu chiến, liên tục khiêu chiến 7 lần, đều không thể vượt qua thậm chí tiếp cận chín thành đều rất khó. Mà tốc độ cực hạn bảo trì người, chính là Hàn Chu. Lại là một cái người thánh huyền. Xem ra, thánh huyền không phải trong truyền thuyết như vậy nhỏ bé như là tiên huyền một chỗ cửa ải một dạng quốc gia, mà là một cái có được rất nhiều bí mật địa phương. Thái sơ thế giới giả tưởng có quá nhiều địa phương có thể đi dạo, cho nên Vương Đoan cũng không có ngâm mình ở sân thi đấu đánh hắn cái một ngày một đêm. Rất nhanh, Vương Đoan đi tới chiến thác. Cho ta Hàn Chu video. Xem hết Hàn Chu video chiến đấu, Vương Đoan xoa cảm, mạnh. Tự mình nhìn thấy Hàn Chu là như thế nào sáng tạo nguyên anh kỳ tốc độ cực hạn, Vương Đoan giờ mới hiểu được, Hàn Chu tinh thông ba loại đối với tốc độ có ảnh hưởng phát tắc, cộng đồng sử dụng, tăng thêm bản thân thể sắc cường đại, cho nên tốc độ mới nhanh đến biến thái như vậy trình độ. Hắn không có dùng ra toàn lực. Nho tu cường đại, cũng không phải đơn giản hai bài thơ đơn giản như vậy. Vương Đoan lúc trước không có từng hạ xuống kiếm thần sơn, nhưng mỗi thời mỗi khắc đều có người tại kiếm thần sơn hạ đẳng lấy leo núi. Cho nên Vương Đoan thường xuyên thích cùng những người kia chiến đấu, đương nhiên, trong người cùng thế hệ, căn bản tìm không thấy đối thủ. Cho nên Vương Đoan thích đọc sách thời điểm, Vương Đoan chỉ thấy đếm rõ số lượng 10 vạn năm trước nhìn thoáng qua nho tu. Khi một cái nho tu cố sự ghi chép trong sách lúc, quá rung động. Một cái hợp đạo cường giả có thể sống 100.0005, thậm chí càng lâu. Một cái hợp đạo cường giả cố sự, nhìn liền rất rung động. Mà nho đạo cường giả đâu? Ngắn ngủi mấy chục năm, cố sự cùng những cái kia tu tiên cường giả một dạng đặc sắc. Nhưng người khác vài vạn năm 100.0005 thậm chí mấy trăm ngàn năm nhân sinh, bị áp xúc tại trong hơn 10 năm phát sinh, cho Vương Đoan rung động liền rất ký ức khắc sâu. Hiện nay, toàn bộ tiên huyền thánh huyền tại nho đạo bên trên đạt tới học sĩ cảnh giới, chỉ sợ cũng chỉ có Hàn Chu một người này. Vương Đoan có chút khát vọng cùng Hàn Chu đánh một trận, nhìn xem là kiếm của mình mạnh, vẫn là hắn bút mạnh. Rất nhanh Vương Đoan rời đi chiến tháp, có đến mua sắm khu đi tới. Vương Đoan thấy được thế giới giả tưởng này thánh huyền trung tâm giao dịch. Nơi này là giả lập tiên huyền thiên đô, người nơi này lưu lượng có thể nói là chen vai thích cánh. Bất quá, các loại tiến vào trung tâm giao dịch bên trong, liền không có nhiều người như vậy. Vương Đoan tiến đến, liền nghe đến có người thảo luận chính mình. Người kia là kiếm thần sơn bên trên xuống tới, Vương gia truyền nhân. Kiếm thần sơn bên trên xuống tới người. Nghe nói bọn hắn Vương gia đều là đơn truyền, người này không phải là xuống núi tìm đến cô vợ trẻ à? Vương Đoan cười, đương nhiên là tìm vợ. Ba ba, gia gia, tổ gia gia, thái tổ gia gia, viên tổ gia gia, cao tổ gia gia đều nói rồi, chuyện trọng yếu nhất chính là tìm vợ. Bởi vì tìm tới cô vợ trẻ, Vương gia mới có cả tộc rời đi kiếm thần sơn cơ hội. Vương Đoan cũng không phải là nghĩ như vậy rời đi kiếm thần sơn, bất quá không biết vì cái gì chính mình những cái kia tổ tông nghĩ như vậy rời đi kiếm thần sơn. Vương Đoan hay là nguyện ý đi làm chuyện này. Gặp có người thảo luận, Vương Đoan cũng không ẩn tàng, đương nhiên là tìm vợ. Nói, Vương Đoan nhìn thấy một vị long nữ từ trước mặt đi qua. Nữ hài này xinh đẹp để Vương Đoan đều kinh ngạc.
A.
Vương Đoan vội vàng tiến lên, "Ngươi tốt, nhận thức một chút, ta gọi Vương Đoan, xin hỏi ngươi nguyện ý làm phu nhân ta sao?" Nữ hài nhi nhìn thoáng qua Vương Đoan, lách qua một bước, "Lan." Vương Đoan vào đầu, "Không nguyện ý liền không nguyện ý nha, mắng chửi người làm gì? Có thể hay không từ bằng hữu làm lên, ta rất mạnh, ta có thể bảo hộ ngươi." Nữ hài nhi nhìn về phía Vương Đoan, cười cười, "Người ta thích so với ngươi còn mạnh hơn." Vương Đoan đương nhiên không tin, trẻ tuổi một đời, có thể thắng người của ta còn chưa ra đời. Nữ hài nhìn về phía Vương Đoan, trên dưới dò xét, sau đó cùng nhìn đồ đần giống như, liền đi. Vương Đoan vội vàng đến hỏi khách hàng, "Ngươi biết cô nương này sao? Có nàng liên lạc hảo sao? Biết nàng trong hiện thực ở đâu sao?" Người này nhìn về phía Vương Đoan, nữ hài nhi này gọi là Thu Khê, là người Thánh Huyền, ai cũng biết hắn trong hiện thực ở đâu, nàng chẳng phải đang Chân Long Thánh Điện tiếp nhận truyền thừa a. Vương Đoan âm thầm đi lại, sau đó liền mắt thấy một vị khác long nữ từ trước mặt mình đi qua. "Ừm, thật xinh đẹp." Vương Đoan lại đi tới hỏi cái này bộ. Lãnh Vân Tâm quay đầu, "Ngươi sợ không phải đồ đần đi, cách ta xa một chút." Liên tục thất bại, Vương Đoan ý thức được, ngoại giới cùng Kiếm Thần Sơn không giống nhau lắm, chính mình nói chuyện phương thức khả năng có vấn đề, nhưng cũng không có nghĩ thông suốt là nơi đó có vấn đề. Lại hỏi người, "Nữ hài này là ai a?" "Lãnh Vân Tâm a, người Thánh Huyền, cũng tại Chân Long Thánh Điện." Vương Đoan nói thầm, "Thánh Huyền thừa thái long nữ." Có người ở bên cạnh cười, "Ngươi thực sự biết tìm người, tìm một cái chính là Hàn Chu quen biết cũ, tìm một cái lại là Hàn Chu quen biết cũ." Tin tức ngầm nói Thu Khê người trong lòng chính là Hàn Chu, mà Lãnh Vân Tâm cùng Hàn Chu quan hệ cực độ mật thiết, hoài nghi không chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy. Người ta là sẽ không để ý đến ngươi, ngươi đến tìm không có nói yêu thương không có người trong lòng, mới có thể thành công. Vương Đoan ngây ngẩn cả người, "Ừm. Vì cái gì hai nữ hài nhi đều ưa thích Hàn Chu, cái kia Hàn Chu ưa thích trong bọn họ ai?" "Chớ nói lung tung ngao, ta cũng không có nói các nàng ưa thích Hàn Chu, ta cũng không muốn tại Dạ Hắc Phong Cao trong đêm đột nhiên bị gõ ang côn. Lại nói, cũng không ai quy định chỉ có thể lấy một cái lao bà a." Vương Đoan cảm giác mình bình thường tiếp nhận giáo dục, khả năng xảy ra vấn đề gì, chẳng lẽ không nên một người nam nhân chỉ có thể cưới một cái lao bà sao? Cái kia Hàn Chu kết hôn sao? Người đi đường kia nhìn Vương Đoan còn đối với cái này có hứng thú, cười, "Ngươi coi trọng Hàn Chu rồi. Nguyên lai ngươi nam nữ không kỵ a." "Hàn Chu, cùng Thánh Huyền Thần Hoàng công chúa Diệp Hận Chi đính hôn." Vương Đoan giơ chân, làm sao dung mạo xinh đẹp nữ nhân đều ưa thích hắn Hàn Chu. Rất nhanh, Vương Đoan ý thức được, chính mình muốn tìm lão bà, đến tìm Hàn Chu học tập tiên tiến kinh nghiệm, chương 167. Hàn Chu thủ tịch đại đệ tử Vương Đoan. Chương 167, Hàn Chu thủ tịch đại đệ tử Vương Đoan. "Có nghe nói không, Kiếm Thần Sơn xuống tới cái kia sách thiết kiếm, gần nhất 2 ngày tìm khắp nơi người hỏi có biết hay không Hàn Chu." Kiếm Thần Sơn bên trên ở người nhà này, đầu óc đều có hố, cách bọn họ xa một chút. Cái này Vương Đoan tìm Hàn Chu, không phải là muốn cùng Hàn Chu đánh một chầu a? Rất rõ ràng, Vương Đoan loại người này, nhất định là chiến đấu của nhân, hắn cùng Hứa Thanh Dương đã sớm động thủ một lần, lẫn nhau biết nền tảng, lần này đi ra muốn tìm người động thủ, đơn giản chính là mấy người kia thôi, tìm tới Hàn Chu cũng rất bình thường. Cho nên, chúng ta duy trì ai đây? Vương Đoan là khu không người tới, hắn không có quan hệ gì với Tiên Huyền, mà Hàn Chu là người Thánh Huyền, cũng cùng chúng ta Tiên Huyền quan hệ không lớn. Rất nhanh, đám người đã đạt thành chung nhận thức. Vậy khẳng định là duy trì Vương Đoan a. Mặc dù người này nhìn đầu gỗ mục não, đần độn ngốc đầu nga, nhưng so Hàn Chu lấy vui nhiều. Lúc này Thái Sơ trong thế giới giả lập, Hàn Chu cầm sổ sách, "Ai? Ngươi đừng chạy. Trả tiền." Bị Hàn Chu tìm tới người, lập tức liền trượt, cuối cùng bị đuổi bất đắc dĩ, trực tiếp hạ tuyến, rời đi Thái Sơ thế giới giả tưởng. Người này làm sao âm hồn bất tán, lần này ta chuyên môn lựa chọn trên Kim Như quan tuyến, truyền tống đến trời đều biên giới, vẫn là bị hắn tìm được. Chẳng lẽ lại cái này Hàn Chu đòi nợ đoàn đội, trải rộng toàn bộ Thái Sơ thế giới giả tưởng. Tiểu bút tể tử làm Thái Sơ thế giới giả tưởng bộ phận hạch tâm số liệu CPU, đương nhiên tùy thời có thể lấy điều động những người này dòng số liệu, thậm chí tiểu bút tể tử chuyên môn khai phát cái phần mềm giao diện, thiếu nợ người, một khi thượng tuyến, lập tức liền sẽ thông báo cho nó. Nó đặt chỗ này hóa thành Hàn Chu bộ dáng, khắp nơi thu nợ, được không khoái hoạt. Cũng không biết Vương Đoan từ chỗ nào biết được Hàn Chu tại Thái Sơ thế giới giả tưởng khắp nơi thu nợ tin tức, tìm được một cái thiếu Hàn Chu tiền người, giúp đối phương xuất tiền chờ lấy Hàn Chu đi tìm tới. Tiểu bút tể tử cũng không phụ Vương Đoan kỳ vọng, tại thiếu nợ người xuất hiện không đến sau 20 phút, tìm tới. "Nha, trả tiền." Người này giới cười, "Hàn Chu, cần gì chứ, mỗi ngày đòi nợ, lúc trước viết hiệp ước thời điểm không phải viết, 1 năm kỳ hạn à, lúc này mới qua hơn 1 tháng. Hàn Chu nghiêm túc, "Con đường tu tiên, chính là nghịch tiên mà đi. Ở trên con đường này mặc hắn nhiều ngày mới nhiều kinh thế hai tục nhiều thiên mệnh gia thân, đột tử không quá sớm muộn sự tình. Vạn nhất ngươi chết, ta tìm ai đi? Thiên đương nhiên là trước thu tới tay bên trong, mới an toàn." Thiếu nợ người này cùng ăn chuột chết giống như, trong lòng chửi mắng, "Phi, ngươi nhà mới đột tử." Vương Đoan ở một bên đi tới, cười ha ha, "Hàn huynh, nói có lý." Hàn Chu nhíu mày, "Đúng không? Ngươi nhìn, người khác đều nói ta nói có đạo lý, ngươi có trả hay không ta tiền?" Cái này thiếu nợ người nhận được Vương Đoan tiền, lập tức chuyển cho Hàn Chu, "Trả lại cho ngươi, trả lại cho ngươi, ta sợ ngươi, thanh toán xong." Hàn Chu chống nạnh, "Thanh toán xong? Đây là tiền vốn, lợi tức đâu? Chúng ta liền theo 1 ngày 3 ly lợi tức tính, 1 tháng chính là tam mao lợi tức, 30% lấy ra." Thiếu nợ người cuối cùng vẫn nhịn đau đem tiền trao, sau đó tức giận hạ tuyến. "Chờ ngươi đi." Tiểu bút tể tử mới nhìn hướng Vương Đoan, ánh mắt cực độ trống trẻo, "Vị huynh đài này, xưng hô như thế nào?" Tiểu bút tể tử rõ ràng thấy được dòng số liệu, là Vương Đoan vừa mới cho cái này thiếu nợ người tiền, sau đó hắn mới trả tiền lại đó là cái, thủ hảo. Vương Đoan cười ha ha, "Tại Hạ Kiếm Thần Sơn, Vương Đoan." Hàn Chu chắp tay, "Thánh Huyền, Hàn Chu." Hàn mỗi người chính là ưa thích kết giao hảo hữu, luận đạo ngâm thơ. Vương huynh, ngươi ta mới quen đã thân, không bằng uống một chén. Vương Đoan đại hỉ, đang có ý này. Đi trên đường, Vương Đoan liền cùng Hàn Chu thỉnh giáo, thực không dám giấu giếm, ta lần này ra Kiếm Thần Sơn, là mang theo phụ mẫu chi mệnh đi ra. Ta muốn tìm một cái cô vợ trẻ, mang về Kiếm Thần Sơn. Nhưng là chuyện nam nữ, ta không hiểu nhiều lắm, bất quá nghe nói Hàn huynh rất hiểu, cho nên. Hàn Chu cười to, cái này hỏi ta liền hỏi đúng người. Vậy ta biết dẫn ngươi đi chỗ nào rồi ba? Lúc này tiểu bút tệ tử, tập trung tinh thần muốn kiếm tiền, đừng nói hỏi nữ nhân, coi như hỏi tiên đạo, hắn cũng dám nói mình hiểu. Rất nhanh, Hàn Chu mang theo Vương Đoan đến vừa già khu phố. Con đường này, tại Thái Sơ thế giới giả tưởng, mãi mãi cũng là buổi chiều, không có ban ngày nói chuyện. Trên đường, tất cả đều là tinh phẩm kiến trúc nhỏ. Có là treo đèn lồng, bên trong màu hồng sa trướng, oanh oanh yến yến, cửa ra vào cô nương vẫy tay lụa, đến nhà đến nhà. Có là xi măng cốt thép mặt lâu, bên trong là âm nhạc điếc tai nhức óc, thỉnh thoảng có tuấn nam tịnh nữ từ đó đi ra. Vương Đoan loại này chưa thấy qua chiến trận này, mắt không dám liếc xéo. Hàn Chu mỉm cười, "Vương Minh, biết đây là nơi nào sao?" Vương Đoan đầu bỏ rơi cùng chó xuất thủy giống như, không biết. Hàn Chu mỉm cười, "Ngươi nhìn cái kia cổ kính lầu nhỏ, là thời đại thái cổ liền di truyền lại cổ lão nghề, truyền cứ gọi nam nhân khoái hoạt, nữ nhân vui vẻ, tiêu hồn thức cốt, để cho người ta lưu luyến quên về." Vương Đoan vội vàng, "Vậy cũng thật là đáng sợ, chúng ta hay là tránh xa một chút tốt." Hàn Chu chỉ vào một nhà kiến trúc khác, "Đây là thái cổ thời kỳ cuối, thời đại vũ trụ đản sinh, tên là làm quầy rượu quán ăn đêm, nơi này cùng cái kia cổ lâu lại khác biệt, ở chỗ này không chỉ là có nam khách hàng, nữ khách hàng cũng có đâu. Ồn ào náo động âm nhạc, mê say cuồn, ngọn đèn hôn ám, nhất là để cho người ta dễ dàng sinh ra nguyên thủy xúc động." Vương Đoan bày đầu, "Không thích hứng không thích hứng, quá ổn." Hàn Chu lại chỉ hướng một chỗ, "Ngươi nhìn, đây là thời đại vũ trụ đản sinh, cùng thái cổ thuyền hoa có dị khúc đồng công chi diệu, lại gọi là phượng thuyền, phiêu đãng tại vũ trụ tinh hải bên trong, tinh thần phía dưới, cảm thụ được âm dương đại đạo, làm lấy âm dương sự tình, rất khoái hoạt." Vương Đoan nghiêm mặt, say sóng, cái này không tốt." Lại đến một chỗ, nơi này là một nhà thuần trắng bố trí, có mặc đồng phục y tá nữ tử ngay tại bút thuốc. Vương Đoan nhìn sang mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ đây chính là trên mạng thường xuyên nhìn thấy cuộn tờ lại? Hàn Chu, chỗ này liền lợi hại, đây là con đường này, dùng tiền mạnh nhất địa phương. Vương Đoan hưng phấn hỏi thăm, chỗ này cũng làm cái kia. Hàn Chu quay đầu nhìn về phía Vương Đoan, nơi này là bệnh viện này chuyên trị nam khoa. Khu khu. Vương Đoan đỏ mặt lên, tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh, Hàn Chu mang theo Vương Đoan đi vào một nhà tinh phẩm quầy rượu. Thái Sơ thế giới giả tưởng, làm phương diện này nghề kiếm sống đều là giả. Hàn Chu, ngươi nhìn những này cô nương xinh đẹp, kỳ thật đều là dòng số liệu. Nói xong cùng Vương Đoan nhập tọa, điểm mấy loại đắt nhất rượu. Tại ngoại giới, Tiên Huyền Đế Quốc, những rượu này không có cái ngàn vạn linh nguyên tinh, là uống không đến, những cái kia luyện hư thậm chí hợp đạo cảnh giới người, khả năng đều không thường uống những rượu này. Nhưng là ở chỗ này, cũng liền mấy ngàn hơn vạn linh nguyên tinh dáng vẻ. Vương Đoan bưng một chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, rượu ngon. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết ngân điện lôi trúc bên trong sản xuất trúc hữu? Truyền thuyết loại này lôi trúc là chế tác lôi hệ đạo binh tuyệt hảo vật liệu, dùng để làm rượu vật chứa, 10 phần xa xỉ, không nghĩ tới là thứ mùi này, không hổ là ngay cả. Đều hoài niệm rượu ngon. Hàn Chu mỉm cười, đây không tính là cái gì, loại này long phượng khắc hoa mới thật sự là quý báu. Ở chỗ này, uống đều là giả, nhưng là hương vị lại cùng rượu thật giống nhau như lúc. Vương Đoan nhịn không được nếm thử một miếng, quả nhiên rượu ngon. Hai người uống vào, tới mấy cái thỏ nữ lang, số 0088 vì ngài phục vụ. Hàn Chu cười hì hì, thấy không, Kiếm Thần Sơn Vương gia truyền nhân, các ngươi cho phục thị tốt, sẽ có ban thưởng. Mấy cái thỏ nữ lang dán Vương Đoan ngồi xuống. Vương Đoan mặt đỏ thẫm, Hàn huynh, cái này không được đâu. Hàn Chu, đều là giả, ngươi nhìn các nàng dung mạo xinh đẹp, kỳ thật ngay cả hồng phấn khô lâu cũng không tính là, chẳng qua là dòng số liệu thôi. Trong đó một tên thỏ nữ lang một bên cười một bên hờn dỗi, sao có thể nói như vậy người ta đâu, người ta thế nhưng là trí năng sinh mệnh đâu. Vương Đoan lại nhìn về phía các nàng, hay là không thích hứng. Hàn Chu, ngươi không phải nghĩ muốn hiểu rõ nữ nhân sao? Ngươi liền đem cái này xem như là lên lớp, xem như là luyện kiếm. Vương Đoan nghiêm mặt, như vậy phải không? Ta thử một chút. Rất nhanh, Vương Đoan liền uống ngũ mê tam đạo, bị oanh oanh yến yến bao quanh, cũng đã mất đi bản thân. Tỉnh ngủ Vương Đoan thần thanh khí sảng, một chút cũng không có cảm giác không thoải mái. Loại cảm giác này, không nghĩ tới tại tinh thần lĩnh vực thế giới giả tưởng uống say, bản thể cũng liền rơi vào trạng thái ngủ say, cùng thật uống những cái kia rượu, không có khác nhau. Khó trách chỗ ấy sinh ý như vậy nóng nảy. Vương Đoan tỉnh ngủ sau nhìn thoáng qua, có giấy tờ, Vương Đoan nhìn thoáng qua số lượng, mới hơn 300. 0000 linh nguyên tinh, căn bản không thèm để ý lập tức cho Hàn Chu phát tin tức, Hàn huynh, hôm qua mới quen đã thân, tiểu đệ còn có vấn đề thỉnh giáo Hàn huynh. Hàn Chu trả lời lập tức, gặp ở chỗ cũ. Chương 167. Lại là một ngày tỉnh lại, Vương Đoan có một loại cảm giác kỳ quái. Mặc dù biết rõ đó là dòng số liệu, nhưng quá chân thực, sống mơ mơ màng màng. Hôm trước thọ nữ lang, ngày hôm qua họ lở, hôm nay sẽ là gì chứ? Nhưng Vương Đoan cảm giác không đúng lắm dáng vẻ, cái này tựa hồ cùng học tập yêu đương không quan hệ a. Tiến vào nếp xưa di hồng biệt trước, Vương Đoan giữ chặt Hàn Chu tay, "Hàn huynh, ta cảm giác không thích hợp." Hàn Chu nghi hoặc, "Thế nào?" "Đừng chậm chạp a, một hồi đi trễ, không có bao gian." Thái Sơ thế giới giả tưởng làm sao lại không có phòng đâu? Dù là Thái Sơ thế giới giả tưởng hiện tại hơn 100 tỷ người sử dụng cùng đi uống hoa tửu, vậy cũng còn nhiều, rất nhiều phòng. Vương Đoan chăm chú, "Ta là muốn học tập như thế nào cùng chân nhân yêu đương, không phải học tập như thế nào cùng giả lập sinh mệnh yêu đương a." "Hàn Chu, vậy ngươi ở nơi nào có thể tìm được chân nhân cùng ngươi tiến hành yêu đương chương trình học đâu?" Vương Đoan vào đầu, "Không có. Cái kia chẳng phải kết." "Hàn Chu, nhanh đi." Vương Đoan lại giữ chặt Hàn Chu, "Vẫn là không đúng, chuyện này không đúng. Ta cũng chưa đi đến đi như thế nào nói yêu thương chương trình học a, đây không phải dùng tiền về sau, các nàng liền chính mình dính sát sao? Hàn Chu lau mồ hôi, mẹ nó cơ trí, đã đem thế giới bản chất đều dạy cho ngươi ngươi còn không hài lòng. Vương Đoan chăm chú, mẹ ta nói qua, một cái chân chính thích ta nữ hài nhi, là nguyện ý cùng ta cùng một chỗ chịu khổ, cùng một chỗ tiếp nhận trên con đường tu hành không có tận cùng khô khan chống rông cùng tuế nguyệt trà tấn. Khẳng định không phải dùng tiền tìm tới. Hàn Chu mỉm cười, ngươi thấy nữ hài tử, hiểu tại sao cùng người khác nói chuyện sao? Nhìn thấy nữ hài tử, trong lòng biết như thế nào nắm phân tất sao? Vương Đoan lắc đầu. Hàn Chu, cho nên a, không phải cần luyện tập thôi. Vương Đoan bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch, vậy tối nay liền tiến hành phương diện này chương trình học đi. Rất nhanh Vương Đoan liền tiến vào chương trình học của hắn. Uống rượu ở giữa, Hàn Chu tại bên ngoài dạng, cùng quản lý của tiệm này tụ cùng một chỗ. 70 về ta, nếu không ta lập tức liền dẫn người đi khác cửa hàng, ngươi một phần cũng đừng nghĩ kiếm được. Quản lý giới cười, quốc công gia, ngài là không phải quá tham, 7 thành cũng quá là nhiều, 5 năm thế nào? Ngươi lông chi phí đều không có, kiếm lời 3 thành còn không vui. Hàn Chu hỏi lại. Quản lý kêu khổ, làm sao lại không có chi phí, những rượu này phối phương, là muốn dùng tiền mua, là muốn thí nghiệm mới có thể thí nghiệm ra cùng chân thực rượu một dạng cảm giác cùng hương vị, còn có những cái kia trí năng sinh mệnh, cái kia không được. Hao tổn điện thôi. Hàn Chu cười lạnh, 7 thành không nguyện ý. Cái kia 8. Đừng. 7 thành liền 7 thành. Quản lý lau mồ hôi. Lúc này, Vương Đoan đi ra, 7 thành cái gì? Hàn Chu đấu pháp quản lý đi nhanh lên, sau đó quay đầu, ha ha, ta tại cùng chủ cửa hàng mà cả. Bằng vào ta Hàn Chu mặt mũi, đánh cái giảm 70% hay là không có vấn đề. Vương Đoan lập tức nổi lòng tôn kính, chắp tay, nguyên lai mấy ngày nay đều dựa vào Hàn huynh mặt mũi, thiếu thanh toán 7 thành tiền, đa tạ Hàn huynh. Hàn Chu mỉm cười, không có việc gì, mọi người là bằng hữu nha. Vương Đoan bày đầu, không được. Ta Vương Đoan làm việc, luôn luôn phân rõ. Nếu không phải đi ra tìm Hàn huynh, còn không biết là Hàn huynh mặt mũi mới có thể giảm giá, nếu là không biết, ta chẳng phải là cảm thấy những ngày này đều là mình tại mời khách. Cái này không tốt. Nếu không chúng ta a a a. Hàn Chu giới ở, a a. Làm sao? Nói. Vương Đoan chân thành, Hàn huynh ngươi nhìn ngao, mặt mũi của ngươi đánh giảm 30% nhưng đạo lý đối nhân xử thế mặt mũi những vật này là phải trả, là có thành tựu bản. Coi như giảm 50% là chúng ta a a. Còn lại 2 thành, ta tiếp tế Hàn huynh. Hàn Chu cười to, Vương huynh, ta liền thích ngươi bằng hữu như vậy, chân thành, ngươi người huynh đệ này ta giao định. Tới tới tới, đi uống rượu. Uống rượu nhiều hơn, cũng liền bị người gặp phải nhiều. Rất nhanh, thường xuyên trà trộn tại Nghe Hồng một con đường người, đều biết Vương Đoan cùng Hàn Chu hai người mỗi ngày đều cùng một chỗ uống rượu làm vui. Hàn Chu không phải Thánh Huyền Hoàng thất thần hoàng công chúa vị hôn phu sao? Công chúa điện hạ không đánh hắn. Vương Đoan trên ngọn núi này tới thật biết chơi à, nhanh như vậy đã tìm được thái sơ thế giới giả tưởng tinh túy. Hàn Chu bản nhân nếu là biết, nhất định hô to hoan uổng. Mã Đức tiểu bút tể tử danh tự không có lấy sai, không phải thứ tốt, hoa con. Lại là một ngày uống ngũ mê tam đạo, Vương Đoan đánh lấy nấc, Hàn huynh, một ngày này mấy trăm ngàn linh nguyên tinh, còn không thế nào cảm thấy, không nghĩ tới nửa tháng trôi qua, uống hơn ngàn vạn linh nguyên tinh, trên người của ta tiền mặt đều tiêu hết. Hàn Chu, hại, Vương huynh thân gia đấy đà, tùy tiện móc ra chút gì bảo bối một bán, cái kia không nhiều chính là tiền nha. Vương Đoan, nhưng là bây giờ chúng ta đều tại Tam Thần Sơn, không có cách nào đi bán ra đồ vật, cũng không cách nào tại ngân hàng nạp tiền a. Cái này đơn giản. Hàn Chu, ta Hàn mỗi người tại tài chính nghiệp cũng là có mấy phần chút tình mọn, Thánh Huyền ngân hàng ta cũng có người quen, Thánh Huyền phòng đấu giá ta cũng nhận biết người, ta để phụ trách phương diện này nghiệp vụ người đi tìm ngươi, nhất định cho ra công đạo giá cả. Vương Đoan cười ha ha, Hàn huynh hỗ trợ, vậy ta an tâm. Đúng rồi Hàn huynh, ngươi cảm thấy ta chương trình học tập thế nào? Hàn Chu thở dài, ngươi chương trình học này hết thảy có 6 cái đợt trị liệu, 1 tháng 1 cái đợt trị liệu, hiện tại mới qua không đến 1 cái đợt trị liệu đâu. Bất quá, thiên phú của ngươi dị bẩm, học đã không sai biệt lắm. Tiểu bút tể tử cũng không muốn a, nhưng là tiểu bút tể tử đạt được Hàn Chu chỉ thị, Hàn Chu hiện tại đã đem tiên cốt nhanh nhất giống. Toàn bộ trên thần tọa hiện tại chỉ còn lại không khôi giáp cùng thần thương kia, tiên cốt đã chỉ còn lại có mấy khối xương sống. Mặc dù tử khí cùng thi độc không có tiêu tán sạch sẽ, nhưng nếu như phát ra tử khí tiên cốt đều biến mất, tử khí vẫn tồn tại a. Lập tức, Tam Thần Sơn liền muốn bắt đầu biến động. Mà Hàn Chu để tiểu bút tể tử đến lúc đó đi theo Diệp Hàn Chi, cho nên tiểu bút tể tử tiểu thác kiếp sống đến đây kết thúc. Vương Đoan hưng phấn, vậy ta hẳn là tìm cái gì dạng mục tiêu tương đối phù hợp. Hàn Chu, không có cách, ta chỉ có thể đưa ngươi một ít bí tịch, chính mình lĩnh ngộ. Còn có rất nhiều chương trình học không có học tập, ngươi phải thật tốt học. Đối mặt chân nhân, ngươi phải thận trọng, muốn lựa chọn tốt mục tiêu, sau đó cuốn quýt chặt lấy, cầm xuống mới thôi, nếu không phí công nhọc sức, tốt, những sách này ngươi cất kỹ. Vương Đoan xem xét, Hàn Chu cho hắn hòm thư phát tới một chút bản văn điện tử lựa chọn như thế nào tình yêu và hôn nhân mục tiêu như thế nào viết thư tình như thế nào chế tạo lãng mạn xử lý như thế nào tình yêu cùng nhiệt quan hệ cầu hôn chỉ nam. Trên thực tế, đây là tiểu bút tể tử từ trên mạng tìm đến tư liệu lựa chọn như thế nào tình yêu và hôn nhân mục tiêu nguyên danh gọi là như thế nào phân rõ phú bà như thế nào viết thư tình nguyên danh gọi là khôi hài thổ vị lời tâm tình bách khoa toàn thư như thế nào chế tạo lãng mạn nguyên danh gọi là lưới trò chuyện 108 chiêu xử lý như thế nào tình yêu cùng nhiệt quan hệ nguyên danh gọi là vua thủ pháp tường giải cầu hôn chỉ nam nguyên danh gọi là hôn. Khánh bày ra từ nhập môn đến tinh thông. Vương Đoan Như nhặt được trí bảo, liên tục cảm tạ, sau đó mới hạ tuyến. Hạ tuyến về sau, liền ở ngoài Tam Thần Sơn trong thành, Vương Đoan một bên đọc lựa chọn như thế nào tình yêu và hôn nhân mục tiêu một bên tìm kiếm mục tiêu. Trên sách nói, mặc càng là quý báu, càng thích hợp làm mục tiêu. Trời sinh quý khí, càng là khó mà tiếp cận, càng là thích hợp làm mục tiêu. Tốt nhất là lựa chọn lại quý khí lại xinh đẹp lại tuổi trẻ, loại này mục tiêu nhất định chống giống tịch mịch lạnh. Khi đồng thời xuất hiện nhiều cái mục tiêu lúc, kiên định không thay đổi lựa chọn tối ưu hạng. Vương Đoan bỏ ra chút thời gian, rốt cục xác định mục tiêu của mình. Tiên Huyền Linh Lung công chúa, Tiên Huyền Phong Vân đại đế nữ nhi duy nhất, Phong Vân gấm đỏ. Hàn huynh vị hôn thê vốn chính là công chúa, không nghĩ tới dựa theo Hàn huynh dạy, tìm tới mục tiêu chính là Tiên Huyền công chúa. Hàn huynh quả nhiên đi bản lĩnh giữ nhà đều truyền cho ta. Hàn huynh thật là một cái người tốt. Chương 168. Mạc Thánh Nghi Mộ, Minh Quỷ, Tiên Võ Khoa Học Kỹ Thuật người sáng lập. Chương 168. Mạc Thánh Nghi Mộ, Minh Quỷ, Tiên Võ Khoa Học Kỹ Thuật người sáng lập một phong hướng tấu cựu trọng tiên, tịch biếm Triều Châu đường 8000. Muốn vì thánh minh trừ tệ sự, chịu sẽ suy hủ tiếp cuối đời. Vân Hoành Tần lĩnh nhà ở đâu? Tuyết nắm giữ Lam Quan ngựa không tiến. Biết ngươi ở xa tới phải có ý, tốt thu ta xương trướng giang bên cạnh. Giáng chức đến Lam Quan kỳ chất tôn thương. Một lần cuối cùng. Lần này dọn đi xương sọ, tiên cốt liền đều ở tay ta. Không đúng. Còn có một khối lưu lạc ở bên ngoài. Ban đầu phát hiện tiên cốt lúc, bị Khương Quyền kéo đi một khối xương ngón tay. Bất quá cuối cùng khối này tiên cốt, hạ lạc thành mê. Là tại Khương gia trong tay, hay là ở trong tay Đông Hoàng Cung. Lại hoặc là thật là ở trong tay Công Tôn Vân Độ. Thu hoạch tiên cốt về sau, muốn tìm một bộ phương pháp, cấp tốc đem tiên cốt chuyển hóa thành thực lực. Tiên cốt vận dụng có rất nhiều loại. Tu giả bình thường cầm tới tiên cốt về sau, muốn làm nhất tuyệt đối là rút ra trong đó bất hủ vật chất, kéo dài tuổi thọ của mình. Nhưng là bất hủ vật chất thứ này đối với Hàn Chu tới nói, không dùng. Thân ngoại hóa thân, hoặc là tiên quỷ pháp, hoặc là cơ giáp mới là thích hợp nhất. Thân ngoại hóa thân không cần phải nói, rất nhiều tu sĩ thu được mạnh hơn xa chính mình bản tôn thân thể thể xác, đều sẽ nghĩ đến luyện hóa thành thân ngoại hóa thân sử dụng. Thiên quỷ pháp ngược lại là rất không tệ. Mặc dù trên thế giới tu luyện chân chính võ hỏa đạo hoặc là văn hỏa đạo người không nhiều, nhưng là tu luyện chấn long cấm thư người còn không ít. Lục gia chính là tu luyện chấn long cấm thư, hắn liền hư không sinh thành một đầu thiên quỷ để bản thân sử dụng. Về phần cơ giáp, Hàn Chu vẫn cảm thấy văn đạo tương lai là lấy cơ giáp làm một lớn ngoại tượng thủ đoạn, nhưng là còn không có tìm tới thích hợp cơ giáp vật liệu đến chế tác trí cường cơ giáp. Trước đó chế tác cơ giáp tính hạn chế rất lớn, mà lại theo Hàn Chu cảnh giới tăng lên, Hàn Chu phát hiện cơ giáp cường độ còn không bằng chính mình trời sinh tiên thể cấp bậc lục thân. Suy nghĩ một chút, Hàn Chu quyết định cho Lục gia phát tin tức. Thái sơ thế giới giả tưởng, Thánh Huyền Đế đô. Lục gia lúc này ngay tại đùa chim. Từ khi chiến tranh tiến nhập giai đoạn giằng co, từ từ tiến lên về sau, Lục gia liền không cần ở tiền tuyến nhìn chằm chằm. Quay về hậu cần thân phận. Ừm. Tiểu tử này. Lục gia lập tức cho Hàn Chu về tin tức, hỏi thăm tiên quỷ sự tình. Xem ra tiểu tử ngươi mạng lưới tình báo rất lợi hại a. Hàn Chu nhìn thấy Lục gia tin tức sau ngậu. Cái gì mạng lưới tình báo? Chờ một chút, chẳng lẽ gần nhất có cái gì cùng tiên quỷ có quan hệ chuyện lớn phát sinh rồi? Hàn Chu hồi phục, Lục gia, ngươi cứ nói đi. Lục gia trở lại tới tin tức đầu tiên là một đoạn cười to, ha 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 ha. Lần này, Mạc Thánh Nghi Mộ xuất thế tin tức còn không có rộng khắp truyền ra, bất quá hiện giai đoạn các ngươi hảo hảo tại Tam Thần Sơn đợi đi, Mạc Thánh Nghi Mộ không có đơn giản như vậy. Ngươi tốt nhất đừng đi. Mạc Thánh Nghi Mộ. Tiểu bút tệ tử, đem Mạc Thánh cùng Mạc Thánh Nghi Mộ có liên quan tin tức toàn bộ tập hợp tới. Được rồi chủ ngân. Rất nhanh, Mạc Thánh cùng Mạc Thánh Nghi Mộ tin tức liền toàn bộ bị tập hợp. Mạc Thánh, Thái Cổ Bách Thánh một trong, am hiểu cơ quan thuật, là tiên võ khoa học kỹ thuật người sáng tạo, tổ sư gia. Mạc Thánh, văn đạo phía dưới Bách Thánh một trong, nhưng hắn khi còn sống, liền cờ sĩ tươi sáng phản đối nho đạo. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tư liệu, Hàn Chu rất nhanh đã rút ra một chút điểm mấu chốt đi ra đầu tiên, tại thời đại Thái Cổ, tiên võ khoa học kỹ thuật liền đã xuất hiện, điểm này Hàn Chu đã sớm biết. Mà Mạc Thánh, chính là tiên võ khoa học kỹ thuật đời thứ nhất tổ sư. Từ luyện khí đến linh năng thiết bị, sớm nhất thay đổi chính là cơ quan thuật thiết bị. Mà cơ quan thuật chính là Mạc Thánh phát minh đồ vật, đồng thời, Mạc Thánh hay là mực đạo người sáng tạo, tại hắn thành tiên trước, hắn cũng bị bách tiếp nhận lựa chọn, là đạo trưởng tồn hay là bản thân trưởng tồn. Rất rõ ràng, tại khổng thánh bố trí bên trong, văn đạo cường giả đều phải lựa chọn đạo trưởng tồn. Bởi vì bản thân trưởng tồn là không thể nào. Cho nên, Mạc Thánh mực đạo thành vì văn đạo phía dưới, trọng yếu nhất cấu thành bộ phận. Cái này cũng tạo thành Mạc Thánh đối với khổng thánh cực kỳ bất mãn. Mạc Thánh phi thường phản cảm khổng thánh bảy văn đạo quy tắc, bởi vì cái này khiến văn đạo kẻ đến sau đều không thể đến trường sinh. Mặc cho ai cũng sẽ không nguyện ý tương lai của mình, sớm tại thời đại Thái Cổ liền bị người nào đó cho quyền định. Mạc gia cường thịnh nhất lúc, đại lượng đệ tử cờ sĩ tươi sáng phản đối nho đạo, cho là nho đạo là dư thừa. Cho nên, bọn hắn lấy văn đạo bản chất nhất Mạc khí, tuyên dương tinh khiết năng lượng học thuyết, phản đối nho đạo pháp tắc tồn tại. Rất rõ ràng, Mạc Thánh muốn loại bỏ nho đạo đối với văn đạo ảnh hưởng, từ chính mình thế hệ này bắt đầu, một lần nữa sáng tạo mới văn đạo. Từ hiện nay thế giới tình huống đến xem, Mạc Thánh thất bại. Nhưng Mạc Thánh cũng coi là thành công. Bởi vì hắn không chỉ là văn đạo phía dưới mực đạo người sáng lập, đồng thời cũng là tiên võ khoa học kỹ thuật người sáng lập. Mạc Thánh tại phát hiện chính mình không cách nào trường sinh về sau, liền muốn chế tạo mới thể xác, từ bỏ nguyên bản nhục thân, lấy đạt tới các loại trường sinh mục đích, đáng tiếc mục đích này không thành công. Nhưng hắn chế tạo thân thể mới xác cơ quan thuật, trở thành tiên võ khoa học kỹ thuật cất bước vỡ lòng. Sau đó trong tuyến nguyện, tiên võ khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, rất nhanh phát triển đến phổ thông người tu hành cũng có thể nắm giữ tiên võ khoa học kỹ thuật trình độ. Vũ trụ tinh hải thời đại cũng theo đó tiến đến. Trước đó cường đại tiên nhân còn có cường đại hơn văn đạo bách thánh, cũng có thể du lịch chư thiên. Những người này tất nhiên biết văn khúc tinh ở nơi nào, cũng không ai dây vào qua văn khúc tinh. Thế nhưng là tại tiên võ khoa học kỹ thuật phát đạt về sau, người bình thường nắm giữ tiên võ khoa học kỹ thuật về sau, tinh không thuyền khóa chặt văn khúc tinh tọa độ về sau, văn khúc tinh không có chút nào ngoài ý muốn nổ. Văn đạo bách thánh đối với văn khúc tinh như thế nào nhìn? Mặc dù khổng thánh thể ước chế ước về sau bách thánh, nhưng khổng thánh cũng là bọn hắn tổ sư, văn đạo bách thánh là không thể nào làm ra khi sư diệt tổ hành vi. Nhưng tại tu sĩ bình thường xem ra, bởi vì văn khúc tinh tồn tại, cho nên văn đạo người tu hành thực lực viễn siêu tu tiên tu võ giả. Bọn hắn phi thường bất mãn điểm này, cho nên bọn hắn không hề cố kỵ để Văn Khúc Tinh trở thành quá khứ. Có thể nói, Mặc Thánh phản đối Khổng Thánh, Mặc gia phản đối Nho gia. Mặc gia cũng thử qua mở ra lối riêng. Mặc Thánh bản nhân không có đối với Văn Khúc Tinh động thủ, nhưng là hắn lưu lại để người bình thường làm lựa chọn cơ hội, đó chính là cơ quan thuật phát triển ra tiên võ khoa học kỹ thuật. Đây cũng là phi thường phù hợp Mặc gia học thuyết. Mặc Thánh cho tu sĩ bình thường một lựa chọn cơ hội, để chúng sinh đi quyết định văn đạo phải chăng có tương lai. Hoàn toàn cũng là Mặc Thánh tồn tại, để văn đạo bách thánh thời đại trở thành có 102. Một đời văn đạo bách thánh, là văn đạo thánh nhân không sai, bọn hắn cũng làm cho văn đạo càng ngày càng cường đại. Nhưng, những người này quá thiên tài, đến mức ngắn ngủi trong cả đời, tuyệt không chỉ sáng tạo ra văn đạo phía dưới một loại đạo đơn giản như vậy, bọn hắn sẽ có rất nhiều truyền thừa. Bao quát mạnh thánh văn hóa đạo cùng võ hóa đạo. Mỗi một cái thánh nhân cơ hồ tại khai thác văn đạo đồng thời, cũng tại bù đắp đối với thiên đạo phát hiện. Một mực đến Mặc Thánh thời đại, tiên võ khoa học kỹ thuật xuất hiện, kết thúc bách thánh thời đại. Mặc Thánh truyền thừa Mặc gia, làm đối với văn đạo bổ sung, xem như không phụ Khổng Thánh đối với người đến sau chờ đợi. Nhưng Mặc Thánh cũng sáng tạo ra tiên võ khoa học kỹ thuật, tiên võ khoa học kỹ thuật trở thành văn đạo đưa tăng người. Mặc Thánh người này thật khủng bố. Mặc Thánh khai sáng được nói, bù đắp văn đạo đồng thời, hắn còn khai sáng cơ quan thuật, khai sáng tiên võ khoa học kỹ thuật. Cùng lúc đó, Mặc Thánh cũng phát hiện một loại giữa thiên địa vốn là tồn tại đại đạo, bù đắp nhân tộc đối với thiên đạo nhận biết. Hắn phát hiện nói, chính là quỷ đạo. Mặc Thánh truyền thừa có Minh Quỷ một sách. Trong sách trình bày quỷ đạo, đem quỷ đạo phân chia thành 4 loại: Thiên Quỷ, Sơn Quỷ, Thủy Quỷ, Nhân Quỷ. Tài liệu trên internet, đại khái chính là nhiều như vậy. Ta đại khái hiểu. Hàn Chu xem hết có quan hệ Mặc Thánh tư liệu, đại khái hiểu vì cái gì Mặc Thánh sáng tạo mực đạo về sau sẽ đi lĩnh ngộ quỷ đạo. Chương 168. Mặc Thánh muốn hoàn thành chính mình ngoại đạo, lợi dụng cơ quan thuật sáng tạo thân thể, đạt tới các loại trường sinh mục đích, mà không có nhục thân mà trường sinh, dĩ nhiên chính là quỷ. Cho nên, Mặc Thánh đầu nhập vào đối với thần hồn nghiên cứu bên trong. Tại hắn trở thành thánh nhân về sau, nghiên cứu một loại đại đạo, với hắn mà nói quả thực là dễ như trở bàn tay, rất nhanh, hắn liền đem chính mình quỷ đạo đẩy lên chư thiên cao nhất trình độ, đồng thời đem nó truyền thừa xuống tới. Mặc Thánh thành công không? Nếu như Mặc Thánh đem chính mình chuyển hóa suốt ngày quỷ sống tiếp được, đồng thời lợi dụng cơ quan thuật, vì chính mình sáng tạo ra mới thiên quỷ nhục thân. Cái kia, sao mà khủng bố? Đây chính là giết lung tung tiên nhân tồn tại. Mặc Thánh nghi mộ. Sở dĩ gọi nghi mộ là bởi vì chỉ là gần nhất ước năm trong ghi chép, liền có 30 mấy chỗ Mặc Thánh mộ bị tìm tới. Mỗi một lần đều là giả. Cho nên, mới nhất tìm tới chỗ này, lại bị cho rằng là giả. Quỷ đạo thái cổ đệ nhất tuyệt học Minh Quỷ cơ quan thuật, tiên võ khoa học kỹ thuật khởi nguyên, mực nói, vô luận là cái nào bày ở trước mặt, Hàn Chu đều sẽ muốn đoạt tới tay. Khi những vật này hợp lại cùng nhau về sau, không có người nào là không muốn. Khó trách mỗi một lần Mặc Thánh nghi mộ xuất thế, đều có nhiều người như vậy không sợ sinh tử, nhất định phải xâm nhập trong đó đạt được ở trong đó bất luận một loại nào truyền thừa, đừng nói tại Tiên Huyền Đại Lục, coi như tại trong vũ trụ, cái kia đều có thể xông pha. Nếu như đạt được những này toàn bộ truyền thừa, vậy thì thật là quá kinh khủng. Dù sao, Mặc Thánh là văn đạo bách thánh bên trong, một cái duy nhất cờ xí tươi sáng phản đối Khổng Thánh tồn tại. Hắn có lực lượng này, tuyệt đối nói rõ hắn không kém gì năm đó Khổng Thánh. Nếu như hắn không có đi đến Khổng Thánh một bước kia, như thế nào lại có lực lượng hoặc là nói có dũng khí phản đối Khổng Thánh đâu? Đây không phải về mặt chiến lược lực lượng, mà là đối với thế giới nhận biết bên trên lực lượng. Mặc Thánh nếu cảm thấy Khổng Thánh sai, đó nhất định là kiên định cho là mình là đúng. Nếu hắn dám nghĩ như vậy, nói rõ hắn nắm giữ đồ vật, cho hắn phần này nhận biết dũng khí đây mới thật sự là cường đại. Thái cổ đã qua không biết bao lâu, tối thiểu trên triệu năm. Có ai dám nói mình phản đối Khổng Thánh? Khổng Thánh cũng không chỉ là văn đạo người khai sáng, nho đạo người thứ nhất. Khổng Thánh hay là thiên hạ người tu hành trung tổ. Mặc dù trong truyền thuyết, Khổng Thánh là cùng theo giữa thiên địa vị thánh nhân thứ nhất Lao Thánh học tập, mới có hắn vị này thiên địa thứ hai thánh. Nhưng Lao Thánh cũng không có sáng tạo ra hoàn thiện hệ thống tu luyện truyền thừa ra ngoài. Ngược lại là Khổng Thánh đem Lao Thánh tiên đạo tu hành cho tổng kết đi ra, truyền thừa ra ngoài. Cho nên trên lý luận, vô luận là tu tiên giả hay là nho tu, tổ sư đều là Khổng Thánh. Tại văn đạo bên trên, Khổng Thánh là chí thánh. Tại trên tiên đạo, Khổng Thánh là khai thiên tích địa vị thánh nhân thứ hai. Không hổ là Mặc Thánh, dùng chữ mực đại biểu truyền thừa của mình, bá khí. Nếu Lục Gia nói tạm thời không cần phải để ý đến, khẳng định là bây giờ còn không có phá giải, vào không được. Mà lại, chỉ sợ Nguyên Anh cảnh giới căn bản không có cách nào thăm dò Mặc Thánh truyền thừa, bằng không, rất nhiều thiên tài đều sẽ đi. Bất quá dưới mắt, hay là trước giải quyết Tam Thần Sơn sự tình. Bây giờ Tam Thần Sơn bên trên, tiên cốt đã bị Hàn Chu hao rỗng. Tiên tọa phía trên, lưu lại rách nát khôi giáp cùng thần hương. Còn có chính là đầy trời tử khí. Nhưng là, đã mất đi tiên cốt, những tử khí này đã trở thành lục bình không dễ, không lâu sau đó liền sẽ biến mất. Tử khí một khi bạo động, ta liền muốn thừa dịp loạn rời đi thánh điện. Nếu như không rời đi thánh điện, đến lúc đó tử khí tan hết, mọi người phát hiện tiên cốt biến mất, nhất định sẽ vây quanh Tam Thần Sơn. Mà Hàn Chu tại Tam Thần Sơn chuyện này, vốn chính là bí mật. Theo đạo lý, Tam Thần Sơn chân long thánh điện bên trong, hẳn là tinh hiên mới đúng, đến lúc đó, mọi người phát hiện Hàn Chu đoạt đi tinh hiên cơ duyên, thậm chí sẽ ngược lại hoài nghi là Hàn Chu lấy tiên cốt. Duy nhất phương pháp là, có lấy tử khí cuối cùng hồi quang phản chiếu một dạng bộc phát, làm cho tất cả mọi người lui lại lúc, cũng rời đi thánh điện. Chờ trở về lúc, giả bộ như là vừa tới tiên huyền, xuất hiện ở trước mặt mọi người, đến lúc đó các loại tiếp nhận truyền thừa đám người đi ra. Mọi người liền sẽ phát hiện tinh hiên không thấy, tới cùng một chỗ chưa chắc còn có tiên cốt. Cái nồi này, tinh hiên dù là chết rồi, cũng phải quãng. Tử khí cùng thi độc tồn tại, là dựa vào tiên cốt mà tồn tại, hiện tại mất đi ước thúc, cũng đã nhanh bạo động. Đáng tiếc, thời gian dài như vậy đi qua, Long Vương Pháp còn kém một chút xíu mới tạo dựng hoàn thành. Thậm chí, Hàn Chu muốn đem xương rồng cũng hao đi. Nhưng là hiện tại, xương rồng tại trước mắt bao người, không tốt độc thủ. mà lại cùng tiên cốt khác biệt. Tiên cốt là ngồi tại tiên tọa lên, xương rồng trở đi một tòa thánh điện, Hàn Chu không cảm thấy lấy chính mình thi từ năng lực có thể đem xương rồng hao đi. Thánh điện này tựa như là một ngọn núi, để ép xương rồng, ai muốn lấy xương rồng trước tiên cần phải rời núi. Tử khí bạo động, Hàn Chu hiện tại thối lui ra khỏi trạng thái ngộ đạo chờ đợi lấy tử khí bộc phát, một khi tử khí bộc phát lập tức liền muốn chạy trốn đường. Vương Đoan con kiếm đến gần Linh Lung công chúa Phong Vân Hồng Cẩm. Phong Vân Hồng Cẩm lúc này ngay tại nghe tiểu thị nữ nói chuyện. Tiểu thị nữ, công chúa, hiện tại tử khí xuất hiện dị động, không biết là nguyên nhân gì. Bất quá Tam Hoàng Tử Điện Hạ nói, có thể là tử khí sắp quy mô lớn tiết ra ngoài. Phong Vân Hồng Cẩm dáng dấp khả khả ái ái, hai tay chống lấy cái cằm, nhìn phía xa, vậy trong này người làm sao không trốn đâu? Vương Đoan đến gần, cao giọng, thế nhân nhiều ngu muội. Phong Vân Hồng Cẩm nhìn về phía Vương Đoan, ừm. Vương Đoan thân hình tuấn lang, quần áo đơn giản, có một thanh đơn giản thiết kiếm, bọn hắn biết rõ tử khí sắp bộc phát, lại muốn được. Nếu như tử khí không bạo phát, còn có rất nhiều người lưu lại, vậy mình đi, chẳng phải là đã mất đi tiên cơ? Dù là tử khí bộc phát, bọn hắn cũng cảm thấy cầu phú quý trong nguy hiểm, chính mình có cơ hội thu hoạch tiên cốt. Nói, Vương Đoan hai tay chắp tay, công chúa điện hạ. Linh Lung công chúa cũng chào, Vương huynh ngươi tốt. Không cần lấy công chúa tương xứng, tại ngoại giới, xưng hô ta Linh Lung là được. Vương Đoan vừa hướng nói, một bên tại bảo điện bên trong tìm kiếm đối ứng chi pháp, rất nhanh liền tìm được. Không thể để cho mục tiêu cùng mình tại xưng hô kéo lên mở khoảng cách cảm giác. Vương Đoan mỉm cười, nếu không cần xưng hô công chúa, vậy tại sao gọi là Linh Lung đâu? Linh Lung là công chúa điện hạ phong hào đi. Linh Lung công chúa Phong Vân Hồng Cẩm sửng sốt một chút gật đầu, cái kia Vương huynh xưng hô ta Hồng Cẩm là đủ. Hồng Cẩm. Vương Đoan gật đầu, tốt, vậy ngươi cũng không cần xưng hô ta là Vương huynh, kêu tên là đủ. Linh Lung công chúa, tốt, Vương Đoan. Vương Đoan, nếu như nói bọn hắn đều lòng tham, không nguyện ý rời đi, vậy ngươi vì cái gì không nguyện ý rời đi đâu? Bởi vì Hồng Cẩm ngươi không hề rời đi a, Vương Đoan chăm chú. Tiểu thị nữ, ba. Phong Vân Hồng Cẩm, ừm. Vương Đoan tại bảo điện bên trong tìm kiếm lấy, lập tức tìm được thích hợp lời tâm tình. Ta vốn là muốn hành tẩu giang hồ, thẳng đến gặp được ngươi, ta biết ta có thể dừng lại. Phong Vân Hồng Cẩm sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười, vì cái gì? Vương Đoan nghiêm mặt, Vương Mỗ lĩnh hội thời gian, phát hiện thế gian thời gian chỉ có hai loại. Phong Vân Hồng Cẩm, hai loại nào? Vương Đoan, cùng ngươi thời gian trung đụng, còn có một loại là không có thời gian của ngươi. Người trước ta vui vẻ chịu đựng, nếu không để cho ta đau đến không muốn sống. Phong Vân Hồng Cẩm làm Phong Vân đại đế nữ nhi duy nhất, nào có người dám nói với nàng cái này. Trong lúc nhất thời bị thổ vị lời tâm tình xáo lộ cho đập nện đại nào trống không. Tiểu thị nữ, phi, đăng đồ tử. Vương Đoan mỉm cười, Hồng Cẩm, ngươi thích uống nước sao? Còn không có lấy lại tinh thần Phong Vân Hồng Cẩm sững sờ nói, uống nước, uống chút cũng tốt. Nào biết được Vương Đoan tiếp tục, theo sinh mệnh đại đạo nghiên cứu học giả nghiên cứu phát hiện, nhân thể 70% cấu thành đều là nước, thích uống nước ngươi, đã thích 70% ta. Phong Vân Hồng Cẩm đại khái là minh bạch, đây là tỏ tình sao? Giỏi về trên mạng lướt sóng tiểu thị nữ, ngươi miệng đầy tiết mục ngắn, là muốn thi tiên huyền học viện sao? Phong Vân Hồng Cẩm nghiêm túc, nam nam, không được vô lễ. Tiểu thị nữ, chương 169, ta lớn như vậy cái tiên nhân đâu? Chương 169, ta lớn như vậy cái tiên nhân đâu? Phong Vân Hồng Cẩm mời Vương Đoan nhập tọa, rót một chén lớn rượu, ta nghe người ta nói, ngươi thích uống rượu. Vương Đoan, nói xấu, tinh khiết nói xấu. Ta thích uống nước. Phong Vân Hồng Cẩm nhìn về phía Vương Đoan, nhẹ gật đầu, ta cũng không thấy được ngươi giống như là thích uống hoa tiểu người, bất quá nghe nói Hàn Chu không phải người tốt, ngươi tốt nhất đừng tìm hắn đi quá gần. Ngươi mới từ Kiếm Thần Sơn bên trên xuống tới, không biết ngoại giới phức tạp, tốt nhất đừng đi cùng những cái được gọi là thanh niên tài tuấn cùng thiên tài trà trộn cùng một chỗ. Vương Đoan chăm chú gật đầu, Hồng Cẩm, ngươi quan tâm ta như vậy, có phải hay không muốn đem ta nhốt tại trong lòng của ngươi? Phong Vân Hồng Cẩm cười hì hì, các ngươi Kiếm Thần Sơn bên trên người đều nói như vậy sao? Vương Đoan suy tư một chút, bày đầu, cha mẹ ta mỗi ngày đều trải qua rất bình thản sinh hoạt, ta gia gia mãi mãi cũng thế, thái gia gia thái mãi mãi cũng thế. Phong Vân Hồng Cẩm nhìn về phía Vương Đoan, vậy ngươi học với ai nói như vậy đâu? Đương nhiên là Hàn. Vương Đoan, đương nhiên là tùy tâm mà phát. Nói, Vương Đoan quay đầu, nhìn về phía bầu trời. Phong Vân Hồng Cẩm cũng quay đầu nhìn về hướng bầu trời. Trên trời tử khí lại nồng đậm mấy phần, mà lại ẩn ẩn đã mất đi yếu thúc, bắt đầu hướng chân Long Nguyên bên này quyết tán. Phong Vân Hồng Cẩm, quả nhiên, tử khí muốn quyết tán. Vương Đoan lại, ta thích bầu trời nhan sắc. Phong Vân Hồng Cẩm nhìn về phía bầu trời. Lúc này bầu trời đen kịt, tử khí tung hành, đen kịt bên trong lộ ra một tia huyết quang, còn có một số màu vàng nhạt vân khí đen kịt chính là tử khí, quỷ dị huyết quang là không rõ, vàng nhạt vân khí là thi độc. Ngươi ưa thích cái này nhan sắc? Vương Đoan tiếp tục, đáng tiếc, nó bị che lại. Ta còn ưa thích gió hương vị. Đáng tiếc trong gió lúc này tất cả đều là cũng thay đổi hương vị. Ta còn ưa thích núi xanh tươi, bây giờ thanh sơn tràn đầy bạch cốt. Ta còn thích ngươi. Tử khí có thể che đậy bầu trời, tràn ngập gió, tràn ngập thanh sơn, cũng không có khả năng nhúng chàm ngươi. Phong Vân Hồng Cẩm cả đời sinh hoạt tại trong thành cung, làm Phong Vân đại đế nữ nhi duy nhất, tập hợp đủ ngàn vạn sủng ái vào một thân. Cho dù là cường đại Tam Hoàng Tử Phong Vân Vô Tứ, còn có tuổi tác tới tương tự thập Tam Hoàng Tử Phong Vân Tề, cũng chưa từng cảm thụ qua Phong Vân Hồng Cẩm như vậy bị sủng ái. Ai dám ở trước mặt Phong Vân Hồng Cẩm chơi cái này? Nghe được Vương Đoan mà nói, Phong Vân Hồng Cẩm có chút thẹn thùng. Mà Vương Đoan ngay tại nội tâm cùng hỉ, Hàn huynh, ta đều học xong suy một ra ba. Có phải hay không hiểu, ta có phải hay không hiểu? Tiểu thị nữ nam nam lại sắc mặt khó coi, công chúa, Vương công tử, nếu không chúng ta hay là chạy trốn đi, ta nhìn cái kia tử khí muốn bạo phát. Đã có người chạy. Những cái kia canh giữ ở phía trước nhất, tùy thời chuẩn bị cướp đoạt tiền của người, nhìn xem tử khí sớm bộc phát, đã quay đầu vắt chân lên cổ mà chạy, đại lượng cao thủ đã độc thân. Lúc này, Tiên Huyền thập tam hoàng tử Phong Vân Tệ bộ phát uy thế cường đại, hướng phía Tam Thần Sơn chạy vọt, trải qua Phong Vân Hồng Cẩm nơi này, muốn dừng lại, lại nhìn thấy Vương Đoan nắm muội muội mình tay, tốc độ cực nhanh trượt. Phong Vân Tệ mắt thấy Vương Đoan ngự kiếm, nhanh hơn chính mình nhiều, quay đầu nhìn lên, quần quần tử khí đã bước đến đây, trong nháy mắt gia tốc, tranh thủ thời gian chạy. Chân Long Thánh Điện bên trong, Thánh Huyền đại hoàng tử Diệp Thiên Lộc mắt thấy tử khí quần quần mà đến, lại không e ngại. Không nói trước điểm ấy tử khí, Diệp Thiên Lộc bản thân liền có thể ngăn kháng. Liền nói Chân Long Thánh Điện truyền thừa cái giới, tuyệt sẽ không để tử khí đột phá qua tới. Bất quá Diệp Thiên Lộc thần thức bao phủ xuống, đã thấy đến Hàn Chu trộm đạo sở tốc độ cực nhanh, ra thánh điện, cấp tốc hướng phía Chân Long cốt bên lưng báo táp, rất nhanh liền xông ra Chân Long Nguyên, vọt vào trong đám người. Gia hỏa này, hắn đến cùng là thế nào thay thế Tinh Hiên xuất hiện tại trong truyền thừa? Tinh Hiên nghĩ đến đã chết, kế tiếp còn muốn giúp hắn cóng ba miệng đại hắc qua. Hàn Chu tốc độ quá nhanh, ngắn ngủi 3 phút liền từ trong Chân Long Nguyên vọt ra, xâm nhập vào trong đám người. Những cái kia thủ vững lấy cho là tử khí sẽ không tràn ngập tới người, mắt thấy tử khí thật tràn ngập tới, lúc này mới nhớ tới chạy trốn, Hàn Chu vừa vặn xâm nhập vào trong đó. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói tử khí sẽ không bộc phát sao? Ta vừa mới đến, làm sao lại gặp gỡ tử khí bạo phát? Có người quay đầu đi xem, nhìn thấy Hàn Chu, ngây ngẩn cả người, Hàn Chu thế mà đến Tiên Huyền đến rồi. Trước đó, tất cả mọi người cho là Hàn Chu cũng không có tới Tiên Huyền, hiện tại xem ra, Hàn Chu cũng tới tranh đoạt tiên cốt. Theo đạo lý, tử khí từ trên tiên cốt ra bên ngoài khuếch tán, sẽ từ từ tan hết, hiện tại không biết vì cái gì, đã mất đi ước thúc, bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Mau trốn đi, còn giải thích cái gì, chạy chậm nhất định phải chết. Lúc này, đã có lòng tham chưa đủ người, tốc độ lại không đủ nhanh, đã bị tử khí bao phủ. Tiên nhân thi hài bên trên tử khí, tăng thêm thi độc, khủng bố đến cực hạn. Vẹn vẹn bị tử khí bao phủ, cấp tốc liền đánh xuyên nguyên anh cảnh giới tu sĩ phòng ngự, bị bao phủ người, làn da cấp tốc thối rữa, biến thành sám đen, sau đó bắt đầu chạy xuôi màu vàng thi thủy. A. Sau đó, cuối cùng đội khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết. Có người hô to, Hàn cậu, ngươi còn nghĩ qua đến kiếm tiện nghi, không nghĩ tới vừa qua khỏi đến liền gặp tử khí bộc phát đi, ha 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 ha. Tiên đội cũng có người hô to, Hàn cậu tới. Ha ha, Hàn cậu, ngươi sẽ không chết tại trong tử khí đi. Hàn Chu cười lạnh, cho cười, các ngươi chậm như vậy, chết ở bên trong có khả năng, bằng vào ta Hàn Chu tốc độ, các ngươi từ từ chết, ta đi trước một bước. Có thể so với tiên thể đôi chân dài điên cuồng đồng đường, vân chi pháp tắc, điện chi pháp tắc, còn có thời gian pháp tắc, ba loại có thể ra chỉ tốc độ pháp tắc đồng thời bộc phát. Hàn Chu tốc độ, viễn siêu bên cạnh tốc độ chậm nhất người mười mấy lần không thôi. So trong đó đỉnh tiêm cao thủ đều muốn mau ra mấy tầng, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền siêu việt hậu đội, đi tới đại bộ đội bên trong. Chạy ở giữa, Hàn Chu thấy được ngự kiếm phá không gian mà đi Diệp Hận Chi. Ba cái lên xuống, đi thẳng đến Diệp Hận Chi bên người, nắm ở Diệp Hận Chi eo, đi. A. Hàn cầu đến đây. Hàn Chu tại sao lại ở chỗ này? Thân hồn của ta tại Thái Sơ thế giới giả tưởng, có người nói Hàn Chu vừa mới chạy tới Tam Thần Sơn, không biết tình huống, một đầu đến Chân Long Nguyên bên dưới, kết quả vừa vặn vượt qua tử khí cuối cùng một phát, thế là quay đầu liền chạy. Gia hỏa này tốc độ rất nhanh a, đều vượt qua chúng ta. Ha ha ha, Hàn cậu cũng có hôm nay, ta cho là hắn sẽ chỉ kiếm tiện nghi đâu, không nghĩ tới hắn còn có thua thiệt thời điểm. Lúc này, Hàn Chu ôm Diệp Hận Chi, bộc phát tuyệt tốc độ nhanh, cấp tốc đến tiền đội. Tiền đội, Vương Đoan nhìn về phía Hàn Chu, rất muốn đánh gọi tới lấy. Bất quá, Vương Đoan rất nhanh liền nhìn thấy Hàn Chu ôm Diệp Hận Chi đang chạy vội. Không hổ là Hàn huynh, không giống ta, sẽ chỉ giắt tay. Vương Đoan, Hồng Cẩm, tử khí mau đuổi theo tới, chúng ta đến càng nhanh. Phong Vân Hồng Cẩm quay đầu nhìn lại, rõ ràng nhìn thấy tử khí còn rất xa, sau một khắc cũng cảm giác bờ eo của mình bị ôm, sau đó tốc độ nhanh hơn. Tam Thần Sơn dưới vốn là còn một chút ẩn tàng yêu thú, bởi vì đại lượng nhân tộc xuất hiện, không dám hiện thân. Lúc này tử khí quần quần mà đến, cũng không lo được rất nhiều, trực tiếp hiện thân phi nước đại. Mà bộ phận cất bước muộn, trực tiếp bị lần nữa ra tốc tử khí bao trùm, tại chỗ hóa thành nước mù. Trốn a! Tranh thủ thời gian, tử khí mặc dù đang tràn ngập, nhưng là cũng đang trở nên mỏng manh, lại chạy ra trăm dặm, chỉ sợ tử khí liền bao trùm không tới. Trong đám người, Hàn Chu đang cùng Tiểu Bút Tể Tử giao lưu, xem xét tư liệu. Ừm. Vương Đoan. Hàn Chu lập tức liền thấy được Tiểu Bút Tể Tử giả mạo chính mình, kiếm lợi Vương Đoan mấy triệu linh nguyên tinh. Vương Đoan uống rượu bỏ ra hơn ngàn vạn linh nguyên tinh, trong đó bảy thành đều bị Tiểu Bút Tể Tử lấy đi. Tiểu Trung Tiên, Tiểu Mông Tử. Mạnh a. Tiên Huyền hoàn toàn chính xác rất lớn, lúc đầu coi là trong truyền thuyết Hứa Thanh Dương đã thật lợi hại. Không nghĩ tới còn có Tiểu Mông Tử như thế một người, truy sát Hứa Thanh Dương 7 năm, lợi hại. Rất nhanh, Hàn Chu xem hết tư liệu cấp tốc lần nữa đưa ánh mắt khóa chặt trở về Vương Đoan trên thân. Kiếm Thần Sơn sinh hoạt kiếm thần nhất mạch, cũng chính là Vương gia. Nhưng Kiếm Thần Sơn trên có một tên sinh mệnh đại đạo đại thành tu sĩ, mà rất nhiều ngoại giới người đều trở lại Kiếm Thần Sơn bái phòng vị cường giả này. Sinh mệnh đại đạo đại thành. Hàn Chu đến Tiên Huyền trừ tìm kiếm tài nguyên bên ngoài, còn có một cái mục đích, đó chính là giúp Chu Nghệ khôi phục chân thân. Mà ngưng tụ nhục thân, cần sinh mệnh đại đạo đại thành tu sĩ xuất thủ. Xem ra, có cần phải lần trước Kiếm Thần Sơn. Rất nhanh, tiền đội đám người dừng lại. Quay đầu nhìn lại, lúc này tử khí bao phủ toàn bộ Tam Thần Sơn, cũng bao phủ dưới núi phạm vi trăm dặm. Bất quá, khuyết tán sau tử khí trở nên mỏng manh. Không nên a, tiên quốc không phải chỉ một chút như thế tử khí, hiện tại bạo động về sau, tử khí thế mà mỏng manh. Chương 169. Kỳ quái, tử khí có tiên quốc ước thúc, hẳn là từ từ hướng phía bầu trời khuyết tán mới đúng, làm sao lại đột nhiên mất đi khống chế hướng phía bốn phía tràn ngập? Rất nhiều người có một loại dự cảm không tốt. Hàn Chu cùng Diệp Hận Chi sau khi dừng lại, Diệp Hận Chi nhìn về phía Hàn Chu nhẹ gật đầu. Diệp Hận Chi minh bạch, cũng sẽ không nói. Nơi này không phải chỗ để nói chuyện. Tiếp theo, đại bộ đội cũng chạy tới bên ngoài, ngừng lại đại lượng thanh niên tài tuấn ở chỗ này đến, cũng là vì cơ duyên, khi nguy cơ vượt qua về sau, những người này đều phản ứng lại. Tử khí mất đi tiên cốt kết thúc. Tiên cốt làm sao lại đột nhiên mất đi tác dụng? Cái kia mỏng manh tử khí hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán, đồng thời cũng đang hướng về bầu trời bốc hơi. Tiểu Trung Tiên chống rống bật lên, nhìn ra xa xa trời, sau đó ôm hồ lô rượu uống một ngụm, ha ha ha, lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Không nghĩ tới, tiên cốt biến mất. Rất nhiều cường giả nhịn không được mi tâm nhảy lên, bay đến không trung, hướng phía Tam Thần Sơn tiên tọa nhìn sang. Tiên tọa bên trên, lúc này chỉ có rách nát áo giáp cùng thanh thần thương kia. Tiên cốt đã biến mất. Chuyện gì xảy ra? Tiên cốt đâu? Tiên cốt thế nào? Cũng có thực lực thấp, thấy không rõ tử khí tình hình bên dưới hướng người hỏi thăm. Hứa Thanh Dương nhìn về phía tiên tọa, sắc mặt khó coi, tiên cốt biến mất. Ba, ta lớn như vậy một bộ tiên cốt di hài đâu? Náo quỷ. Tiểu nông tử bay về phía Hứa Thanh Dương, Hứa Thanh Dương, tiên cốt biến mất, không bảo có thể đoạn, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đến chiến. Hứa Thanh Dương trực tiếp trượt. Ai nguyện ý cùng hán tử say một mực dây dưa? Có người nhìn về phía nơi xa, nếu tiên cốt biến mất, thần thương kia. Thần thương. Đám người lại nóng mắt. Tiên cốt chết tại tiên tọa bên trên, rất rõ ràng chính là bị thần thương đóng đinh. Hiện tại tiên cốt biến mất, cũng chỉ còn lại có thần thương. Mà thần thương nhất định là tiên khí không thể nghi ngờ. Ngay từ đầu, đông đảo thanh niên tài tuấn không dám đối với tiên khí có ý tưởng. Nhưng là hiện tại, không có tiên cốt có thể tranh đoạt, một đám người liền đem ánh mắt bỏ vào thần thương bên trên. Cũng không thể đi một chuyến uổng công a. Lúc này, xa xôi trong khu không người nơi nào đó, một đạo thân ảnh khổng lồ từ trên đại địa đón gió căng phồng lên. Thân ảnh khổng lồ, dù là cách vạn dặm, mười vạn dặm, trăm vạn dặm, cũng có thể thấy rõ ràng. To lớn trên hai chân, là kim hoàng hoàng khôi giáp cùng màu tím nhạt giáp da. Có không biết tên sinh vật da lông bám vào, tản ra mãnh liệt sát ý thân ảnh khổng lồ kia, như là kinh khủng ma la, để cho người ta vừa nhìn liền biết là một tôn ngập trời cự ma. To lớn ma ảnh quá cao to, phần eo trở lên căn bản thấy không rõ, đoán chừng đã tại trên đại địa, tiến vào trong bầu trời cao. Trong tầng khí quyển, trăm vạn dặm tầng mây, đem ma ảnh nửa người trên che đậy, không cách nào thấy rõ. Người ở chỗ này, trực tiếp choáng váng. Khu không người nguy hiểm, tất cả mọi người là biết đến. Nhưng là ma ảnh này cũng quá kinh khủng. Cách trăm vạn dặm, chỉ có thể nhìn thấy phần eo trở xuống, nhưng tiên huyền đại lục đại địa cùng bầu trời cao ở giữa cao bao nhiêu? Không biết bao nhiêu vạn dặm. Ma ảnh này độ cao tối thiểu cũng là trăm vạn dặm phía trên. Đây là sinh vật gì? Chẳng lẽ là tiên nhân? Ma ảnh đang di động, quấy vây quanh hắn tầng mây. Theo hắn di động, cái kia bốn bề tầng mây cấp tốc bị đẩy ra, lẫn nhau ở giữa phát sinh phản ứng, bắt đầu hóa mưa. Vạn dặm màn mưa, trực tiếp để ma ảnh trở nên chẳng phải rõ ràng. Lôi bạo cùng màn mưa che đậy hết thảy. Người ở chỗ này cũng không dám có bất kỳ động tác. Ma ảnh này nếu là độc thủ, chính mình bọn này nguyên anh hóa thần cảnh giới tiểu nhân vật, sợ rằng sẽ đã chết không còn một mảnh. Lúc này, Tam Thần Sơn tiên tọa bên trên, thanh thần thương kia đột nhiên biến lớn, hóa thành trăm vạn dặm dài, hướng phía ma ảnh kích xạ mà đi. Thần thương muốn trấn ma. Rất nhanh, đám người liền biết chính mình nghĩ sai. Trên tầng mây, một cái to lớn, như là tinh phách một dạng tản ra thất thải đại thủ nhô ra tầng mây, bắt lấy thần thương. Thần thương tiếng rung không ngừng, kim quang nổ bắn ra. Sau đó, ma ảnh cùng thần thương cùng nhau thu nhỏ, cấp tốc biến mất. Vạn dặm lôi bạo cùng màn mưa cũng trong nháy mắt biến mất. Đây là thần thương bị cầm đi. Chẳng lẽ lại đó chính là giết chết tiên nhân tồn tại, hắn đến nay còn sống, liền giấu ở trong khu không người. Bây giờ tiên cốt biến mất, hắn thu hồi trấn áp tiên nhân thi hải thần thương. Người kia, có phải hay không tiên nhân ta không biết, nhưng khẳng định là ma tu. Thật cương đại, đây chính là tiên nhân sao? Cao trăm vạn dặm độ thiên địa pháp tướng, khái niệm gì? Cái này cùng lúc trước Diệp Tiên Sinh sử dụng thiên địa pháp tướng còn khác biệt. Lúc trước Diệp Tiên Sinh thiên địa pháp tướng cũng rất lớn, nhưng là hư, mà ma ảnh này là thật, uy thế viễn siêu lúc trước Diệp Tiên Sinh. Tiên Sinh đại đế là hợp đạo cực hạn cường giả, ma ảnh này viễn siêu Tiên Sinh đại đế, cũng không phải vẹn vẹn đại thừa hoặc là độ kiếp, tuyệt đối là chân chính tiên nhân cấp cao thủ. Hàn Chu nhìn xem ma ảnh, cao mày đây chính là tiên nhân. Người này chỉ sợ có thể trong khoảnh khắc hủy diệt tiên huyền đại lục hiện tại tiên huyền đế quốc thực không phạm vi hết thảy, đây chính là tiên nhân. Truyền thuyết văn đạo tu luyện tới hậu kỳ thành thánh, thực lực vượt xa quá tiên nhân bình thường. Cái kia lại là cái gì dạng cảnh giới, dạng gì uy thế? Hàn Chu đột nhiên đối với mình tương lai, tràn đầy khát vọng đến loại thực lực này, chỉ sợ vũ trụ to lớn, cũng có thể đi. Diệp Hận Chi hít sâu một hơi, ngươi cảm thấy tam tổ mạnh, hay là ma ảnh kia mạnh? Hàn Chu bày đầu, khó mà nói, tam tổ rất hòa ái, cũng bất loạn phát ra uy thế, bằng không chúng ta khoảng cách tam tổ gần như vậy, sớm đã bị đánh chết. Diệp Hận Chi, ngươi nghe được ma ảnh kia nhịp tim sao? Hàn Chu sửng sốt một chút, bày đầu, ma ảnh kia rõ ràng không phải hư ảnh, mà là thật. Diệp Hận Chi, theo đạo lý, trên người hắn huyết khí khổng lồ, trong mạch máu huyết dịch chảy xuôi không nên tiếng gầm viễn siêu giang hải, đinh thai nhức óc cả. Ta cái gì đều không có nghe được. Hàn Chu xoa cằm, có khả năng hay không, hắn là thi thể, không có tử khí thi độc thi thể. Diệp Hận Chi bày đầu, không biết. Người ở chỗ này nhìn ma ảnh biến mất, đều thở dài một hơi, kém chút chết ở chỗ này. Nếu như ma ảnh động thủ, ở đây bất cứ người nào cho dù là Hàn Chu hoặc là Diệp Tiên Lộc, đều khó có khả năng sống sót. Có người nhìn về phía tiên tọa, tiên cốt biến mất, thần thương cũng đã biến mất, cái kia khôi giáp đã sớm hư thối đã mất đi tác dụng. Không có a. Tay không ra bảo sơn. Tam Thần Sơn trừ chân long thánh điện cùng tiên tọa, không phải còn có một bản ma thư sao? Đám người nhìn về hướng Tam Thần Sơn khác một bên. Tam Thần Sơn chia ra làm ba, xương rồng kéo lây thánh điện chiếm cứ 1/3, tiên tọa bên trên tiên cốt chiếm cứ 1/3. Còn có 1/3 khu vực thuộc về một bản bằng đá ma thư. Ma thư bên trên, yêu ma thi hải khắp nơi trên đất. Rất rõ ràng, vô tận tuế nguyệt đến nay, tại nhân tộc phát hiện nó trước đó, phụ cận yêu tộc đã sớm phát hiện nó. Nhưng là những yêu tộc này đều chết tại ma thư bên trên. ngươi xác định ngươi dám vào đi tìm tòi hư thực? Có gì phải sợ, cầu phú quý trong nguy hiểm. Con đường tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, tùy thời đều có thể đột tử, không trở nên mạnh mẽ cận kề cái chết. Tu sĩ bên trong, không thiếu nhất chính là kẻ đầu cơ. Vĩnh viễn sẽ không khuyết thiếu có can đảm bảo hiểm giả. Hiện tại chân long truyền thừa không có vị trí, tiên cốt cũng đã biến mất, đương nhiên sẽ có người đưa ánh mắt đặt ở ma thư bên trên. Diệp Hận Chi nhìn về phía ma thư, làm sao bây giờ? Hàn Chu lắc lắc đầu. Lòng tham chưa đủ người, chỉ có thể giữa chưa mạo hiểm, bởi vì sớm muộn cũng sẽ chết. Tam Thần Sơn có 3 loại bảo bối chính mình được chân long truyền thừa, còn để Lãnh Vân Tâm cùng Ninh Vũ Thu Khê tiến nhập trong đó, chính mình còn đem tiên cốt cơ hồ toàn bộ hao đi. Hàn Chu tuyệt không tin tưởng tại tiên huyền được xưng cường giả đưa tang trong khu không người, sẽ có một ngọn núi, 3 khu tuyệt địa đều là cơ duyên. Cuối cùng quyển kia ma thư, khẳng định có quỷ. Ai đi người đó chết. Chúng ta thì không đi được, xem đi, tốt nhất tránh xa một chút nhìn, miễn cho máu tươi trên thân. Bên cạnh, rất nhiều người nhìn về phía Hàn Chu. Phi, Hàn cậu, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Đồ chó hoang rủa ta bọn họ đâu? Hàn Chu quay đầu, ồ. Các ngươi xong. Thái sơ trong thế giới giả lập các ngươi mang ta mặc kệ các ngươi, đánh cũng là vô dụng công. Ở chỗ này mang ta, làm thịt các ngươi. Chương 170. Hồng Thái Úy đào vực sâu, vẹn đỏ ra mở hồ mủ. Chương 170. Hồng Thái Úy đào vực sâu, vẹn đỏ ra mở hồ mủ. Nghe Hàn Chu nói như vậy, một đám người vắt chân lên cổ mà chạy. Diệp Hận Chi nhìn về phía Hàn Chu, lần tu luyện này thế nào? Hàn Chu nhếch miệng cười một tiếng, Nguyên Anh cấp 4. Diệp Hận Chi nhìn về phía Hàn Chu, sửng sốt một chút, mới mở miệng, làm sao nhanh như vậy? Diệp Hận Chi cho đến bây giờ, vẫn chỉ là tu luyện đến đột phá Nguyên Anh nhị giai quan khẩu. Hàn Chu, văn khí tu luyện cùng chân nguyên không giống nhau lắm. Diệp Hận Chi đã triệt để từ bỏ văn đạo, nhưng là Hàn Chu nhưng không có đồng thời, chân long trong truyền thừa, đối với Hàn Chu tăng lên rất lớn, đương nhiên, điểm này không có khả năng quang minh chính đại lấy ra nói. Diệp Hận Chi kinh hỉ, nói cách khác, hiện tại ngươi ngạnh thực lực cùng Hứa Thanh Dương sàn sàn với nhau. Dùng linh tinh tử. Hàn Chu mỉm cười, rõ ràng ta cao hơn một bậc, ưu thế tại ta. Hàn Chu nhìn về phía Vương Đoan bên kia, nhỏ giọng, người kia là Vương Đoan đi, bên cạnh hắn đó là Diệp Hận Chi, tiên huyền linh lung công chúa, Phong Vân Hồng Cẩm. Phong Vân Hồng Cẩm. Hàn Chu lập tức dùng tài khoản của chính mình cho Vương Đoan giả lập tài khoản phát tin tức, tuyệt đối đừng nói là ta dạy ngươi. Vương Đoan lập tức về tin tức, Hàn huynh, về sau Vương Mộ thành công, còn phải cảm tạ Hàn huynh đâu. Rất không cần phải. Hàn Chu, ngươi nếu là chọc tới hòa đến, chớ có đem vi sư khai ra là được. Vương Đoan, ngươi còn muốn làm sư phụ ta? Dạng này cũng không phải không được, có vẻ như cũng có thể. Hàn Chu, biết vì cái gì ta trước kia không đề cập tới coi ngươi sư phụ vấn đề này sao? Bởi vì ngươi không có giao bái sư lễ. Vương Đoan bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Vương Đoan hồi âm, sư phụ ở trên, thụ ta cúi đầu, bao nhiêu lễ bái sư phù hợp. Hàn Chu, cái này muốn nhìn cá nhân thành ý, có ít người vì bái sư, táng ra bại sản sẽ không tiếc, có ít người đâu tương đối không tôn sư trọng đạo, hai đầu thịt khô giả cũng liền làm thúc tu chi lễ. Rất nhanh Hàn Chu liền thấy 666 vạn tới sổ. Vương Đoan phát tới tin tức, sư phụ, trước đó ngươi giới thiệu Thánh Huyền Ngân Hàng người tới, ta liền bán một thanh đạo binh, chỉ có 7 triệu linh nguyên tinh nơi tay, còn phải chừa chút vạn nhất xin mời sư phụ sư nương còn có Hồng Cẩm ăn một bữa cơm cái gì, đưa lên 666 vạn, chúc sư phó 6 lục đại thuận. Hàn Chu cười ha hả, ok. Vương Đoan, sư phụ, ma thư chúng ta có đi hay không? Không đi. Hàn Chu tiền này cũng không trắng thu, ma thư chỉ sợ đi không được, đi vào chính là cực vận mệnh. Vương Đoan, ma thư cho ta cảm giác có cơ duyên, cũng có nguy cơ, nhưng là nguy cơ cảm giác xa so với cơ duyên cảm giác lớn. Hàn Chu sửng sốt một chút, Vương Đoan ngũ giác cường đại như vậy, còn có thể cảm nhận được cơ duyên và nguy cơ. Hàn Chu chính mình nhưng mà cái gì cũng không cảm giác được, chính là lấy sát suất học góc độ suy tính ma thư là cái hố. Hàn Chu toe toét về tin tức, Đồ Nhi, người ta sư đổ một trận sự tình, cũng đừng có nói ra ngoài, chờ vi sư chọn cái thời gian tiến hành đi thăm hỏi các gia đình. Vương Đoan, không có vấn đề. Online bên trên treo thông tin đằng sau, Hàn Chu nhìn về hướng ma thư phương hướng. Hận Chi, chúng ta lại lui xa một chút. Diệp Hận Chi cảm giác sâu sắc là nhưng, tiếp tục nguyên lui. Một đám người cơ hồ thối lui đến tiên lộ trên đường. Cách xa Tam Thần Sơn phạm vi, có người lui, liền có người tiến. Tử khí không ngừng lui tán, rất nhiều người đã nhịn không được muốn hướng bên trong sông. Hứa Thanh Dương chờ ở Tam Thần Sơn khu vực biên giới, tùy thời đều muốn đi đến sông. Tiểu nông tử uống rượu, trực tiếp tiến vào tử khí bên trong, điểm ấy tử khí cũng sợ sệt, còn tu cái gì tiên, trở về tắm một cái ngủ đi. Nói xong vừa uống rượu, một bên đánh nấc rượu đi vào. Tiểu Trung Tiên giẫm lên hổ lô rượu bay vào bên trong, đại ca chờ ta. Vừa mới tử khí bộc phát về sau, bốc hơi lợi hại, hiện tại còn lại tử khí, đối với tu sĩ bình thường tới nói hay là chí mạng. Nhưng là đối với tiểu nông tử tiểu trung tiên cao thủ như vậy tới nói, cũng không phải là như vậy có uy hiếp. Hai người khẽ động thân, lập tức liền có những người khác xâm nhập trong đó. Vừa mới xông vào người, sắc mặt liền bắt đầu phát xanh, vội vàng nuốt đan dược. Tề Tu Hiền không biết từ chỗ nào chui ra, đứng tại Hàn Chu bên cạnh, "Lão Hàn, ta chuẩn bị vào xem." Hàn Chu nhìn về phía Tề Tu Hiền, "Háo tử, có nắm chắc không?" "Yên tâm, bọn hắn đều chết sạch ta cũng sẽ không có sự tình." Tề Tu Hiền nói, thân hình ẩn nặc đứng lên, chậm rãi hướng phía Tam Thần Sơn Ma Thư tiến lên. Hàn Chu biết, Tề Tu Hiền tốc độ hẳn là còn ở trên mình. Gia hỏa này cũng đã quen lưu át chủ bài, trước đó biểu hiện thực lực không có khả năng chính là hắn toàn bộ thực lực. Thần hành là Hàn gia đỉnh cấp công pháp, Hàn Chu mặc dù không có học, nhưng cũng biết, thần hành lựa chọn pháp tắc, tất cả đều là tốc độ pháp tắc, mỗi một đầu pháp tắc đều cùng tốc độ cùng phi hành sức chịu đựng các thứ có quan hệ, Tề Tu Hiền phạm là lĩnh ngộ 3 loại pháp tắc, tốc độ liền sẽ không yếu tại Hàn Chu, nếu như hắn lĩnh ngộ 5 loại trở lên, chỉ sợ ở nơi này không ai nhanh hơn hắn. Hứa Thanh Dương tiến vào. Hàn Chu có chút ngoài ý muốn. Theo đạo lý tới nói, lấy Hứa Thanh Dương thực lực cùng địa vị, không có khả năng đi mạo hiểm. Hắn là đi cầu tiên cốt không có cầm tới, cũng liền đi, làm sao lại lâm thời tuyển cái tuyệt địa đi vào thăm dò? Hoặc là nói Hứa Thanh Dương hiện tại rất muốn đem thực lực của mình đẩy cao, cũng không thể là tiểu nông tử đối với hắn truy sát, cho hắn tạo thành áp lực a. Hàn Chu nghĩ đến một loại khả năng khác. Có lẽ, Hứa Thanh Dương mục đích cũng không phải là ma thư, mà là tiến vào ma thư những người này. Biết người biết mặt không biết lòng, Hứa Thanh Dương cái này Thiên Đạo Liên Minh thiếu minh chủ, có lẽ cũng không phải là vật gì tốt cũng không tốt nói. Rất nhiều người tiến nhập ma thư, người lưu lại liền thiếu đi rất nhiều. Bất quá những người này đều không có đi vội vã, mà là chờ ở chỗ này, nhìn xem ma thư sẽ có hay không có cái gì biến động. Vừa chờ này, chính là hai ngày đang khoanh chân Hàn Chu mở mắt. Từ nơi này nhìn ra xa ma sơn phương hướng, cũng không thể hoàn toàn thấy rõ, bởi vì nơi này chính hướng về phía chân Long Thánh Điện. Chỉ có thể từ mặt bên miễn cưỡng nhìn thấy một chút ma sơn động tĩnh. Hàn Chu rõ ràng nhìn thấy, xa xôi trên ma sơn, có người bạo thành huyết vụ. Cùng Hàn Chu có đồng dạng cảm ứng không ít người, rất nhiều người đều nhìn về hướng ma thư. Bắt đầu người chết. Một khi bắt đầu người chết, cái này kêu là Hồng Thái Úy đào vực sâu, vẹn đỏ dạ mở hộp mủ. Sự tinh đại phát. Rất nhanh, liền có người từ ma thư trốn thoát đi vào bỏ ra 2 ngày, đi ra chính là 2 phút đồng hồ sự tỉnh, chạy nhanh đã trốn ra Tam Thần Sơn. Rất nhiều người đều nhìn chăm chú lên động tĩnh bên trong. Rất nhanh, ma thư phía trên bắt đầu phát ra ma khí. Rất nhiều người bắt đầu ra bên ngoài chạy trốn. Quả nhiên, Tiên Huyền Đại Lục khu không người, danh xưng khắp nơi tuyệt địa, tại sao có thể có một chỗ Tam Tuyệt Chi Địa ba khu đều là cơ duyên? Tiên Quốc có tiện nghi nhặt, Chân Long Nguyên có tiện nghi nhặt, cái kia ma thư tất nhiên là cái hố to. Hàn Chu nhìn về phương xa, liền thấy một tên mập, tốc độ cực nhanh, từ sau đội cấp tốc vọt tới tiền đội, sau đó xông ra Tam Thần Sơn đương nhiên là Tề Tu Hiền. Trên người hắn có một cỗ ma khí quen quẩn, thảo. Tề Tu Hiền xông lại, Hàn Chu nhíu mày, cỗ ma khí kia nhìn không đơn giản á, quanh thân phách lực phun trào, muốn lên trước. Đừng tới đây. Tề Tu Hiền bảo a cách xa đám người, chúng chiêu. Hàn Chu thần thức dò xét đi qua cùng Tề Tu Hiền giao lưu, trong thần thức, Tề Tu Hiền đem bên trong phát ra tiếng chuyện hình ảnh đều cho Hàn Chu nhìn một lần, sau đó mới vọt tới không ai địa phương, nhảy lên một tảng đá lớn, lật ra đan dựng ướt, sau đó bắt đầu ngồi xuống. Diệp Hận Chi phiêu nhiên rơi vào Hàn Chu bên cạnh, chuyện gì xảy ra? Hàn Chu, háo tử tiến vào ma thư về sau, liền giấu ở trong đám người chờ lấy cơ duyên. Có người phát hiện, ma thư bên trên khắc có đại lượng văn tự, chỉ bất quá văn tự cùng chúng ta dùng văn tự khác biệt, hẳn là một loại yêu ma văn tự. Loại văn tự này bên trên tích chứa đạo vận pháp tắc. Bọn hắn bỏ ra 2 ngày thời gian phá giải văn tự, tìm được lật giấy phương pháp. Diệp Hận Chi sử xuất, lật giấy. Đám người nhìn về phía ma thư phương hướng. Vạn trượng ma thư bằng đá trang sách lật ra một tờ, ầm vang hướng về một bên khác. Chương 170. Nếu như lúc này còn có người trên ma thư chưa kịp rút đi, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ bị to lớn trang sách đè chết ở bên trong. Tựa như là nhân loại lật sách lúc đè chết một con sâu nhỏ một dạng. Hàn Chu, lật giấy cần đồng thời thắp sáng một chút văn tự, nhưng là, lật giấy yếu điểm sáng văn tự, cùng mở ra một tờ kia bên trên cơ quan là cùng một cái mật mã. Quyển sách này là không gian vật phẩm, mỗi một trang đều đại biểu một cái không gian chứa đựng. Không gian chứa đựng này bên trong chứa một loại yêu ma máu độc. Tề Tu Hiền ra hỏa này mắt thấy không gian mở ra, nhanh nhất chạy tới phía trước nhất, kết quả phát hiện là cái hố, lại nhanh nhất trốn thoát. Vừa mới chúng ta ở chỗ này nhìn thấy ma thư trên có người bạo thành huyết vụ, chính là người kia chưa kịp chạy, bị yêu ma máu độc ô nhiễm. Tề Tu Hiền mặc dù chạy nhanh, nhưng vẫn là lây dính một tia ma khí. Diệp Hận Chi kinh ngạc, nếu như mỗi một trang ma thư đều đại biểu cho một cái không gian chứa đựng, vậy có hay không khả năng có một ít số trang phía dưới chứa đồ tốt? Hàn Chu gật đầu, đó là tất nhiên, nhưng lại lấy không được. Trừ phi trước có được khống chế ma thư phương pháp, sớm biết trước đồ tốt đến tuột cùng chứa ở cái nào một tờ, nếu không căn bản không lấy ra đồ vật tới. Bởi vì mỗi một trang mở ra, ngươi cũng không biết bên trong là thứ quỷ gì. Cho dù là tuyệt cường cao thủ cũng không dám đi cược. Vạn nhất mở ra sau khi, là ảnh hưởng tu sĩ tốc độ đồ vật, bị hạn chế tại trên trang sách, sau đó trang sách lật một tờ, lệch cạch, không sẽ chết ở phía dưới rồi. Không nghĩ tới đến cái kia ma thư, lại là một bản chân chính sách. Khỏi cần phải nói, quyển sách này, một tờ liền có thể đè chết nhiều như vậy nguyên anh cao thủ, thậm chí hóa thần luyện hư cao thủ chỉ sợ đều chống cự không được, cái kia nguyên một bản hợp lại cùng nhau. Chỉ sợ ma thư là so với kia thanh thần thương còn cường đại hơn tiên khí. Các phương đều có người trốn thoát, ma thư bí mật đương nhiên cũng bị rất nhiều người đều phát hiện. Diệp Hận Chi nhìn về phía Tề Tu Hiền, có chút lo lắng, cái kia háo tử chẳng phải là hắn cảm nhiễm ma khí không nhiều, chúng ta suy nghĩ chút biện pháp. Hàn Chu nhíu mày, mấu chốt là loại ma khí này đến cùng là cái gì ma khí, yêu ma kia máu độc lại là cái gì máu độc, chúng ta đều không làm rõ ràng được. Không biết có người hay không mạo hiểm lấy đi bộ phận máu độc. Về tới đây không ít người, trên thân chúng ma khí. Chuyện quỷ dị, không chỉ là dạng này mà thôi. Khi ma thư lật giấy lúc, sinh vật còn sống đều bị thạch trang đóng chết tại trước một tờ dưới, mà bản thân liền tồn tại cùng ma thư phía trên trắng ngần bạch cốt, bị gió thổi rơi ở dưới ma thư. Cùng lúc trước trong tuế nguyệt vô tận đàn sinh bạch cốt một dạng, rơi vào bên cạnh trên mặt đất. Những bạch cốt này có chỉ sợ đã trải qua mấy trăm vạn năm thời gian, nhưng không có hủ hóa. Khi ma thư lật giấy an ổn xuống về sau, ma thư chung quanh một chút bạch cốt bò lên. Những bạch cốt này một bên động, một bên một lần nữa ghép lại tan ra thành từng mảnh đốt xương. Rất nhanh, liền có một lần nữa ghép lại tốt bộ xương, bắt đầu hướng phía bên ngoài đi lại. Từ ngoại giới hướng ma thư nhìn lại, vốn chính là đầy đất bạch cốt, nhìn một mảnh trắng xóa, một chút bộ xương ở bên trong đi lại, căn bản không nhìn thấy. Tựa như một giọt sữa bò tại một bình sữa bò bên trong di động, căn bản là không phát hiện được. Những bộ xương này số lượng càng ngày càng nhiều, kiên định không thay đổi hướng về một phương hướng tiến lên, chính là đám người chỗ tiên lộ đường nhánh cùng Tam Thần Sơn biên giới. Mà lúc này, chân Long Thánh Điện phương hướng, một bóng người phóng lên tận trời, trên thân hoàng đạo long khí ầm vang tứ tán. từng đầu kim long ở trong hư không cuồng hống. Hàn Chu nhắm mắt, nhìn sang. Diệp Hân Chi, là đại ca. Đại ca thực lực bây giờ, chỉ sợ không thua lúc trước phụ hoàng. Hàn Chu có chút nghi hoặc, theo đạo lý tới nói, đại hoàng tử khoảng cách hợp đạo đại thành còn kém xa lắm, tại sao có thể có cường đại như vậy uy thế? Diệp Thiên Sinh vốn chính là tu hành thiên tài, bị tục sự cuốn thân, cho nên cảnh giới đột phá cũng không nhanh, nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, cho nên tu hành cơ sở vững chắc không gì sánh được. Diệp Thiên Lộc tu luyện như vậy chi chậm, liền rất cổ quái, nói do hắn tu luyện công pháp mau không nổi, nhưng cũng nói hắn tu luyện đồ vật cực mạnh. Diệp Thiên Lộc sau khi xuất quan, hướng phía đám người phương hướng bước ra một bước liền xuất hiện ở đám người trước người. Sau đó, liền sải bước đi vào trong đám người. Diệp Hận Chi tiến lên, đại ca. Diệp Thiên Lộc mỉm cười, tiểu cửu, ta vẫn là lần thứ nhất tại trong hiện thực nhìn thấy ngươi. Diệp Thiên Lộc đều 3.000 tuổi, Lá Trường Sinh mới cùng Phượng Chủ sinh ra Diệp Hận Chi, những năm này hắn đều tại Tiên Huyền, là chưa thấy qua Diệp Hận Chi. Nhìn xem Diệp Hận Chi, Diệp Thiên Lộc lật tay xuất ra một chi châm cài, tặng cho ngươi. Diệp Hận Chi tiếp nhận châm cài, thu vào, cười tủm tỉm, đại ca, tiếp xuống ngươi muốn trở về sao? Trở về. Diệp Thiên Lộc, ta đi các ngươi nhất định phải chết. Nói nhìn chung quanh bốn bề, các ngươi những này không sợ chết tiểu thanh niên, căn bản không biết mình đang làm gì. Tất cả mọi người ngạc nhiên. Lập tức, mới có người phát hiện, Tam Thần Sơn Ma Thư một bên chỗ giao giới, một mảnh trắng xóa, lan tràn đến chân Long Nguyên một bên đó là có bạch cốt khô lâu giết tới ba. Lít nha lít nhít, mỗi một đầu chỉ sợ đều là nguyên anh cảnh giới bạch cốt, thậm chí thực lực còn vượt qua nguyên anh. Diệp Thiên Lộc, cái kia ma thư không ngừng giết chết tiếp cận nó sinh vật, nhưng cũng lấy ma khí bảo đảm những bạch cốt này bất hủ không chết. Có ma khí thoải mái, những bạch cốt này mới có thể quanh năm bảo trì một tia sinh cơ, không có tan là bụi đất. Bây giờ các ngươi tiến vào ma thư, đem ma khí mang đi, chờ các ngươi mang đi ma khí, những bạch cốt này nhất định phải chết, cho nên bọn hắn muốn đi ra truy sát các ngươi, đoạt lại lần này ma khí. Diệp Thiên Lộc tiểu nói này, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, ma thư không chỉ là sát sinh, mỗi một lần sát sinh lúc cũng sẽ phóng thích ma khí, khiến cái này bạch cốt khô lâu bảo trì bất tử trạng thái. Không ngừng có ma khí thoải mái, những bạch cốt này mới không có hóa thành bụi đất. Bây giờ, ma khí bị đám người mang đi. Diệp Thiên Lộc liếc nhìn bốn bề, vung tay lên đã từng tiến vào ma thư những người kia trên người ma khí bị Diệp Thiên Lộc tụ tập chung một chỗ. Lúc này, những bạch cốt khô lâu kia đã giết tới chân long phía dưới, thuận chân long nguyên thẳng hướng nơi này, như là quần quần thủy triều một dạng đánh tới. Rất rõ ràng, đám người coi như trốn, những bạch cốt này khô lâu cũng sẽ giết ra tiết lộ, một đường truy sát. Nếu để cho bọn hắn truy sát đến bên ngoài tiết lộ, đó mới là sinh linh đồ thán. Diệp Thiên Lộc phất tay, đem ma khí đưa ra ngoài, đồng thời vung tay lên. Gió cuồng bạo bạo trong nháy mắt quét sạch đại địa, vòng quanh cái kia một đống khô lâu bay ngược, hướng phía ma thư rơi xuống. Lấy ngàn mà đến vạn nhớ nguyên anh bạch cốt khô lâu, được đưa về ma thư. Ma khí tản ra, những bạch cốt khô lâu kia lần nữa rơi xuống, biến thành tan ra thành từng mảnh xương cốt. Diệp Thiên Lộc đứng chắp tay, nhìn về phía đám người, nơi này là khu không người, không phải tiên huyền, các ngươi ở chỗ này tự cho là thiên mệnh sở quy, không cố kỵ gì, tùy ý gây tai họa, cũng may mắn là ma thư, nếu là chọc phải còn sống tồn tại kinh khủng, tiên huyền đại lục đều muốn gặp nạn. Đám người cũng là nghĩ mà sợ. Diệp Thiên Lộc lúc này mới quay đầu nhìn về phía Diệp Hận Chi, mỉm cười, đại ca đi trước một bước. Nói xong, Diệp Thiên Lộc hướng phía bầu trời tốc độ cực nhanh. Diệp Thiên Lộc bay qua, nơi nào đó không gian nổ ra một đóa hoa máu. Rất rõ ràng, có người âm thầm ẩn nút, muốn đánh lén Diệp Thiên Lộc, kết quả bị Diệp Thiên Lộc thuận tay bóp nát. Đại hoàng tử có được lục tiên châm sự tình truyền ra ngoài, khẳng định có không ít người muốn mưu đoạt. Hàn Chu, bất quá, nếu đại hoàng tử thực lực đến loại trình độ này, tiên huyền đại lục bên trên có thể người uy hiếp hắn, chỉ sợ không nhiều lắm. Trong bầu trời, Diệp Thiên Lộc đã biến mất, nhưng có chiến đấu thanh âm cùng quang ảnh truyền tới. Rất rõ ràng, âm thầm ẩn tàng người không chỉ một, Diệp Thiên Lộc đại khai sát giới. Tề Tu Hiền trên người ma khí cũng bị đại hoàng tử Diệp Thiên Lộc lấy đi, không có nguy hiểm, chạy tới, đại thái tử thật mạnh a. Hàn Chu, có thu hoạch gì không có? Tề Tu Hiền nháy mắt, ra hiệu nơi này không phải chỗ để nói chuyện. Trong đám người, Hứa Thanh Dương phất tay áo, chuyện ấy, xem ra là thời điểm rời đi. Nói quay đầu nhìn về phía Vương Đoan, Vương Minh, ngươi là muốn về Kiếm Thần Sơn, hay là đạo tiên huyền lãng khách? Vương Đoan, đương nhiên là đi tiên huyền. Diệp Hận Chi nhìn về phía Hàn Chu, chúng ta cũng đi. Chờ chút người các loại lanh tỷ tỷ bọn hắn đi ra. Hàn Chu, chúng ta muốn đi trước một bước, có chuyện quan trọng. Diệp Hận Chi, mặc thánh sự tỉnh. Hàn Chu, ngươi cũng biết. Xem ra tin tức truyền ra, chúng ta đi trời đều tin tức lưu thông nhanh nhất, dò xét một chút mặc thánh nghi mộ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chương 171. Thác Bạt Ngọc Trương cái chết. Chương 171. Thác Bạt Ngọc Trương cái chết. Nội thế giới. Gấu trúc như có điều suy nghĩ, Tiểu Hàn Hàn, nói cách khác, chúng ta đã tìm được tinh thông sinh mệnh đại đạo cường giả, chỉ cần lên Kiếm Thần Sơn, liền có thể giúp Chu Nghệ khôi phục nhục thân rồi. Bây giờ Chu Nghệ đã đạt tới gần như đột phá nguyên anh kỳ biên giới, kim đan cực hạn rất lâu. Nhưng là Chu Nghệ thật không dám đột phá, bởi vì càng là đột phá, nhục linh hợp nhất trình độ càng cao. Một khi nhục linh hợp nhất, vậy liền trở về không được. Hàn Chu gật đầu, không sai, nếu đều nói Kiếm Thần Sơn trên có tinh thông sinh mệnh đại đạo đại thừa kỳ cao thủ, cái kia tất nhiên là thật. Kiếm Thần Sơn bên trên, vương gia nhất mạch tương thừa, có lẽ cái này tinh thông sinh mệnh đại đạo cường giả là vương gia tiết tổ. Chờ ta tìm Vương Đoan từ xác minh tình huống về sau tất nhiên muốn lên Kiếm Thần Sơn. Chu Nghệ nghe được tin tức này, mười phần mừng rỡ, lại có mấy phần lo lắng đại thừa kỳ cao thủ là dạng gì tồn tại. Đó là so Thiên Sinh đại đế Diệp Thiên Sinh nhân vật còn mạnh mẽ hơn. Hắn thật nguyện ý giúp chính mình dạng này một nhân vật nhỏ sao? Liền xem như tính tại giúp Hàn Chu trên thân, cái kia phải bỏ ra dạng đại giới gì mới có thể giúp Hàn Chu. Hàn Chu nhìn ra Chu Nghệ sầu lo, ngươi đừng lo lắng, ta nhất định sẽ làm cho hắn xuất thủ. Chờ trở về Thiên Đô, ta tìm Vương Đoan nói bóng nói gió một chút Kiếm Thần Sơn bên trên tình huống. Chu Nghệ Nhu thuận gật đầu, ừm. Tam Thần Sơn, ngay tại Tiên Huyền Đế quốc thống trị cương vực khu vực biên giới, khoảng cách chân chính xâm nhập khu không người còn xa cực kỳ. Bất quá tại mảnh đại lục này nội bộ, thuyền không thể lái quá nhanh, Hàn Chu tư nhân chiến hạm chở mấy người ở trên mặt đất lao vùng vụt, trọn vẹn bỏ ra 5 ngày mới từ Tiên Lộ bay đến Thiên Đô. Đại lượng thanh niên tài tuấn cơ hồ cùng một thời gian về tới Thiên Đô. Hạ phi thuyền trước, tất cả mọi người đi xuống, Diệp Hận Chi cùng Hàn Chu đứng ở trên phi thuyền. Tiên cốt tới tay. Hàn Chu gật đầu. Diệp Hận Chi mỉm cười, ta liền biết, tiên cốt khẳng định là ngươi xuất thủ cầm đi. Hàn Chu mở ra nội thế giới, bây giờ chỉ kém một tiết xương ngón tay. Hàn Chu lợi dụng nhặt xác người đem tiên cốt toàn bộ hao tiến vào chính mình nội thế giới, kém duy nhất chính là một tiết xương ngón tay. Cơ hội hoàn chỉnh tiên cốt, tản ra cường đại uy áp. Nhưng cùng lúc, cũng tại ra bên ngoài phát tán tiên linh chi khí. Loại khí tức này cùng tiên hoàng phần viêm kim tán phát năng lượng còn chưa không giống với. Tiên hoàng phần viêm kim là phượng hoàng niết bàn lúc bị kim loại hấp thụ một nửa năng lượng, mà ra đời kim loại, năng lượng trải qua một lần chuyển đổi, đã không phải là chân chính tiên khí. Mà cái này trên tiên cốt, tán phát là chân chính tiên khí. Tiên vận quanh quẩn tại toàn bộ nội thế giới, Hàn Chu cảm giác mình nội thế giới ngay tại mạnh lên. Cái này tiên cốt có thể cho ta nội thế giới mạnh lên, ta nội thế giới càng mạnh, phản hồi đến bản thể năng lượng thì càng nhiều, bản thể của ta tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều. Hàn Chu thân thể, không giờ khắc nào không tại kinh lịch hòn đá màu đen rèn luyện, cho nên một mực duy trì trời sinh tiên thể cường độ. Hiện tại tiên cốt năng lượng nhập thể, cũng bị hòn đá màu đen rèn luyện thành phách lực tinh túy cùng văn khí. Cái này tiên cốt, chẳng khác nào là một tòa to lớn linh nguyên tinh đại lục. Linh nguyên tinh sinh ra, vốn là cùng tiên nhân có quan hệ, lúc trước Hàn Chu tận mắt thấy Tu Di Sơn bên trên linh khí ngưng tụ thành linh nguyên tinh, liền phỏng đoán linh nguyên tinh hẳn là tiên nhân lợi dụng chút ít tiên khí mà luyện chế ra tới. Mà tiên cốt tán phát tiên khí, tự nhiên bằng không số linh nguyên tinh bao giờ cũng tại bị luyện hóa thành năng lượng. Loại này tăng lên, phi thường mạnh, phi thường mãnh liệt. Diệp Hàn Chi, vậy chúng ta muốn tìm một cơ hội đem tiên cốt toàn bộ nắm bắt tới tay. Hàn Chu gật đầu, ta có một loại dự cảm, không lâu sau đó có lẽ có thể đạt được Mặc Thánh một chút truyền thừa, trong đó tất nhiên có đối với tiên cốt diệu dụng. Mặc Thánh đã từng nghiên cứu qua cơ quan thuật, cũng nghiên cứu qua thiên quỷ, còn nghiên cứu qua các loại trường sinh. Thậm chí Hàn Chu hoài nghi, cái gọi là khôi lỗi thuật, thân ngoại hóa thân, chính là từ Mặc Thánh trong truyền thừa thoát thai mà ra hai lần sản phẩm. Tương lai tiên cốt khung xương nhất định có tác dụng lớn. Diệp Hận Chi suy tư, cái kia Mặc Thánh nghi mộ, chúng ta cũng phải đi lạc. Hàn Chu gật đầu lại bày đầu, nghe Lục Gia ý tứ, Mặc Thánh nghi mộ tạm thời còn ra không được thế, chờ Mặc Thánh nghi mộ chân chính xuất thế, tất nhiên bị tuyên dương khắp thế giới đều biết, chúng ta bây giờ không cần làm cái gì, chỉ cần chờ đợi thời cơ là có thể. Đi. Hai người ra khỏi phi thuyền, Hàn Chu đem phi thuyền thu vào. Lúc này Thiên Đô trên đường cái, tu sĩ nối liền không dứt. Hàn Chu cùng Diệp Hận Chi vừa mới xuống tới, liền có một đội người mặc Tiên Huyền Hoàng Thất tiêu chí trang phục người đi tới. Tiên Huyền Hoàng Thất tiêu chí là hoàn chỉnh Tiên Huyền Đại Lục phiên bản thu nhỏ, rất dễ dàng phân biệt đoàn người này tiến lên về sau. Người cầm đầu hai tay đưa lên phong thư, Thánh Huyền Thần Hoàng Công chúa điện hạ, Hàn Văn Chính quốc công, Linh Lung Công chúa điện hạ, mệnh chúng ta đến đây mời hai vị đến Hoàng gia Viên Lâm Phi Tiên Chỉ làm khách. Diệp Hận Chi tiếp nhận phong thư, Linh Lung Công chúa điện hạ mời. Ta đã biết, tin đã đưa đến. Người cầm đầu chắp tay, tại hạ trở về phục mệnh đi. Chờ người đi, Diệp Hận Chi mở ra phong thư. Ngày mai, xem ra mời không ít người, có đi hay không? Đi à, Hàn Chu, vì cái gì không đi, đi xem một chút Tiên Huyền Đế quốc kiến hội thức ăn như thế nào. Phi Tiên Chỉ. Hàn Chu đi trên đường, cùng Diệp Hận Chi sánh vai mà đi. Bên cạnh một mực có người chào hỏi. Hàn Chu cũng rất khách khí chào. Những người này, đều là tương lai kiếm tiền đối tượng, cũng không thể chậm trễ. Bởi vì nhiều người, rất nhiều Tiên Huyền người cũng đang thảo luận Phi Tiên Chỉ lai lịch, Hàn Chu nghe cái 7-8 phần. Phi Tiên Chỉ có vẻ như là một vị nào đó thành viên Hoàng Thất Phi Thăng lúc, lưu lại Phi Tiên Chi địa ở trong đó tu luyện, có thể tăng lên pháp tắc cảm ngộ tốc độ, có thể so với ăn ngộ đạo quả. Xem ra, vị này Phi Thăng giả, còn không phải bình thường tiên nhân, mà là phi thường cường đại tiên nhân đợi ở chỗ này tu luyện tương đương với liên tục không ngừng ăn ngộ đạo quả, Hàn Chu đều muốn đi hỏi một chút Linh Lung công chúa Phong Vân Hồng Cẩm, có thể hay không thường ở tại nơi này. Rất nhanh, Hàn Chu cùng Diệp Hận Chi liền đi tới Phi Tiên Chỉ mở. Nơi này chỉ có một tòa đình nghỉ mát, còn có chính là một chút núi giả. Lúc này mấy cái người quen ngay tại bên cạnh ao câu cá. Phong Vân Hồng Cẩm, Vương Đoan, Hứa Thanh Hương, thậm chí Tiểu Mông Tử cùng Tiểu Trung Tiên đều ở nơi này. Bởi vì là Phong Vân Hồng Cẩm yến hội, Tiểu Mông Tử ngược lại là không có nhảy ra muốn cùng Hứa Thanh Dương đánh. Gặp Hàn Chu cùng Diệp Hận Chi tới, Hứa Thanh Dương cũng là chắp tay, Hàn huynh, thần hoàng điện hạ. Hàn Chu cười ha hả, thiếu minh chủ, thật hăng hái a. Vương Đoan, Hàn Chu, nơi này cá thế nhưng là có rượu dục lớn, không ít trên thân cá có mảnh vỡ pháp tắc, ăn hết, chẳng khác nào lĩnh ngộ mảnh vỡ pháp tắc này. Hàn Chu đã từng nói, quan hệ thầy trò muốn giữ bí mật, cho nên Vương Đoan trực tiếp hô tên Hàn Chu. Hàn Chu nhíu mày, ồ. Còn có cần câu sao, câu cá ta sở trường. Phong Vân Hồng Cẩm nhìn về phía Diệp Hận Chi, Diệp tỷ tỷ, mời ngồi. Diệp Hận Chi cũng không có khách khí, ngồi đi qua, Phong Vân muội muội, ngươi hôm nay đến hội là sinh nhật. Phong Vân Hồng Cẩm mỉm cười. Diệp Hận Chi sửng sốt một chút, cười, không nói sớm, cũng không có chuẩn bị lễ vật. Không cần. Phong Vân Hồng Cẩm, chúng ta bên này không lưu hành quà sinh nhật. Tiểu Trung Tiên uống một ngụm rượu, cho nên chỉ có thực lực đạt tới trẻ tuổi một đời mạnh nhất trình độ mới có thể đi vào đến Phi Tiên Chỉ bên này. Phong Vân Hồng Cẩm, ta không có hạn chế, bất quá có thể đi đến Phi Tiên Chỉ người tới đều là bị Phi Tiên Chỉ nhận định hoặc là Tiên Huyền Hoàng Thất huyết thống thành viên, hoặc là chính là thực lực đạt đến có càng chín cái tiểu cảnh giới thực lực tác chiến người. Đám người sửng sốt một chút, nhìn về hướng Diệp Hận Chi. Diệp Hận Chi là Hoàng Thất, nhưng lại là Thánh Huyền Hoàng Thất, có thể tới nơi này tất nhiên cùng huyết mạch không quan hệ mà là bởi vì chiến lực. Nguyên lai, Diệp Hận Chi thực lực thế mà không kém gì chính mình. Đám người tự nhiên là cao hơn nhìn Diệp Hận Chi mấy phần. Diệp Hận Chi cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới phi tiên chỉ còn có loại này phân rõ tiềm lực tác dụng. Nếu như là không có loại thực lực này, liền đi không đến. Diệp Hận Chi nghi vấn. Phong Vân Hồng cầm gật đầu, chuyện này chư vị còn xin giữ bí mật, không cần truyền đi, bởi vì có thể đi tới là có chỗ tốt, phần này kinh hỉ vẫn là chờ lấy những người khác chính mình đi phát hiện đi. Chương 171. Những cái kia thực lực không bằng người, vô luận như thế nào đều đi không đến nơi này đến, sẽ gặp phải đủ loại trở ngại, bọn hắn cũng không phát hiện được nơi này bí mật. Hứa Thanh Dương, Tam Thần Sơn xuất thế, trong thế hệ trẻ tuổi hao tổn cương quyền thực lực lúc đầu không kém gì ta, không nghĩ tới tại xúc động, thế mà bởi vì tiên cốt mà chết. Nếu là đổi một thời đại, cương quyền thực lực đầy đủ che đậy một đời. Hiện nay tiên huyền đại lục, nhưng không có đơn giản như vậy, hiện tại Mặc Thánh Nghi Mộ sắp xuất thế, có lẽ sẽ có không ít cường giả đỉnh cấp tiến vào chúng ta tầm mắt, có lẽ hôm nay có thể gặp được bạn mới. Hàn Chu nhíu mày, xem ra Mặc Thánh Nghi Mộ sự tình đã truyền ra, Hứa Minh thế mà ngay trước chúng ta mặt nhì nói ra chuyện này. Hứa Thanh Dương, Mặc Thánh Nghi Mộ đã không phải là bí mật, có nghe đồn nhóm đầu tiên phát hiện Mặc Thánh Nghi Mộ người muốn đi vào trong đó lại thất bại, nghe đồn chỉ có luyện hư phía dưới cảnh giới mới có thể tiến nhập Mặc Thánh Nghi Mộ, cho nên tin tức kỳ thật đã tại trẻ tuổi một đời bên trong truyền ra. Mặc dù nói trên đời cũng có rất nhiều mấy ngàn tuổi nguyên anh cùng hóa thần cường giả, nhưng là rất rõ ràng bọn hắn cũng không phải là trẻ tuổi một đời bên trong đám người nổi bật đối thủ, cho nên cơ bản bị không để ý tới mất rồi. Hàn Minh. Hứa Thanh Dương nhìn về phía Hàn Chu, ngươi là tu luyện văn đạo, có lẽ lần này đối với ngươi mà nói là một cái đại cơ duyên. Nói Hứa Thanh Dương chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Chu, muốn nhìn một chút Hàn Chu phản ứng. Hứa Thanh Dương biết tự mình biết tin tức không nhất định là toàn bộ tin tức, cho nên muốn nhìn xem Hàn Chu có biết hay không mặt khác tin tức. Hàn Chu lại cười đứng lên, Mặc Thánh đã là văn đạo vị cuối cùng thánh nhân, cũng là tiên võ khoa học kỹ thuật người đặt nền móng, giống như Khổng Thánh là thiên hạ người tu hành trung tổ, nghĩ đến là sẽ không thiên vị văn đạo truyền thừa giả. Tiểu Mông Tử lại bày đầu, lời ấy sai rồi. Khổng Thánh đích thật là thiên hạ người tu hành trung sư, nhưng Mặc Thánh cũng không phải, liền giống với võ huyền đế quốc người, làm khổ tu giả, cũng chỉ tu luyện trước thời thái cổ truyền thừa xuống võ đạo tiên đạo, cự tuyệt tiên võ khoa học kỹ thuật, bọn hắn cũng không phải Mặc Thánh truyền nhân. Đám người gật đầu. Hoàn toàn chính xác, Khổng Thánh truyền thừa cùng Mặc Thánh truyền thừa là không giống với. Mặc dù Mặc Thánh danh xưng cùng chí thánh không khác chút nào, thực lực cường đại, đồng thời đối với tu luyện giới cống hiến lớn đến kinh thế hai tục, nhưng hay là so Khổng Thánh kém một chút. Bởi vì hay là có bộ phận khổ tu giả cũng không ăn tiên võ khoa học kỹ thuật một bộ này, cho nên những kẻ khổ tu này chỉ tu luyện Khổng Thánh lưu lại chính thống tiên đạo truyền thừa, cũng không tu luyện Mặc Thánh truyền thừa. Đám người nói chuyện phiếm ở giữa, có người một bước bước vào phi tiên trì một bên, nhìn thấy tình huống không đúng, vội vàng xoay người trà trộn vào đám người. Hứa Thanh Dương cao giọng, bằng hữu đến đều tới cũng bị phát hiện, vì sao còn muốn rời đi? Chẳng lẽ lại bằng hữu ngươi cảm thấy tốc độ của ngươi né tránh được giám sát quay chụp? Người kia từ trong đám người lần nữa đi ra, đi tới đám người trước người, không nghĩ tới phi tiên chỉ có dạng này một cái hố to chờ lấy ta đến chui vào. Đám người nhìn về phía hắn, lại là cảm thấy kinh ngạc. Phong Hành Thiên. Hàn Chu cũng rất kinh ngạc. Phong Hành Thiên, ban đầu là tiên huyền đế quốc nguyên anh trước khi chiến đấu thập cường, nhưng thực lực so tinh hiên kém xa. Cùng Hàn Chu một trận chiến, Hàn Chu không có hoa công phu gì, liền thắng được hắn. Không nghĩ tới người này ẩn tàng sâu như vậy. Hôm nay một cái sơ sẩy, bị phi tiên chỉ dò xét đi ra. Phong Hành Thiên thở dài, nhìn thấy bên cạnh có dư thừa cần câu, nắm lên một cây cần câu, ném can ra ngoài, không may. Xem ra, Phong Hành Thiên là Long Tiểu Tân người cùng sở thích, cùng loại người. Chỉ bất quá Long Tiểu Tân là trang mã phu, Phong Hành Thiên là bày ra địch lấy yếu. Không nghĩ tới, hôm nay bị vạch trần. Bất quá, mọi người muốn các loại không nhận ra cái nào cường giả thanh niên tới ý nghĩ thất bại. Thẳng đến yến hội chính thức bắt đầu, đều không có có thể càng chín cái tiểu cảnh giới tác chiến người mới tới. Ngược lại là Lãnh Vân Tâm cùng Long Tiểu Tân hai người ở phía sau tiến đến. Linh Lung công chúa Phong Vân Hồng Cẩm mặc dù tại yêu đương phương diện không quá linh quang, nhưng là làm công chúa của một nước, hay là rất thông minh. Không có trực tiếp đem Thánh Huyền đám người cùng nhau mời tới, mà là phân biệt hạ thiếp mời, Lãnh Vân Tâm cùng Long Tiểu Tân đều là một mình lấy được thiệp mời tới. Chứ không tìm được mới xuất thế cường giả cái này một phen bên ngoài, ở đây còn có cái thứ hai tiếp với. Không ai có thể câu được phi tiên trì bên trong cá. Long Tiểu Tân, cho nó con đến. Lên bơm nước bơm. Đám người nhìn chằm chằm Long Tiểu Tân, nhìn Long Tiểu Tân run rẩy. Phong Vân Hồng Cẩm cũng mỉm cười, muốn làm gì đều được, nhưng phá hủy phi tiên trì mà nói, đến bồi thường tiền. Bồi một kiện tiên khí, xin cứ tự nhiên. Long Tiểu Tân cười ngượng ngùng, xem ra chỉ có thể nuông chiều đám cá này. Bất quá lần sau có cơ hội đến, ta nhất định mang lưới xúc. Đám người vứt xuống cần câu, tiến nhập trong đại bộ đội. Không có đi vào nơi này người, cũng không biết là thực lực mình không đủ, cho nên tìm không thấy đường, chỉ cho là phi tiên chỉ tương đối kỳ quái, có thần bí đại trận che chở, mình tại trong đó thường xuyên đi tới liền bị chuyển tống đến địa phương khác. Bọn hắn không biết là, một khi thực lực đủ rồi, liền sẽ không gặp gỡ bất luận cái gì kỳ môn trận pháp. Có sao nói vậy, tiên huyền đế quốc hoàng thất thức ăn thật sự không tệ. Nguyên Anh cấp giao long cùng phượng huyết loài chim là chủ đánh, các loại linh dược chế tác xa lát hòa thành xào linh dược không phải số ít. Đang lúc ăn đế, Hàn Chu Thái Sơ thế giới giả tưởng tài khoản nhận được tin tức mới. Diệp Hận Chi nhìn Hàn Chu ăn ăn không ăn, biết phát sinh chuyện lớn, thế nào? Lấy Hàn Chu tính cách, loại này cơm khô thời khắc, làm sao có thể dừng lại làm khác? Nếu như dừng lại, vậy chính là có đại sự phát sinh. Hàn Chu thở dài, ghế còn không có ăn xong, lại có mới ghế chờ. Diệp Hận Chi nghi hoặc, ừm. Hàn Chu, Thác Bạt Ngọc Trương chết rồi. Diệp Hận Chi rất nghi hoặc, chúng ta đi tiên lộ lúc, Thác Bạt Ngọc Trương lưu tại Thiên Đô chờ đợi hội đấu giá. Tranh mua ngộ đạo quả. Ta nhìn tin tức nói, Nam Sơn ngộ đạo quả thành thục, Thác Bạt Ngọc Trương trực tiếp đi Nam Sơn, làm sao lại chết rồi? chỗ ấy cũng không phải khu không người, mà là Tiên Huyền Đế quốc thống trị trong cương vực bộ. Cũng là duy nhất một chỗ không tại trong khu không người bộ nội đạo quả chỗ ở, ta cũng chưa lấy được tin tức gì nói Thác Bạt Ngọc Trương xảy ra chuyện a. Hàn Chu ngẩng đầu, Thác Bạt Ngọc Trương cho ta phát tới tin tức, hắn thiết lập chức năng sinh mệnh tự động gửi tin tức, một khi hắn chết, liền sẽ đem tin tức này phát đến nơi này của ta. Đích thật là chết rồi. Trung quanh nhiều người, Hàn Chu không có nói tỉ mỉ. Chuẩn xác mà nói, Thác Bạt Ngọc Trương cho Hàn Chu phát tới biểu kiện, lấy một cái bí mật, đổi lấy Hàn Chu chiếu khán Thác Bạt ra. Hàn Chu xem hết bí mật về sau, cảm thấy chuyện này có thể thực hiện. Thác Bạt Ngọc Trương chết thật rồi. Diệp Hận Chi kinh ngạc đứng dậy, không dám tin. Thác Bạt gia là Thánh Huyền Đế quốc đại gia tộc một trong, nhưng là gần nhất mấy đời, chủ mạch nhân khẩu tàn lụi. Trước đây không lâu, Thánh Huyền tiến đánh Thiên Huyền Liên Minh. Thác Bạt gia gia chủ, phụ thân của Thác Bạt Ngọc Trương, đế quốc linh năng đại thần Thác Bạt do chiến tử xa trường. Bắt đầu từ lúc đó, Thác Bạt gia cũng chỉ có Thác Bạt Ngọc Trương diễn chính. Không nghĩ tới bây giờ, Thác Bạt Ngọc Trương chết rồi. Đây chẳng phải là Thác Bạt gia xong đời? Dù là có hoàng thất đế quốc chuyên môn chiếu khán, Thác Bạt gia vậy, cơ hồ xong đời. Hàn Chu lại dùng Thái Sơ thế giới giả tưởng tài khoản cho Tắc Hạ học cung Tạ Hành phát tin tức. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, Tạ Hành đã không phải là Tắc Hạ học cung phản tác sứ, mà là Tắc Hạ học cung phó viện trưởng. Vốn là thiên phú không tồi Tạ Hành, có đại lượng tài nguyên đổ vào cùng duy trì về sau, cảnh giới tiến triển cực nhanh. Thực lực đã đạt tới tiến sĩ cực hạn, cũng chính là kim đan cựu giai cảnh giới. Tạ Hành, ngươi đi đế đô Thác Bạt phủ, tìm một cái gọi là Thác Bạt giã người, cho hắn nhìn video này, sau đó dẫn hắn đi Tắc Hạ học cùng nhập học. Tạ Hành trả lời lập tức, vâng, lão sư. Chương 172. Sát thần mạch khởi, Tần Chiêu tương vương doanh tắc. Chương 172. Sát thần mạch khởi, Tần Chiêu tương vương doanh tắc. Từ trên yến hội rời đi, thời điểm ra đi Diệp Hận Chi còn tại cảm thán, tiếp xuống loại yến hội này có thể sẽ càng ngày càng nhiều. Hàn Chu gật đầu, thẳng đến, Mặc Thánh Nghi mộ chân chính xuất thế. Có lẽ chính là ngày mai, có lẽ là sang năm. Ai cũng không biết lúc nào Mặc Thánh Nghi mộ sẽ chân chính mở ra. Bất quá, tựa như lúc trước Công Tôn Vân Độ một dạng. Một khi có thế lực sắp tay, tất nhiên sẽ có cựu địch của bọn họ, đem sự tình khiến cho mọi người đều biết. Nếu như nói có thế lực đơn độc phát hiện một chỗ nghi mộ, khả năng không tồn tại chuyện như vậy, khả nghi mộ sự tình, không chỉ là một cái thế lực đang chăm chú, nếu là dạng này, vậy liền nhất định sẽ chuyển tới. Lúc trước Công Tôn Vân Độ thiết kế Thiên Thạch Nhai cùng Đông Hoàng Cung về sau, tiên cốt tranh đoạt thời điểm, Thiên Thạch Nhai cùng Đông Hoàng Cung trực tiếp liền thối lui ra khỏi. Chính là sợ có hậu thủ, bị Công Tôn Vân Độ hố. Bây giờ Mặc Thánh Nghi mộ tầm quan trọng còn ở trên Tam Thần Sơn, bên trong tất gia yêu thiếu thân. Chờ chân chính rời đi phi tiên chỉ phạm vi về sau, Diệp Hận Chi mới vội vã, Thác Bạt Ngọc Trương phát tới cái gì? Hàn Chu, tiểu bút tệ tử. Vâng, chủ ngân. Tiểu bút tệ tử trực tiếp đem video hình chiếu giả lập tung ra ngoài. Trong video, Thác Bạt Ngọc Trương thiếu một cái cánh tay, một cái chân. Nhưng hắn đã không có chân nguyên đi chữa trị thương thế, từ trong video nhìn, ánh mắt của hắn lại ngoài, rất rõ ràng thần thức bị thương nặng. Hàn Chu, ta biết ngươi không phải thứ gì, nhưng có đôi khi cũng đáng tín nhiệm. Ta dùng ta lấy tính mệnh mang tới cơ duyên, cùng một cái tin tức quan trọng, cùng ngươi giao dịch. Tại sau khi ta chết, ngươi muốn giúp ta Thác Bạt gia trở lại đế quốc đỉnh phong gia tộc địa vị, ta biết ngươi tu luyện là văn đạo, tương lai 70 năm, đừng nói tại đế quốc, liền xem như tại trong vũ trụ, ngươi cũng sẽ không là hạng người yên lặng vô danh, loại chuyện này đối với ngươi mà nói rất đơn giản. Ta muốn ngươi đáp ứng ta, bảo hộ đệ đệ ta Thác Bạt gia, thẳng đến hắn có thực lực một lần nữa đại biểu Thác Bạt gia kế thừa tước vị. Thác Bạt Ngọc Trương mặc dù thần sắc bề ngoài, nhưng là nói chuyện rất có lực lượng. Rất rõ ràng, hắn cảm thấy mình muốn xuất ra đồ vật, Hàn Chu không cách nào cự tuyệt. Trên thực tế, Hàn Chu hoàn toàn chính xác không cách nào cự tuyệt. Viên này là Cửu Thiên Ngộ Đạo quả hạt giống, không phải phổ thông ngộ đạo quả, mà là có thể mọc rễ nảy mầm, mọc ra ngộ đạo quả thụ hạt giống. Viên này Cửu Thiên Ngộ Đạo quả hạt giống, có thể bồi dưỡng được Cửu Thiên Ngộ Đạo quả, hiệu quả là phổ thông ngộ đạo quả gấp 9. Mà ngộ đạo quả thụ trồng ở trong tiểu thế giới, có thể cho tiểu thế giới đại biểu đạo bản thân viên mãn. Vật này, Hàn Chu hoàn toàn chính xác không cách nào cự tuyệt. Sau đó, Thác Bạt Ngọc Trương còn nói ra một cái bí mật. Nam Sơn 40 vạn năm trước một vị cường giả, dùng hết tính mệnh, từ khu không người mang về ngộ đạo quả hạt giống, để Nam Sơn có được duy nhất không sinh trưởng tại khu không người ngộ đạo quả thụ. Gần nhất mấy ngàn năm, bọn hắn nhiều lần thăm dò khu không người, tìm kiếm trong truyền thuyết Cửu Thiên Ngộ Đạo quả hạt giống. Chuyện này, trừ chính bọn hắn, chỉ có Thác Bạt gia biết. Mà Cửu Thiên Ngộ Đạo quả hạt giống, vốn chính là Thác Bạt gia mang ra khu không người, rơi xuống trong tay bọn họ. Bây giờ 3000 năm qua đi, Cửu Thiên Ngộ Đạo quả hạt giống sắp nảy mầm. Lần này ta đến Tiên Huyền, chính là cược ta có thể cướp về Cửu Thiên Ngộ Đạo quả hạt giống. Hiện tại ta thành công. Chứ hạt giống, ta còn muốn nói cho ngươi một cái bí mật, Nam Sơn nuôi dưỡng một viên Ngộ Đạo quả hóa hình. Cái này hóa hình Ngộ Đạo quả đạo đồng, đã trải qua thời gian dài dằng dặc về sau, tại 30 năm trước hóa hình thành hài nhi, bây giờ đã trưởng thành. Người này tên là Làm Doanh Tắc. Xem hết tin tức, Hàn Chu nhíu mày. Doanh Tắc, Nam Sơn, cái gọi là Phúc Như Đông Hải Thọ So Nam Sơn, Nam Sơn bản thân liền gọi là Tần Lĩnh. Hàn Chu lần thứ nhất nhìn thấy Nam Sơn dãy núi này danh tự lúc, liền liên tưởng đến qua Tần Lĩnh. Mà bây giờ, Thác Bạt Ngọc Trương truyền về tin tức, Nam Sơn doanh gia bồi dưỡng một viên ngộ đạo quả trái cây hóa hình thành người, tên là Doanh Tắc. Doanh Tắc cái tên này, Hàn Chu có thể quá quen thuộc, Tần Quốc, Tần Chiêu Tương Vương, liền cứ gọi là Doanh Tắc. Tần Chiêu Tương Vương là ai? Đánh vào Chu Quốc, Diệt Chu, kết thúc Chu triều 800 năm thống trị đã từng xưng đế, sau bị ép từ bỏ phong hào, thiên hạ cũng không ai có thể bắt hắn thế nào, đồng thời cùng thất quốc bên trong cường đại nhất Tề quốc Ngụy quốc khai chiến, một trận chiến đánh Triệu quốc vĩnh viễn đã mất đi tranh bá thực lực. Nếu như người này vãn sinh 30 năm, liền không có doanh chính chuyện gì, chính hắn liền đem thất quốc nhất thống. Mà Võ An Quân, Sát Thần Mạch Khởi, đúng là hắn dưới tay đệ nhất đại tướng. Cái tên này, xuất hiện tại Nam Sơn doanh gia, không giống như là trùng hợp đơn giản như vậy. Liên cùng lúc trước Trương Bách Nhẫn, Phục Hổ, còn có Hàn Tương Tử Bát Tiên những này Hàn Chu nghe nhiều nên thuộc người xuất hiện ở dưới phiến tinh không này một dạng. Tiểu Bút Tể Tử, thẩm tra doanh tắc tin tức. Tiểu Bút Tể Tử lập tức ở khắp internet kiểm tra doanh tắc tin tức, sau đó, chủ ngân, không có xứng đôi mục tiêu, trước mắt Tiên Huyền Đại Lục có 336 cái tên là doanh tắc người, nhưng đều không phải là Nam Sơn người doanh gia, chỉ là người bình thường. Trong tỉ miệng người bên trong, xuất hiện nhiều như vậy chủng tên, thái thường gặp. Hàn Chu suy tư một chút, tìm kiếm doanh tắc tin tức. Doanh tắc cái tên này, kỳ thật không phải Tần Chiêu Tương Vương chính thức danh tự, hắn chính thức tên là thì. Chủ ngân đã chỉnh lý ra tư liệu. Hàn Chu nhìn thoáng qua. Doanh tắc, 30 năm trước xuất sinh, phụ thân là doanh gia chi thứ, mẫu thân Triệu Thị, hai người đều là người bình thường, tại 24 năm trước tại cưỡi phi thuyền tiến về chim bay quan thời điểm, bị đạo tặc vũ trụ cướp bóc mà chết. Doanh tắc bởi vì 6 tuổi liền bồi dưỡng được tiên đạo hạt giống, bị doanh gia đại trưởng lão thu làm nghĩa tử. Trước mắt 29 tuổi, thực lực không tệ, nguyên anh nhị giai, một thanh thiên kiếm tu luyện đến cực kỳ cao thâm tiêu chuẩn đánh giá mà nói, trẻ tuổi một đời nhị lưu cường giả. Nhị lưu cường giả, cũng chính là không sai biệt lắm so La Phụng Thiên yếu một điểm bộ dáng. Nhưng rất rõ ràng, đây đều là giả. Doanh tắc hẳn là doanh tắc. Loại tin tức này là không có ai biết, trừ Hàn Chu, bởi vì chỉ có Hàn Chu mới có thể đem doanh tắc hai cái danh tự liên hệ với nhau. Nếu Thác Bạt Ngọc Trương nâng lên doanh tắc cái tên này, có lẽ hắn là doanh tắc dễ đến. Tiểu Bút Tệ Tử, kiểm tra Bạch Khởi cái tên này. Diệp Hận Chi cảm thấy rất kỳ quái, Thác Bạt Ngọc Trương trong tin tức cũng không có nâng lên doanh tắc, Bạch Khởi những tên này, vì cái gì Hàn Chu xem hết tin tức liền bắt đầu kiểm tra những tên này rồi? Rất nhanh, Tiểu Bút Tệ Tử kiểm tra hoàn thành. Bạch Khởi, Nam Sơn doanh gia trong tông môn, lớn nhất phụ thuộc gia tộc Bạch gia từ trước tới nay thiên phú cường đại nhất tuyệt đỉnh thiên tài, công nhận siêu nhất lưu cao thủ, thực lực cường đại, 35 tuổi, hóa thần nhất giai. Nếu như nói cứng mà nói, Bạch Khởi cũng hẳn là tính là thế hệ thanh niên, bởi vì hắn tuổi tác không cao hơn 40 tuổi. Rất nhiều tiên huyền người cho là nếu như Bạch Khởi tham gia Tiên Huyền Đế Quốc Nguyên Anh chiến, Hứa Thanh Dương không phải thứ ba hợp chi địch. Nhưng tại Nguyên Anh chiến cử hành thời điểm, Bạch Khởi liền đã đột phá đến hóa thần nhất giai, cho nên cũng không có tham gia Nguyên Anh chiến. Người này mới là trên mặt nổi tiên huyền trẻ tuổi một đời đệ nhất cường giả. Còn có loại chuyện này. Hàn Chu, Tiểu Bút Tể Tử, kiểm tra khắp internet tư liệu, tiên huyền tuổi tác 40 tuổi trở xuống tu sĩ, lấy trên internet tư liệu tương đối ra chiến lược tiến hành xếp hạng, tập hợp một chút. Trước đó, Hàn Chu cùng tiên huyền người bình thường một dạng, cũng nhìn chằm chằm cái gọi là thiên tài nhìn, nhưng cũng không có ý thức được một việc, một ít hơn 30 tuổi tiếp cận 40 tuổi người, da mặt mỏng, cũng không có thật đem chính mình cùng vãn sinh vài chục năm người coi như là người cùng thế hệ. Dù sao những người này thành niên thời điểm, Hứa Thanh Dương còn tại chơi thịt. Nhưng là đối với dài rằng giặc tu sĩ tuế nguyệt đến xem, trong vòng trăm năm đã là cùng một thời đại, 40 tuổi phía dưới tức là vừa mới bắt đầu tu hành người trẻ tuổi. Những người này cũng là chân chính trẻ tuổi một đời. Rất nhanh, Tiểu Bút Tể Tử phát tới một phần danh sách. Hứa Thanh Dương tại trên bảng danh sách này chỉ có thể xếp tới thứ 6. Năm vị trí đầu bên trong chỉ có một người quen, đó chính là Tiểu Trung Tiên. Bạch Khởi danh liệt thứ nhất, thứ hai đến thứ tư phân biệt gọi là An Uỷ, Chu Thiên Du Lịch, Công Dương Thú. Diệp Hận Chi cũng nhìn xem danh sách, cái này Bạch Khởi là Nam Sơn doanh gia đệ nhất chiến tướng, mặc dù không phải chủ gia người, nhưng thực lực cường đại, thế mà đập vào tiên huyền 40 tuổi phía dưới tu sĩ bên trong chiến lược thứ nhất. Đoán chừng chiến lược của hắn còn ở trên Trương Bách Nhẫn. Hàn Chu đối với điểm này không tán đồng, khó mà nói theo đạo lý tới nói Trương Bách Nhẫn tu chân, chiến lược trên biểu hiện khẳng định so Bạch Khởi kém, nhưng ta cảm thấy Trương Bách Nhẫn rất khó thua. Hàn Chu càng ngày càng cảm thấy, chính mình kiếp trước biết những cái kia thần thoại, cùng thế giới này có quan hệ lớn lao. Nếu là dạng này, cái kia Bạch Khởi rất khó thắng được Trương Bách Nhẫn. Diệp Hàn Chi, nói thế nào? Hàn Chu, ta nếu quyết định nhận lấy Thác Bạt Ngọc Trương đồ vật, liền muốn giúp hắn báo thù, tìm cơ hội giết chết doanh tác. Những chuyện khác không nói trước. Trở lại trụ sở về sau, ta trước tuyên bố bế quan tu luyện, tiếp xuống mấy lần tụ hội ta sẽ không tham gia chờ không ai chú ý thời điểm, tìm thời cơ đi một chuyến Nam Sơn, thu hồi Cửu Thiên Ngộ Đạo quả hạt giống. Hàn Chi, ngươi giúp ta mua một bộ hóa thần cảnh giới không cách nào nhìn thấu mặt nạ ra người, có tác dụng lớn. Diệp Hàn Chi, đừng nói hóa thần cảnh giới, luyện hư cảnh giới không cách nào nhìn thấu mặt nạ ra người, Thánh Huyền phòng đấu giá cũng có. Không cần thiết. Hàn Chu cười, mặt nạ ra người không cách nào nhìn thấu, nhưng là luyện hư cảnh giới tu sĩ dùng thần thức đối với ta quét qua, cái gì đều không dùng. Chương 172. Hàn Chu mặc dù trời sinh thần thức cường đại, nhưng là có thể đối kháng hóa thần cảnh giới thần thức cũng không tệ rồi. Diệp Hận Chi thận trọng, ngươi nếu đi thăm dò Bạch Khởi tư liệu, khẳng định biết Bạch Khởi cùng cái kia doanh tắc có quan hệ. Nếu như ngươi muốn giết doanh tắc, khẳng định sẽ gặp gỡ cái kia Bạch Khởi. Nếu như lại có thời gian 3 năm, cái kia Bạch Khởi cũng không phải đối thủ của ngươi, nếu như lần này đi tìm Cửu Thiên Ngộ Đạo quả hạt giống, gặp được Bạch Khởi, ngươi liền chạy. Hàn Chu cười, ngươi yên tâm, ta khác khả năng không được, chạy trốn không thua hào tử. Thánh Huyền Tinh, Đế Đô, Tiên Võ Học Viện, Tắc Hạ Học Cung. Tạ Hành mang theo một tên mặc hoa phục thiếu niên, tiến vào trong thạch thất. Bài đi. Thiếu niên chăm chú nhìn trên tường khổng thánh mạnh thánh tuân thánh mặc thánh đám người chân dung, nhìn một vòng, cuối cùng nhìn về hướng toàn bộ thạch thất, duy nhất bồi qua bức họa kia giống. Hàn Chu, không bái. Tạ Hành chắp hai tay sau lưng, tiểu sư đệ, ngươi đã xác định muốn bái Hàn lão sư vi sư, nếu dạng này, vậy sẽ phải bái, chúng ta nho đạo tu hành, coi trọng một cái chữ lễ. Thiếu niên này chính là Thác Bạt Giã. Thác Bạt Giã mặt trầm như nước, mặc dù là cái nhẹ nhàng ngọc diện công tử, 15 tuổi cẩm tú thiếu niên lang, nhưng trên mặt rõ ràng viết chán ghét hai chữ. Không bái. Ta chỉ là nghe ta ca ca mệnh lệnh, cùng Hàn Chu học nghệ, không phải bái hắn làm thầy. Ca ca ta trước kia ghét nhất chính là Hàn Chu, cho nên ta cũng ghét nhất Hàn Chu. Ta hành nhíu mày. Làm đã từng tác hạ học cung phản tác sứ, học viện này không có chịu qua Tạ Hành đánh người, không cao hơn 100 cái đối mặt tiểu tử này, Tạ Hành rất muốn đem hắn treo ngược lên rút một trận. Nhưng là, tiểu tử này còn chưa bắt đầu tu luyện, phàm nhân một cái, hay là cái trai trai tiểu hài, Tạ Hành liền có chút không thể xuất thủ. Cửa ra vào, một tên khác thiếu niên đi ra. Gã thiếu niên này, cùng Thác Bạt Giã không xê xích bao nhiêu, mặc trên người miếng vá quần áo, nhìn cao lớn hơn. Bái ta đại ca vi sư, ủy khuất ngươi rồi. Thác Bạt Giã khinh thường nhìn cái này mới tới thiếu niên một chút, dế nhủi. Cửa ra vào thiếu niên vén tay áo lên, đi đến Thác Bạt Giã trước mặt, ngươi nói ta dế nhủi, ta kỳ thật không thèm để ý, nhưng là ngươi đối với đại ca của ta bất kính, muốn ăn đòn. Tạ Hành cong đi qua, nhắm mắt làm ngơ. Cái này miếng vá quần áo thiếu niên, cầm lấy Thác Bạt Giã, một cái cốc đầu, gậy đi lên. Thác Bạt Giã đau giơ chân, hít vào khí lạnh. Ngươi dám đánh ta? Thác Bạt Giã từ nhỏ ăn thiên tài địa bảo, không biết có bao nhiêu. Thân thể so cùng tuổi hải tử mạnh hơn nhiều lắm, thậm chí so rất nhiều người trưởng thành, thậm chí là ngưng khí tu sĩ đều cường đại hơn. Nhưng mà, khi hắn cảm thấy mình muốn tránh thoát lúc, lại bị một cỗ cự lực nhấn trên mặt đất. Thân này mặc miếng vá quần áo thiếu niên, chính là Tề Dưỡng Sinh. "Tiểu tử, liền ngươi." Tề Dưỡng Sinh một trận đấm đá. "Hôm nay liền dạy ngươi tôn sư trọng đạo. Nhớ kỹ, ta là sư phụ ngươi đệ đệ, ta gọi Tề Dưỡng Sinh. Nói cách khác, ta là ngươi tiểu sư thúc, nhìn thấy ta nhớ kỹ hành lễ." Bị đánh một trận Thác Bạt Giã, bị bung ra mới xuất hiện thần, chắp tay, "Tiểu sư thúc." Tề Dưỡng Sinh hài lòng gật đầu, "Bái sư đi." Thác Bạt Giã, "Không bái." Tạ Hành im lặng, đến, lại là một cái cưỡng chủng. Tề Dưỡng Sinh cái này cưỡng chủng đã rất phiền toái, mấu chốt hắn hay là Hàn lão sư đệ đệ, chính mình liền không tốt giáo dục. Hiện tại Hàn lão sư có cái đồ đệ, lại là cái cưỡng chủng. Tạ Hành nhìn thoáng qua Tề Dưỡng Sinh, cảm thấy cũng không cần chính mình đi giáo dục Thác Bạt Giã, dù sao Tề Dưỡng Sinh năm năm lớn, không bái liền không bái đi. "Tạ Hành, từ hôm nay trở đi, ngươi muốn bắt đầu luyện võ, đồng thời bồi dưỡng văn khí, nếu như trong một năm không thể để cho văn đạo hạt giống nảy mầm, ngươi cũng không phải là tu hành liệu." Tề Dưỡng Sinh nhìn chằm chằm Thác Bạt Giã, nhìn Thác Bạt Giã không nguyện ý bái sư, nhếch miệng cười một tiếng, "Được, một ngày đánh một trận là được rồi, ngày mai lại đến đánh ngươi." Nói xong, Tề Dưỡng Sinh liền đi. Thác Bạt Giã nhìn chằm chằm rời đi thạch thất Tề Dưỡng Sinh, ánh mắt không muốn rời đi, làm sao có thể? Vì cái gì hắn khí lực còn lớn hơn ta? Tạ Hành nhìn về phía Thác Bạt Giã, trực tiếp bị chọc phát cười, "Ngươi một cái ngưng khí nhất giai đều không phải là phàm nhân, ăn một chút thiên tài địa bảo, thật sự coi chính mình là thanh niên tài tuấn rồi." Tề Dưỡng Sinh, hiện tại là tú tài nhị giai luyện thể nhị giai tu sĩ. Luyện thể? Tú tài nhị giai? Thác Bạt Giã choáng váng, đây chẳng phải là trúc cơ nhị giai? Hắn 18 tuổi rồi. Tạ Hành, 15. Tề Dưỡng Sinh là một thiên tài, giống như đầu ngạn cổ thiên tài. Sang năm, Tề Dưỡng Sinh 16 tuổi, có thể đi cạnh tranh khóa mới 8 viện thi đấu thứ nhất. Thác Bạt Giã cũng không phải là loại thiên tài này. Bất quá Thác Bạt Giã có tuyệt học gia truyền, còn có các loại đến mãi không hết tài nguyên. Thác Bạt Giã ánh mắt phức tạp, trúc cơ nhị giai. Hắn là Hàn Chu đệ đệ. Tạ Hành, chuẩn xác mà nói, ca ca hắn gọi là Tề Tu Hiền, mà Tề Tu Hiền là lão sư tình cảm chân thành thân bằng, cho nên Tề Dưỡng Sinh là lão sư đệ đệ. Thác Bạt Giã tựa hồ tìm được giai đoạn tính mục tiêu, trước vượt qua Tề Dưỡng Sinh. Nói như vậy, Tắc Hạ học cung có chút môn đạo, vậy ta ngay ở chỗ này tu luyện, tương lai ta sẽ trở thành Nguyên Anh, hóa thần cường giả. Nguyên Anh, hóa thần, cường giả. Tạ Hành mặc niệm, chờ khi đó, lão sư cũng đã thành thánh nhân a. Thác Bạt Giã, cái gì? Tạ Hành, a, ta nói ngươi có thể từ mài mực bắt đầu học. Hôm nay nhiệm vụ, đi dốc đá gõ một khối dạng này gạch đá, sau đó chính mình mài mực, đằng sau một lần luận. Nếu như kết thúc không thành, ngày mai tiếp tục. Thác Bạt Giã, hôm nay nhất định hoàn thành. Tạ Hành cũng không để ý tới cái này cưỡng trùng mạnh miệng, mà là đi ra thạch thất. Sư Thanh Thanh chậm rãi mà đến, "Tạ viện trưởng, vẫn thuận lợi chứ?" Tạ Hành nhìn về hướng phương xa, lắc đầu, "Sư chủ nhiệm, hôm nay mua bao nhiêu data?" "Bây giờ tất hạ học cùng, thạch thất 3000, trừ thạch thất, còn có một số nhà cỏ, chuẩn xác mà nói là mấy vạn nhà cỏ. Trừ đã từng 3000 đệ tử, bây giờ có mấy vạn văn đạo người tu hành ở chỗ này xây nhà mà học." Tạ Hành phó viện trưởng này, nhìn về hướng bên cạnh Tiên Võ học viện phương hướng, chỉ sợ lại có 10 năm, Tiên Võ học viện cũng vô pháp chịu đựng một cái to lớn tất hạ học cùng không ngừng mượn dùng nhiều như vậy lãnh thổ. Vì kế hoạch hôm nay chính là dẫn đầu các đệ tử kiếm nhiều tiền một chút, tại đế đô nhiều mua chút địa phương. Tất Hạ học cung giáo vụ chủ nhiệm sư Thanh Thanh nói đến kiếm tiền, cũng không biết lao sư có hay không nghiên cứu ra cái gì mới kiếm tiền biện pháp, luôn cảm giác thương học giáo tài hẳn là đổi mới. Tạ Hành, nếu không ngươi tìm lao sư hỏi một chút. Sư Thanh Thanh, nếu như chúng ta đến hỏi, lão sư khẳng định trực tiếp cho chúng ta ngót nghét một vạn ức, chẳng phải là lộ ra chúng ta rất rắc rưởi. Tạ Hành gật đầu, có đạo lý, vậy chúng ta hay là tự nghĩ biện pháp đi, ta nhìn cái kia Lưu Vân đại học mảnh đất kia cũng không tệ, bên cạnh đại học thật nhiều, đều mua lại chờ đem thị trấn đại học cái kia một mảnh đều mua lại, chúng ta liền nên tìm cơ hội di chuyển. Sư Thanh Thanh, ngươi không biết đi, Dương Địa Thạch Tháp khối này địa, bây giờ đã không có tác dụng, hoàng thất chuẩn bị đem mảnh đất này bán đi mở ra phát đâu. Tạ Hành mắt sáng rực lên, cái kia trước không cần thị trấn đại học, chúng ta tranh thủ nhanh lên đem Tháp Lâm mảnh đất này mua lại, làm ta Tất Hạ học cùng học khu. Trước đó không phải rất nhiều sư đệ tranh cãi muốn đi chiến trường sao? Dù sao bọn hắn tiến sĩ cảnh giới đã rất lâu rồi, không bằng thả bọn họ đi thôi, kiếm nhiều tiền một chút, mới có thể thu càng nhiều học sinh. Sư Thanh Thanh, nói đến chiến trường, ta cảm thấy có thể đem lão sư từng tại trên chiến trường kiếm tiền kinh điển án lệ lấy ra giảng một chút. Ừm, có lý. Tạ Hành, đổi mới tài liệu giảng dạy đi. Hai người cùng một chỗ, định ra Tất Hạ học cung tương lai. Chương 173. Không yên ổn. Chương 173, không yên ổn. Ta nghe nói lần này, có người muốn gây sự với Hứa Thanh Dương. Hứa Thanh Dương đã làm gì chuyện thất đức, trước có tiểu nông tử đuổi giết hắn, hiện tại lại có người tìm hắn để gây sự. cũng không phải Hứa Thanh Dương đã làm gì, mà là Đông Hoàng cung cựu thái tử xuất thế, muốn tìm người lập uy. Khoảng cách Linh Lung công chúa Phong Vân Hồng Cẩm yến hội đã qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, trẻ tuổi một đời tu sĩ tụ hội càng phát ra dày đặc. Có ít người là vì thanh danh, cho nên trên tụ hội tìm sớm đã thành danh cường giả khiêu chiến. Vô luận là Lã Phụ Tiên hay là Lang Hành, đều bị người khiêu chiến qua. Cho dù là Vương Đoan Hứa Thanh Dương dạng này, cũng không khỏi bị người để mắt tới. Còn có người cảm thấy, Mạc Thánh Nghi Mộ hẳn là sắp xuất thế, mà lại, Mạc Thánh Nghi Mộ cơ hồ đã xác định, luyện hư trở lên tu sĩ không cách nào tiến vào. Cho nên, trẻ tuổi một đời lần nữa ở vào thiên hạ phong bạo phong nhãn bên trong, rất nhiều đại thế lực đều biết, lần này cần nhờ người tuổi trẻ. Rất rõ ràng, trẻ tuổi một thế hệ bên trong, người thông minh còn nhiều, rất nhiều. Ngay tại lúc này, ra một lần tên, so ngày bình thường ra 100 lần tên đều càng có truyền bá ý nghĩa. Ngay tại lúc này, tổ chức một lần tụ hội, có thể thể hiện ra mình tại trẻ tuổi một đời bên trong lực hiệu triệu, cũng có thể thể hiện ra nhân mạch, cũng có thể thể hiện ra tổ chức của mình năng lực. Mà loại thời điểm này trên tụ hội, có thể gặp được rất nhiều nổi danh nhân vật, một khi cùng nổi danh nhân vật có gặp nhau, tự nhiên cũng có thể nổi danh. Cho nên, gần nhất 3 tháng, mọi người phi thường nóng lòng tổ chức tụ hội cùng tham dự tụ hội. Duy nhất để mọi người cảm thấy kỳ quái là, Hàn Chu bế quan. Có sao nói vậy, Hàn Chu loại thực lực này, còn bế quan. Không cho người khác lưu đường sống A. Ta nói, có khả năng hay không Hàn cậu đang nổi lên cái gì trọng yếu kế hoạch, chuẩn bị hố người. Có khả năng. Hàn Chu, hay là thứ nhất tập đoàn nổi danh nhân vật, thậm chí so Hứa Thanh Dương thanh danh còn lớn hơn, một khi thảo luận đến trẻ tuổi một đời, vĩnh viễn không vòng qua được đi Hàn Chu cái tên này. Bất quá, rất nhanh mọi người điểm chú ý liền rời đi. Tại có người đưa ra muốn chiến Hứa Thanh Dương về sau, Long Tiểu Tân đứng dậy, lần nữa ước chiến Hứa Thanh Dương. Long Tiểu Tân đã ước chiến qua Hứa Thanh Dương 2 lần, một lần là lúc trước Hàn Chu cùng Tinh Hiên bọn người ở tại Thái Sơ thế giới giả tưởng giao đấu lúc, cách không khiêu chiến, một lần là Tam Thần Sơn bên ngoài ước chiến, nhưng là 2 lần Hứa Thanh Dương đều không có tiếp chiến. Ta nếu là Hứa Thanh Dương ta cũng không tiếp chiến, cái kia Long Tiểu Tân, ngũ hành thần thể, rõ ràng không dễ trọng, ta mới không đi cùng hắn đánh. Cái này không giống với, Hứa Thanh Dương vẫn như cũng là trên mặt nổi trẻ tuổi một đời người thứ nhất, nếu là hắn không tiếp chiến, vậy ngươi cảm thấy Long Tiểu Tân mạnh hay là Hứa Thanh Dương mạnh? Cái này, Long Tiểu Tân vốn là cùng Hứa Thanh Dương sàn sàn với nhau, muốn nói ai mạnh, còn phải thật đánh mới biết được. Đây chính là Long Tiểu Tân. Hứa Thanh Dương lần này vẫn như cũ sẽ không nhận chiến, bởi vì Hứa Thanh Dương sớm tiếp một cái khác chiến. Phật đạo tông môn Tiên Âm tự trẻ tuổi một đời người thứ nhất, thủ đô Tuệ Niệm rời núi về sau, trước tiên liền ước chiến Hứa Thanh Dương. Cũng là bởi vì Hứa Thanh Dương tiếp Tuệ Niệm trận chiến này, bị Đông Hoàng cung cựu thái tử biết, Đông Hoàng cung cựu thái tử mới nhảy ra muốn cùng Hứa Thanh Dương ước chiến. Liên tục ước chiến bên trong, Hứa Thanh Dương làm sao có thể tiếp Long Tiểu Tân trận chiến này? Nhưng, đây chính là Long Tiểu Tân mục đích. Từ khi đi vào Tiên Huyền về sau, Long Tiểu Tân một lần đều không có xuất thủ qua. Mà bây giờ, lại bị trên phố cho là cùng Hứa Thanh Dương sàn sàn với nhau, có tư cách cạnh tranh trẻ tuổi một đời thứ nhất đếm kỹ một chút, thi đại học thời điểm, Long Tiểu Tân tại Cảng Khẩu khu, tại Hàn Chu nổi danh về sau, chuyện làm thứ nhất chính là đi ra ước chiến Hàn Chu. Sau đó bởi vì đủ loại tình huống không có đánh thành, mà Long Tiểu Tân một mực tại tốn thời gian dùng tiền tại tiến giai trong cuộc thi tìm kiếm Hàn Chu tung tích, cầu một trận chiến đáng tiếc không có khả năng thành. Tám viện thi đấu thời kỳ, ngay từ đầu Long Tiểu Tân liền bị người vì là tu sĩ mạnh mẽ nhất một trong, có thể so với Thác Bạt Ngọc Trương. Khi đó, Long Tiểu Tân chỉ cùng Thác Bạt Ngọc Trương qua 3 chiêu, liền bị Diệp Hận Chi đỡ được. Sau đó Long Tiểu Tân danh truyền tám viện đại khảo, cuối cùng cùng Diệp Đao một trận chiến, trực tiếp nổi tiếng, mà trận chiến này, Diệp Đao rõ ràng cùng Thác Bạt Ngọc Trương mấy người không phải một cấp bậc. Nói cách khác, tám viện đại khảo thời kỳ, Long Tiểu Tân đem ra được tay chiến tích chính là khiêu khích Thác Bạt Ngọc Trương, cùng đánh bại thấp hơn một cái cấp độ Diệp Đao. Thi đại học lúc, Long Tiểu Tân cũng chính là dẫn đầu bến cảng hoàng gia thành đội ngũ cầm xuống thứ 2 ghi chép, sau đó khiêu khích Hàn Chu đến tiến vào học viện về sau, Long Tiểu Tân trên thực lực kém xa ngay lúc đó Tần Lăng cùng Phục Hổ, nhưng lại một mực tại sân giao đấu khiêu khích Lão Sinh, tại trong Lão Sinh, Long Tiểu Tân cũng là trong tân sinh nổi tiếng cao nhất, gần với ngay lúc đó Hàn Chu đến Thiên Nguyên Quan Nguyên Nam chiến trường, Sở Vân Diệp Hận Chi các loại nhiều cao thủ như vậy. Tại chiến trường một năm, cơ bản không có thanh danh. Nhưng là Thiên Huyền người bên kia lại biết rõ có một cái thánh huyền cường giả gọi là Long Tiểu Tân. Mà trên thực tế Long Tiểu Tân chiến trường điểm tích lũy còn không bằng Diệp Hận Chi cùng Sở Vân bọn hắn. Thánh Huyền tiến đánh Thiên Huyền lúc, Long Tiểu Tân lại không có đi làm chim đầu đàn hoặc là cái thứ nhất nổi danh, nhưng hắn lại là trừ Hàn Chu bên ngoài Diệp Thiên Sinh đại đế phong thưởng lúc thê đội thứ nhất thành viên. Mỗi một lần, Long Tiểu Tân cũng giống như mãng phu một dạng nhảy ra khiêu khích. Nhưng là mỗi một lần Long Tiểu Tân đều đắc chắc, nhất định không đánh được, mới ra ngoài khiêu khích. Cho đến nay, đừng nói ngũ tinh đại tuần hoàn, ngũ hành tiểu tuần hoàn Long Tiểu Tân đều chỉ biểu diễn qua một lần, hay là người chứng kiến không nhiều tình huống dưới. Từ trúc cơ kỳ đến bây giờ nguyên anh cảnh giới, không có bất kỳ người nào biết Long Tiểu Tân át chủ bài là cái gì. Nhưng chỉ cần là cá nhân, đã cảm thấy Long Tiểu Tân thực lực là trẻ tuổi một đời thê đội thứ nhất, có tư cách cạnh tranh đệ nhất cường giả. 8 năm trước Hàn Chu nhận biết Long Tiểu Tân lúc, liền nhìn ra Long Tiểu Tân là cái lao âm bức ưa thích trang mãng phu đã nhiều năm như vậy, một bộ này vẫn như cũ thực dụng. Thử nghĩ một chút, Hứa Thanh Dương không ngừng tiếp chiến, tất nhiên muốn bại lộ lá bài tẩy của mình, mới có thể bảo trụ vị trí thứ nhất. Mà Long Tiểu Tân cho tới bây giờ không có xuất thủ qua, lại bị rất nhiều người cho là có thể cùng Hứa Thanh Dương một trận chiến. Trên thanh danh, một chút không chịu thiệt. Nhưng, Hứa Thanh Dương át chủ bài ra hết, Long Tiểu Tân đó là một thương đều không có đi ra. Tương lai có một ngày, Hứa Thanh Dương thật cùng Long Tiểu Tân cạnh tranh lúc, hắn sẽ chết có bao nhiêu thảm. Đến lúc đó, người người đều biết Hứa Thanh Dương đến cùng có thủ đoạn nào, mà người người cho là cùng Hứa Thanh Dương thực lực tương đương Long Tiểu Tân, đó là thần bí cùng cái quỷ giống như. Không ai biết Long Tiểu Tân đến cùng có thủ đoạn nào. Thậm chí Long Tiểu Tân có phải hay không thật chính là dùng thương thương khách, đều không có mấy người biết đương nhiên, Long Tiểu Tân không phải cái kia làm chim đầu đàn người. Lúc đạt tới mục đích về sau, Long Tiểu Tân lại trầm tịch xuống dưới, rất nhanh liền không ai lại thảo luận Long Tiểu Tân như thế nào như thế nào. Bởi vì, Hứa Thanh Dương cùng Tuệ Niệm sắp một trận chiến tin tức đã truyền ra ngoài. Thiên Âm tự thủ đồ Tuệ Niệm cùng Hứa Thanh Dương rốt cuộc muốn ở nơi nào một trận chiến, là công khai một trận chiến hay là tự mình giao đấu? Gần nhất, tựa hồ Công Dương thú nữ nhi trăng tròn, có lẽ chính là tại Công Dương thú nữ nhi trên yến hội. Nói cách khác, lần này có trò hay để nhìn. Lúc đầu, rất nhiều không chuẩn bị tham gia lần yến hội này người cũng xuất hiện. Vương Đoan cùng Phong Vân Hồng Cẩm, gần nhất mỗi ngày dính vào nhau, đương nhiên là đi ra ghế Đông Hoàng cùng cựu thái tử, Tiên Huyền thập tam hoàng tử Phong Vân Tề cũng là hẹn nhau gặp một lần, ngay tại lần này trên yến hội. Công Dương thú nữ nhi trăng tròn, tuổi tác cùng hắn tương đương có gặp nhau an trần, Chu Thiên Du Lịch, Bạch Khởi bọn người cũng là nhận được mời. Tiểu nông tử tiểu trung tiên hai huynh đệ này không cần phải nói, bởi vì cái gì yến hội hai người bọn họ tất nhiên trình diện, dù sao miễn phí uống rượu. Truyền thuyết, Phong Hành Tiên gần nhất gặp Công Tôn Vân Độ. Công Tôn Vân Độ lần trước hố Thiên Thạch Nhai cùng Đông Hoàng cung về sau, lập tức liền chạy trốn, lần này bị Phong Hành Tiên gặp được. Công Tôn Vân Độ cũng đến Công Dương gia, chỉ là không ai biết hắn lấy cái gì diện mục gặp người. Nếu như đổi lại là 3 tháng trước, Đông Hoàng cung cựu thái tử nhất định sẽ tới cửa hùng hổ dọa người tìm Phong Hành Tiên hỏi ra Công Tôn Vân Độ đến tuột cùng là ai. Nhưng là hiện tại, tất cả mọi người biết, Phong Hành Tiên bị Vương Đoan Hứa Thanh Dương mấy người cho là thực lực cùng mình tương đương, Đông Hoàng cung cựu thái tử tự nhiên cũng sẽ không quá mức lỗ mãng. Mà như vậy mấy ngày, lại truyền ra Lãnh Vân Tâm, Thu Khê, Trương Cựu bọn người tuần tự từ Chân Long Thánh Điện rời đi tin tức. Tựa hồ trẻ tuổi một đời chân chính lần thứ nhất đại tụ hội muốn tới. Hiện tại đã xuất thế những cái kia thế hệ thanh niên cường giả, tất cả đều ở chỗ này. Trừ Hàn Chu, Trăng Tròn Yến, Công Dương gia. Công Dương thú nhìn thấy Diệp Hận Chi về sau, chắp tay, "Thần hoàng công chúa, đại giá quang lâm, hết sức vinh hạnh." Diệp Hận Chi mỉm cười, "Công Dương tiên sinh, nghe nói ngươi trước kia tu hành qua văn đạo. Ta cũng tu luyện qua một hai, có cơ hội có thể đến Thánh Huyền Chợ giao dịch làm khách, bây giờ ta tại Thánh Huyền Chợ giao dịch thường ở." Công Dương thú cười ha ha, "Ta nghe nói Hàn Chu bây giờ vẫn tại văn đạo trên con đường này tiến lên. Không biết hôm nay Hàn Chu sẽ tới hay không?" Diệp Hàn Chi, Hàn Chu cảm thấy đột phá một tia thời cơ, đã bế quan 3 tháng, có lẽ nửa giờ sau liền có thể xuất quan, có lẽ 10 năm sau mới xuất quan. Công Dương thú gật đầu, chúng ta người tu hành bất quá là vừa mới đi đến người tu hành con đường này, có rất ít người chịu được tính tình thời gian dài bế quan, Hàn huynh nghị lực quả nhiên cường đại. Diệp Hàn Chi cười, mấy năm trước, ta cùng Hàn Chu cũng từng bế quan nhiều năm, mấy tháng cũng không tính là gì. Khi Công Dương thú đi chiêu đãi những người khác lúc, một mực tại hiện trường, nhưng lại không chút nói chuyện qua, cũng không có đi tìm người nào giao lưu Lãnh Vân Tâm đi ra, trên thân người này, thật mạnh sát khí. Diệp Hận Chi nhìn về phía rời đi Công Dương thú, gật đầu, hoàn toàn chính xác, phảng phất là giết qua rất nhiều người, mới có loại sát khí này. Ta cũng từng giết rất nhiều người, Hàn Chu giết qua càng nhiều, nhưng chúng ta đều không có loại sát khí này, ta chỉ ở, Diệp Hận Chi dừng một chút, Thiên Huyền tu sĩ trên thân gặp qua loại khí tức này. Rất rõ ràng, Công Dương thú không chỉ là ưa thích giết người, mà lại ưa thích giết phàm nhân, càng ưa thích ngược sát. Hai người trò chuyện, Thu Khê đi ra, ta nghe ngóng. Diệp Hận Chi Lãnh Vân Tâm cùng một chỗ quay đầu nhìn về hướng Thu Khê. Thu Khê lúc này mới lên tiếng, Công Dương thú cũng không phải tiên huyền người, Công Dương thú là võ huyền người. Cùng lúc trước chúng ta quen biết cái kia Lang Hành mở dạng. Lang Hành chính là võ huyền người, nhưng lại tham gia Tiên Huyền Nguyên Anh Thiên Tài Chiến, sau đó đại biểu Tiên Huyền đến Thánh Huyền viếng thăm, bị Hàn Chu đại bại. Nhưng là Lang Hành mặc quần áo phong cách bên trên, tựa như là một cái dã nhân. Mà Công Dương thú mặc dạng chó hình người, nhìn cùng Lang Hành không giống như là một quẻ. Lãnh Vân Tâm, Hàn Chu đâu? Chương 173. Diệp Hận Chi cho Lãnh Vân Tâm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, vốn là đi Hàn Chu nơi bế quan nhìn qua, biết Hàn Chu căn bản không có ở bế quan, Lãnh Vân Tâm phản ứng lại, không còn xét việc này đang nói chuyện, đánh nhau ba động chuyển tới đám người quay đầu đi xem. Hứa Thanh Dương cùng Tuệ Niệm khai chiến, cũng không phải là, mà là Sở Vân cùng An Vũ tiên tử động thủ. Hiện trường, có một tên người mặc trường bào màu đỏ xanh nam tử, nhìn chằm chằm Sở Vân, một bên đứng ở trước mặt Hàn Kỳ trên dưới dò xét. Lãnh Vân Tâm cùng Diệp Hận Chi tiến lên, hỏi thăm Hàn Kỳ, chuyện gì xảy ra? Nam tử kia cười khẽ chắp tay, "Thần hoàng công chúa Diệp Hận Chi, Hàn Chu vị hôn thê. Hàn Chu đã từng đối với muội muội ta hạ nặng tay, lần này tới, chính là vì ta muội muội ra mặt. Cái này Hàn Kỳ, ngươi muốn bảo đảm. Ân oán cá nhân, không có quan hệ gì với Thánh Huyền, phiền phức nhường một chút." Diệp Hận Chi nhìn về phía người này, An Trần, nguyên lai An Vũ là của ngươi muội muội, ngươi dám đối với Hàn Kỳ động thủ? Lãnh Vân Tâm càng trực tiếp, ngươi thì tính là cái gì, ngươi cũng xứng để cho ta tránh ra. Lúc đầu, tất cả mọi người là chờ lấy nhìn Hứa Thanh Dương cùng Tuệ Niệm một trận chiến, không nghĩ tới bây giờ Lãnh Vân Tâm cùng An Trần đối mặt, rất nhiều người đều vây quanh. An Trần sắc mặt chìm xuống dưới, ta An Trần tung hoành thiên hạ hơn 10 năm, vẫn chưa có người nào xin hỏi ta tính là thứ gì. Lãnh Vân Tâm, ta biết ngươi, xem ra ngươi muốn cùng ta đánh một trận. Lãnh Vân Tâm nhìn về phía Hàn Kỳ, xoay đầu lại nhìn về phía An Trần, vừa mới xuất quan, nghe nói ngươi tại Tiên Huyền 40 tuổi phía dưới chiến lực bảng xếp hạng thứ 2. An Trần cười lạnh, hư danh mà thôi. Lãnh Vân Tâm gật đầu, nhìn ra được, hoàn toàn chính xác. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này đều hưng phấn lên. An Trần khiêm tốn một chút, Lãnh Vân Tâm thuận chính là một cước đặt lên, thật sự là rõ ràng không để mặt mũi, chính là muốn cùng An Trần đánh một trận. An Trần nhìn về phía Lãnh Vân Tâm, ta nghe người ta nói, mặc dù Hàn Chu cùng Diệp Hận Chi đính hôn, nhưng cùng ngươi cũng quan hệ không ít. Vậy thì thật là tốt, đánh bại ngươi, Hàn Chu tự nhiên sẽ nhảy ra. Đến chiến. Bên cạnh Diệp Hận Chi cười, Lãnh tỷ tỷ, ngươi đánh với hắn một trận, ta đi giết Tán Vũ. Lãnh Vân Tâm tính cách cỡ nào ngang ngược, xuất thủ nguyên nhân duy nhất chỉ có một cái, đó chính là Hàn Kỳ là Hàn Chu tỷ tỷ. Nhưng là Diệp Hận Chi mặc dù tính cách không ngang ngược, cũng rất quả quyết, lập tức nói thẳng muốn giết An Vũ. An Trần đại khái là không nghĩ tới Lãnh Vân Tâm cùng Diệp Hận Chi như vậy không coi trọng, biến sắc, thật can đảm. Diệp Hận Chi nhìn về phía An Trần, An gia, tại Tiên Huyền ngay cả cái tam lưu thế lực cũng không tính là, ngươi dám uy hiếp ta Thánh Huyền Thần Hành Quốc công gia tộc tử đệ, Văn Chính công tỷ tỷ, Trần Yêu Hầu Hàn Kỳ. Thật sự cho rằng ta Thánh Huyền dễ ức hiếp a? Đừng nói là ngươi, từ hôm nay trở đi, toàn bộ An gia đều kẹp cho ta lấy cái đôi làm người. Nếu là An Vũ sư môn Thiên Thạch Nhai không phục, hoặc là ngươi An Trần phía sau Cựu Tinh Minh không phục, đại khái có thể nhảy ra đón lấy trận chiến này. An Trần chỗ Cựu Tinh Minh, cùng Thiên Đạo Liên Minh cùng loại, nhưng là càng lỏng lẻo, rất nhiều không có đại gia tộc truyền thừa cường giả đều lựa chọn gia nhập Cựu Tinh Minh. An Trần chính là trong đó một phần tử. Diệp Hận Chi liếc nhìn toàn trường, ta biết Thiên Thạch Nhai cùng Cựu Tinh Minh người ngay tại hiện trường, ai có gan đi ra đón lấy Thánh Huyền lửa giận. An Trần không nghĩ tới, Lãnh Vân Tâm như vậy trực tiếp tiếp chiến thì cũng thôi đi, Hàn Chu vị hôn thê Diệp Hận Chi, càng là nói thẳng muốn điều động toàn Thánh Huyền năng lượng tới dọa chính mình 10 năm trước. An Trần ngay tại toàn bộ Tiên Huyền nghe tiếng rồi, trừ Bạch Khởi, An Trần chưa từng có sợ qua ai. Cho nên hôm nay An Trần chính là đến gây sự với Hàn Chu. Nhưng là hắn không nghĩ tới cái phiền phức này, so phiền phức còn phiền phức. Mà lại, Diệp Hận Chi không phải chỉ là nói xuông, kiếm trong tay đã động. Phá không mà đi, tốc độ cực nhanh, đã tới gần đang cùng Sở Vân đại chiến An Vũ. An Trần bạo a một tiếng, lấy tốc độ nhanh hơn đuổi tới. Lãnh Vân Tâm còn không có động thủ, Diệp Hận Chi quanh thân từng đạo pháp tắc sáng lên. Dòng giá 16 đạo sáng mắt mù hoàn chỉnh pháp tắc thắp sáng. Mỗi một đạo pháp tắc sáng lên, Diệp Hận Chi trên thân kiếm, vết nứt không gian liền kéo dài càng xa mấy phần. Bốn bề không gian phảng phất trong khoảnh khắc liền muốn sụp đổ. Sau một khắc, Diệp Hận Chi trong tay âm không kiếm, xé rách cả vùng không gian, quay người chém về phía An Trần. Chung quanh người vây xem đều thấy choáng. 16 đạo pháp tắc. Cái này Diệp Hận Chi, pháp tắc lĩnh ngộ còn xa siêu Hàn Chu Hứa Thanh Dương những biến thái này. Ta hiểu được, Thánh Huyền Hoàng thất Diệp gia, vốn là có pháp tắc lĩnh ngộ cực nhanh thể chất đặc thù, xem ra Diệp Hận Chi di chuyển đến loại thể chất này. An Trần một đôi tay ba động không gian, quyền phong đánh út về phía âm không kiếm. Lúc này, một đầu kim long ầm vang xuất hiện, trăm trượng kim long cuốn về phía An Trần, âm thầm có người phát ra tiếng, 2-1. Có phải hay không có mất hai vị thân phận? Kim long trong miệng một đạo hỏa diễm ầm vang phun về phía phát ra tiếng chỗ. Nói chuyện người kia còn không có kịp phản ứng, liền bị đốt thành cho bụi. Lãnh Vân Tâm, giết người còn nói gì thân phận phong phạm gì, dám đối với Hàn Kỳ đạo thủ, ta tất phải giết. Ở đây, tất cả mọi người giữ im lặng. Ai hiện tại xuất thủ, đều khó có khả năng dừng lại tranh chấp. Chỉ có hai người có thể. Một cái là Hàn Chu, một cái là Công Dương Thú. Dù sao đây là Công Dương Thú phát khởi yến hội, lấy mặt của mình làm lý do, Lãnh Vân Tâm cùng Diệp Hận Chi liền không thể không cân nhắc ra yến hội tại đạo thủ. Cái này An Trần, làm sao chọc hai cái này kinh khủng nữ nhân? Hình như là Hàn Chu đã từng đánh qua muội muội của hắn, hắn tìm đến Hàn Chu tỉ tỉ trả thù, kết quả chọc giận Diệp Hận Chi cùng Lãnh Vân Tâm. Công Dương Vinh, khuyên đủ đi. Công Dương Thú suy tư một chút, bước ra một bước. Nhưng mà, Công Dương Thú một bước này cũng không có bước ra đi, bởi vì hắn trước mắt xuất hiện một người. Trương Bách Nhẫn xuất hiện ở trước mặt Công Dương Thú, chăm chú chắp tay thở dài, "Công Dương Vinh, đừng đi quên." Công Dương Thú đánh giá trước mắt Trương Bách Nhẫn, "Hôm nay là ta Công Dương Thú mở tiệc chiêu đãi tân khách, nhà nữ vừa mới trang tròn, tại trên yến hội giết người phải chăng không tốt lắm?" Trương Bách Nhẫn chăm chú, "Công Dương Vinh, ta cả ngươi là tại cứu ngươi." Chờ Hàn Chu xuất quan, nếu là biết hôm nay Công Dương huynh ngăn cản Thần Hoàng công chúa cùng Lãnh Vân Tâm, cái kia Công Dương huynh đến lúc đó chỉ sợ còn muốn đối mặt Hàn Chu lựa giận. Công Dương Thú nhíu mày, "Ồ, Hàn Chu rất lợi hại, nhưng ta cũng không sợ hắn, tại ta trên yến hội giết người, chính là không cho ta Công Dương Thú lưu mặt mũi." Trương Bách Nhẫn mỉm cười, "Công Dương huynh nói đùa, Hàn Chu cho tới bây giờ đều không để ý mặt của mình, càng không quan tâm mặt mũi của người khác. Nếu như Công Dương huynh muốn xuất thủ, cái kia trước tiên cần phải qua ta một cửa này." Trong lúc nói chuyện, Trương Bách Nhẫn trên thân tản mát ra cường đại chân nguyên ba động. Hiện trường có một cái tính một cái, trong lòng tất cả đều một lộ bộ. Trương Bách Nhẫn, hóa thần tứ giai. Cho dù là so hiện nay chân chính trẻ tuổi một đời lớn hơn 10 tuổi Công Dương Thú, bây giờ cũng không có đến hóa thần cảnh giới. Cho dù là trẻ tuổi một đời cảnh giới cao nhất Bạch Khởi, cũng chính là hóa thần nhất giai, mới vào hóa thần. Mà trước mắt Trương Bách Nhẫn cùng Hàn Chu Hứa Thanh Dương những người này cùng tuổi, cảnh giới đạt tới hóa thần tứ giai, tiến nhập hóa thần trung kỳ 3. Lúc này, Công Dương Thú trầm mặc, chuẩn bị tìm lối thoát. Nhưng, trên thế giới chính là không bao giờ thiếu xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, đặc biệt là, người này, vẫn thật là có xuất thủ lý do. Long Tiểu Tân khiêng thương đi ra, điện hạ, cái này Công Dương Thú, làm thị. Công Dương Thú nghe chút lời này, không đợi Diệp Hận Chi mở miệng, liền bảo à, lẽ nào lại như vậy? Công Dương Thú quanh thân chân nguyên điên cuồng cổ động. Mà Trương Bách Nhẫn cấp tốc ngăn trở Công Dương Thú bộc phát khí kình, "Công Dương huynh, tỉnh táo." Lúc này, An Trần trên thân ba khu lỗ thủng chảy máu, cánh tay bẻ gãy một đầu. An Trần biết, tiếp tục đánh xuống, trước mắt hai nữ nhân thật sẽ giết mình. Nếu như chạy ra yến hội khu, Cựu Tinh Minh tiền bối khẳng định sẽ âm thầm cứu đi chính mình. Thế là trên thân huyết khí bạo phát, trong nháy mắt bay đến An Vũ bên người, nhấc lên An Vũ, hướng phía bầu trời bay tán loạn. Bị An Trần bức lui, Sở Vân lập tức bay về phía Hàn Kỳ phương hướng, lo lắng An Trần chó cùng rứt dậu sẽ đối với Hàn Kỳ độc thủ. Diệp Hận Chi cùng Lãnh Vân Tâm quay người liền muốn đuổi theo. Lúc này, Linh Vũ xuất hiện, đem tại trước mặt hai người, công chúa điện hạ, đại hoàng tử điện hạ có tin tức. Diệp Hận Chi nhìn thoáng qua Thái Sơ thế giới giả tưởng tin tức, sau đó mở miệng, "Không đổi." Lãnh Vân Tâm cũng tiến nhập Thái Sơ thế giới giả tưởng, đại hoàng tử Diệp Thiên Lộc phát tới tin tức, "Có bẫy, cục này nhắm vào ngươi mà tới." Cục. Lấy An Trần làm quân cờ, bố cục liền vì ta. Lãnh Vân Tâm cẩn thận sau khi tự hỏi quay người, lần sau lại giết hắn. Cái này một cái biến cố, người ở chỗ này đều không có nghĩ đến. Không nghĩ tới An Trần nhắm vào Hàn Chu tỷ tỷ muốn động thủ, dẫn tới Thánh Huyền trẻ tuổi một đời cường giả tất cả đều nhảy ra động thủ. Hàn Cẩu Phong cách hành sự như vậy chó, bằng hữu đến là thật nhiều a. An Trần cử động lần này không chính cống, có bản lĩnh tìm Hàn Chu động thủ a, uy hiếp Hàn Chu tỷ tỷ tính chuyện gì xảy ra? Hắn không nghĩ tới đá trúng thiết bản, Tiên Huyền Đại Lục không phải 10 năm trước Tiên Huyền Đại Lục. Phong Vân Tế Hội, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, không nghĩ tới ta còn có nhìn thấy An Trần chật vật hốt hoảng chạy trốn một ngày. Đám người không có tản ra, muốn nhìn một chút Công Dương Thú nói thế nào. Diệp Hận Chi quyết định không đổi về sau, quay đầu chắp tay, Công Dương huynh, không có ý tứ, tại ngươi trên yến hội động thủ, xin hãy tha lỗi. Công Dương Thú lúc này đã bình tĩnh lại, nhìn một chút Thánh Huyền mấy cái ra hỏa kinh khủng, mở miệng, không có việc gì, ta cùng An Trần không quen. Không có ý tứ, trong yến hội liền không nhiều buổi tiếp các vị. Nói xong Công Dương Thú quay người nhìn về hướng Long Tiểu Tân, ngươi gọi Long Tiểu Tân đúng không? Người tuổi trẻ bây giờ một cái so một cái cuồng vọng, sớm muộn ngươi ta tất có một trận chiến. Long Tiểu Tân căn bản không quan tâm cười hì hì khiêm thương, chọn ngày không bằng đụng ngày, nếu không hôm nay. Công Dương Thú không để ý đến, quay người đi. Lần này, An Trần bị thiệt lớn, Công Dương Thú bị quét mặt mũi, xem như một việc đại sự đặt tại 10 năm trước, ai dám đồng thời đắc tội hai người kia, cho dù là Bạch Khởi, đều không được. Mà một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, Hứa Thanh Dương đứng dậy, Long Tiểu Tân nói đúng, chọn ngày không bằng đụng ngày, tuệ niệm tiền sư, người ta hẹn xong một trận chiến, đã như vậy liền hiện tại đi. Một cái nhìn qua rất tuấn lang đầu trọc đại hòa thượng đứng dậy, một bộ tăng bào màu trắng không nhốn bụi trần, mà áo cà sa màu đỏ cho người ta một loại uy hiếp cực lớn cảm giác, Hứa thí chủ, nơi đây không tiện động thủ, ngoài thành một trận chiến. Xế chiều hôm nay ngủ một giấc tỉnh, tay phải hổ khẩu bàn tay bên kia cơ bắp xưng ngón tay cái động đều không có phát động, đến 11 giờ mới tiêu tan một chút. Hôm nay chương này nội dung lại phức tạp, viết rất lâu. Chương này tới chậm. Chương 174. Nam Sơn, trăm vạn dặm tần lĩnh. Chương 174. Nam Sơn, trăm vạn dặm tần lĩnh. Hứa Thanh Dương đánh với tuệ niệm một trận, chung quy là đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Mà lúc này, Hàn Chu rốt cục đặt chân trăm vạn dặm tần lĩnh bên trong. Nam Sơn vô cùng lớn, nhưng cũng không phải là doanh gia trong phạm vi thế lực toàn bộ. Nơi này được gọi là trăm vạn dặm tần lĩnh. Khu vực trung tâm là doanh gia hạch tâm thành trì. Bất quá, tần lĩnh bên ngoài phi thường rộng lớn. Hàn Chu lần này tới, che đậy bộ mặt của chính mình, vì chính là che giấu hai mắt người. Tránh cho bị Bạch Khởi cùng Doanh Tắc phát hiện tung tích, sau đó liên tưởng đến Thác Bạt Ngọc Trương cùng Cựu Thiên Mộ Đạo Quả hạt giống sự tình. Cho nên, Hàn Chu lựa chọn một người một ít dấu tích đến vị trí, tiến nhập trăm vạn dặm tần lĩnh bên trong. Tiến vào bên trong không lâu sau, Hàn Chu liền thấy ba cái thợ săn ngay tại trong núi đi săn. Tại Tiên Huyền, rất nhiều phàm nhân cũng không có triệt để tiến vào tiên võ khoa học kỹ thuật sinh hoạt phúc lợi bên trong. Bọn hắn hay là trải qua mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt, chỉ bất quá muốn so trước thời thái cổ người, nhiều như vậy một chút hiện đại hóa thiết bị mà thôi. Nhưng cái này ba cái thợ săn chỉ là người bình thường, nhiều lắm là cũng chính là ngưng khí trúc cơ cảnh giới ở loại địa phương này đi săn, là thật là cực mệnh. Phải biết cái này trăm vạn dặm tần lĩnh, đừng nói kim đan yêu thú, nguyên anh hóa thần yêu thú cũng không phải là không có. Nơi này chính là doanh gia lịch luyện trang chỗ. Hàn Chu vừa quan sát ba cái thợ săn đi săn, một bên nhìn trăm vạn dặm tần lĩnh tư liệu. Doanh gia có được 100 tỷ nhân khẩu không thể so với Thánh Huyền tinh thiếu. Trăm vạn dặm tần lĩnh bên trong, tụ tập doanh gia 1/3 chủ yếu nhân khẩu. Tại tần lĩnh chính giữa có một tòa tên là Hàm Dương thành thị, nhân khẩu cao tới chục tỷ, đơn giản tới nói, nhân khẩu không thể so với Thiên Đô thiếu. Mà trăm vạn dặm tần lĩnh bên trong, phân bộ cái này đại trung tiểu thành thị trên trăm tòa. Mà khu vực này nông thôn nhân khẩu chỉ chiếm theo người doanh gia miệng 1-2%. Nói một cách khác, doanh gia cơ hồ đã hoàn thành thành thị hóa, không có nông thôn loại này khái niệm. Khu vực này cái gọi là dân quê, kỳ thật chính là không thuộc về người doanh gia, đi vào mảnh khu vực này về sau, ở chỗ này mà thôi. Khó trách còn có thể nhìn thấy thợ săn cổ xưa như vậy nghề nghiệp. Rất rõ ràng, cái này ba cái thợ săn, không phải họ Doanh, cũng không phải doanh gia phụ thuộc gia tộc tử đệ. Bọn hắn lấy không được doanh gia phúc lợi, cũng không có doanh gia phù hộ, càng không pháp sử dụng người doanh gia mới có thể sử dụng công cộng công trình đối với bọn hắn tới nói, có thể ở tại doanh gia thành thị, tự nhiên là tốt. Nhưng là trên thế giới chính là có người nghèo, thuần túy người nghèo, là không có cách nào tại trong thành thị sinh tồn được. Cho nên bọn hắn liền ở tại thành thị bên ngoài, trải qua cùng hoang dã cầu sinh một dạng thời gian. Thật can đảm, thế mà tiến vào yêu thú hùng cứ dãy núi. Liền xem như hoang dã, vậy cũng chưa có yêu thú chân chính thâm sơn rừng rậm, cũng không có yêu thú chỉ có manh thú phổ thông sơn dã. Cái này ba cái thợ săn đã tiến nhập có yêu thú khu vực. Hàn Chu một đường đi theo, nghe ba người nói chuyện, đại khái làm rõ ràng. Ba người người cầm đầu là hai người khác sư phụ. Thợ săn này thủ lĩnh có chút cơ thất trọng cảnh giới, liền xem như đi doanh gia trong thành thị cũng là có thể tìm tới thích hợp công tác. Bất quá hắn cá nhân nữa thích sơn dã, không thích thành thị. Mà hai cái đồ đệ tuổi tác còn hơi nhỏ, lại không cái gì thiên phú tu luyện, đời này nhiều lắm là chính là tu luyện tới chút cơ cảnh giới. Cho nên bọn hắn bái sư thợ săn, học một môn có thể sinh tồn được tay nghề. Doanh gia thế lực chỗ phạm vi bên trong, phàm nhân trọng yếu nhất ngày lễ gọi là áo lạnh tiết. Áo lạnh tiết đại khái chính là bắt đầu mùa đông sau ngày đầu tiên. Tại ngày này, tất cả mọi người muốn chuẩn bị qua mùa đông quần áo, rất nhiều người muốn cho mình tại bến tàu, quan mỏ, trong thành làm công thân nhân đưa đi chống lạnh quần áo. Mà kéo dài đến về sau, mỗi một nhà lao nhân tiểu hài cũng sẽ ở một ngày này thu hoạch 5 đầu quần áo. Thế là áo lạnh tiết từ từ liền phát triển thành doanh gia trong phạm vi thế lực trọng yếu nhất ngày lễ. Cái ngày lễ này phạm vi đương nhiên là bao phủ toàn bộ trăm vạn dặm tần lĩnh. Mà cái này ba cái thợ săn lên núi đi săn chính là vì chuẩn bị áo lạnh tiết. Hai cái học đồ nhi tử tại phụ cận một cái thành nhỏ bên trong đến trường, cần mới chiến giáp giáp ra. Mà thợ săn giả cần cho mẫu thân chuẩn bị mới chống lạnh quần áo. Cho nên, ở ngoại vi không có thu hoạch được tốt thu hoạch về sau, ba người nhất định phải tiến vào yêu thú chiếm cứ núi rừng. Dù sao chuẩn bị con thỏ cái gì, đối với làm quần áo, làm giáp ra, là không có tác dụng gì. muốn đánh cỡ lớn con mồi, phi thường khó tìm. Tại ở gần thành thị tầng cạn trong rừng rậm, một con hổ báo chính là một ngọn núi nhỏ duy nhất vương giả, rất khó tìm. Mà tiến vào thâm sơn rừng rậm, đến linh khí nồng đậm địa phương, cái kia hổ báo xài lang khắp nơi trên đất, những gia thú này, ngay cả cho chân chính yêu thú làm tiểu bình tư cách đều không có. Có chút ý tứ. Hàn Chu nhìn ra được, cái kia thợ săn giả nghiệp vụ phi thường tinh thông, bằng không cũng không dám tới chỗ như thế. Thôi không chú ý đụng phải kim đan kỳ yêu thú, đó chính là một con đường chết. Không gặp được kim đan kỳ yêu thú, chỉ là gặp được kim đan kỳ yêu thú thủ hạ cùng hậu đại, cái kia đều được lột một tầng da, đặc biệt là còn mang theo hai cái ngưng khí đại thành, còn không có chút cơ đồ đệ. Hàn Chu không có vội vã đi đường, mà là che giấu, quan sát ba người này thiết trí bấy dập, đi săn quá trình đến ngày thứ ba, ba người rốt cục đi săn đến con mồi. Còn không phải bình thường mãnh thú, mà là mới vào chút cơ cảnh giới yêu thú bạch diệp hồ ly. Hồ ly này hình thể không thể so với phổ thông hổ báo nhỏ, da lông chất lượng còn cao hơn một mảng lớn, làm ba kiện giáp da có chút khó, nhưng là làm hai kiện giáp da dư xài. Mà lấy xuống lông, làm tiếp một kiện người già dùng chống lạnh quần áo, cũng miễn cưỡng đủ. Vào tay cái này da lông, cái này ba cái thợ săn nhiệm vụ xem như hoàn thành. Ba người thật vui vẻ bước lên đường về, mặc dù trong đó có một cái đồ đệ tại trong núi rừng lưu lại một cây đầu ngón tay út. Theo ở phía sau, nhìn xem ba người rời đi, Hàn Chu mới tại một cây đại thụ trên cành cây quấn chân, may mắn rơi chính là tay trái đầu ngón tay út. Nếu như là tay phải đầu ngón út, thợ săn này liền rốt cuộc không có cách nào cầm đao. Bốn cái đầu ngón tay tay là cầm không được đao, nhất định phải có đầu ngón tay út phụ trợ mới có thể bóp ở đao. Hàn Chu quanh chân ở giữa, một bóng người đi ra, rơi vào Hàn Chu chỗ trên đại thụ. Rốt cục đi ra rồi sao? Hàn Chu từ tiến vào tần lĩnh, liền biết phụ cận có người đang ngó chừng chính mình. Cho nên Hàn Chu không có trực tiếp tiến vào tần lĩnh, mà là một mực đi theo ba cái thợ săn. Hiện tại, người này đi ra. Hàn Chu mở to mắt, nhìn thấy bên cạnh mình đứng đấy một cái tuổi trẻ nữ hài nhi. Hàn Chu mở miệng, người khác lúc tu luyện, trực tiếp cẩn thân, không lễ phép a. Nữ hài nhi nhìn xem Hàn Chu, ngươi mấy ngày nay đi theo cái này ba cái thợ săn là có ý gì? Ta đi theo quan sát thật lâu, ba người này không có gì đặc thù. Hàn Chu, nộ đạo. Nữ hài nhi như có điều suy nghĩ, vị bằng hữu này, ngươi không phải người doanh gia a? Hàn Chu, ta họ Chu, Chu Hàn. Nữ hài nhi, Bạch Di Yệ. Bạch Di Yệ, người của Bạch gia. Bạch gia là doanh gia phụ thuộc gia tộc, ở chỗ này gặp được họ Bạch người, quá bình thường cực kỳ. Bạch Di Yệ nhìn xem Hàn Chu, cho nên, ngươi tại ngộ loại nào pháp tắc? Hàn Chu thuận miệng liền đến, vân vụ pháp tắc. Bạch Di Yệ quan sát một chút Hàn Chu, ngươi nguyên anh mấy cấp? Nguyên anh tứ giai. Trên dưới dò xét Hàn Chu, Bạch Di Yệ lúc này mới nở nụ cười, đạo hữu, thực lực thật là mạnh a. Hàn Chu vuốt vuốt bụng, mấy ngày chưa ăn cơm, có chút đói, ngươi mang thức ăn sao? Bạch Di chỉ phía xa nơi xa, tòa kia đầm nước có một đầu kim đan kỳ giao long. Hàn Chu đứng dậy, ồ. Hàn Chu đi xa, không đến 5 phút đồng hồ liền trở lại, đầu vai khiêng một đầu dài 3 trượng giao long. Bạch Di đã hiện lên lửa, ta cũng đi ra tại mảnh rừng núi này lịch luyện, không nghĩ tới còn có thể gặp được người ngoại tộc. Hàn Chu có chút kinh ngạc, lần thứ nhất ra đi. Bạch Di bày đầu, trúc cơ lúc lịch luyện qua một lần, kim đan lúc lại lịch luyện qua một lần. Hai người hợp tác, đem giao long lột ra, bắt đầu thịt nướng. Hàn Chu ngồi dưới đất, trong tay đoạn đao cắt xuống một mảnh giao long thịt, nhét vào trong đống lửa trên tảng đá. Doanh gia tử đệ nguyên anh cấp lịch luyện đều là dạng gì nội dung? Bạch Di, không nhất định, nhiệm vụ của ta là lấy một gốc U Minh Thảo trở về. U Minh Thảo, loại cấp bậc này thiên tài địa bảo bình thường đều có yêu thú quanh năm chờ đợi, một đầu yêu thú chờ đợi mấy trăm năm chờ lấy U Minh Thảo thành thục, sau đó liền bị hao đi, tự nhiên là muốn phản kháng. Cho nên, trên thực tế Bạch Di nhiệm vụ chính là đánh giết một đầu nguyên anh cấp yêu thú. Không hơn trăm vạn dặm tần lĩnh bên trong, yêu thú không phải số ít, bọn hắn như thế lịch luyện cũng sẽ không để mảnh khu vực này nguyên anh yêu thú biến ít hơn bao nhiêu. Bạch Di, cái kia Chu Minh Ngân Ngộ Đạo kế hoạch lại là cái gì? Hàn Chu lấy ra một bức địa đồ, từ nơi này đi đến nơi này. Bạch Di nhìn thoáng qua hình, vượt ngang ngàn vạn dặm. Cứ như vậy từ từ đi a. Chương 174. Đi nhanh ngộ thế nào đạo? Hàn Chu cười, đương nhiên từ từ đi. Rất nhanh giao long thịt nướng chín, Bạch Di gỡ xuống một khối giao long thịt bắt đầu ăn. Chu Minh, ngươi nói nếu như đi bên ngoài sinh hoạt, muốn đi thiên đô tốt, vẫn là đi Lâm Hải thành tốt? Hàn Chu nhìn xem Bạch Di, lấy tuổi của ngươi, cảnh giới của ngươi, chẳng lẽ không muốn đi thiên đô à? Ta nhìn ngươi vẫn chưa tới 40 tuổi đi. Bạch Di, thiên đô là tốt, nhưng là thiên đô bên kia có doanh gia các loại công ty, nếu như ta đi qua, nhất định phải đợi trong công ty. Nếu như đi Lâm Hải thành, tương đối tự do một chút. Hàn Chu, tự do thứ này chưa chắc là vật gì tốt, chỉ ít đợi tại doanh gia che chở phía dưới, ngươi sinh mệnh không lo, tương lai các loại thành tiểu hóa thần cảnh giới, luyện hư cảnh giới, thiên hạ to lớn, cũng có thể đi. Bạch Di bày đầu, nếu như ta đến hóa thần cảnh giới, nhất định phải đi trong tinh không khoáng vật tinh cầu, tỏa chấn một phương. Nếu như đến luyện hư cảnh giới, chỉ sợ muốn thay thế doanh gia, đi quân đội đế quốc đưa tin. Như vậy kinh lịch cái mấy trăm năm, mới có thể lấy thân phận trưởng lão trở về doanh gia, sau đó mới có thể qua cuộc sống của mình. Hàn Chu cười, cái này cũng không tính là gì, nếu như không có doanh gia, ngươi sống trăm tuổi cũng liền chấm dứt, sẽ không có được mấy ngàn năm tuổi thọ. Nếu như so sánh chuyển đổi, tại doanh gia hiệu lực mấy trăm năm, đại khái là phàm nhân chừng 25 tuổi, liền về hưu. Bạch Di gật đầu, đây cũng là, bất quá ta càng muốn thoát ly doanh gia. Hàn Chu, vậy làm sao khả năng, doanh gia loại gia tộc này hình thái thế lực, nếu như ngươi muốn rời khỏi, khẳng định sẽ bị doanh gia xem như phản đồ truy sát cưỡng chế nộp của phi pháp. Bạch Di cười, kỳ thật vẫn là có khả năng, tỉ như cùng những thế lực lớn khác tử đệ kết hôn, tự nhiên mà vậy liền có thể thoát ly doanh gia. Hàn Chu nhìn một chút Bạch Tịch xuống nha đầu này xử thế chưa sâu à, nếu như ngươi nghĩ như vậy, còn thế nào đi kế hoạch, cái kia tương lai doanh gia khẳng định trực tiếp để cho ngươi cùng thế lực khác thông gia. Đến lúc đó, chỉ sợ cùng ngươi tưởng tượng nhân sinh hoàn toàn khác biệt. Bạch Y thì suy tư một chút, gật đầu, có chút đạo lý, vậy ta hẳn là trong gia tộc biểu hiện không nguyện ý kết đạo lữ, độc lai độc vãng. Hàn Chu, ngươi hẳn là trong gia tộc, tìm chỗ dựa, tỉ như Bạch Khởi một loại người. Bạch Y thì cười, Bạch Khởi là ca ca của ta a, đương nhiên là ta chỗ dựa. Hàn Chu nhìn thoáng qua Bạch Y thì, khá lắm, vận khí thật tốt. Trăm vạn dặm tần lĩnh, vừa mới tiến đến, liền bị Bạch Khởi muội muội để mắt tới. May mắn chính mình làm bộ đang quan sát phàm nhân ngộ đạo, nếu là chính mình hướng thẳng đến Thác Bạt Ngọc Trường cho địa chỉ đi qua nhặt xác cho Hàn ở, khẳng định sẽ bị Bạch Khởi phát hiện. Bị Bạch Khởi phát hiện, chẳng khác nào là bị doanh tắc biết. Nhặt xác là nhỏ, Cửu Thiên Ngộ Đạo quả thụ hạt giống chuyện lớn. Vận khí này không có người nào. Hàn Chu cười, nếu Bạch Khởi là của ngươi ca ca, vậy ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, doanh gia hẳn là không người sẽ cố ý đến trêu chọc ngươi. Liền xem như doanh gia chủ gia cao tầng, cũng phải cho ngươi ca bà phần mặt mũi a. Bạch Y liền bày đầu, ca ca ta cùng mẫu thân của ta quan hệ không tốt lắm, ta rất ít tiếp xúc với hắn. Nghe Bạch Y liền nói như vậy, Hàn Chu, ca của ngươi cùng mẫu thân ngươi quan hệ không tốt, đó là bọn họ sự tình, ngươi cùng Bạch Khởi là huynh muội, ngươi tự nhiên có thể tìm Bạch Khởi giúp ngươi làm rất nhiều chuyện, đời trước quan hệ là đời trước quan hệ, huyết mạch liên hệ tự nhiên liền có được thân cận cảm giác. Đúng rồi, ta nghe người ta nói, ca của ngươi thực lực mạnh mẽ vô địch, trẻ tuổi một đời căn bản không có đối thủ, ta còn không có thấy qua ca của ngươi video chiến đấu, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bạch Y, ngươi hỏi cái này có làm được cái gì? Ca ca ta nếu là ra tay với ngươi, ngươi ngăn không được ba chiêu, làm không tốt một chiêu cũng đỡ không nổi. Hàn Chu nở nụ cười, cũng đúng, thêm này hỏi một chút. Bạch cô nương, gặp lại một trận, nhưng trung tu nhất biệt, ta còn muốn tiếp tục tìm kiếm phàm nhân quan sát, đi ngộ đạo. Xin từ biệt đi. Bạch Y Lệ mỉm cười, Chu Minh, thêm cái thái sơ thế giới giả tưởng hảo hữu, có cơ hội gặp lại. Hàn Chu thuận tay để tiểu bút tể tử phân cái tiểu hào đi ra, cùng Bạch Y Lệ tăng thêm hảo hữu. Bạch Y Lệ hướng phía chỗ rừng sâu đi, Hàn Chu thì là dọc theo bên ngoài nhắm hướng đông đi. Hồi lâu sau, Bạch Y Lệ tại thái sơ thế giới giả tưởng cho Bạch Khởi phát tin tức, ca, ta dựa theo ngươi nói địa phương, thoáng qua một cái đến liền phát hiện có người họ khác tiến vào sơn lĩnh. Bạch Khởi rất mau trở lại tin, hướng phía mục tiêu đi. Bạch Y, không xác định, người này nói mình tại ngộ đạo, ta quan sát hắn mấy ngày, phát hiện hắn đang quan sát một đội thợ săn. Nhưng là chỗ này khoảng cách mục tiêu vị trí gần vô cùng. Bạch Khởi hỏi lại, kêu cái gì? Tra được tin tức sao? Bạch Y, người này nói hắn gọi Chu Hàn, ta tra xét một chút, người trùng tên trùng họ bên trong, không có cái gì sáng chói cao thủ. Giả danh. Bạch Khởi, ngươi trực tiếp đi mục tiêu, nếu như gặp lại hắn, lập tức tin cho ta hay. Lúc này, Hàn Chu ngay tại thông qua tiểu bút đệ tử, giám sát Bạch Y cùng Bạch Khởi đối thoại. Quả nhiên, cái này Bạch Y cũng là hướng về phía Cửu Thiên Ngộ Đạo quả hạt giống đi. Mấy tháng này, Bạch Khởi tra được dấu vết để lại. Thác Bạt Ngọc Trương, vô luận như thế nào nói, thực lực cũng chỉ có nguyên anh cấp mà thôi, sức chiến đấu cũng bất quá nguyên anh hậu kỳ. Lấy thực lực của hắn, không có khả năng tại vào tay Cửu Thiên Ngộ Đạo quả hạt giống về sau, còn hoàn mỹ che giấu hành tích. Ngay từ đầu nhận được tin tức lúc, Hàn Chu là không dám tới Tần Lĩnh, bởi vì nếu như khi đó liền bị người phát hiện, Bạch Khởi doanh tắc sẽ rất nhanh nghĩ đến Thác Bạt Ngọc Trương trên người. Mà cách mấy tháng về sau, hiện tại Bạch Khởi biết được có người ngoài lên núi, cũng không có liên tưởng quá nhiều, chỉ là có chút hoài nghi. Hàn Chu cố ý báo ra Chu Hàn cái tên này. Nếu như Bạch Khởi tra sâu, nhất định sẽ biết Hàn Chu đã từng nhiều lần dùng Chu Hàn cái tên này làm dùng tên giả hành động. Hàn Chu chính là muốn đánh cỏ kinh rắn, nhìn xem Bạch Khởi đối với mình kẻ ngoại lai này có hay không tính cảnh giác. Nếu như Bạch Khởi thật thuận đi thăm dò, còn tra được Hàn Chu sự tình, vậy đã nói rõ Bạch Khởi đối với chuyện này tính cảnh giác phi thường cao. Cái kia Hàn Chu cũng chỉ có đi cứng rắn đoạn. Tại bọn hắn tìm tới chính thức địa chỉ trước, trực tiếp tìm tới Cửu Thiên Ngộ Đạo quả hạt giống cùng Thác Bạt Ngọc Trương thi thể, trực tiếp mang đi. Coi như để doanh gia biết chuyện này, cũng nhất định phải xuất thủ cứng rắn đoạn, cùng lắm thì chính là kết cái thủ. Nhưng là hiện tại Bạch Khởi cũng không có thuận hướng xuống tra, nói rõ hắn chỉ là chú ý chuyện này, cũng không có quá mức cảnh giác, điều này cũng làm cho Hàn Chu phân tích ra một chút sự tình. Bạch Khởi khẳng định không có chính xác tọa độ địa điểm, bằng không sẽ không để cho Bạch Y tìm đến, mà là đã sớm chính mình lấy đi Cửu Thiên Ngộ Đạo quả hạt giống. Tiểu Bút Tể Tử, chủ ngân, còn muốn tiếp tục giám sát hai người kia a? Sức tính toán hoa nhiều lắm. Tiểu Bút Tể Tử cũng không phải thật sự là thái sơ thế giới giả tưởng hậu trường, chỉ là tham dự bộ phận làm việc mà thôi. Muốn lách qua chân chính khống chế hậu trường đi thăm dò tin tức không quá tốn hao sức tính toán, nhưng là muốn một mực bảo trì giám sát, liền rất phí sức. Hàn Chu suy tư một chút, không cần tra bọn hắn, ngươi khóa chặt Bạch Y đi tiếp nhập thái sơ thế giới giả tưởng mạng lưới tọa độ, một mực bảo trì biểu hiện. Hàn Chu ở ngoại vi lại tha 17-18 ngày. Bạch Y đã tiến nhập thâm sơn, mà lại khoảng cách Thác Bạt Ngọc Trương lưu lại tọa độ địa điểm rất gần. Nhưng nàng không có đi từng tới chính xác vị trí. Hàn Chu phán đoán nàng hoặc là nói trắng ra lên, chỉ có đại khái phạm vi, cũng không có chuẩn xác tọa độ. Bại lộ thân phận chân thật, trực tiếp đi đoạn, hay là từ từ mưu đồ? Mặc dù Bạch Tỷ thì không biết chuẩn xác tọa độ, nhưng là Hàn Chu chính mình đi qua, khẳng định sẽ bị Bạch Tỷ Liễu phát hiện. Hàn Chu cẩn thận sau khi tự hỏi, quyết định cùng Bạch Tỷ Liễu một lần nữa ngẫu nhiên gặp. Không trải qua chế tạo ra ngẫu nhiên gặp, mà không phải trực tiếp một đầu đụng tới. Một ngày về sau, một đầu kim tiền vân vân báo tại giữa núi rừng phi nước đại. Hàn Chu ở phía sau truy đuổi, xuất sinh, muốn chết. Lưu lại thất thải sơn linh chi. Kim tiền vân vân báo bị Hàn Chu xua đuổi, không ngừng hướng phía chỗ rừng sâu tiến lên. Di động mấy vạn dặm về sau, một đầu đâm vào Bạch Tỷ Liễu chỗ khu vực. Bạch Y Lìa rất nhanh liền phát hiện có người dòng chống khua chiêng truy sát một đầu nguyên anh cấp yêu thú, thần thức quét lướt đi qua, quét hình đến là Hàn Chu. Chu Minh. Hàn Chu thần thức tiếp xúc Bạch Y Lìa thần thức, Bạch cô nương, đến rất đúng lúc, giúp ta ngăn trở Kim Tiền Vân Văn Báo, Thất Thải Sơn Linh Chi chúng ta phân chia năm. Bạch Y Lìa, Thất Thải Sơn Linh Chi. Đồ tốt. Tốt, để ta chặn lại nó, ngươi khóa lại phía đông nam, tránh cho nó lần nữa chạy trốn. Tại Bạch Y Di xuất thủ về sau, Hàn Chu cấp tốc tới gần, Kim Tiền Vân Văn Báo rất nhanh bạo chết. Hai người lúc này mới lần nữa gặp mặt. Hàn Chu lấy Thất Thải Sơn linh chi, phân ra đến một nửa, xuất sinh này, trước khi chết nuốt nửa ngụm, linh chi chỉ còn lại có 70%. Bạch Y Di cười, ngoài ý muốn thu hoạch, Chu Minh, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Chương 175. Lừa gạt tiểu nữ hải, Hàn Chu lành nghề. Chương 175. Lừa gạt tiểu nữ hải, Hàn Chu lành nghề. Xếp bằng ở bên cạnh đống lửa, hai người cùng một chỗ nướng thịt báo ăn. Hàn Chu nhìn về phía Bạch Y Di, hoàn toàn chính xác nhìn không ra tuổi tác. Nàng nói mình nhanh 40 tuổi, nhưng thật ra là vô nghĩa. Bởi vì Bạch Khởi mới 35 đâu, làm Bạch Khởi muội muội, Bạch Y Di hẳn là chỉ có 28-29 hoặc là vừa tới 30. Nguyên Anh thực lực cấp bậc, phóng tới ngoại giới, cũng là trẻ tuổi một đời bên trong người nổi bật. Xem ra doanh gia thế lực, không thể so với Thánh Huyền yếu bao nhiêu, là thế lực đỉnh cấp bên trong thế lực đỉnh cấp. Bạch Y Di đưa ra nướng xong thịt, ngươi ăn một chút ta nướng. Mặc dù ta không phải hỏa hành người tu hành, nhưng ta thịt nướng ăn thật ngon nha. Hàn Chu cười kết quả thịt nướng, ta thử một chút. Ơ, Bạch Y Di, như thế nào? Hàn Chu phẩm vị sau một lúc lâu, nóng. Bạch Y Di, Hàn Chu còn không có làm sao nếm qua nguyên anh cấp thịt của yêu thú. Con báo này thịt, có sao nói vậy, thật hương, mà lại tích chứa đại lượng năng lượng. Hàn Chu vốn chính là luyện thể, chỉ là hiện tại trong tiểu thế giới có được một bộ tiên nhân di cốt ngay tại bao giờ cũng không dừng lại phóng thích tiên khí năng lượng, cho nên không thế nào cần bổ. Nhưng là ngẫu nhiên ăn một lần, cảm giác phi thường tốt. Bạch Y Di nhìn về phía Hàn Chu, ngươi một mực tại bơi ra ngoài lịch, chứ doanh gia địa phương, ngươi còn đi qua chỗ nào? Ta đi qua Thiên Đô, còn có tiết lộ. Về điểm này Hàn Chu không có nói láo. Hàn Chu rất rõ ràng, nói láo càng nhiều, càng dễ dàng bị người xem thấu. Cho nên, 10 câu trong lời nói một câu lời nói dối, 9 câu nói thật, là ổn thỏa nhất, còn lộ ra chân thành. Nghe nói Hàn Chu đi nói qua tiết lộ, Bạch Y Di lập tức nhắc lên hứng thú, ngươi gặp qua Hứa Thanh Dương sao? Vương Đoan gặp qua sao? Hàn Cẩu gặp qua không có? 3. Làm sao ta Hàn Chu không xứng có được tên đầy đủ sao? Ta gọi làm Hàn Cẩu. Hứa Thanh Dương ta gặp qua, chỉ có bề ngoài, hư danh mà không thật. Bạch Y Di nghiêng đầu, nói thế nào? Hàn Chu, tại thật nhìn thấy lúc trước hắn, đều nói Hứa Thanh Dương là trẻ tuổi một đời đệ nhất cường giả. Nghe đến đó, Bạch Y Di khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Bạch Y Di hoàn toàn chính xác rất nghĩ đến giải trẻ tuổi một đời những người kia, nhưng là cái gọi là trẻ tuổi một đời đệ nhất cường giả, rất rõ ràng nàng cho là Bạch Khởi mới là. Hàn Chu tiếp tục, nhưng là vào ngày hôm đó, Tiểu Mông Tử sau khi xuất hiện, trực tiếp ước chiến Hứa Thanh Dương, song phương đánh. Ta chỉ có thể nói Hứa Thanh Dương tại hạ phong. Bạch Y Di có chút kinh ngạc, Tiểu Mông Tử thật chiếm thượng phong. Ta tại trên mạng nhìn qua một chút tiếp mời, nhưng không thấy được video. Hàn Chu gật đầu, không chỉ là Tiểu Mông Tử chiếm thượng phong, có cái gọi Long Tiểu Tân người Thánh Huyền, nhìn cũng không có gì đặc biệt, nhưng hắn khiêu chiến Hứa Thanh Dương, Hứa Thanh Dương thế mà không dám nhận chiến. Theo ta được biết, Long Tiểu Tân đã khiêu chiến Hứa Thanh Dương 3 lần, Hứa Thanh Dương cũng không dám tiếp chiến. Loại người này nói cái gì trẻ tuổi một đời mạnh nhất, không phải chỉ có bề ngoài là cái gì. Bạch Y Di nhận đồng gật đầu, Vương Đoan đâu? Vương Đoan người này đi. Hàn Chu, người này tương đối đần, mà lại tương đối biến thái. Bạch Y Di mở to hai mắt nhìn, ta nghe nói Kiếm Thần Sơn nhất mạch là tu hành giới ít có lấy một mạc cùng gia giáo nghiêm ngặt nổi tiếng truyền thừa, làm sao lại như vậy? Hàn Chu, hại. Kiếm Thần Sơn nhất mạch truyền nhân, duy nhất sự tình chính là muốn lừa gạt một nữ nhân trở về làm áp trại phu nhân. Vương Đoan sau khi xuống núi, tìm khắp nơi nữ nhân bắt chuyện, người khác đều không để ý hắn. Chỉ có Tiên Huyền Linh Lung công chúa Phong Vân Hồng cầm kinh nghiệm sống chưa nhiều, mới nói nhiều với hắn vài câu, kết quả là thượng sáo. Hiện tại Vương Đoan chỉ sợ đã đem Phong Vân Hồng cầm lừa gạt tới tay, không lâu sau đó Vương Đoan móc lấy đế quốc duy nhất công chúa bên trên Kiếm Thần Sơn, đến lúc đó Phong Vân đại đế làm không tốt trong cơn giận dữ đem Kiếm Thần Sơn bình. Cho nên người này lại biến thái vừa nát. Bạch Y Li nghe Hàn Chu hình dung sau nhẹ gật đầu, cái kia hoàn toàn chính xác, coi như muốn gạt một cái không hiểu chuyện nữ sinh cùng hắn đi, cũng đừng đi lừa gạt đế quốc duy nhất công chúa a, đây không phải. Hàn Chu tiếp tra, trong nhà vệ sinh lồng đèn lớn, muốn chết. Bạch Y Li cười, Chu Minh Câu nói bỏ lửng thật có ý tứ. Cái kia Hàn Cầu đâu? Hàn Chu nghiêm túc, Hàn Chu người này, ngút trời thần võ, ta xem thiên hạ trẻ tuổi một đời, Hàn Chu nói mình sắp xếp thứ hai, không ai dám nói mình xếp số một. Bạch Y Li ngây ngẩn cả người, thế nhưng là trên mạng đều nói Hàn Cầu. Nhân phẩm không tốt lắm, tiện siêu siêu, lại không muốn mặt, còn không tuân theo quy củ, còn có người nói Hàn Chu ưa thích đối với nữ nhân hạ độc thủ, tiền dâm hậu sát. Hàn Chu mở to hai mắt nhìn. Mã Đức, đến tột cùng là ai? Lời đồn này thế mà từ Thánh Huyền đều chuyển đến Tiên Huyền tới. Hàn Chu bày đầu, không phải vậy. Ta chỉ tin tưởng ta con mắt nhìn thấy sự tình. Mắng Hàn Chu nhiều người, nhưng những người này đều thiếu nợ tiền hắn. Ngươi nghĩ một hồi, những người này cần dùng gấp tiền thời điểm, Hàn Chu cho bọn hắn mượn chờ bọn hắn trả tiền lại thời điểm lại mắng Hàn Chu, đến tột cùng là bọn hắn nhân phẩm không tốt, hay là Hàn Chu nhân phẩm không tốt. Đương nhiên, vay tiền là bởi vì những người này cùng tiểu bút tể tử đánh bạc, bị hố nha. Nhưng vay tiền là xác thực, ngươi liền nói mượn không có mượn a. Bạch Y giơ tay kéo lấy cái cằm, cái kia ngút trời thần võ. Hàn Chu tới hào hứng, đây chính là ta muốn nói, trong thế hệ trẻ tuổi, Hàn Chu sức chiến đấu, đây tuyệt đối là hạng nhất, thậm chí siêu nhất lưu, thậm chí siêu việt đời đời. Ngươi nghĩ một hồi, Hàn Chu là hiện tại huyền vực dưới trời sao, duy nhất tu luyện văn đạo, mọi người đều biết văn đạo tu sĩ tuổi thọ ngắn, không cách nào trường sinh, nhưng tốc độ tu hành lại cực nhanh, thực lực cũng phi thường cường đại. Trước đó đế quốc phái đi ra đến Thánh Huyền khiêu khích những người kia. Bạch Y Di đồn hắn, không phải khiêu khích, là hữu hảo giao lưu, dùng võ kết bạn. Hàn Chu, những chi tiết nhỏ này không cần phải nói, liền nói lần kia giao lưu, Tiên Huyền top 100 bên trong 20 người, xa luân chiến, cũng không đánh qua một cái Hàn Chu. Mà thời điểm đó Hàn Chu, căn bản không có hiện ra bản lĩnh thật sự. Về sau tại Thái Sơ thế giới giả tưởng trong chiến đấu, Hàn Chu đánh bại Phong Hành Thiên Đạm Đài Dị Ma những người này, còn đánh bại Tinh Hiên. Phải biết Tinh Hiên triển lộ ra tứ ngự tinh cung năng lực, thực lực đối sát Hứa Thanh Dương, lại trong tay Hàn Chu không có kiên trì qua 3 phút, cho nên Hứa Thanh Dương cũng không phải Hàn Chu bách hợp chi địch, đúng không? Bạch Y suy tư một chút, Tinh Hiên người này rất mạnh, ta nghe nói qua. Hàn Chu giảng cao hứng, tiếp tục, về sau tại Tam Thần Sơn thời điểm, Hàn Chu lộ diện, Vương Đoan bọn người đối với Hàn Chu khách khách khí khí, Hàn Chu một câu, quát lớn đại lượng tiên huyền trẻ tuổi một đời, cũng không ai dám ra mặt cùng hắn một trận chiến. Ta nghe nói, Tinh Hiên cảm thấy không tầm thường chân long truyền thừa, Hàn Chu thậm chí đưa dưới tay mình chiến tướng Ninh Vũ tiến vào, chính mình lại không đi vào, ngươi nói có loại lực lượng này người, là bực nào cường đại. Ngoại giới thế hệ trẻ tuổi phấn khích cố sự, nghe được Bạch Y tâm trí hướng về, đúng rồi, nói lên Tam Thần Sơn chân long truyền thừa, còn có Tinh Hiên. Hàn Chu gật đầu, đúng, Tinh Hiên người này, so Hứa Thanh Dương còn thật xấu. Hứa Thanh Dương nhiều lắm thì ưa thích thổi ngư bức, Tinh Hiên coi như quá xấu rồi. Ban đầu ở Chân Long Thánh Điện trên quảng trường rất nhiều người đều thấy được, Tinh Hiên hơn một cái năm hảo hữu, cùng hắn có ân cứu mạng người, phải tiếp nhận truyền thừa, kết quả Tinh Hiên lại làm cho tất cả mọi người cho hắn tặng lễ, ai tặng lễ mà tốt, liền tuyển ai. Cuối cùng Tinh Hiên liền không có tuyển bạn tốt của hắn, mà là lựa chọn mặt khác 7 người. Bây giờ Chân Long trong truyền thừa tuyệt đại bộ phận truyền thừa giả đều đã trở về, nhưng Tinh Hiên một mực không có hiện thân, đoán chừng là sợ sẽ bị tìm tới cửa đi. Bạch Y Liễu như có điều suy nghĩ, vậy cái này Tinh Hiên hoàn toàn chính xác không phải thứ gì, ta nghe nói hắn là Tinh Không Học Viện học sinh, muốn đi vào Tiên Huyền Học Viện. Tiên Huyền Học Viện sợ rằng sẽ bởi vì một thân phẩm thấp kém mà cự tuyệt đi. Hàn Chu ngược lại là đối với Tiên Huyền Học Viện có hứng thú, ta nghe qua rất nhiều lần nghe đồn, Tinh Hiên loại thực lực này còn cần gia nhập học viện học tập. Bạch Y Liễu gật đầu, bởi vì Tiên Huyền Học Viện viện trưởng là một vị chuẩn tiên nhân. Tiên Huyền Học Viện học sinh chí ít đều là hóa thần cảnh giới cường giả. Lúc trước, liền ngay cả Thánh Huyền tới Đại Thái tử Diệp Thiên Lộc đều tại Tiên Huyền Học Viện học bổ túc 10 năm. Còn có chuyện này, cái này chỉ sợ không phải có cái gì thật muốn học tập đồ vật, mà là Tiên Huyền Học Viện có gì đặc biệt hơn người tài nguyên ngoại giới không có chứ. Hàn Chu ngẩn người thời điểm, Bạch Y, xem ra đã có rất nhiều trẻ tuổi một đời cường giả ở trong thiên hạ tung hành. Thật hâm mộ những người này, thực lực mạnh, thiên hạ to lớn cũng có thể đi. Nói, Bạch Y còn cảm thán, giống ta dạng này, ngay cả tông tộc cửa đều ra không được. Hàn Chu cười, ngươi nếu là hiện tại liền chạy trốn, ai có thể tóm đến ngươi a? Bạch Y nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Chu, ừm. Hàn Chu, ngươi vì cái gì muốn đi Lâm Hải Thành? Vì cái gì muốn đi Thiên Đô? Thế giới phồn hoa này to lớn, không muốn đi mở mang kiến thức một chút sao? Bạch Y chỉ trên cổ tay quang não, hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, tại trên quang não liền có thể liên nhập Thái Sơ thế giới giả tưởng, liền có thể nhìn thấy Thiên Đô, Lâm Hải Thành những địa phương này. Hàn Chu sửng sốt một chút, mới nở nụ cười, ai nha, giả lập đồ vật, cùng hiện thực đồ vật cũng không đồng dạng. Cũng tỉ như nói ăn, cái kia Lâm Hải Thành chứ danh. Kim quế cao thơm cùng trong hiện thực kim quế cao thơm, hương vị liền có một chút điểm khác nhau. Cái kia một chút xíu khác nhau, chính là kim quế cao thơm mị lực chỗ. Tỉ như chơi vui, thế giới giả tưởng Thiên Đô mặc dù cũng rất lớn, cơ hồ cùng trong hiện thực Thiên Đô không có khác nhau quá nhiều, nhưng lại cũng không thuận tiện tụ hội. Mà gần nhất Thiên Đô phi thường lưu hành tụ hội, mỗi một Thiên Đô sẽ có rất nhiều cùng chung chí hướng tuổi tác tương tự tu sĩ cả ngày tụ hội. Chương 175. Hoặc là cùng ngồi đàm đạo, hoặc là nói chuyện trời đất, hoặc là lẫn nhau nói về chính mình gặp qua sự tình kỳ dị. Có đôi khi cùng một chỗ so tài một chút võ, có đôi khi cùng một chỗ ngắm trăng, cùng một chỗ ngắm hoa, ai, ngươi nghe nói qua một loại gọi là Tuyết Dung hoa sao? Đó là Thiên Đô đặc thủ, phi thường xinh đẹp. Hàn Chu đã nhìn ra, Bạch Y người này đối với ngoại giới vô cùng hướng tới. Nếu là dạng này, Hàn Chu liền muốn nghĩ biện pháp dò xét ra Bạch Y yêu thích. Dò xét ra yêu thích là có thể đem Bạch Y cho dỗ dành ra ngoài. Một khi Bạch Y rời đi phạm vi này, Hàn Chu lập tức liền có thể lấy đi Cựu Thiên Ngộ Đạo quả hạt giống cùng Thác Bạt Ngọc Trương di thể. Hàn Chu không ngừng giảng thuật bên ngoài vật có ý tứ. Rất nhanh, Hàn Chu phát hiện mình lại giảng ngoại giới một chút thực lực cường đại tiết tử, mỗi ngày đều sẽ bị đại lượng người hái mộ người theo đuổi chỗ truy cầu vây quanh, bị truy phủng thời điểm. Bạch Y phản ứng lớn nhất. Cẩn thận nghĩ một hồi cũng đúng. Bạch gia không phải mảnh đất này chủ nhân, chỉ là phụ thuộc doanh gia mà thôi. Thậm chí ngay cả doanh gia chi hệ chi thứ cũng không bằng. Mà Bạch gia chói mắt nhất, nhưng lại hoàn toàn là Bạch Y ca ca Bạch Khởi. Thử nghĩ một chút, lấy Bạch Khởi địa vị cùng thực lực, cho dù là tại chủ gia doanh gia, khẳng định đều có thụ tôn sùng cùng sủng ái. Người cùng thế hệ nhìn thấy Bạch Khởi, cái nào đều giống như nhìn thần minh một dạng. Mà Bạch Y bên người có như thế một cái kinh khủng đại ca tại, chỉ sợ cho tới bây giờ đều không có làm qua bất luận cái gì trường hợp nhân vật chính. Mà Bạch Y bản thân thiên phú cũng không kém. Lấy nàng tuổi tác cùng cảnh giới, tiềm lực chỉ sợ so Bạch Khởi không kém nhiều lắm, phóng tới ngoại giới, coi như không phải thê đội thứ nhất cường giả thanh niên, cũng là thê đội thứ hai cường giả thanh niên. Nàng coi như ngoài miệng không nói, trong lòng cũng sẽ nghĩ tượng chính mình có thụ tôn sùng bị vạn người truy phủng, như là minh nguyện một dạng chẳng cảnh. Coi như trong lòng không nghĩ, trong tiềm thức cũng khẳng định có loại khát vọng này. Hàn Chu tìm được mấu chốt, con người đảo một vòng. Muốn nói Thiên Đô thực lực bây giờ cường đại lại có thụ trẻ tuổi một đời ưa thích, được xưng là tiên tử, có như vậy tám người, có lẽ theo thời gian trôi qua, Tiên Huyền thập đại mỹ nữ danh ngạch cũng nhanh gom góp rồi. Cái này Tiên Huyền Hoàng Thất Linh Lung công chúa Phong Vân Hồng Cẩm chính là thứ nhất, bất quá Vương Đoan người này cả ngày quấn lấy Phong Vân Hồng Cẩm, người bên ngoài sợ là không dám tiếp xúc Phong Vân Hồng Cẩm, muốn thổi phồng truy đuổi đều không có biện pháp tới gần. Mà Thánh Huyền Thần Hoàng công chúa Diệp Hận Chi lại cùng Hàn Chu có hôn ước, mà lại thực lực quá mức cường đại, cũng không ai dám tiếp cận nàng. Lãnh Vân Tâm là trong đó cường đại nhất, nhưng Lãnh Vân Tâm tính cách ngang ngược đồng thời đối với người băng lãnh không thể tiếp cận. Còn có chính là Cựu Tinh Minh có một vị tiên tử tên là Đủ Hình, có thụ tôn sùng, bất quá cái này Đủ Hình miễn cưỡng mới vào Nguyên Anh, nắm giữ lấy 3-4 chủng pháp tắc, thực lực cùng các nàng có rất lớn chênh lệch. Có người hiểu chuyện cho là Đông Hoàng cung công chúa còn có Thiên Đạo Liên Minh Minh Châu thiếu minh chủ Hứa Thanh Dương cô Hứa Hồng Vân cũng là mỹ nhân tuyệt thế, đáng tiếc hai người này cũng không có rời núi, không có tại Thiên Đô hoạt động. Ta nghe nói có người hiểu chuyện muốn thấy Hứa Hồng Vân chân dung, chạy tới Thiên Đạo Liên Minh nằm vùng, lại bị chạy ra. Những người này lại ngồi chờ Thiên Đạo Liên Minh, nhất định phải thấy Hứa Hồng Vân phương dung, chậc chậc. Hàn Chu cứ như vậy kể, càng giảng Bạch Tỷ thì sắc mặt càng có một loại cảm giác ưu việt. Bạch Tỷ biết mình thực lực như thế nào, dung mạo của mình lại không kém, tự nhận là chính mình rất xinh đẹp. Lấy điều kiện của mình, đến Thiên Đô, làm sao cũng so cái gì đủ hình chịu lấy truy phùng đi. Lưu tại nơi này, cũng là bị huynh trưởng đến kêu đi hết, làm cái này làm cái kia. Hàn Chu biết, dạng này kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương tốt nhất lừa gạt, dù sao Vương Đoan dạng này món ăn móc chân, đều có thể lừa đến Linh Lung công chúa, Bạch Tỷ dạng này kinh nghiệm sống chưa nhiều, còn có công chúa mộng tiểu cô nương, tốt hơn lừa dối. Bạch Tỷ trong thoáng chốc, mở miệng, ta ngược lại thật ra không có tốt như vậy xuất sinh, bất quá ta ca là Bạch Khởi, ca ca ta tại ngoại giới danh vọng rất cao. Không nghĩ tới ngươi lại là Bạch Khởi muội muội. Hàn Chu kinh ngạc, vậy ngươi xuất sinh đâu chỉ không thua các nàng, thậm chí so với các nàng càng lóa mắt. Hàn Chu thở dài, hiện tại, anh hùng thiên hạ nhiều, mỹ nhân lại thiếu. Nói câu không dễ nghe, rất nhiều siêu cường giả hạng nhất đều vẫn là chó độc thân đâu. Những người này, phần lớn gia thế kinh người, nói trở lại, loại người này coi như gia thế không tốt, tỉ như Tinh Hiên một loại, có loại thực lực này, tự nhiên cũng bị thế lực lớn nhìn chúng. Ta nhìn Bạch Tỷ thì ngươi lại xinh đẹp thực lực lại mạnh, khẳng định sẽ hấp dẫn đến thế hệ tuổi trẻ siêu nhất lưu cao thủ không cách nào tự kiềm chế, nếu là trong đó cũng có ngươi ưa thích, kết thành thần tiên quyến lữ, ngược lại là có thể danh chính ngôn thuận thoát ly Bạch gia, thoát ly doanh gia. Bạch Tỷ cười cười, ta chỉ là cái phổ thông tiểu tu sĩ, ta không xứng. Hàn Chu cầm lấy một cây sầu nướng, không thể nói như thế, ngươi là Bạch Khởi muội muội, nhiều nhất 20-30 tuổi a. Nguyên anh cấp thực lực, ta nhìn ngươi vừa mới động thủ dùng qua mấy loại pháp tắc, thực lực thế này tại trẻ tuổi một đời đã là thay đổi thứ nhất. Thiên tư tuyệt sắc, lại là trong truyền thuyết trẻ tuổi một đời chân chính đệ nhất cường giả Bạch Khởi muội muội, bản thân thực lực tiên phú bày ở chỗ này, kém duy nhất chính là thanh danh, những chuyện này người khác không biết thôi. Hiện tại cái gì đều có thể trả tiền đóng gói, cái gì đều có thể lẫn lộn. Trên internet thủy quân còn nhiều, rất nhiều. Chỉ cần tiêu ít tiền, để cho người ta khen ngươi ưu điểm, sau đó cùng những cái được gọi là tám đẹp thập đại mỹ nữ làm so sánh, ta nhìn Bạch Tỷ dung mạo của ngươi không thua các nàng, tự nhiên so với các nàng càng được hoan nghênh, càng động nhân tâm. Bạch Tỷ cười, ta nhìn trên mạng có người nói, mặc dù Diệp Hận Chi cùng Hàn Chu đã đính hôn, nhưng là Lãnh Vân Tâm lại là ưa thích Hàn Chu, trước đó ngươi cũng nói Hàn Chu ngút trời thần võ, xem ra người này khẳng định rất thụ nữ hài tử hoan nghênh. Nhìn như vậy đến, hắn đến khẳng định không giống như là trên mạng những người kia nói không chịu nổi như vậy. Hàn Chu vui cười, đó là đương nhiên, ngươi ngẫm lại xem, trẻ tuổi một đời tiền chi tiêu nữ liền những cái kia, lại có mấy cái ưa thích Hàn Chu, Hàn Chu có thể không mạnh sao, khẳng định là công tử văn nhã, ngọc thụ lâm phong à. Bạch Tỷ cười, ngươi nói Diệp Hận Chi mạnh bao nhiêu à, nếu là từ trong tay nàng đoạt Hàn Chu, có tính khả thi sao? Hàn Chu cứ thế ngay tại chỗ. Hả? Tiểu Bằng Hưu ngươi đang suy nghĩ gì? Bạch Tỷ thì trong mắt đều mang ý cười, ta nhìn trên mạng nói, nam nhân chinh phục vũ trụ, nữ nhân chinh phục nam nhân, nếu như có thể chinh phục Hàn Chu nữ nhân, khẳng định là có mị lực nhất nữ nhân. Hàn Chu giới cười, hẳn là. Đúng không? Bạch Tỷ thì cười tủm tỉm, Thiên Đô thú vị ăn ngon thật nhiều, còn có nhiều năm như vậy sanh một đời tu sĩ, không giống ở chỗ này, gặp phải đều là chút tông môn trường bối, một cái so một cái cứng nhắc. Nếu như có thể cùng Hàn Chu kết thành đạo lữ, đến lúc đó ta liền để hắn đi đánh ca ca ta một trận, không biết hắn có đánh hay không từng chiếm được. Hàn Chu gật đầu, những này không nói trước. Có cơ hội nhất định phải đi Thiên Đô sinh hoạt một đoạn thời gian, nếu không không phải sống uổng phí tại Tiên Huyền một trận. Bạch Tỷ suy tư một chút, lại nói, những này tiên tử, công chúa phô trương đều rất lớn a. Phô trương? Hàn Chu suy nghĩ một chút, trẻ tuổi một đời những người này cũng không ưa thích làm sao khoe khoang. Nhưng thân phận bày ở chỗ này, không lay động phô trương, dãy kia trận cũng đã rất lớn. Là có chút. Bạch Tỷ như có điều suy nghĩ, nếu như giá tiên hạc kéo lấy Thanh Thiên Cựu Diệp Liên Hoa xe, hẳn là đủ phô trương đi. Hàn Chu, cái này không được thuê nàng mười mấy cái kim đan kỳ nữ tử tuyệt sắc làm người hầu, để mấy cái nguyên anh mãnh nam làm thị vệ, lại mời một hai vị hóa thần kỳ lao hầu làm sứ đồ, một đường đi qua, thiên hoa loạn truy, thiên hương khắp nơi trên đất, mới gọi có phô trương a. Bạch Tỷ suy tư một chút, kim đan nữ tử, nguyên anh thị vệ, hóa thần lao hầu, đây cũng là dễ nói. Trời này hoa bay loạn thiên hương khắp nơi trên đất, đến tốn không ít tiền a. Hàn Chu, thiếu tiền, ta mượn điểm cho ngươi, về sau đưa ta, lợi tức thấp đến một ly một ngày, tuyệt đối giả trẻ không gạt. Bạch Tỷ nhãn tình sáng lên, Chu Minh còn có nghiệp vụ này? Có, tại sao không có? Bạch Tỷ, cái kia, ta muốn vay bao nhiêu phù hợp? Hàn Chu, tới trước cái 2 triệu linh nguyên tinh. Không đủ 5 triệu. Bất quá mức này cần thế chấp a. Bạch Tỷ xuất ra một thanh thần kiếm, đây là luyện hư tu sĩ suốt đời rèn đúc đạo bình, hẳn là có thể thế chấp chí ít 2 triệu linh nguyên tinh a. Hàn Chu, 2 triệu. Tốt như vậy kiếm, sao có thể mới vay 2 triệu, chuyến đi người khác không nói ta Chu Hàn không chính cống. Nói ít đến 5 triệu. Vay càng nhiều, lợi tức càng nhiều a. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Hàn Chu, Bạch Tỷ, ngươi thật muốn đi Thiên Đô, đặt chân mảnh kia ngộng ảo chi địa. Vạn nhất người trong nhà của ngươi phát hiện ngươi, đem ngươi mang về. Bạch Tỷ mỉm cười, ta để thân ngoại hóa thân, ngay tại kề bên này bế quan, mang theo ta lão trí năng có não, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Hàn Chu gật đầu, đây cũng là cái biện pháp. Ta còn có thủy quân nghiệp vụ ngươi có muốn hay không? Ta cam đoan ngươi đến Thiên Đô trước đó, Thiên Đô người người đều biết ngươi phương danh, bất quá còn cần ngươi chân thực tư liệu, dùng để mở rộng danh khí. Bạch Tỷ, bao nhiêu tiền? Không nhiều, mấy triệu linh nguyên tinh là đủ rồi. Dạng này, ta nhiều vay mượn cho ngươi 1 triệu, trực tiếp tính 6 triệu vay mượn, như thế nào? Bạch Y Lìa nhìn về phía Hàn Chu, chăm chú, Chu Minh thật sự là người tốt. Chờ Bạch Y Lìa tại Thiên Đô nổi tiếng, tương lai tất nhiên mang ngươi nhận biết Thiên Đô những thiên kiêu nhân kia, để cho ngươi vay nghiệp vụ làm lớn làm mạnh. Hàn Chu, vậy ta chờ Bạch Y Lìa tin tức tốt của ngươi. Một ngày về sau, một khung thanh thiên cựu diệp liên hoa bảo giá tại hai đầu nguyên anh cấp thuần huyết tiên hạc dẫn dắt dưới từ bắc mà đi. Trên internet cũng bắt đầu lưu truyền, Bạch Khởi muội muội Bạch Y Lìa sẽ đến Thiên Đô thăm bạn tin tức. Không lâu sau đó, là cá nhân liền biết Bạch Y Lìa dáng dấp là như tiên tử dáng thế, mà thiên phú không kém gì huynh trưởng hắn Bạch Khởi. Hàn Chu chờ ở nguyên địa, xác định Bạch Y Lìa thân ngoại hóa thân không có thần thức quét xem năng lực, đồng thời xác định Bạch Y Lìa đã lên phía bắc tại nơi nào đó mua đại lượng linh hoa cánh hoa cùng quý báu hương liệu về sau, xác định Bạch Y Lìa chân thân thật rời núi. Cựu Thiên Ngộ Đạo quả hạt giống, tháp bạc ngọc trương. Hàn Chu bằng tốc độ nhanh nhất đuổi tới đánh dấu bên trong tiểu hoang núi, mở ra một đạo cấm chế. Trong thạch phủ, tháp bạc ngọc trương nằm rất an tường. Ừm, cầu vật, dám gạt ta. Hàn Chu nhìn chằm chằm tháp bạc ngọc trương, gia hỏa này hồn phách đi nơi nào? Làm sao nhục thân bất hoại, căn bản không giống như là chết rồi, một chút tử khí đều không có, nhưng linh hồn nhưng không thấy rồi. Chẳng lẽ Bạch Khởi hoặc là Doanh Tắc có hấp hồn chi pháp, hay là nói có ẩn tình khác? Chương 176, tứ đại gia thần. Chương 176, tứ đại gia thần. Ngụy Nhiễm cất bước đi vào đại điện. Trong đại điện, người mặc áo giáp Bạch Khởi khoanh chân nhắm mắt tu luyện. Bạch Khởi. Ngụy Nhiễm mở miệng, có tin tức không có? Bạch Khởi mở to mắt, hờ hững, không có. Ngụy Nhiễm nhíu mày, không có khả năng, Tháp Bạc Ngọc Trương khẳng định không hề rời đi Tần Lĩnh. Hắn cướp đi Cựu Thiên Ngộ Đạo quả hạt giống, khẳng định sẽ mang theo đồ vật đứng lên. Nếu hắn ẩn nấp rồi, mà lại hẳn phải chết không nghi ngờ, khẳng định sẽ khiến người khác tới lấy. Bây giờ mấy tháng đi qua, cho dù là từ Thánh Huyền bên kia người từng trải, cũng hẳn là đã muốn hạ thủ mới đúng. Bạch Khởi hờ hững, có hay không một loại khả năng, ngươi tính sai hắn ẩn thân phạm vi, đồ vật đã bị người khác lấy mất rồi. Ngụy Nhiễm nuốt nuốt sợi dâu, lão phu không có khả năng tính sai. Hay là nói, là ngươi Bạch Khởi lấy đi Cựu Thiên Ngộ Đạo quả hạt giống, giả bộ như không biết. Bạch Khởi nhìn về phía Ngụy Nhiễm, nhếch miệng cười một tiếng, Cựu Thiên Ngộ Đạo quả hạt giống là thuộc về chúa công, Bạch Khởi sẽ không lấy. Nếu như lại để cho ta nghe được ngươi nói xấu Bạch Mộ tất yếu ngươi đầu lâu, tế điện Bạch Mộ danh dự. Ngươi thái độ gì? Ngụy Nhiễm nổi giận, Bạch Khởi, ngươi đừng tưởng rằng thực lực của ngươi cường đại, Ngụy Mộ liền sợ ngươi, Ngụy Mộ tung hoành tiên huyền ngàn năm, sợ ngươi bực này hoàng khẩu tiểu nhi không thành. Bạch Khởi trực tiếp nhắm mắt lại, không để ý Ngụy Nhiễm. Ngụy Nhiễm càng thêm giận từ trong lòng lên. Lúc này, Tư Mã Thác cùng Phạm Sư hai người tiến vào đại điện, hai vị không cần ồn ào. Các ngươi một người là chúa công phụ tá đắc lực, một người là chúa công cậu, làm gì như vậy? Ngụy Nhiễm muội muội gả cho Doanh Gia đại trưởng lão, nhưng mà nàng lại không thể sinh dục. Cho nên Doanh Gia đại trưởng lão không có huyết mạch truyền nhân, coi Doanh Tắc là làm là thân nhi tử bồi dưỡng. Liền ngay cả Ngụy Nhiễm cũng bị phái tới làm Doanh Tắc lão quản gia. Chuẩn xác mà nói, đại trưởng lão đem phụ thuộc Doanh Gia gia tộc bên trong người nổi bật, tất cả đều tuyển đi ra, toàn bộ cho Doanh Tắc. Nếu như Hàn Chu biết mấy danh tự này, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. Bởi vì bốn người này chính là trong lịch sử Tần Chiêu Tương Vương thủ hạ tứ đại danh thần. Bạch Khởi không cần phải nói, sát thần. Phạm Sư chính là trong lịch sử cái kia sử dụng kế ly gián để Triệu Quốc quân chủ từ bỏ Liêm Pha mà tin tưởng Triệu Quát Nhu thần. Nhưng mà ba người này cũng còn tốt, trong lịch sử Tần Chiêu Tương Vương dưới tay thiện chiến nhất người còn không phải bọn hắn, mà là Tư Mã Thác. Bởi vì cái gọi là người thiện chiến không hiển hách chi công. Bạch Khởi trong lịch sử mạnh nhất một trận chiến chính là Trường Bình chi chiến, lừa giết 400,000 triệu quân. Loại chiến tích này rất khoa trương, vẫn còn kém hơn Tư Mã Thác. Có người nói Tần Quốc 6 đời quân chủ chăm lo quản lý, cuối cùng diệt đi lục quốc trong quá trình, công tích lớn nhất chính là Vương Tiễn cùng Bạch Khởi. Kỳ thật không phải vậy, trong quá trình này, công tích xếp hạng thứ nhất, hoàn toàn là không có gì thanh danh Tư Mã Thác. Tư Mã Thác, trong lịch sử tiêu diệt thủ quốc cùng bá quốc. Phải biết, năm đó thủ quốc cũng không phải là Chu Thiên Tử dưới các nước chư hầu, cũng không phải là chư hầu một trong, thủ quốc là Chu Vương triều huynh đệ liên minh, cùng Chu Tể Bình tồn tại. Chu Vương triều thành lập lúc, phạt thương, thủ vương liền phái binh xuất chiến, nó lấy chiến lực cường đại, toàn quân đều là tinh nhuệ mà nổi tiếng đừng nói tuần, thậm chí đừng nói thương. Sớm tại Hạ Triều thành lập thời điểm, Thu Quốc liền đã tồn tại. Thu Quốc trong lịch sử không có trải qua chiến tranh đội chủ, mà là phát sinh qua 5 lần nhường ngôi sự kiện, cho nên có 5 đời vương triều. 5 đời vương triều trong lúc đó, Thu Quốc chưa từng có bị bất luận kẻ nào công phá qua. Quốc phúc kéo dài vượt qua 2000 năm, là kiếp trước toàn cầu quốc phúc dài nhất của quốc. Cuối cùng, bị Tư Mã Thác nhất cử hủy diệt, thậm chí tại hoàn thành kinh thiên sự nghiệp to lớn về sau, Tư Mã Thác còn có dư lực còn thuận tay đem ba quốc cũng diệt. Từ xưa có tham lam lòng tham không đáy thuyết pháp, nói đúng là ba quốc giống một đầu cự mãng, mà Thu Quốc là một đầu kinh khủng voi lớn. Loại lực lượng này biểu tượng quốc gia, thế mà bị người một trận chiến mà diệt. Nhưng là, bởi vì Trung Nguyên chư quốc xem Tần Quốc là mang gì, đồng thời cũng không chú ý các nước chư hầu bên ngoài quốc gia, cơ hồ tất cả tư liệu lịch sử cùng các loại đàm luận cường đại thống soái văn chương cũng sẽ không sách Tư Mã Thác, cho nên Tư Mã Thác chiến công hiển hách, nhưng không có cái gì thanh danh. Bốn người này chân chính xuất hiện trên thế giới này, cơ hồ đã ván đã đóng thuyền đã chứng minh một việc. Vũ trụ này cùng kiếp trước địa cầu là có liên hệ. Ngụy Nhiễm nhìn Phạm Sư Tư Mã Thác tới, quay người liền đi. Chờ Phạm Sư đi đằng sau, Tư Mã Thác mở miệng, Ngụy Nhiễm không đi. Chúng ta không có ngày nổi danh. Phạm Sư cười, Tư Mã Thác, ngươi muốn có ngày nổi danh, đại khái có thể trực tiếp rời đi Doanh Gia, đi hướng càng khoáng đạt thiên địa, tự nhiên mà vậy liền ra mặt. Tư Mã Thác cười lạnh, Phạm Sư, ngươi rất không cần phải đến sò xét ta. Bạch Khởi mở to mắt, Phạm Sư, Tư Mã Thác, các ngươi ra ngoài trò chuyện đi. Thăm dò ta, không cần thiết. Tư Mã Thác cùng Phạm Sư liếc nhau, đều tự cao tự đại, không nguyện ý cùng Bạch Khởi nói nhiều. Lúc này, Bạch Khởi túi đầu nhìn mình trí năng con não. chí năng quang não phát tới cảnh báo. Trước đó 2 tháng qua, Bạch Y hoạt động lộ tuyến đều vô cùng lớn, không có cái gì quy luật. Nhưng là một ngày này đến nay, Bạch Y phạm vi hoạt động tại một cái phi thường nhỏ hẹp phạm vi bên trong, mà lại hoạt động có quy luật mà theo. Bạch Khởi nhíu mày. Quả nhiên. Tư Mã Thác nhìn về phía Bạch Khởi, làm sao? Bạch Khởi, Bạch Y ở nhà đầu này, rời đi Tần Lĩnh. Nhìn thấy Bạch Y hoạt động quỹ tích về sau, Bạch Khởi lập tức ở trên mạng tìm kiếm Bạch Y tư liệu. Phát hiện trên mạng khắp nơi đều tại truyền, hắn Bạch Khởi muội muội Bạch Y sắp đến Thiên Đô thăm bạn. Rất nhiều tại Thiên Đô thế hệ trẻ tuổi thậm chí ngay tại là Bạch Y chuẩn bị yến hội. Phạm sư, chúa công biết về sau, nhất định sẽ mắng chết ngươi. Bạch Khởi cười lạnh, mắng ta? Không, Ngụy Nhiễm xong. Ban đầu là Ngụy Nhiễm nói, không thể để cho Cựu Thiên Ngộ Đạo quả hạt giống tin tức tiết ra ngoài, cho nên không có khả năng nói cho Bạch Y chân thực nhiệm vụ. Bây giờ Bạch Y liền mặc kệ, chỉ sợ là có người châm ngòi. Cựu Thiên Ngộ Đạo quả hạt giống, chỉ sợ đã không có. Cái nồi này, trừ Ngụy Nhiễm, ai cũng còn không được. Hai người các ngươi sợ hàng, không dám đối với Ngụy Nhiễm động thủ, vậy ta tới. Tư Mã Thác cười, bởi vì chuyện này đối với Ngụy Nhiễm động thủ cũng không tệ lựa chọn. Bạch Khởi đứng dậy, nhưng ở này trước đó, ta muốn đi thu hồi Cựu Thiên Ngộ Đạo quả hạt giống. Phạm sư nhíu mày, ngươi biết Cửu Thiên Ngộ Đạo quả hạt giống ở đâu? Biết Thác Bạt Ngọc Trương hạ lạc, hay là nói, ngươi biết là ai lấy đi Cửu Thiên Ngộ Đạo quả hạt giống? Bạch Khởi, Bạch Y kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhưng ôm lấy mục đích tính lừa dối nàng, cũng không phải là người bình thường có thể làm đến đi ra sự tình. Vấn đề này phong cách hành sự, cũng có một người rất giống. Phạm sư phản ứng lại, nếu Thác Bạt Ngọc Trương truyền ra ngoài tin tức, như vậy tới lấy đi đồ vật khẳng định là cái người Thánh Huyền. Nói như thế, Hàn Chu. Bạch Khởi cười, ta cũng phải đi chiếu cố vị này trong đồn đại trẻ tuổi một đời mới người mạnh nhất. Xem hắn có bản lĩnh này hay không, đón lấy tên tuổi này. Tư Mã Thác, trẻ tuổi một đời mới người mạnh nhất, hẳn là chúa công không thể nghi ngờ, hắn Hàn Chu tính là thứ gì, cũng xứng. Phạm sư cũng cười cười. Bạch Khởi gõ ngón tay, tìm được. Sau khi nói xong, bay về phía chân trời. Thạch phủ bên trong, Hàn Chu gỡ xuống Cửu Thiên Ngộ Đạo quả hạt giống, ném vào chính mình tiểu thế giới. Gấu trúc lập tức chạy tới muốn cắn hạt giống. Hàn Chu, ngừng. Gấu trúc một thanh nước mũi một thanh nước mắt, tiểu Hàn Hàn, người thay đổi. Trước kia thiên tài địa bảo bỏ vào đến, đều là tùy tiện ăn, hiện tại. Hàn Chu đánh gãy, đây không phải thiên tài địa bảo, đây là Cửu Thiên Ngộ Đạo quả hạt giống, phải dùng đến bồi dưỡng Cửu Thiên Ngộ Đạo quả thụ. Chương 176. Có nó, về sau Cửu Thiên Ngộ Đạo quả tùy tiện ăn. Gấu trúc cười ngượng ngùng, là hạt giống a, ta hiểu được. Chu Nghệ bưng giỏ trúc đi ra, trong giỏ trúc có mấy con cá, muốn đất cày tưới nước sao? Hiện tại tiểu thế giới vô cùng lớn, cho nên Hàn Chu ở bên trong khai thác ra một cái hồ lớn, trong hồ sinh vật rất nhiều, xem như làm nuôi dưỡng nghiệp. Chủ yếu là gấu trúc gia hỏa này là cái thùng cơm, chuyên tờ nó ăn. Hàn Chu suy tư một chút, không biết làm sao chủng. Nếu không đào hố vùi vào đi, sau đó bón chút phân. Gấu trúc dùng móng vuốt lay ra một cái hố to đem Cửu Thiên Ngộ Đạo quả hạt giống ném đi vào, sau đó nâng đất chôn, sau đó chuyển thân, nâng lên sau chân trái. Tư, rầm rầm. Mặc cho ai đều không có nghĩ đến, Cửu Thiên Ngộ Đạo quả hạt giống bằng tốc độ nhanh nhất nảy mầm. Xanh cây là cây, nối tiếp nhau dễ cây, mặc dù mảnh, nhưng nhìn qua lại giống như là trải qua gió sương vào cây. Cái này nào giống là nảy mầm cánh non, giống như là bùn hoa. Bất quá Cửu Thiên Ngộ Đạo quả thụ một sinh ra, toàn bộ tiểu thế giới cấp tốc phát sinh một loại nào đó hình thức biến hóa. Tiên cốt bỏ vào đến về sau, tiên khí phi thường nồng đậm. Mà bây giờ, tiên khí giảm bớt mấy phần, rất rõ ràng, ngay tại vừa mới trong thời gian ngắn như vậy, Cửu Thiên Ngộ Đạo quả thụ thôn tính đại lượng tiên khí. Cùng lúc đó, trên bầu trời thái cực đạo ngấn, từng đầu phát tắc, như là xiềng xích một dạng rủ xuống, khóa tại Cửu Thiên Ngộ Đạo quả thụ trên cành cây. Nhưng nhìn kỹ, lại không phải chuyện như vậy, mà là Cửu Thiên Ngộ Đạo quả thụ đang chủ động hấp dẫn pháp tắc tới, sau đó pháp tắc phủ văn dây xích trải qua Cửu Thiên Ngộ Đạo quả thụ làm về sau, từ một đầu khác trở lại đạo ngấn. Tẩy luyện. Một sinh ra, liền lập tức bắt đầu tẩy luyện pháp tắc. Hàn Chu có một loại minh ngộ, cấu thành thái cực âm dương chi đạo, thiên phạt đạo, cùng long hoàng đạo sẽ bị từ từ bù đắp. Long hoàng đạo cùng thiên phạt đạo hợp lại mới thật sự là hình rồng chia cắt. Thăng thêm âm dương đại đạo, mới thật sự là thái cực chi đạo. Có chút ý tứ. Khi những pháp tắc này bị bù đắp hoàn chỉnh về sau, thái cực tiểu thế giới chân chính thành hình hay là việc nhỏ? Chân chính trọng yếu là thái cực tiểu thế giới hoàn toàn thành hình, Hàn Chu liền có thể quan sát hoàn chỉnh thái cực đạo ngấn, đi lĩnh ngộ thái cực chi đạo. Lúc đầu tu sĩ bình thường chính là dùng loại phương pháp này tới tu luyện đối với đại đạo cảm ngộ. Khó trách Thác Bạt Ngọc Trương lời thề son sắt nói Cửu Thiên Ngộ Đạo quả thụ trồng trọt tại tiểu thế giới về sau có thể giúp ngộ đạo. Há lại chỉ có từng đó là trợ giúp, đơn giản chính là đem ngộ đạo tốc độ tăng lên không biết bao nhiêu cái cấp bậc. Nhìn thấy Cửu Thiên Ngộ Đạo quả thụ đơn giản như vậy liền thành hình về sau, Hàn Chu thối lui ra khỏi tiểu thế giới, nên chạy trốn. Hàn Chu giữa khu rừng cực tốc xuyên thẳng qua. Khi đi ra ngoài mấy trăm dặm về sau, đột nhiên bước chân đình trệ. Đây là tiểu bút tể tử đưa ra cảnh cáo, chắc tốc khí. Hơn nữa còn là khu gian chắc tốc khí. Cái thứ nhất máy móc lúc, tiểu bút tể tử cũng không có quét hình đi ra ngoài là chắc tốc khí. Nhưng là trải qua cái thứ hai chắc tốc khí lúc, hai cái chắc tốc khí tính ra Hàn Chu khu gian tốc độ, đồng thời hướng phía bên ngoài tán phát tín hiệu. Tín hiệu này khí, dùng chính là thủy điều ca đầu nguyên kiện, cho nên tiểu bút tể tử lập tức liền kiểm tra đo lường đến. Cùng lúc đó, tiểu bút tể tử cấp tốc đưa ra báo cáo. Có một cái cài đặt thủy điều ca đầu nguyên kiện con não đang lấy so Hàn Chu bình thường tốc độ còn nhanh tốc độ bay nhanh chạy tới. Mục tiêu phi thường minh xác. Hàn Chu đích thật là không nghĩ tới, đối phương thế mà lại dùng loại thiết bị này giám sát phụ cận. Bất quá cũng đúng, vô luận là ai, đắc thủ Cửu Thiên Ngộ Đạo quả hạt giống về sau, tất nhiên bằng tốc độ nhanh nhất rời đi. mà giám sát khu vực này có cái gì tốc độ cực nhanh mục tiêu, tất nhiên có xác suất lớn tìm tới lấy đi Cựu Thiên Ngộ Đạo quả hạt giống người. Dù sao nơi này là Nam Sơn, là trăm vạn dặm tần lĩnh, là của người khác sơn nhà. Chủ ngân, người này thật nhanh. Là thật nhanh, tốc độ đã gần sát tốc độ ánh sáng. Khái niệm gì? Đây đã là tốc độ cực hạn, nếu như lại nhanh, liền muốn xé rách không gian, tiến vào không giới hạn tốc độ không gian vũ trụ. Có thể bảo trì loại tốc độ này, tuyệt đối không phải tu sĩ bình thường. Hàn Chu lần thứ nhất cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Tiểu Bút Tệ Tử cấp tốc hoán đổi hình thái, trong nhận không gian, một bộ cơ giáp trực tiếp phóng ra. Tiểu Bút Tệ Tử cùng cơ giáp cấp tốc kết hợp, bắn ra tiên hoàng phần viêm kim bản phím. Đây là Hàn Chu lần thứ nhất chân chính cầm bộ này cơ giáp tới nghênh địch. Nơi này là trăm vạn dặm tần lĩnh bên ngoài, ở chỗ này vẫn như cũng là bọn hắn sân nhà. Chạy trước. Hàn Chu hạ quyết tâm về sau, tốc độ bộc phát. Vân chi pháp tắc, điện chi pháp tắc, thời gian pháp tắc đồng thời phát động. Phách lực không muốn mạng dâng lên mãnh liệt, mà tiên hoàng phần viêm kim bản phím cũng tại chuyển vận cao quy cách năng lượng, cấp tốc bị cơ giáp chuyển hóa thành phun ra thức bạo lực tiến lên năng lượng. Oanh. Ba cái đều xuất hiện, ngắn ngủi 12 giây thời gian, Hàn Chu trực tiếp tiến nhập vượt tốc độ ánh sáng trạng thái. Vượt tốc độ ánh sáng chiến đấu, Hàn Chu còn chỉ ở trong video thấy qua, cũng không có tiến hành qua. Lúc trước tại Thái Sơ thế giới giả tưởng cũng tiến hành qua vượt tốc độ ánh sáng chiến đấu, nhưng là thế giới giả tưởng trên lôi đài, là cho phép vượt tốc độ ánh sáng. Chuẩn xác mà nói là nếu như vượt tốc độ ánh sáng liền hoán đổi chiến trường hoàn cảnh, sẽ tạo thành cao năng lượng tiêu hao. Thái Sơ thế giới giả tưởng tại chân nhân lúc đối chiến lười nhác bắt đầu dùng loại công năng này. Tiến vào mặt tối vũ trụ về sau, trung quanh đen lại ở chỗ này, chỉ là có thể vượt tốc độ ánh sáng, cũng đại biểu cho tại bên trong không gian này ánh sáng rất khó đụng vào đồ vật bị phản xạ, ánh sáng sẽ xuyên thấu vật thể. Cho nên, thế giới này một mảnh đen kịt, chỉ có bên ngoài có từng điểm tinh quang. Hàn Chu biết, nếu như tại chỗ không gian này ngốc càng lâu, như vậy trung quanh tinh quang sẽ càng ngày càng mạnh, thẳng đến toàn bộ thế giới đều biến thành chói mắt bạch quang. Tại Hàn Chu tiến vào cái này mặt tối về sau, một bóng người khác phi tốc tiến vào. Bởi vì ở nơi này, ánh sáng có thể siêu việt cái bình thường vũ trụ tốc độ ánh sáng ước lần, vạn ước lần, gần như không cần thời gian, liền để Hàn Chu thấy được thân ảnh của hắn. Cái kia thân người mặc đồ trắng áo giáp, trong tay một thanh thanh đồng kiếm, trên thân sát khí cực mạnh. Người không bằng ta nhanh. Thần thức bao trùm phía dưới, Hàn Chu nghe được người này nói. Hàn Chu đáp lại, Bạch Khởi. Bạch Khởi xác nhận, ngươi chính là Hàn Chu. Hàn Chu cắm đầu báo cáo, tốc độ đạt tới chính mình tốc độ nhanh nhất. Dưới loại tốc độ này tiến lên phi thường nhanh. Tiểu Bút Tệ Tử đang tính toán, còn có 2 giây thoát ly trăm vạn dặm tần lĩnh. Tính toán thiên đô phương hướng. Hàn Chu rất nhanh liền cấp ra chỉ lệnh. Ai cũng không biết Bạch Khởi mạnh bao nhiêu, Hàn Chu cũng không nghĩ tới dùng thân thể của mình đi khảo thí Bạch Khởi thực lực. Cho nên, cấp tốc đi thiên đô mới là vương đạo đến thiên đô, chính là Hàn Chu sân nhà. Khoảng cách doanh gia tần lĩnh càng gần, nguy hiểm càng lớn. Ai biết thế hệ trước có thể hay không đột nhiên xuất thủ. Tiểu Bút Tệ Tử cấp tốc tính toán ra tuyến đường, chủ ngân. Bạch Khởi lúc này, khoảng cách Hàn Chu đã bất quá 10 dặm, khoảng cách này đã đầy đủ tu sĩ Nguyên Anh phát huy hoàn mỹ chiến lực, chớ đừng nói chi là Bạch Khởi là cái hóa thần cảnh giới cường giả. Hàn Chu đưa tay, đem mặt nạ thu vào. Sau đó, tốc độ lần nữa tăng lên. Không gian pháp tắc. Trừ Vân Điện thời gian pháp tắc bên ngoài, Hàn Chu còn nắm giữ lấy không gian pháp tắc có thể nho nhỏ tăng lên tốc độ. Chính là cái này nhấc lên thăng, Hàn Chu tốc độ vượt qua Bạch Khởi tốc độ. Khoảng cách không ngừng kéo xa. Chương 177. Linh Vũ Bạch Tỷ thành danh chi chiến. Chương 177. Linh Vũ Bạch Tỷ thành danh chi chiến. Bạch Khởi cười lạnh, ta là nhục thân tốc độ, ngươi là pháp tắc tốc độ, không biết ngươi phách lực có thể ủng hộ ngươi như vậy sử dụng pháp tắc bao lâu. Không biết là ngươi phách lực hùng hậu, vẫn là của ta phách lực hùng hậu. Hàn Chu, thử nhìn một chút. Hai người báo táp ở giữa, có người xông vào thế giới này, ai vậy? Rất nhanh, nhìn thấy hai người về sau, người này liền giảm tốc độ thối lui ra khỏi mặt tối, tiến vào Thái Sơ thế giới giả tưởng phát tin tức, Bạch Khởi đang đuổi giết Hàn Chu ba. Rất nhanh tin tức này truyền khắp trẻ tuổi một đời. Thiên Đô, Đông Hoàng cung cựu thái tử yến hội. Lúc này trên yến hội, Bạch Y mộng tưởng trở thành sự thật, bị như là chúng tinh phùng nguyệt một dạng trở thành yến hội tiêu điểm. Rất nhiều người đều đang thán phục Bạch gia huynh muội thiên phú. Lúc này, có người kinh hô, có người nhìn thấy Bạch Khởi đang đuổi giết Hàn Chu. Cái gì? Bạch Khởi tại sao cùng Hàn Chu động thủ? Hàn Chu không phải đang bế quan sao? Hướng phía Thiên Đô đến rồi. Ven đường không ngừng có người nhìn thấy. Hàn Chu tốc độ đại khái gấp 3 tốc độ ánh sáng, Bạch Khởi tốc độ đại khái tiếp cận gấp 3 tốc độ ánh sáng, hai người kéo không ra khoảng cách, cách xa nhau khoảng 20 dặm, Bạch Khởi một mực tại đuổi. Đến Thiên Thạch Ngai, không có ngừng, tiếp tục hướng phía Thiên Đô đến đây. Trải qua Cựu Tinh Liên Minh, có 7 vị Cựu Tinh Liên Minh cường giả xác định tin tức này. Hứa Thanh Dương, Thiên Đạo Liên Minh xác nhận, bọn hắn vừa mới trải qua Thiên Đạo nơi giao dịch. Thiên Đạo nơi giao dịch là Thiên Đạo Liên Minh trợ giao dịch làm hạch tâm phát triển ra tới một tòa thành thị, khoảng cách Thiên Đô đã rất gần. Gấp 3 tốc độ ánh sáng, mười mấy giây liền có thể đến. Mọi người đều biết, hai người không có khả năng lấy vượt tốc độ ánh sáng xông vào Thiên Đô, cho dù là bọn họ nghĩ, Tiên Huyền Hoàng Thất cũng sẽ để bọn hắn dừng lại. Cho nên, ngoài thành, rất nhiều người cộng đồng khởi hành. Có người tới gần Bạch Di Diệp, ca ca ngươi đang đuổi giết Hàn Chu. Vì cái gì? Bạch Di Diệp cũng rất ngộng, không biết, đi xem một chút. Thiên Đô ngoài thành, Hàn Chu Bạch Khởi đồng thời thối lui ra khỏi tốc độ ánh sáng, thối lui ra khỏi mặt tối thế giới. Mặt tối thế giới cùng tốc độ ánh sáng dưới thế giới bình thường không gian có chênh lệch, nếu như Hàn Chu giảm tốc độ Bạch Khởi không giảm tốc độ, cái kia Bạch Khởi sẽ không rút ngắn khoảng cách, ngược lại sẽ bỏ lỡ, cho nên nhất định phải đi theo giảm tốc độ. Lúc này, hai người từ vượt tốc độ ánh sáng rơi xuống đến tốc độ ánh sáng lần sau đến thế giới bình thường. Sau đó lại giảm tốc độ trở về không, ngừng lại. Bạch Khởi cầm trong tay thanh đồng kiếm, "Hàn Chu, thực lực của ngươi quả nhiên rất mạnh, gấp 3 tốc độ ánh sáng. Bất quá, chiến lực như thế nào?" Hàn Chu nhìn về phía Bạch Khởi, mỉm cười, Bạch Khởi, chúng ta không oán không cừu, cần gì phải đánh? Có gan ngươi liền đem Cửu Thiên Ngộ Đạo quả hạt giống sự tình nói ra. Lão tử cùng lắm thì tại Thánh Huyền chợ giao dịch những cường giả kia che chở cho trực tiếp về Thánh Huyền tinh chờ hợp đạo hậu kỳ mới ra ngoài giết chết ngươi. Bạch Khởi cười lạnh, ta nghe người ta nói, hiện tại nhân tài mới nổi bên trong, lấy ngươi làm mạnh nhất. Cho nên, tìm ngươi thử nghiệm. Không dám đánh một trận sao? Trung quanh càng ngày càng nhiều người xuất hiện. Chư trẻ tuổi một đời, Thiên Đô thích xem náo nhiệt một đời trước cũng đều chui ra. Mấy bạn tu sĩ ở trước mặt. Hàn Chu nhìn về phía Bạch Khởi, ngươi hóa thần nhất giai, ta nguyên anh tứ giai, có cái gì tốt đánh? Ngươi nếu là dám tự phong cảnh giới, lấy nguyên anh tứ giai một trận chiến, ta liền đánh. Bạch Khởi cười lạnh, cảnh giới cũng là thực lực một bộ phận, ta tại sao muốn phong ấn cảnh giới? Tất cả mọi người nhìn xem Hàn Chu, muốn biết Hàn Chu lựa chọn như thế nào. Hàn Chu lựa chọn, gấu trúc, đi ra. Gấu trúc tử vừa xuất hiện, liền hóa thân thành tỷ hưu. Tiểu Hàn Hàn, thế nào? Hàn Chu từ trong không gian lôi ra một chương sofa, nằm trên ghế salon, hai chân miết lên, sau đó Chu Nghệ bưng đĩa trái cây đi ra tiểu thế giới. Hàn Chu cầm lấy một viên bồ đào, ném vào trong miệng, ngươi muốn đánh cùng nó đánh. Rất nhiều người tại Hàn Chu mở ra tiểu thế giới lúc, đều cảm thấy một cỗ tiên linh khí tức, ừm. Bạch Khởi nhìn về phía Hàn Chu, vừa nhìn về phía Tỷ Hưu, xem ra, ngươi không bằng chiến thú của ngươi mạnh. Tỷ Hưu là thuần huyết sinh linh, sớm tại Hàn Chu hay là Kim Đan cựu giai thời điểm, nó liền đã nguyên anh đại thành. Nguyên anh đại thành cùng hóa thần nhất giai, cách nhau một đường. Tăng thêm thuần huyết sinh linh bản thân liền là tiên thể, cho nên mặt giấy thực lực không kém gì Bạch Khởi. Bạch Khởi nhìn về phía Tỷ Hưu, cười lạnh, còn kém một chút xíu. Là kém một chút. Hàn Chu, Ninh Vũ. Ninh Vũ trong đám người đi ra, chủ nhân. Hàn Chu nhìn về phía Bạch Khởi, Bạch Khởi, ta biết ngươi là doanh tắc thủ hạ chiến tướng. Đã như vậy, cùng ngươi đánh làm mất thân phận. Ngươi liền cùng ta chiến tướng chiến thú so chiêu đi. Có đánh hay không từng chiếm được không nói, trước giẫm một cước lại nói. Ninh Vũ xoay người cưỡi tại Tỷ Hưu trên lưng, trên thân long khí bộc phát. Mãnh liệt này long khí, để ở đây tất cả mọi người nghĩ không ra. Ninh Vũ là đại địa chi nữ, đã từng rơi vào nhập hình rồng đại địa linh mạch bên trong, hấp thu toàn bộ linh mạch, sau đó tu hành Long Hoàng Đạo Long Vương Pháp, kích hoạt long mạch, mặc dù trên cảnh giới khoảng cách Bạch Khởi rất xa, nhưng là thực lực tuyệt đối là trẻ tuổi một đời bên trong phi thường tồn tại cường đại. Thăng thêm Tỷ Hưu, chưa chắc không thể cùng Bạch Khởi một trận chiến. Mà lúc này, trong đám người tuyệt đại đa số người đối với trận chiến này đã mất đi hứng thú, ngược lại đối với doanh tắc hứng thú. Bạch Khởi loại này cường nhân, thế mà tự hạ thân phận trở thành cái kia doanh tắc chiến tướng. Cái này doanh tắc, chỉ sợ không giống trên mạng tư liệu tra được đơn giản như vậy a. Có chút ý tứ, doanh tắc, không biết doanh tắc có thể hay không hiện thân. Bạch Khởi thế mà cam nguyện làm người khác chiến tướng. Doanh gia chủ gia hốc người có hô a. Nếu như Bạch Khởi khó chịu, chẳng phải là có khả năng tùy thời thoát ly doanh gia. Có lẽ, cái kia doanh tắc thật rất mạnh. Thiên phú còn tại Bạch Khởi phía trên. Mà lúc này, Bạch Y đứng tại một đầu tiên hạc phía sau, xuất hiện ở Bạch Khởi trước người, ngươi không phải ca ca ta đối thủ, ta đến chiếu cố ngươi. Trên ghế salon Hàn Chu sửng sốt một chút. Cái này kêu là, rời lên tảng đá nện chân của mình. Bạch Y thực lực rất mạnh, tăng thêm tiên hạc, hoàn toàn chính xác có năng lực cùng Tỷ Hưu Ninh Vũ tổ hợp một trận chiến. Bạch Khởi chắp hai tay sau lưng, lui ra khỏi chiến trường, nhìn chằm chằm Hàn Chu. Hàn Chu giả bộ như nhìn không thấy hắn, nhìn chăm chú lên trên trận. Ninh Vũ người này, cho tới bây giờ, Hàn Chu cũng không thừa nhận nàng là chính mình dòng chính. Bất quá, Ninh Vũ cũng không có khả năng thật nhanh như vậy thần phục, cam nguyện làm Hàn Chu chiến tướng. Trận chiến này có lẽ có điểm đáng xem. Mấy vạn người vốn là sang đây xem Hàn Chu đánh Bạch Khởi, không nghĩ tới kết quả lại là Bạch Y cùng Ninh Vũ đối chiến. Nếu như không phải hai người này đều là mỹ nữ, chỉ sợ người đã sớm chạy hết. Ninh Vũ cùng Bạch Y đối mặt, trực tiếp xuất kiếm đương nhiên là thăm dò, uy lực cũng không tính mạnh, bất quá so phổ thông nguyên anh đã thắng nhiều lắm. Lúc này có người chỉnh lý ra Ninh Vũ tư liệu, a, có chút ý tứ. Ninh Vũ là Hàn Chu chiến tướng, nhưng ở này trước đó, Ninh Vũ đã từng là Tây Sơn Tông đệ tử, cực kỳ bị coi trọng, nhưng là về sau, có một cái tên là làm La Hân môn môn phái công phá Tây Sơn Tông, tại sau đó, Ninh Vũ liền biến mất. Cái này có cái gì kỳ quái? Ha ha, bởi vì Tinh Hiên tại gia nhập Tinh Không Học viện trước đó, cũng là Tây Sơn Tông đệ tử. Có người kinh ngạc, vậy cái này Tây Sơn Tông thật sự là không may, xuất liên tục hai cái thiên phú chắc tuyệt đệ tử, vốn nên là nên đón thời đại huy hoàng, tiến thêm một bước, thậm chí trong tương lai ngàn năm vạn năm ở giữa trở thành tam lưu thậm chí nhị lưu tông môn, không nghĩ tới bị người tiêu diệt. Lúc này, Ninh Vũ cùng Bạch Tỷ Liễu đã chiến 10 cái hội hợp. Tại bình thường tu sĩ xem ra, Ninh Vũ cùng Bạch Tỷ Liễu đều đã cường đại đến cực hạn. Mà tại cường giả xem ra, hai người động tác rất ưu mỹ, giống như là đang khiêu vũ. A, có người phát hiện, Ninh Vũ vụng trộm bên trên cường độ. Huyễn thuật, thật mạnh huyễn thuật. Ninh Vũ cũng không phải là lấy ý chí thần thức làm huyễn thuật trọng tâm, cũng không phải khiến Bạch Tỷ Liễu rơi vào hư giả tư duy trong huyễn cảnh, mà là trực tiếp cải biến tình huống xung quanh, huyễn thuật kết hợp hiện thực. Cùng loại với kỳ môn độ giáp, lại như là lấy trận kỳ bố trí huyễn thuật trận pháp bao phủ chúng quanh. Thiên đô ngoài thành, mênh mang núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, xanh tươi thương tùng, tiếng nước nhỏ, mây trôi màn mưa, phi hạt du long. Bạch Y Lìa rất nhanh liền phát hiện không thích hợp đang quan chiến người xem ra, chỉ thấy địa thế chập trùng biến hóa. Nhưng Bạch Y Lìa tinh thần cũng bị xâm nhiễm. Theo Bạch Y Lìa, chính mình đột nhiên biến trở về hài đồng thời đại, tại tần lĩnh bên trong vui vẻ chơi đùa. Nhưng là rất nhanh, huyễn cảnh bị khám phá. Đây không phải tuổi của ta thừa nhỏ. Bạch Y Lìa tuổi nhỏ thời đại, căn bản cũng không phải là dạng này. Bạch Y Lìa tuổi nhỏ thời đại, căn bản không có không buồn không lo ở trong núi với vùng. Khi đó, nàng mỗi thiên đô đang tìm các đại nhân hỏi, hôm nay ca ca lại đánh bại ai vậy? Hôm nay ca ca lại thắng sao? Mặc dù huyễn thuật là nhằm vào mỗi người tư duy bên trong khát vọng đồ vật đến thi triển, nhưng trên thực tế, Bạch Y Lìa là hiện tại khát vọng tự do, khát vọng tại trong sông núi tự do tự tại, mà cũng không phải là khi còn bé khát vọng cái này. Mà đi về kiếm, điểm phá huyễn thuật, ngươi thua. Nhanh như vậy? Rất nhiều người quan chiến đều không có kịp phản ứng, huyễn thuật đã phá. Linh Vũ tại nguyên chỗ không hề động. Chương 177. Bởi vì huyễn thuật này không chỉ nhất trọng. Rất nhanh, Bạch Đế xuyên thủng đệ nhị trọng huyễn thuật. Nhưng mà, huyễn thuật này cũng không biết lưỡng trọng. Nhất trọng, Bạch Đế không ngừng khám phá huyễn thuật. Nhưng là, huyễn thuật này mỗi sụp đổ một tầng, liền đã tiến nhập mới một tầng. Liên tục đột phá 81 đạo huyễn thuật về sau, Bạch Đế đã không quá phân rõ trong mộng cùng thực tế. Mà lúc này, Tỳ Hưu xuất thủ. Tỳ Hưu thời gian lâu như vậy, đại khái hiểu Linh Vũ huyễn thuật đường lối, tại huyễn thuật huyễn cảnh nghiệm hộ dưới, từng bước một nhìn như chậm rãi đi ra ngoài. Trên thực tế, Tỳ Hưu ngay tại trong huyễn cảnh, dần dần tới gần tiên hạc. Rất nhanh, tiên hạc miễn cưỡng ăn Tỳ Hưu một tay gấu, phát ra rên rỉ. Ly, tiên hạc lấy chính mình tiếp nhận tổn thương làm đại giá, nhiễu loạn huyễn cảnh, đánh thức Bạch Đế, nếu như muốn chính mình phá huyễn cảnh, còn không biết gặp được tình huống như thế nào. Nhưng Tỳ Hưu cùng tiên hạc một trận chiến, nhiễu loạn huyễn cảnh, tăng thêm tiên hạc kêu to, để Bạch Đế thành tỉnh lại. Đáng tiếc, Hàn Chu biết, nếu như Tỳ Hưu cùng Ninh Vũ nhiều phối hợp, nhiều làm quen một chút, chưa chắc không có khả năng phối hợp thân mật vô gian. Nếu như là dạng này, coi như tiên hạc lấy sóng âm nhắc nhở, Linh Vũ cũng có thể đem Bạch Đế một lần nữa kéo vào huyễn cảnh. Có người nhìn ra mánh khóe, ta làm sao nhớ kỹ loại huyễn thuật này chỗ nào thấy qua. Trước đó Linh Vũ lấy kỳ đạo khách thân phận khắp nơi hoạt động, rất nhiều người đều nhìn qua kỳ đạo khách xuất thủ. Kỳ đạo khách tinh thông huyễn thuật, nhưng không thường thường dùng, cho nên những người này cũng không thể đem hai người liên hệ với nhau. Tình lại Bạch Đế không tiếp tục cần giấu, trực tiếp thúc đẩy phát tác, kiếm khí tăng vọt. Như là màu sắc rực rỡ dáng mây một dạng linh vận theo kiếm khí, hóa thành mê vụ, theo mây mù vùng núi mà đi. Linh Vũ đứng tại chính mình huyễn cảnh đỉnh núi, lấy đại địa chi lực đối kháng. Trong lòng đất, vô số dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà đám mây kia cấp tốc bao phủ như là măng mùa xuân một dạng xuất hiện dãy núi. Ngay tại tất cả mọi người vây xem bên trong, sông núi mây mù vô hạn kéo dài. Thật mạnh. Cái này Bạch Đế thì chưa chắc so đã từng Khương Quyền yếu bao nhiêu, chí ít so Đạm Đài Dị Ma bọn hắn mạnh hơn nhiều. Cái này Linh Vũ, thực lực như thế, thế mà cam nguyện làm Hàn Chu chiến tướng. Các ngươi đừng sai lầm, hai người kia còn lâu mới có được thi triển ra thực lực chân chính, cái kia Linh Vũ đạt được Long Hoàng đạo truyền thừa, căn bản vô dụng qua. Long Vương pháp mạnh liền mạnh tại, có thể mô phỏng 3 lần bất luận cái gì pháp tắc hiệu quả. Lúc trước Lãnh Vân Tâm thi triển cái này kinh khủng pháp tắc lúc, để rất nhiều tu sĩ đều bị chấn kinh. Bây giờ trẻ tuổi một đời bên trong có 8 người tại Chân Long Thánh Điện tu tập Long Hoàng đạo, tất cả mọi người nguyện ý tin tưởng những người này đều là lấy Long Vương pháp làm thứ nhất chọn. Bạch Đế là biết điểm này, cho nên một mực đề phòng Linh Vũ. Nhưng mà, tất cả mọi người đoán sai. Linh Vũ không có học tập Long Vương pháp, mà là tu luyện Hóa Rồng. Đại địa gào thét, dãy núi sụp đổ. Một đầu kinh khủng cự long từ trong lòng đất gào thét mà lên. Đây là Chân Long. Làm sao có thể, nàng sao có thể triệu hoán Chân Long? Không phải Chân Long, là Long mạch. Một cái hình rồng linh mạch, lấy Hóa Long pháp, hóa thành Chân Long mà chiến. Chân Long xuất thủ chính là cùng cảnh giới cực hạn. Chân Long một cái đuôi đảo qua đi, Bạch Đế bị buộc nhanh lùi lại trăm dặm không thôi đỉnh núi Linh Vũ động. Dẫm tại đầu rồng phía trên, theo cự long hướng phía Bạch Đế liễu giết tới. Tiên Hạc vội vàng xuất thủ, vỗ cánh. Cuốn phong ngăn trở Chân Long du long một kích. Linh Vũ lớn nhất át chủ bài là linh mạch, nàng tu luyện Long Hoàng đạo, có thể không thêm bản thân, mà là khống chế linh mạch hóa rồng mà chiến đương nhiên. Lúc có một ngày Linh Vũ cùng linh mạch hợp nhất lúc, đại địa thần nữ khủng bố mới chính thức bày ra. Lúc này, Bạch Khởi lại cũng không sốt ruột. Hắn biết, Bạch Đế không chỉ như vậy mà thôi. Chân trời, Bạch Đế chia ra làm 9 vị thần sắc không giống nhau thần nữ đột ngột xuất hiện. Đây là cái gì? Thiên nữ chiến thể? Không đúng, là Cửu U pháp. 9 vị Bạch Đế dị hợp mà một trận chiến cùng khống chế Long mạch Ninh Vũ chiến dãy núi sụp đổ. Mà chân chính chân thực đại địa cũng bắt đầu rạn nứt. Phải biết, Tiên Huyền đại lục cường độ cao hơn nhiều phổ thông tinh cầu. Tu sĩ rất khó xé rách vùng đại địa này. Nhưng hai người đã mạnh đến một cái cực hạn. Lúc này, đại chiến bên trong Bạch Đế hướng phía Bạch Khởi nháy mắt. Nếu như tiếp tục đánh xuống, Bạch Đế liền phải đem át chủ bài lộ rõ. Tới một dạng, nếu như tiếp tục đánh xuống, Ninh Vũ cũng muốn bại lộ đại địa thần nữ chân chính thực lực. Trước đó Ninh Vũ là đại địa chi nữ, tại hoàn toàn hấp thu đầu linh mạch này về sau, đã trở thành chân chính đại địa thần nữ. Bạch Khởi, Bạch Đế, lui. Hàn Chu liếc tránh ra miệng, sau đó mở miệng, Linh Vũ, trở về. Linh Vũ như du long đồng dạng, rơi sau lưng Hàn Chu. Bạch Đế đồng bền như tiên, đứng tại Bạch Khởi sau lưng. Rất nhiều người đều đang suy tư, thiên hạ có phải hay không biến đổi quá nhanh. Thực lực thế này, cỡ nào khoa trương. Bạch Đế hiện ra thực lực rất mạnh, mà mạnh mẽ hơn nàng không biết bao nhiêu Bạch Khởi, thế mà nhận một cái chỗ công. Mà Linh Vũ như vậy thực lực, thế mà chỉ là Hàn Chu dưới trướng chiến tướng. Huống chi cái kia tiên hạc tỷ hữu kia, căn bản không có toàn lực xuất thủ. Một khi xuất thủ, không biết sẽ là cường đại cỡ nào. Bạch Khởi nhìn về phía Hàn Chu, vừa nhìn về phía trung quanh nhận nấp những thánh huyền kia cao thủ, xem ra hôm nay là đánh không thành. Bất quá, Mặc Thánh Nghi Mộ tất có một trận chiến. Hàn Chu đứng dậy, Mặc Thánh Nghi Mộ, chờ nó chân chính xuất thế rồi nói sau. Mặc Thánh chính là Văn Đạo Bách Thánh cuối cùng một thánh, Hàn Chu tin tưởng, Mặc Thánh khẳng định là yêu chính mình cái này Văn Đạo truyền nhân. Bất quá lần này vì thoát ly tần lĩnh, bại lộ cơ giáp sự tình, chỉ sợ Bạch Khởi lần tiếp theo liền sẽ đối với cơ giáp có nhất định phòng bị, đây coi như là Hàn Chu rất ít sử dụng át chủ bài, một mực nắm chặt trong tay, lần này cũng bị bách bộc quang. Bất quá, thu được Cửu Thiên Ngộ Đạo quả thụ, tuyệt đối là kiếm lời. Tại Mặc Thánh Nghi Mộ xuất thế trước, nhất định phải trùng kích đến Nguyên Anh lục giai thậm chí thất giai. Tiên cốt tiên khí, Cửu Thiên Ngộ Đạo quả thụ tẩy luyện pháp tắc, tăng thêm hắc thạch rèn luyện văn khí phách lực cùng nhục thân. Là thời điểm nếm thử đột phá một đợt. Công Dương Thú trong đám người đi ra, Bạch Khởi huynh, sao không tiểu tụ một phen? Bạch Khởi chắp tay, Công Dương huynh, Bạch Mô còn có chuyện quan trọng tại thân, đi trước một bước. Lần này làm lớn chuyện, cũng là Bạch Khởi cố ý gây nên, nếu như hắn không muốn làm lớn chuyện, sớm tại tìm tới Hàn Chu lúc, liền có thể rút lui. Chuyện lần này nhất định phải làm lớn chuyện, bởi vì Bạch Khởi muốn mượn chuyện này để Ngụy Nhiễm lăn xa một chút. Ngụy Nhiễm tại doanh gia làm đại trưởng lão em vợ, vốn là thế lực rất lớn, ngày bình thường làm việc không có những người khác nhiều cố kỵ như vậy, cho nên nhiều lần đắc tội qua Doanh Tắc. Doanh Tắc chỉ sợ cũng đang kiếm cớ để Ngụy Nhiễm rời đi. Lần này, Bạch Khởi chính là đến chế tạo lấy cớ này. Về phần Cửu Thiên Ngộ Đạo quả thụ mất đi, lúc đầu tại Thác Bạt Ngọc Trương vụng trộm lúc xuất thủ, liền đã chú định. Cái này cùng Bạch Khởi không có bất cứ quan hệ nào, lấy Bạch Khởi tính cách, cũng không nhìn nặng như thế ngoại vật. Cho nên, Bạch Khởi mới chẳng hề để ý. Bạch Khởi càng muốn hơn chính là, Ngụy Nhiễm rời đi đương nhiên, Bạch Khởi cũng không biết Doanh Tắc chính là Doanh Tắc, càng không biết Doanh Tắc là Ngộ Đạo quả hóa hình, không biết Cửu Thiên Ngộ Đạo quả thụ đối với Doanh Tắc ý nghĩa đại chiến nếu kết thúc, đám người cũng giải tán. Trong đám người, Diệp Hận Chi đi vào Hàn Chu bên cạnh, thế nào? Hàn Chu, vật tới tay, Thác Bạt Ngọc Trương đích thật là chết rồi, bất quá, chết rất cổ quái. Xem ra, Doanh Tắc không có ta muốn đến đơn giản như vậy. Thác Bạt Ngọc Trương tử trạng quá mức an tưởng, đến mức nhục thân còn không có hủy diệt, linh hồn không thấy đây rốt cuộc là dùng dạng thủ đoạn gì để hắn như vậy, Hàn Chu không biết. Nhưng Hàn Chu biết, cái này nhất định phải phong bị. Chương 178. Tình cảm luôn luôn phức tạp. Chương 178. Tình cảm luôn luôn phức tạp. Hai người nói chuyện. Bạch Y Dị từ trong đám người đi tới Hàn Chu trước mặt. Có chút chào, Hàn Chu. Hàn Chu cũng chắp tay, Bạch tiểu thư. Bạch Y Dị mỉm cười, hôm nay không có gặp ngươi cùng đại ca của ta giao thủ, thật là đáng tiếc. Mặc Thánh Nghi Mộ, ngươi sẽ đi sao? Hàn Chu gật đầu, khẳng định là muốn đi. Bạch Y Dị hướng về phía Hàn Chu cười, được rồi. Nói xong xoay người rời đi. Diệp Hận Chi nhìn về phía Bạch Y Dị, ngươi biết nàng? Không chỉ là nhận biết, nàng còn thiếu ta tiền. Hàn Chu mở miệng. Diệp Hận Chi cười, Hàn Chu đến Tiên Huyền mới bao lâu, làm sao khắp nơi đều là người thiếu tiền hắn rồi? Mặc Thánh Nghi Mộ chỉ sợ còn rất dài thời gian mới có thể thật bị mở ra. Trong khoảng thời gian này, Hàn Chu suy tư một chút, lần này là thời điểm chân chính bế quan. Ngăn tại người phía trước, càng ngày càng mạnh, không tăng lên chính mình, là thật là có chút nguy hiểm. Trở về trên đường, Hàn Chu dùng Chu Hàn cái số này, cho Bạch Y Dị phát tin tức, nghe nói ngươi tại Thiên Đô đã nổi danh. Bạch Y Dị, Chu Minh, cảm ơn ngươi trợ giúp. Chu Hàn, ta gần nhất đi trong thành thị, gặp Thánh Huyền người, ta đem ngươi nợ nần chuyển cho bọn hắn, hiện tại ngươi nợ nần tại Hàn Chu trong tay, kiếm của ngươi cũng trong tay hắn, về sau ngươi liền trả tiền cho hắn đi. Bạch Y Dị rất mau trở lại đáp, có thể. Hàn Chu cũng không muốn một mực bảo trì một cái tiểu hào vận hành. Mà Bạch Y Dị mừng rỡ loại kết quả này, chí ít có đại lượng cơ hội cùng Hàn Chu trực tiếp trao đổi. Trở lại Thánh Huyền chợ giao dịch tiểu viện của mình. Linh Vũ ngay tại trước người. Hàn Chu nhìn về phía Linh Vũ, như có điều suy nghĩ. Linh Vũ nhìn xem Hàn Chu dò xét chính mình, túi đầu hạ thấp người, chủ nhân, thuộc hạ lần này tại Chân Long trong truyền thừa, tu luyện Hóa Long pháp cùng Thủy Chi pháp tắc. Hàn Chu nhẹ gật đầu, nhanh như vậy hiểu hai loại pháp tắc, không sai, bất quá ngươi chủ tu hay là Địa Chi đại đạo. Linh Vũ phát hiện Hàn Chu hay là tại nhìn chính mình có chút sợ hãi. Sau đó cắn từng cái bờ môi, tựa hồ làm ra quyết định gì đó, ngón tay nắm nuốt và táo của mình, liền muốn cởi áo nối dây lưng. Hàn Chu nhìn Linh Vũ động tác, sửng sốt một chút, bất quá không có ngăn cản. Linh Vũ rút đi phía ngoài sao y y, sau đó lại là màu xanh áo vải. Chỉ còn lại có một tầng cái yếm đến tận đây, Linh Vũ không có tiếp tục, mà là chậm rãi đi tới Hàn Chu trước người, hạ thấp thân phận giám bảo. Hàn Chu ngón tay chỉ tại Linh Vũ mi tâm. Chấn Long cấm thư phát động. Sau đó mới nghi hoặc, cũng không phải là rồng dâm tính phát tác. Ngươi có ý tứ gì? Linh Vũ cắn môi một cái, chủ nhân nhìn như vậy lấy thuộc hạ, chẳng lẽ không phải? Hàn Chu tay khẽ vẫy. Linh Vũ quần áo hư không triển khai, một lần nữa khoác ở trên người nàng. Ta chỉ muốn biết, ngươi khi đó là thế nào đến Chân Long Thánh Điện? Theo Hàn Chu hỏi như vậy, Linh Vũ mới biết được chính mình nghĩ sai. Chủ nhân, thuộc hạ không có từng tới Chân Long Thánh Điện, chỉ là từng tới Chân Long Nguyên. Lúc trước, cùng Hàn Chu nghĩ một dạng, lúc trước Linh Vũ cũng chưa chết, tại trở thành đại địa thần nữ về sau, cảnh giới không cao, không có sức tự vệ. Thời điểm đó Linh Vũ quen biết vị cường giả kia, lấy ảo thuật che giấu hai mắt người, đi theo vị cường giả kia, bài hắn làm thầy. Năng huyết thuật, liền ngay cả luyện hư cảnh giới tu sĩ đều nhìn không thấu. Lúc trước, Diệp Thiên Lộc, Tinh Hiên cùng vị cường giả kia cùng một chỗ đến Chân Long Nguyên, cuối cùng Diệp Thiên Lộc xuất thủ, muốn cách giết tất cả những người khác. Kết quả là Tinh Hiên thừa cơ xông về Chân Long Thánh Điện, Linh Vũ thì là thừa cơ xông về Chân Long Nguyên bên ngoài. Mà cường giả kia rất nhanh liền bị Diệp Thiên Lộc cách giết. Diệp Thiên Lộc quay đầu đổi tới Chân Long Thánh Điện, cùng Tinh Hiên cùng một thời gian mở ra truyền thừa. Mà Linh Vũ đảo tẩu về sau, quay trở lại lần nữa Chân Long Nguyên, vào tay sư phụ mình chán di vật, sau đó đến Chân Long Thánh Điện. Rất nhanh, Linh Vũ liền biết muốn mở ra truyền thừa, nhất định phải trong truyền thừa người tiếp nhận người thừa kế mới xin mời điểm này. Thế là, nàng rất nhanh liền ý thức được, Diệp Thiên Lộc người sẽ lập tức chạy tới Chân Long Nguyên. Cho nên nàng đi thẳng Chân Long Nguyên. Cũng chính là lúc này, Ninh Vũ phát hiện tiên cốt. Lúc trước Ninh Vũ chính là lợi dụng tiên cốt tín hiệu này, đổi lấy Khương Quyền bảo hộ, mới thuận lợi từ trên tiên lộ ẩn nấp, tránh thoát Diệp Thiên Lộc thủ hạ tìm kiếm. Sự tình liền bắt đầu xuyên. Ninh Vũ sau khi ra ngoài, liền dùng kỳ đạo khách thân phận này hoạt động, kỳ thật, chân chính kỳ đạo khách chính là nàng lao sư kia. Chỉ bất quá tu hành giới hàng trăm hàng ngàn năm cảnh giới nửa bước không vào nhiều người phải là, cho nên Ninh Vũ không có bị phát hiện là giả kỳ đạo khách. Sau đó, chính là Khương Quyền chỉ vì cái trước mắt, lấy tiên cốt lại bị thi độc cảm nhiễm, chết tại tiên lộ. Tin tức ra ánh sáng về sau, Ninh Vũ lại hóa thân kỳ đạo khách, cố ý bị người đuổi kịp, tiết lộ đại thái tử Lục Tiên Châm sự tình. Vì chính là hấp dẫn đại lượng cường giả đi Chân Long Nguyên, cuối cùng hố chết Tinh Hiên báo thủ. Về sau, ngươi không cần nếm thử tại hóa thân kỳ đạo khách, liền xem như loại kia hóa thân huyễn thuật cũng muốn ít dùng. Nếu như ngươi bị đại hoàng tử người phát hiện, ta chỉ sợ cũng không bảo vệ nổi ngươi. Hàn Chu rất nghiêm túc. Lúc đầu Lục Tiên Châm loại chuyện này là đại hoàng tử Diệp Tiên Lộc trong tay phi thường cường đại át chủ bài. Lúc trước vì giết chân chính kỳ đạo khách, đại hoàng tử bại lộ Lục Tiên Châm sự tình, liền muốn giết Tinh Hiên cùng Ninh Vũ hai người diệt khẩu. Hiện tại tin tức truyền ra ngoài, không có bảo mật giá trị, nhưng trả thù khẳng định là muốn trả thù để Diệp Tiên Lộc biết kỳ đạo khách chính là Ninh Vũ, hắn nhất định phải chết. Chỉ sợ đại hoàng tử cũng phải hỏi Diệp Hận Chi hỏi thăm kỳ đạo khách hạ lạc đương nhiên, Diệp Hận Chi rất thông minh, chắc chắn sẽ không nói, cũng sẽ không nói ra chuyện này cùng Hàn Chu có quan hệ. Hàn Chu lúc đầu coi là Ninh Vũ ẩn tàng bí mật này một mực không nói, là không có thực tình thành ý thần phục với chính mình. Bất quá bây giờ xem ra là mình cả nghĩ quá rồi, nàng không có giấu giếm ý tứ. Hàn Chu cái gì nhãn lực? Liếc thấy đạt được Ninh Vũ là xử nữ, một nữ nhân, ngay cả trinh tiết đều có thể kính dâng lúc đi ra, cơ hội chính là thật tâm thật ý thần phục. Hàn Chu đưa tay, giữ chặt Ninh Vũ nội tầng áo vải dây buộc, lấy tay buộc lên, về sau, ngươi chính là ta Hàn Chu người, phàm là ngươi xử lý không được sự tình, liền nói cho ta biết. Ta cũng không có quá nhiều chuyện muốn để ngươi làm, chí ít hiện tại không có. Hảo hảo tu luyện đi, tài nguyên không đủ, liền cho ta nói. Nói, Hàn Chu bắt đầu hệ cái thứ hai mối quan hệ. Ninh Vũ đỏ mặt, ừm. Mặc dù Hàn Chu không có phương diện này ý tứ, mà nàng cũng làm xong khi làm ấm giường nha hoàn vận mệnh, nhưng khi Hàn Chu rất thân cùng làm như vậy thời điểm, Ninh Vũ hay là rất thẹn thùng. Dù sao cũng là hoàng hoa đại khuê nữ nha. Lúc này, Lãnh Vân Tâm đi đến, liền thấy Hàn Chu hai tay ngay tại lôi kéo Ninh Vũ dây thắt lưng. Hàn Chu cũng phát hiện Lãnh Vân Tâm đi đến, tay ngừng lại. Ninh Vũ cũng phát hiện. Ninh Vũ vội vàng đưa tay, chính mình đem cây thứ ba dây buộc lên, sau đó phủ thêm ngoại tầng sa y, xoay người rời đi đi qua Lãnh Vân Tâm lúc, còn quỳ gối hạ thấp người, Lãnh tỷ tỷ vạn an. Sau đó mới đi. Nhìn xem đi hướng chính mình Lãnh Vân Tâm, cũng đã rời đi Ninh Vũ. Hàn Chu đập đi miệng, ta nói ta đang giúp nàng hệ dây thắt lưng mà không phải cởi áo, Lãnh tỷ tỷ ngươi tin không? Lãnh Vân Tâm một cây xanh thẳm ngón tay ngọc điểm tại Hàn Chu mi tâm, về sau chọc lấy một chút, điểm Hàn Chu ngửa ra sau đầu, ngươi coi ta là kẻ ngu. Ta ngày đầu tiên nhận biết ngươi sao? Lãnh Vân Tâm so Diệp Hận Chi còn sớm 3 năm nhận biết Hàn Chu. Làm Hàn Chu cấp 3 lúc chủ nhiệm lớp, trên tu hành vị thứ nhất người dẫn đường, Lãnh Vân Tâm hay là hiểu rất rõ Hàn Chu. Lãnh Vân Tâm biết, Hàn Chu kỳ thật cũng là có LS vợ khuyên hướng. Nhưng là Hàn Chu oan uổng a. Thật làm chút gì bị bắt tại chỗ cũng không tính là cái gì, bị oan uổng thời điểm liền rất oan rất đau lòng a. Hàn Chu nắm lấy Lãnh Vân Tâm tay, ô ô, oan uổng a. Ta so rau xanh còn oan uổng. Lãnh Vân Tâm, rau xanh. Sau đó cười, có quan hệ gì với ta, chính ngươi cùng ngươi tương lai lão bà giải thích đi. Hàn Chu nhíu mày, Lãnh tỷ tỷ, ngươi phản đồ này. Lãnh Vân Tâm cười lạnh, ta làm sao lại phản đồ rồi? Chương 178. Hàn Chu, ngươi nhìn nào? Chuyện này Hận Chi khẳng định là không biết, nếu như ta cần cho nàng giải thích, nói rõ Lãnh tỷ tỷ ngươi chuẩn bị đem chuyện này nói cho Hận Chi đúng hay không? Ngươi cái này còn không phải phản đồ hành vi. Lãnh Vân Tâm nhìn về phía Hàn Chu cười tủm tỉm, ta tại sao phải giúp ngươi giấu giếm? Ngươi dám làm còn sợ người khác nói. Ngươi yên tâm, Hận Chi tính cách tốt, sẽ không bắt ngươi như thế nào. Chính là thiên sinh đại đế khả năng xuất thủ sẽ nặng một chút, đến lúc đó ta nhất định đi cầu lấy lục chuyển kim đan chữa cho ngươi thường, tại ta tìm tới trước đó, ngươi nhịn một chút cũng liền đi qua. Hàn Chu giận từ trong lòng lên, càng ngày càng bạo. Chỉ có thể sử dụng biện pháp cũ ôm Lãnh Vân Tâm đùi, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, ta thật sự là oan uổng, ta cái gì cũng không làm, trò đùa này có thể không mở ra được, đến lúc đó thiên sinh đại đế thật đem ta một trường đập chết, ta ngay cả thứ cặn bã đều không để lại. Lãnh Vân Tâm bị Hàn Chu ôm đùi, cảm giác khác thường leo lên trong lòng, một bên đẩy ra Hàn Chu đầu, một bên, ngươi làm gì lại? Nước mắt đem ta váy làm ướt, vung ra. Hàn Chu một bên ôm một bên xoay, ta không. Lãnh Vân Tâm, vung tay. Không. Lãnh Vân Tâm, Hận Chi coi không được. Hàn Chu, nhìn thấy liền thấy đi. Cho nên, Hàn Chu là tạo bạ tinh sự tình, kỳ thật cũng sớm đã ngồi vững. Lúc này, Diệp Hận Chi đi tới cửa ra vào. Nhìn thấy Hàn Chu ôm Lãnh Vân Tâm đuổi, mười phần thân mật, nhìn thấy liền thấy đi. Còn không biết xấu hổ dùng gương mặt lề mề Lãnh Vân Tâm quần áo. Quần trang, bị lâu đuổi, là cái gì lúng túng tạo hình. Lúc này, Diệp Hận Chi nhìn một cái không sót gì. Lãnh Vân Tâm quay đầu, sửng sốt. Hàn Chu nhìn về phía Diệp Hận Chi, cũng sửng sốt. Mã Đức, ta cái này thối miệng quá đen. Cái này phá thánh huyền trợ giao dịch, bố trí nhiều như vậy trận pháp làm gì? Người đều đi đến trên mặt, cũng không phát hiện. Hàn Chu giới cười, Hận Chi. Lãnh Vân Tâm cười lạnh, Hận Chi ngươi tới vừa vặn. Vừa mới ta nhìn thấy Hàn Chu ngay tại đảo Ninh Vũ quần áo, bị ta phá vỡ, hiện tại khóc lóc van nài cầu ta đừng nói cho ngươi đây. Hàn Chu sửng sốt, ngươi cái lao lục, vì đem chính mình địch ra ngoài, bán đứng ta. Diệp Hận Chi đi lên trước lấy tay đập Hàn Chu ôm Lãnh Vân Tâm bắt đuổi tay, buông tay, ngươi lại đùa nghịch lưu manh đâu? Cái gì gọi là lại? Hàn Chu, ta lúc nào đùa nghịch qua lưu manh? Lãnh Vân Tâm cùng Diệp Hận Chi cùng một chỗ nhìn về phía Hàn Chu, nghe Tiên Huyền bên này nữ tu sĩ nói, ngươi ưa thích tiền dâm hậu sát. Hàn Chu cái chán ba đạo hắc tuyến, cái kia mẹ nó không phải từ Thánh Huyền lưu truyền tới lời đồn thôi. Diệp Hận Chi cười, được rồi, Ninh Vũ là của ngươi chiến tướng, ngươi muốn làm gì liền làm gì. Nhưng là tốt nhất tự chọn cái không ai địa phương, cũng không phải cái gì thể diện sự tình, mở cửa ở chỗ này bị Lãnh tỷ tỷ đánh vỡ, ngươi còn không biết xấu hổ rào biện. Hàn Chu cảm giác vấn đề này chỉ sợ nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Lãnh Vân Tâm đột nhiên mở miệng, các ngươi hay là tuyển cái thời gian chính thức thành hôn đi. Diệp Hận Chi nhìn về phía Lãnh Vân Tâm, sau đó nhìn về hướng Hàn Chu. Hai người trên thân bị tơ hồng buộc một vòng lại một vòng, đời này không kết hôn là xuống đài không được, nhưng là Diệp Hận Chi thế nào vừa nghe thấy Lãnh Vân Tâm nói như vậy, vẫn có chút thẹn thùng. Lãnh Vân Tâm cũng rất chăm chú, Hàn Chu tu luyện văn đạo, tương lai chỉ có 100 năm tuổi thọ, bây giờ hắn cũng nhanh chạy ba. Hiện tại vẫn không được cưới chờ cái gì đâu. Nghe đến đó, Diệp Hận Chi lại cảm thấy phi thường có đạo lý. Hàn Chu lựa chọn dạng gì con đường tu hành, là chính hắn sự tình, dù là bởi vì lựa chọn văn đạo, không thể cùng chính mình song túc song phi cùng nhau trường sinh. Nhưng Diệp Hận Chi nhưng không có tại trên chuyện này phát biểu qua bất cứ ý kiến gì. Bất quá, hôn sự đích thật là rất đáng được thảo luận một việc. Nhân sinh ngắn ngủi 100 năm, trong mắt tu sĩ càng là chuyện trong mấy mắt. Bây giờ Hàn Chu vận mệnh đã cố định, vẫn không được cưới chờ cái gì đâu. Diệp Hận Chi nhìn về phía Hàn Chu, trong vòng 5 năm, chúng ta nhất định phải thành hôn. Hàn Chu vô ý thức gật gật đầu, đi. Sau đó lại kịp phản ứng, văn đạo chưa hẳn không có khả năng trường sinh. Diệp Hận Chi cùng Lãnh Vân Tâm đều biết, Hàn Chu thiên phú dị bẩm, xưa nay không đem mình làm người bình thường. Có loại suy nghĩ này cùng tự tin, là rất bình thường. Nhưng là, thái cổ trước đó có bao nhiêu văn đạo thiên tài nghĩ như vậy? Liền xem như văn đạo bách thánh, lại có ai trường sinh rồi? Cho dù là mặt thánh loại này có thể so với khổng thánh bách nhân, trường sinh sao? Không có. Nhưng hai người cũng không có nói ra miệng. Lãnh Vân Tâm, dù sao chính các ngươi nhìn xem xử lý đi, ta chuẩn bị dùng nội đạo quả tu luyện một chút pháp tắc, lần này từ chân long trong truyền thừa đi ra, có rất nhiều đồ vật đáng giá tiêu hóa. Hàn Chu, ta cũng muốn bế quan một chút. Hàn Chu cũng không có nói mình muốn duy nhất một lần trùng kích đến nguyên anh hậu kỳ sự tình. Diệp Hàn Chi, nếu có mặt thánh nghi mộ mở ra tin tức, nhất định phải ngừng, đóng cửa làm xe vĩnh viễn không kịp cơ duyên trọng yếu. Nói, Diệp Hàn Chi, ta đi chuẩn bị phòng bế quan. Diệp Hàn Chi xoay người rời đi. Hàn Chu nhìn về phía Lãnh Vân Tâm, Lãnh tỷ tỷ, vợ ta rất đại độ. Lãnh Vân Tâm nhìn xem Hàn Chu, ngươi đây là đang tìm đường chết. Hảo hảo cùng Hận Chi sinh hoạt đi. Từ khi tạp tu ban chủ nhiệm lớp lúc, Lãnh Vân Tâm liền đối với đám học sinh kia có đặc thù tình cảm. Là những người này dạy cho Lãnh Vân Tâm như thế nào tỉnh táo nhìn vấn đề. Lúc trước Lãnh Vân Tâm tính cách cực đoan ngang ngược, đồng thời lại là cái áp lực quái. Lại trên tu hành, Lãnh Vân Tâm thái độ chính là nhất định phải khắc khổ cố gắng, dốc hết toàn lực. Nhưng khi gặp được nhóm học sinh này về sau, Lãnh Vân Tâm ý thức được, trong nhân thế có đôi khi không phải cố gắng hai chữ, có thể khái quát. Về sau Lãnh Vân Tâm phát hiện Hàn Chu triển lộ thiên phú về sau, liền bắt đầu chú ý Hàn Chu. Sau đó còn giúp Hàn Chu tu luyện Chấn Long Cấm Thư. Tại thời điểm này, Lãnh Vân Tâm cũng không có cân nhắc qua chuyện giữa nam nữ, nhưng giữa nam nữ có đôi khi là không cần suy tính. Nên phát sinh đều phát sinh, nên sinh ra tình cảm đều sinh ra. Chờ đến Hàn Chu về sau cùng Diệp Hận Chi gặp gỡ, lại lẫn nhau hợp ý, thậm chí rất nhanh liền là mọi người đều biết tình lữ. Có đôi khi Hàn Chu hay là sẽ đi tìm kiếm Lãnh Vân Tâm, đặc biệt là Diệp Hận Chi đi chiến trường một năm kia, Hàn Chu thường xuyên tại Lãnh Vân Tâm chỗ ấy. Lãnh Vân Tâm từng bước một nhìn xem Hàn Chu như thế nào từ một đứa bé trưởng thành là một thanh niên, trưởng thành, đi đến hôm nay một bước này. Nội tâm nhân vật liền cùng một cái con dâu nuôi từ bé một dạng. Nhưng Lãnh Vân Tâm cũng không nghĩ tới cùng Diệp Hận Chi đoạt Hàn Chu, bởi vì Lãnh Vân Tâm cùng Diệp Hận Chi quan hệ cũng phi thường tốt. Nhìn trước mắt Lãnh Vân Tâm, nghe Lãnh Vân Tâm nói để cho mình cùng Hận Chi hảo hảo sinh hoạt, Hàn Chu trong lòng cũng có nói không ra tư vị. Trước kia mới quen người thời điểm, Hàn Chu nhìn về phía Lãnh Vân Tâm, ngươi còn không có một đôi này sừng rồng đâu. Hàn Chu thật sự là không biết lời này nói thế nào lối ra, cuối cùng chỉ có thể tùy ý nói mỏ một câu. Nói thuận tay liền đi sở Lãnh Vân Tâm thái dương cái kia tinh khiết năng lượng long khí tạo thành sừng rồng. Vớt ve sừng rồng, Lãnh Vân Tâm trong lòng một loại rất kỳ dị cảm giác đang quyết tán, cả người đều có chút như nôn ra, ngã ngồi xuống tới, lại rơi tại Hàn Chu trong ngực. Hàn Chu sửng sốt. Lãnh Vân Tâm nhìn về phía Hàn Chu, sau đó đẩy ra Hàn Chu, đứng lên, thử. Nam nhân. Ăn trong chén nhìn qua trong nồi. Hàn Chu trở về chỗ một chút xíu ôn hương cùng mềm mại, trong lúc nhất thời biết, sự tình càng lúc càng lớn phát. Trầm mặc một lát, Hàn Chu, Lãnh tỷ tỷ, nếu như ta viết một bài thơ, chặt đứt tơ tình. Làm thơ có thể tục tơ tình, tự nhiên có thể chém tơ tình. Không được. Lãnh Vân Tâm quanh thân long khí bỗng bộc phát, kinh khủng tàn phá bừa bãi, vọt thẳng phát nổ phụ cận mười mấy tiểu viện các loại trận pháp cùng linh năng thiết bị. Lãnh Vân Tâm nhìn về phía Hàn Chu, nội tâm đối với Hàn Chu đề nghị phi thường kháng cự, ta có thể cho, nhưng ta không có khả năng bỏ qua đồ vật của mình. Hàn Chu đề nghị như vậy phản tác dụng lập tức liền hiện ra đi ra, Lãnh Vân Tâm tới gần Hàn Chu, đôi môi gián bảo. Rất lâu sau đó Hàn Chu lấy lại tinh thần, trước mắt đã không có Lãnh Vân Tâm thân ảnh, mới dư vị đến, cái tính cách này ngang ngược mà theo lúc khiến người ta cảm thấy giống băng sơn một dạng lạnh lẽo nữ nhân, bờ môi tuyệt không lạnh. Thật ấm áp, thậm chí có thể nói là cực nóng.